Chương 77, ổ dịch. Thiếu gia, mau lên xe ấm ấm áp thân thể. Thân Hành một mực tại giữ cửa, nhìn thấy Hoắc Nguyên Lâm liền tiến lên đón. Hoắc Nguyên Lâm lên xe liền cảm giác một trận gió mát, nguyên lai trong xe đầu bảy biện cái tiểu nhân chậu than, cấp trên còn nấu lấy một bình trà sữa. Uống trà sữa sưởi ấm, Hoắc Nguyên Lâm cảm thấy cả người đều sống lại. Thân Hành ngươi đến nghe, trên người ta có phải là đều bốc mùi? Thân Hành gặp hắn khí sắc rất tốt còn có khí lực phàn nàn liền yên tâm, thiếu gia chỗ nào sẽ bốc mùi, hương rất. Hoắc Nguyên Lâm hướng hắn ném một cái xem thường, ngươi lúc nào cũng biến thành hoa ngôn xảo ngữ, nhanh đi về, ta đến về nhà hảo hảo tắm một cái, mấy ngày nay quả thực không phải là người qua thời gian. Thiếu gia lại uống điểm trà sữa, nơi này đầu thả chút dược liệu, đại phu nói nếu là thân thể không có việc gì, uống cái này nhất là dưỡng sinh. Hoắc Nguyên Lâm uống vào mấy ngụm, quả nhiên uống đến cực kỳ bé nhỏ mùi thuốc, hắn không thích ăn thuốc đông y, nhưng mùi vị kia ngược lại là có thể tiếp nhận. Đại nhân còn chưa có trở lại, nhưng mà phu nhân bọn họ đều ở nhà chờ lấy ngài, còn cố ý xin đại phu về nhà chờ lấy. Hoắc Nguyên Lâm thân thể ấm áp, đáy lòng cũng ấm áp, mẫu thân chính là yêu mù quan tâm, thân thể ta tốt đây. Thân Hành lại nói, vậy cũng phải cẩn thận là hơn, vừa mới ta nhìn thấy mấy vị thí sinh đều là bị bắt ra, có mấy cái nhìn xem mặt như dây vàng, sợ là không được tốt. Hoắc Nguyên Lâm cũng nói, xác thực thật là nhiều người đều ngã bệnh, ngày này thật sự là quá lạnh, ngươi nói triều đình tại sao muốn đem thi hội đặt ở tháng 2 phần? Ước chừng là tháng 2 phần thi xong, tháng 3 kết bảng, vào tháng 4 thi đỉnh vừa vặn có thể du xuân. Thân Hành trêu ghẹo nói, chúng ta đều chờ đợi nhìn thiếu gia ngài đánh ngựa dạo phố đâu. Hoắc Nguyên Lâm bị chọc phát lời, ngươi ngược lại là đối bản thiếu gia có lòng tin. Đó là đương nhiên, thiếu gia đều thi không đậu, vậy ai cái có thể thi đậu ta đều không phục. Thân Hành cười nói. Hoắc Nguyên Lâm im lặng thở dài, rốt cuộc để ý giải đại ca câu nói kia, Thân Hành cùng ở bên cạnh hắn đều học xấu. Về đến nhà, Lưu Thị Hứa Vân Phương Tiểu An An tự nhiên lại là một phen náo nhiệt, còn để đại phu cho hắn mời bình an mạch. Tiểu công tử thân thể nuôi thật tốt, mặc dù mấy ngày nay mệt nhọc một chút nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần hảo hảo ngủ một giấc liền có thể khôi phục. Nghe lời này, Lưu Thị mới niệm một tiếng A Di Đà Phật, vậy là tốt rồi, Vân Vương, cho đại phu phong cái hà bao. Hứa Vân Vương tự nhiên cười đáp ứng. Hoắc Nguyên Lâm thoải mái bắt đầu ăn, cứ thế ăn bụng nhi viên viên mới bằng lòng dừng lại. Ở bên trong cái khác đều tốt, chính là không kịp ăn cái này một ngụm đói đến hoảng. Lưu Thị gặp hắn có thể ăn như vậy liền cao hứng, vậy ngươi ăn nhiều một chút bồi bổ, nhìn đều gầy. Tiểu An An gặp hắn một hơi ăn ba chén cơm, lập tức kinh ngạc há to mồm, tiểu thúc thúc, hiện tại ngươi ăn ngon nhiều, ngươi ăn một bữa, ta có thể ăn 10 bữa ăn. Kia là ngươi tiểu thúc thúc bắt đầu lớn thân thể a. Tương lai An An lớn thân thể cũng sẽ ăn nhiều như vậy, ăn được nhiều mới dáng rất cao. Hoắc Nguyên Lâm vừa cười vừa nói. Tiểu An An liền quyết định, vậy ta cũng muốn ăn nhiều như vậy, tổ mẫu, bắt đầu từ ngày mai ta cũng muốn dùng chén lớn. Hắn nói chính là Hoắc Nguyên Lâm chuyên dụng bát cơm, từ lúc bắt đầu chỗ mã sau ăn được nhiều, Hoắc Nguyên Lâm liền không kiên nhẫn dùng nguyên bản chén nhỏ, cứ thế muốn Lưu Thị chuẩn bị cho hắn một cái bát to dùng. Hứa Vân Phương đưa tiễn đại phu trở về chỉ nghe thấy con trai hào tình trang trí, lập tức bị chọc phát lời, đây chính là chính ngươi nói, ăn không hết nhưng không cho lãng phí. Tiểu thúc thúc có thể ăn ba bát, ta chỉ ăn một bát, khẳng định có thể nuốt trôi. Tiểu An An biểu thị. Hoắc Nguyên Lâm cười lên, hạt cơm kem chút phun ra ngoài. Hắn tranh thủ thời gian nuốt xuống mới nói, "Tốt, không hổ là cháu của ta, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là bắt to thúc cháu." "Bắt to thúc cháu?" Tiểu An An con mắt đều sáng lên, cảm thấy này danh đầu đặc biệt vang dội. Lưu Thị dở khóc dở cười, chỉ có thể trừng mắt nhìn làm quái con trai, đều tham gia thi hội muốn thi tiến sĩ, còn một bộ đứa trẻ hồ nháo dạng, như ngươi vậy để nương sao có thể yên tâm. Hoắc Nguyên Lâm ra mặt nhiều dày, cười hì hì ôm nàng cánh tay làm nũng, "Ta là nương con trai, nương tự nhiên đến cả một đời vì ta quan tâm. Thật sự là thiếu ngươi." Lưu Thị điểm một cái chán của hắn, trong miệng phàn nàn, đáy lòng lại vui lòng không được. Đại nhi tử quá tự lập, bây giờ là làm ra chủ sự tình người, Lưu Thị là không có chút nào có thể quản, tiểu nhi tử liền không đồng dạng, khắp nơi đều muốn nàng quan tâm. Ăn uống no đủ, Hoắc Nguyên Lâm liền có chút buồn ngủ, mí mắt đều đang đánh nhau. Hắn còn nháo muốn tắm rửa, bị Lưu Thị một cái tát chụp trở về, trời lạnh như vậy tẩy cái gì tẩy, quay đầu cảm lạnh nhưng rất khó lường, thực sự không được liền múc nước lau một chút, nhanh đi về nghỉ một chút mới là đứng đắn. Hứa Vân Vương cũng nói, đúng vậy à, vừa mới chúng ta chân trước đem đại phu đưa tiễn, chân sau đã có người tới mời. Tại cửa ra vào liền đem người mượn đi rồi, có thể thấy được bởi vì thi hội sinh bệnh người cũng không ít. Lưu Thị nghe giật mình, hỏi, còn có chuyện như vậy, là nhà nào? Giống như chính là phụ cận vị kia Tần đại nhân nhà, nhà hắn lao đại năm nay cũng phải tham gia thi hội, đằng trước còn nghe Tần phu nhân nhắc qua. Hứa Vân Phương giải thích nói. Lưu Thị cũng nhớ tới đến, cũng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Quay đầu lại giáo huấn con trai, có nghe thấy không, cẩn thận thuyền chạy được vào năm, ngươi phải có chuyện bất chắc nương cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ đi, cho nên nghe lời, khác giày vò tắm rửa. Hoắc Nguyên Lâm có thể làm sao, chỉ có thể từ bỏ tắm rửa ý nghĩ. Chìm vào giấc ngủ trước đó, hắn còn cảm thấy mình tối thoát, làm cho thang viên dở khóc dở cười. Toàn thân y phục đều đổi qua, giường chiếu đều hương, chỗ nào thì có hương vị, cũng không biết như thế yêu đất đại thiếu gia, ban đầu là như thế nào tổng quân nửa năm, chưa từng tê khổ. Hoắc Nguyên Lâm trong miệng oán trách, trên thực tế hơi dính gối đầu liền ngủ say quá khứ, ngủ được thơm nước. Thang viên nguyên bản ở bên cạnh trông coi, một lát sau liền gặp vừa hạ nha Hoắc Nguyên gia đến đây. Lớn, Hoắc Nguyên gia so cái im lặng động tác, ở giường trước ngồi xuống, xem xét bộ dáng của đệ đệ ngược lại là cười. Ngủ được có thể chín, gương mặt đều đỏ bừng. Đưa thay sờ sờ chán của hắn không phản ứng chút nào, có thể thấy được là ngủ thành thật. Mặc kệ qua bao lâu, Hoắc Nguyên gia đều ghen tị đệ đệ cái này hơi dính gối đầu liền ngủ mất bản sự, hắn nghĩ không chỉ là mình ghen tị, Lương Thận đoán chừng cũng rất ghen tị, dù sao bọn họ một cái cảm giác ít, một cái khó mà chìm vào giấc ngủ. Để hắn ngủ đi, có thể ngủ tới khi nào liền là lúc nào, không cần đánh thức hắn. Dặn dò một tiếng, Hoắc Nguyên gia mới từ trong phòng rời đi. hắn quan phục đều không đổi, có thể thấy được là từ nha môn trở về trước hết đến xem đệ đệ. Trở về viện tử của mình bên trong, Hoắc Nguyên Gia thay đổi triều phục, rửa mặt, lúc này mới lộ ra mấy phần dã rời tới. Hứa Vân Vương gặp hắn sắc mặt không được tốt, thấp giọng hỏi: "Phu quân, thế nhưng là có chuyện khó khăn gì?" Năm ngoái phế thái tử, triều đình biến động lớn, Hứa Vân Vương phụ thân và huynh trưởng đều ăn liên lụy, bây giờ nhàn rỗi ở nhà. Hoắc Nguyên Gia lại thẳng tới mây xanh, vẫn như cũ có thụ thánh sủng, đến mức Hứa gia lão trượng nhân không còn sĩ diện, cũng là thời thời khắc khắc đều nhớ mình người con rể này. Hứa Vân Vương mấy ngày trước đây hồi môn, trong nhà cha mẹ cũng nói bóng nói gió, hy vọng nàng có thể thổi một chút bên gối phòng, để Hoắc Nguyên Gia ra tay giúp đỡ, tốt nhất có thể để cho phụ huynh quan phục nguyên trước. Chỉ là Hoắc Nguyên Gia từ trước đến nay không thích nói triều đình sự tình, Hứa Vân Vương do dự hồi lâu, cũng không biết như thế nào mở miệng, hôm nay gặp hắn thần sắc không đúng liền hỏi. Hoắc Nguyên Gia lôi kéo nàng qua hạ: "An ăn đâu? Tại nương bên đó đây, hắn ngày hôm nay nhìn nhị đệ ăn nhiều lắm, liền buông lời nói về sau cũng muốn dùng bát to, nương liền nói để hắn đêm nay ở lại, sáng mai muốn nhìn lấy hắn ăn xong." Hứa Vân Vương cười nói, nhấc lên con trai, Hoắc Nguyên Gia trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười: "An An từ nhỏ quá mức nhu thuận, để hắn nhiều cùng Lâm Nhi đi lại, cũng có thể học hoạt bát một chút." Hứa Vân Vương ánh mắt chớp lên, cũng không phản đối, chỉ nói: "Đáng tiếc nhị đệ bây giờ đều sẽ thử, quay đầu chúng liền phải vào triều làm quan, đến lúc đó cũng không có nhiều thời gian như vậy. Nói đến An An cũng nên đến vào học thời điểm, phu quân, có phải là đến chuẩn bị đứng lên?" Hoắc Nguyên Gia biết nàng ý tứ dựa theo hắn hiện tại chức quan, Hoắc Vân Thủ là có thể trực tiếp tiến thái học, chỉ là thái học hiện tại càng thêm hỗn loạn, Hoắc Nguyên Gia làm sao yên tâm con trai quá khứ. Hắn nghĩ nghĩ, liền nói: "Trước hết mời tiên sinh trở về ở nhà vỡ lòng, còn lại chờ 2 năm lại nói." Hứa Vân Vương ngáy lòng có chút không đồng ý: "Huân quý tử đệ, cái nào không phải tiến thái học giao tế, từ nhỏ nhận biết về sau đều là nhân mạch. Có thể Hoắc Nguyên Gia đã làm quyết định, nàng cũng không thể phản đối, chỉ nói: "Chúng ta đến cùng nhân khẩu đơn bạc một chút, An An chỉ là một cái người, tương lai liền cái có thể giúp đỡ huynh đệ đều không có." Hoắc Nguyên Gia ngược lại là nở nụ cười, may mắn hắn còn có cái thúc thúc, Lâm Nhi cùng An An tuổi tác gần, so thân huynh đệ còn thân hơn. Hứa Vân Vương nhất thời im lặng, nàng vốn là nghĩ tái sinh một cái, chỉ là những năm này bụng đều không có động tĩnh, lại không hy vọng trượng phu nạp tiếp, chỉ có thể tạm thời đem ý niệm này để lại. Hoắc Nguyên Gia gặp nàng trên trán còn có mấy phần lo lắng, cho là nàng là lo lắng An An tiền đồ, liền trấn an nói: "Ở nhà vỡ lòng cũng tốt, hiện tại thái học quá loạn, An An lại quá nhỏ, sợ hắn đi ăn thiệt thòi. Đợi thêm 2 năm đi, đợi đến hết thảy đều kết thúc liền tốt." Hứa Vân Vương nhẹ gật đầu, lại hỏi hắn có đói bụng không. Hai vợ chồng nói trong chốc lát vốn riêng lời nói, Hoắc Nguyên Gia liền có chút dã rời nghĩ nghỉ ngơi. Chỉ là hắn mắt nhìn thê tử, hay là hỏi: "Vân Vương, ngươi có phải hay không là có chuyện nghĩ nói với ta?" Hứa Vân Vương mím mím vẻ miệng, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi: "Mấy ngày trước đây hồi môn, cha mẹ nhắc lên nhàn rỗi ở nhà sự tình, ngươi cũng biết cha ta hắn làm cả đời quan, bây giờ đáy lòng bất an vô cùng, liền muốn lấy ngươi tin tức nhanh chóng, muốn hỏi một chút thánh thượng là cái ý tưởng gì?" Hoắc Nguyên Gia một thời không nói gì. Hắn méo méo mi tâm, giải thích nói: "Nhạc phụ đại nhân không cần sốt ruột, thánh nhân đã không có truy cứu, chỉ là để cha con bọn họ nhàn rỗi, tạm thời liền không có việc gì." Kỳ thật cái này vào đầu có thể nhàn rỗi ở nhà không nhất định là chuyện xấu, trên triều đình rất nhiều người muốn đi, cũng là chạy không thoát. Tựa như hắn lúc trước kém chút liền đến Linh Châu, kết quả giữa đường bên trên bị cắt trở về, bây giờ tiến thôi không được, hãm sâu trong đó. Hứa Vân Vương nhíu nhíu mày, biết hắn đây là không thể hỗ trợ ý tứ. Nàng muốn nói lại thôi, còn nghĩ vì cha cùng đại ca văn mải. Ai ngờ còn chưa mở miệng, cần luôn vội vã tiến đến: "Đại nhân, trường thi bên kia xảy ra vấn đề rồi, thánh thượng gấp triệu." Hoắc Nguyên Gia lập tức đứng dậy: "Đi." Đi ra ngoài trước đó, hắn quay đầu trấn an nhìn về phía thế tử, nói cho nhạc phụ đại nhân đây là chuyện tốt, chẳng bằng lui một bước trời cao biển rộng. Không kịp nhiều lời, hắn liền dẫn cần luôn vội vội vàng vàng rời đi. Hứa Vân Vương có chút khẩn trương nắm khăn, một thời đấy lòng rất cảm giác khó chịu. Có thể Hoắc Nguyên Gia đã bất chấp những thứ khác, đang bị cần luôn mang đến tin tức làm chấn kinh, một thời tê cả da đầu. Trường thi truyền ra ổ dịch, nhị hoàng tử hắn nhiễm lên dịch bệnh. Chương 78, thiết hiện. Trường thi phát sinh dịch bệnh sự tình căn bản không đạt được, bởi vì thi hội thi xong cùng ngày bị bắt ra thí sinh bên trong, có 2 cái còn chưa tới nhà liền tắt thở. Dùng cái này 2 người làm trung tâm, chung quanh 10 cái số phòng thí sinh đều ngã bệnh, lại đều là thượng thổ hạ tả chứng bệnh, phàm là có kinh nghiệm đại phu một thanh mạch, đáy lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Càng hỏng bét đúng vậy, phụ trách tuần trận nha dịch cũng bị lây nhiễm, nhất là mấy cái kia nâng qua thí sinh, kỳ thật trận thứ 3 lúc liền phát bệnh, chỉ là dáng chống đỡ lấy không nói. Nhị hoàng tử bị bọn họ bao quanh, hiển nhiên không có trở thành may mắn, tại thi hội kết thúc cùng ngày liền phát nóng. Lần này xem như chọc tổ ong vò vẽ, phó các giám khảo tự thân khó đảm bảo, lại cũng không quản được viết bảng trước trường thi không mở quy củ, cùng ngày liền đưa tin tức tiến cung. Hoắc Nguyên Gia tiến cung thời điểm, liền có thể nhìn thấy chờ tại cửa điện các đại nhân cụp mắt không nói, thậm chí có mấy cái mang theo thoải mái. Chỉ sợ ở đây nhiều như vậy đại nhân bên trong, thực tình vì nhị hoàng tử lo lắng không có mấy cái. Thậm chí nhị hoàng tử nếu là bởi vì ôn dịch chết rồi, ngược lại là có thể kết liêu trận này phế thái tử tạo thành rối loạn. Chư vị đại nhân, bệ hạ cho mời. Trong điện bầu không khí rất là cương ngưng, hoàng đế sắc mặt vô cùng băng lãnh, rơi xuống ánh mắt như là mang theo đao. Nhị hoàng tử ngẫu nhiên phong hàn, không cách nào tiếp tục chủ trì thi hội, các vị ái khanh ai có thể vì chấm phân ưu. Hoắc Nguyên Gia của mắt che khuất đáy mắt trào phúng. Hoàng đế muốn để nhị hoàng tử rời đi trường thi trị liệu, tìm lấy cớ cũng quá qua vụ bè, hay là hoàng đế lúc này đã không có rảnh hao tâm tổn trí phí sức tìm kiếm lý do thích hợp. Ai cũng biết lúc này tiến cống viện giống như là chịu chết, cả triều văn thần dồn dập cúi đầu. Hoàng đế ánh mắt lại là lạnh lẽo, thế nào, ta đại lương cả triều văn võ, đúng là không có người có thể dùng được. Khởi bẩm bệ hạ, từ xưa đến nay đều không có thi hội chưa kết thúc, ngược lại là mở ra trường thi đổi chủ giám khảo đạo lý. lại có người dám trực tiếp cùng hoàng đế đối nghịch, đã nhị hoàng tử chỉ là ngẫu nhiên phong hàn, kia vì nước vì dân kiên trì một chút cũng đương nhiên, nếu không sao có thể xứng đáng ra quốc chức trách lớn. Hoàng đế sầm mặt lại. Vị đại nhân này lại giống như là không biết hoàng đế tâm tư, cao giọng hô, bệ hạ nhiều lần vì nhị hoàng tử phá hư đại lương quy củ, chẳng lẽ tại bệ hạ trong lòng, nhị hoàng tử thế mà so đại lương giang sơn xã tắc còn trọng yếu hơn. Lúc trước nhị hoàng tử khăng khăng bắt trinh, kết quả kém chút nhưỡng xuống sai lầm lớn, về sau cũng không biết hối cải, như phản bức thoái vị, người như thế, nếu là liền tiểu tiểu phong hàn đều không chịu nổi, không nói đến thái tử chi vị. Hoàng đế bỗng nhiên vô án, vọng nghị đế vương, là ai cho ngươi lá gan, người tới, đem nàng mang xuống. Vị đại nhân này lấy xuống mình ngũ quan, la lớn, bệ hạ, còn xin nghĩ lại, chớ bởi vì nhỏ mất lớn. Cấm vệ quân lập tức vào cửa muốn đem hắn mang xuống. Lúc này lần lượt lại có người quỳ xuống đến, cùng hô lên, mời bệ hạ nghĩ lại mà làm sao. Hoàng đế xem như thấy rõ, bọn họ đây là muốn nhị hoàng tử lưu tại trường thi cho chết. Càng sâu người có người hô, từ lúc thái tổ hoàng đế khai quốc đến nay, chưa hề phát sinh qua thi hội ôn dịch sự tình, năm ngoái nhị hoàng tử mưu phản, trời lật động đất, năm nay hắn chủ trì thi hội lại dẫn phát ôn dịch, có thể thấy được không rõ. Bệ hạ, hạ quan coi là chẳng lẽ nhị hoàng tử làm tức giận trời cao, lúc này mới hạ xuống trời phạt. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lập lại chính thái tử. Hoắc Nguyên gia chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, ý thức được đó cũng không phải ngoài ý muốn, mà là nhằm vào nhị hoàng tử một trận dương mưu. Hoàng đế hiển nhiên cũng lòng dạ biết rõ, cười lạnh một tiếng, chư vị ai khanh hồ đồ rồi, chính là bởi vì phế thái tử đảo hành người thi, mới trêu đến trên trời tức giận, hạ xuống thần phạt, lao nhị bất quá là chịu liên lụy. Lấy trong ý chỉ, mời phế thái tử tự phạt kính thiên, hạ tội kỳ chiếu, lắng lại trời phạt. Vậy hạ, hoàng đế hạ quyết tâm, tuyệt không phải dăm ba câu có thể thay đổi chủ ý, hắn thậm chí hoài nghi lần này nhị hoàng tử lây nhiễm ôn dịch cũng có lộc thân vương thủ bút, càng đem vừa mới bạo lộ ra mấy quả quân cờ ghi tạc nghị trong lòng. Nhưng mà chư vị ái khanh nói có lý, đã nhị hoàng tử là thi hội quan chủ khảo, bởi vì phong hàn liền rời đi xác thực không ổn. Truyền chấp ý chỉ, phái thái y y viện viện chính nhập trường thi thay nhị hoàng tử trần trị, nếu có không tận tâm chỗ, nghiêm trị không tha. Lâm thời triều hội vội vàng mở, vội vàng kết thúc, tất cả mọi người không thể thật tốt. Hoắc Nguyên ra túi đầu rời đi, hắn còn băn khoăn trong nhà đệ đệ, mặc dù trước khi ra cửa Hoắc Nguyên Lâm đều tốt, có thể ôn dịch vẫn là để trong lòng người tăng lên. Hoắc đại nhân. Hoắc Nguyên gia lập tức bước chân, trông thấy người tới ánh mắt lóe lên. Trước đây Lộc Thân Vương uy hiếp, để hắn ra mặt bảo trụ thái tử tính mệnh, lúc ấy hắn liền biết một chút Lộc Thân Vương lưu lại nhân thủ. Trước mắt Lễ Bộ thị lang liền là một cái trong số đó. Bệ hạ cũng quá nóng lòng một chút, ôn dịch là không gạt được, bây giờ kinh thành ai không biết nhị hoàng tử nhận trời phạt nhiễm lên ôn dịch. Hoắc Nguyên gia chỉ thản nhiên hỏi lại, Lưu đại nhân còn có chuyện gì? Lưu đại nhân cười cười, thấp giọng nói câu, Hoắc đại nhân, bây giờ đã đến khẩn yếu quan đầu, chỉ cần nhị hoàng tử. Đến lúc sau vương gia không chiến mà thắng. Hoắc Nguyên gia lại không lạc quan như vậy, ngược lại là nói, chỉ sợ nhị hoàng tử vừa chết, bệ hạ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Lưu đại nhân lại cười nhạo nói, chẳng lẽ bệ hạ còn có thể hủy hoại đại lương giang sơn không thành, tây nam đánh lâu như vậy cũng không có tin tức truyền đến, có thể thấy được tiểu thế tử mặc dù cùng vương gia không hợp nhau, nhưng tốt xấu là hôn cha con, ngài nói có đúng hay không? Hoắc Nguyên gia thương hại mắt nhìn vị này thị lang đại nhân, quay người bước nhanh rời đi. Ôn dịch tin tức đúng là không đạt được, nhất là tại thi hội sau khi kết thúc, nhiều như vậy thí sinh về đến trong nhà lục tục ngao ngoe bắt đầu sinh bệnh, lây nhiễm nhân số càng ngày càng nhiều. Chỉ một ngày công phu, kinh thành trên đường cái không gặp người đi đường, ngẫu nhiên mấy cái cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, náo nhiệt nhất chính là hiệu thuốc. Hoắc Nguyên gia về đến trong nhà, còn chưa vào cửa đã nghe đến một cỗ nồng đậm ngải cứu hương vị. Hoắc gia bên trong khói mù lờ lờ, vào cửa mới phát hiện nha hoàn gã sai vặt từng cái giơ ngải cứu, đang tại nóng bức. Làm cái gì vậy? Hoắc Nguyên gia vặn lên lông mày. Đại nhân, phu nhân nói kinh thành đột phát ôn dịch, ngải cứu có thể chống ôn dịch, liền để chúng ta mua trước một chút dùng tới. Hoắc Nguyên gia không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy, không có lại ngăn cản. Vừa mới tiến đại sảnh, Hứa Vân Vương liền mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ lấy, phu quân, ôn dịch có phải thật vậy hay không? Nhị đệ mới từ trường thi trở về, hắn có thể hay không? Hoắc Nguyên gia nhướng mày, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, đừng nóng đội. Trường thi đúng là phát sinh ôn dịch, nhưng ta phái người nghe qua, ôn dịch là từ một giang chết học sinh trên thân truyền ra, có lẽ là ở trên đường lây nhiễm, mãi cho đến thi hội ngày mới bộc phát. Lúc trước hắn ở tại trong biệt viện, cùng người tiếp xúc không nhiều, chỗ số phòng khoảng cách nhị đệ cũng rất xa, theo lý mà nói không có vấn đề. Hứa Vân Vương lại lo lắng không được, thế nhưng là nhị đệ trở về sau liền ngủ rồi, đến nay không có đứng lên, ngày đó hắn ôm An An nói rất lâu, ta sợ có cái vạn nhất An An hắn. Hoắc Nguyên gia chân mày nhíu chặt hơn, tốt, chớ tự mình hù dọa chính mình. Hắn méo méo mi tâm, gặp Hứa Vân Phương vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lo lắng tư thế, chỉ có thể nói tiếp, nhị đệ thân thể luôn luôn rất tốt, ngươi nếu không yên tâm liền nhìn xem An An, mấy ngày nay khác để hắn tới tìm nhị đệ chơi đùa chính là. Hứa Vân Phương mím môi một cái, không nhắc lại chuyện này, chỉ nói, phu quân, ta chỉ là lo lắng hỏng. Ta biết, ngươi cũng là nhìn xem Lâm Nhi lớn lên, không có cái gì ý xấu. Hoắc Nguyên gia cũng không trách cứ nàng, chỉ là một thời có chút cảm giác khó chịu. Ai biết chờ hắn trấn an được Hứa Vân Phương rời đi, quay người muốn đi nhìn một chút nhị đệ, lại phát hiện hắn cửa viện chặn lấy hai người. Các ngươi thủ tại chỗ này làm cái gì? Hoắc Nguyên gia xem xét liền cau mày. Gã sai vặt vội nói, phu nhân nói bên ngoài ôn dịch truyền ra, để phòng vạn nhất để nhị thiếu gia tạm thời chia ra viện tử. Hồ nháo. Hoắc Nguyên gia một tiếng này không biết đang mang ai, hắn có thể hiểu được Hứa Vân Phương lo lắng, ôn dịch là sẽ chết người đấy, trong nhà còn có lao tiểu, cẩn thận một chút luôn luôn không lỗi nặng. Có thể nàng không phái này người ở chỗ này giữ cửa, một bộ sợ Hoắc Nguyên Lâm muốn xông ra đến tư thế. Nàng biết rất rõ ràng Hoắc Nguyên Lâm mặc dù nhìn xem hồ nháo, chuyện đứng đắn nhưng xưa nay không làm ẩu, chỉ cần ứng phó một tiếng, hắn liền sẽ không tùy ý đi loạn. Tất cả lui ra, nói cho phu nhân không cần phải lo lắng. Hoắc Nguyên gia đến cùng là không có phát tác. hai cái gã sai vặt vội vàng lui xuống. Hoắc Nguyên gia tại cửa ra vào đứng trong chốc lát, rất nhanh bên trong thang viên phát hiện, ra nói, đại nhân yên tâm, thiếu gia không có phát sốt, khí sắc cũng tốt, bây giờ còn đang ngủ đâu. Sợ hắn lo lắng, thang viên còn cường điệu nói, ở giữa tỉnh qua một lần, ăn chút gì lại ngủ, có thể thấy được là mệt mỏi hung ác, nhưng nô tỳ nhìn xem tuyệt đối sẽ không sinh bệnh. Hoắc Nguyên gia nhẹ gật đầu, vậy liền để hắn ngủ đủ rồi nói sau, ta liền không tiến vào, chuyện hôm nay đừng nói cho hắn. Là. Thang viên đáp ứng. Hoắc Nguyên gia lúc này mới thở dài, quay người rời đi. Hoắc Nguyên Lâm cái này ngủ một giấc đến đất trời tối tăm, bên ngoài phong vân biến sắc, hắn cứ thế nằm ngáy ho ho, ngủ một giấc đến ngày thứ hai buổi trưa. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, Hoắc Nguyên Lâm xoa mình não nhân hô, thang viên, ngươi thiếu gia ta đói bụng, nhanh cho ta điểm cuối ăn. Thang viên cười tiến đến, trong tay đầu bưng đã sớm chuẩn bị xong tô mì, đều nắm đây, liền chờ thiếu gia ngài tỉnh lại. Hoắc Nguyên Lâm một cái lý ngư đã định đứng dậy, quá mánh nhân còn lảo đảo một chút, vẫn là ngươi hiểu ta. Hắn phần phật ăn hết sạch, lại giãn ra một phen gân cốt mới nói, làm ta xương cốt đều dỉ xét, đi, ta muốn dẫn vòng quanh trái đất đi ra ngoài lưu lưu. Thiếu gia, không được. Thang viên mau đem người ngăn lại. Hoắc Nguyên Lâm nghi hoặc hỏi, thế nào? Mẹ ta không cho phép. Thang viên thấp giọng giải thích nói, thiếu gia ngủ hai ngày còn không biết, trường thi đầu kia bạo phát ôn dịch, rất nhiều cái thí sinh đều bị lây nhiễm, nghe nói đã chết mấy vị. Cái gì? Hoắc Nguyên Lâm bỗng nhiên nhớ tới thi xong lúc sinh bệnh những người kia, chỉ là mỗi lần thi xong đều có nhân sinh bệnh, hắn lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thang viên lại nói, bây giờ người kinh thành người cảm thấy bất an, chúng ta vẫn là ở nhà đợi, khắc chạy loạn khắp nơi. Hoắc Nguyên Lâm sắc mặt biến đổi, kịp phản ứng vội vàng nói, ngươi làm sao không nói sớm a? Hắn vội vàng trở về mình trong phòng đầu, đóng cửa một cái, cũng không biết ta có hay không nhiễm bệnh, các ngươi liền lưu tại bên ngoài chớ vào, ăn uống trực tiếp từ cửa sổ nhét vào đến liền thành, chờ thêm mấy ngày ta không sao lại nói. Thang viên dở khóc dở cười, thiếu gia đừng như vậy, đại phu đều nhìn qua nói ngài không có việc gì, lại nói ngài cái này có thể ăn có thể uống sắc mặt hồng nhuận, nào giống như là sẽ xảy ra bệnh người. Không được không được, để phòng vạn nhất, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phải biết đây chính là cổ đại, vạn nhất được ôn dịch đó chính là muốn mạng. Hoắc Nguyên Lâm có chút hối hận, mẹ ta cùng đại tẩu bên kia thế nào, còn có An An, niên kỷ của hắn nhỏ lại càng dễ sinh bệnh, ai, ta ngày đó liền không nên ôm hắn chơi lâu như vậy. Nghe ra thanh âm hắn bên trong ảo não, thang viên vội nói, tất cả mọi người khỏe mạnh, thiếu gia khác lo lắng vớ vẩn. Vậy là tốt rồi, các ngươi cũng trước cách ta xa một chút, chúng ta an toàn là số một. Hoắc Nguyên Lâm kiên trì nói. Thang viên khuyên lại khuyên, thật sự là không khuyên nổi hắn, chỉ có thể theo hắn đi. Tin tức truyền đến Lưu Thị chỗ này, Lưu Thị cũng là dở khóc dở cười, nàng đấy lòng cảm thấy đã đại phu nói không có việc gì, con trai cũng có thể ăn có thể uống, nhất quán đến nay thân thể đều tốt, vậy khẳng định là không có chuyện. Nhưng nàng dâu hôm qua biết tin tức sau lo lắng không được, Lưu Thị liền an ủi, nhìn một cái, lúc này còn làm ầm ĩ sinh long hỏa hổ, khẳng định không có việc gì. Hứa Vân Phương nụ cười có chút cứng ngắc, âm thầm hối hận hôm qua cử động, ngược lại là lộ ra nàng cái này làm tẩu tẩu dung không được người. Nàng rất muốn tìm đến phu quân giải thích một chút, ai ngờ đã đợi lại đợi, liên tiếp mấy ngày Hoắc Nguyên gia cũng chưa trở lại. Hoắc Nguyên gia lúc này lại phân thân thiếu phương pháp, căn bản không lo nổi trong nhà điểm này dài ngắn. Bắt đầu viết mới làm ruộng văn lạp 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 a, cầu dự thu ta là nhân vật phản diện cha hắn Triệu Mộng Thành xuyên thành nhân vật phản diện một nhà chết sớm cha nhà chỉ có bốn bức tường thảm thành dân đen, đứa bé đói đến da bọc xương mắt thấy đứa bé đi đến đường nghiêng, Triệu Mộng Thành bước lên gánh đến trồng ruộng khai hoang, trồng trọt, làm ăn Triệu gia thời gian vượt qua càng đỏ lửa, không cẩn thận, ba cái củ cải đầu dưỡng thành đại chu lương đống một khi xuyên qua, năm vương. 20 mang tam ba lão đại tương lai tướng quân, phạm phải đồ thành ba ngày tội ác lão nhị tương lai thủ phụ, một tay che trời chỉ hiệu bảo ngựa lao tam hậu cung xuống phi. Tàn sát hoàng tử hồng nhan họa thủy huyên náo đại chu người người oán trách, cuối cùng nhân vật chính cầm vũ khí nổi dậy, đánh bại nhân vật phản diện thành lập tân triều huynh muội ba cái tay cầm tay để tiếng xấu muôn đời Triệu Mộng Thành nhìn xem bên giường ngao ngao khóc ba cái củ cải đầu, cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút. Chương 79, lập thái tử. Nhị hoàng tử còn đang trường thi bên trong, ôn dịch chưa trừ, hoàng đế lại muốn tại cái này vào đầu lập thái tử. Cửa cung lần nữa quỳ đầy cả triều văn võ, muốn dùng loại phương thức này bức bách hoàng đế từ bỏ lập thái tử suy nghĩ, nhưng lần này, hoàng đế vô cùng kiên trì. Ôn dịch nhiễm lấy trời phạt, để kinh thành bách tính thất kinh. Lập thái tử thì như là mưa to gió lớn, đem phế thái tử sau miễn cưỡng duy trì bình tĩnh giả tượng đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Không ai có thể thoát ly trận sóng gió này, Hoắc Nguyên gia cũng tuyệt không phải ngoại lệ, thậm chí trong lòng lo lắng đệ đệ an nguy, lại ngay cả về nhà xem một chút thời gian đều không có. Trung tâm phong bạo, nhị hoàng tử cũng không có ngoại nhân coi là đắc chí vừa lòng. Hắn là thật sự bệnh, cũng là hắn giọng điệu không tốt, chủ phó giám khảo cộng lại là 11 người, liền lớn tuổi nhất hơn 60 tuổi lão đầu đều vô sự, hết lần này tới lần khác hắn cái này chính vào tráng niên hoàng tử bệnh. Trời phạt chi luận càng là xôn xao. Nhị hoàng tử vừa tức vừa gấp, một thời bệnh đến nặng hơn. Điện hạ, bệ hạ đã phái tới thái y, ngài nhất định sẽ không có việc gì. Nhị hoàng tử lại căn bản nghe không vào, phụ hoàng vì sao còn không cho mở ra trường thi đại môn, cô nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi hết thảy đều phải chôn cùng. Nhị hoàng tử kêu gào thanh âm ngược lại là trung khí mười phần, trong trong ngoài ngoài các đại nhân đều nghe thấy được. Có thể được phái tới phụ trợ nhị hoàng tử chủ trì thi hội, phần lớn là hắn mạch này quan viên, rất nhiều cũng là hoàng đế người thân. Lúc này vị đại nhân này cũng là hai mặt nhìn nhau, trong đó có cái trẻ tuổi nóng tính, nhịn không được nói câu, cứ như vậy, kém xa phế thái tử. Im lặng. Lập tức có người quát bảo ngưng lại. Nói chuyện người trẻ tuổi liền cười lạnh nói, ngày đó có thí sinh bệnh nặng, ta liền đưa ra để quá trị liệu liệu, nhưng hắn ngược lại tốt một mực ngăn đón, căn bản không đem thí sinh tính mệnh coi đó là vấn đề. Đi đến hôm nay cục diện như vậy hắn đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lão đại nhân vặn lên lông mày đến, nhanh ngậm miệng đi, bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng, nhị hoàng tử nếu có cái vặn nhất, chúng ta có thể chiếm được cái gì tốt. Người cả phòng đều an tĩnh lại. Hồi lâu, Có người mở miệng nói, hắn nếu là thật sự thành thiên tử, sợ là ngang ngược thành tính, lạm sát kẻ vô tội. Trong phòng cương ngưng tụ thành một đoàn, không cách nào hòa tan. Rốt cuộc, thái y nhìn xem bệnh hoàn tất, nhị hoàng tử trời sinh người yếu, cho nên mới sẽ ngẫu nhiên phong hàn, chỉ cần ăn mấy tiếp thuốc liền có thể tốt. Lời này không ai tin tưởng. Viện chính đại người, người ta cũng coi như có chút giao tình, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nhị hoàng tử bệnh đến cùng có thể hay không tốt. Viện chính vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn kiên trì nói, thánh nhân nói ngẫu nhiên phong hàn, đó chính là ngẫu nhiên phong hàn, ăn mấy tiếp thuốc liền có thể tốt. Như vậy vừa đến, ngược lại là làm cho lòng người bên trong càng thêm không chắc. Thật tình không biết viện chính cũng hận không thể đập đầu chết, sớm biết nhị hoàng tử bệnh đến như thế cổ quái hắn tình nguyện trước khi ra cửa liền chết, miễn cho đến lúc đó ảnh hưởng tính mạng người nhà. Nhưng bây giờ đến đều tới, viện chính cũng không có lựa chọn khác. Phó cấp giám khảo đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết viện chính vừa đến, nhị hoàng tử thân thể quả nhiên một ngày tốt hơn một ngày. Kinh thành ôn dịch cũng tại trong khống chế, trừ ngay từ đầu thí sinh cứu chữa trễ, liên tiếp chết 6 vị thí sinh bên ngoài, còn lại người bị lây lục tục no ngoe khôi phục. Hoắc Nguyên Lâm ăn mà hương, bởi vì liên tiếp mấy ngày đều ngồi xổm trong phòng không có ra ngoài nhảy nhót, khuôn mặt nhỏ đều tròn một vòng. Đợi đến ngày thứ 3, Lưu Thị liền không nhịn được sang đây xem hắn. Hoắc Nguyên Lâm còn đang trong phòng đầu hô, "Nương, ngươi khác gáp quá gần, chúng ta an toàn là số 1, mấy ngày nữa nhìn xem tình huống." Lưu Thị vừa bực mình vừa buồn cười, hướng phía hắn mắng, "Mấy ngày nay, bên ngoài đều nói không sao, liền ngươi còn dày vò. Còn nói, ngươi một trận có thể ăn một con lợn, thanh âm so với ta còn vang dội, ai sinh bệnh ngươi cũng không thể sinh bệnh." Hoắc Nguyên Lâm nghe thấy được phía trước một câu, liên thanh truy vấn, "Bên ngoài không sao?" "Đã sớm không sao, ta nghe nói có gia đình thí sinh cũng bệnh, ngay từ đầu nha môn nói muốn đem người mang đi." Kết quả náo loạn mấy ngày cũng không mang đi, nghe nói là tốt. Lưu Thị trả lời. Hoắc Nguyên Lâm nhẹ nhàng thở ra, từ trong khe cửa thò đầu ra, vậy ta an tâm. Lưu Thị gặp hắn ăn đến gương mặt viên viên lại đỏ nhuận, đáy lòng lại cảm thấy này nhi tử sinh thật sự là tốt. Biết ngươi sợ qua cho chúng ta bệnh khí, đều nhiều ngày như vậy cũng đủ rồi, mau chạy ra đây đi, đừng đem chính ngươi cho nhịn gần chết. Hoắc Nguyên Lâm tranh thủ thời gian mở cửa ra, hận không thể chạy đến trong viện liền đánh một bộ quyền, đồng thời biểu thị có thể tính tốt, may mắn lần này ôn dịch sấm to mưa nhỏ, ta đều nhanh ngủ chết. Lưu Thị cũng nói, cũng không phải sao. Ngươi nói kinh thành trường thi nơi này có phải là phong thủy không được tốt, lần trước thi hương động đất, lần này lại náo loạn ôn dịch, bằng không chính là cái kia nhị hoàng tử phạm vào trời phạt. Liên Lưu Thị như vậy thâm trạch nữ quyến đều biết chuyện này, có thể thấy được nhị hoàng tử bị trời phạt xâm nhập lòng người. Hoắc Nguyên Lâm cũng đi theo thở dài, cũng không biết vẫn sẽ hay không đúng hạ đế bảng. Nhất định sẽ, nói là nhị hoàng tử không để ý thân thể, mang bệnh chấm bài thi, vì thi hội thứ tự không ngủ không nghỉ đâu. Lưu Thị nói nhất miệng. Hoắc Nguyên Lâm cũng không tin lời này. Đừng nói Hoắc Nguyên Lâm không tin, cả triều văn võ liên đối lấy kinh thành bách tính, từ 80 tuổi lão ông cho tới 3 tuổi hài đồng, cũng sẽ không tin tưởng nhị hoàng tử này danh đầu. Náo loạn như thế một trận, nhị hoàng tử thanh danh là xấu đến thực chất, phía sau ai không mắng hắn vài câu bị trời phạt. Thời gian qua đi nhiều ngày, cửa lớn trường thi rốt cuộc lại một lần nữa mở ra. Cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào thi hội cũng khác nhau đúng vậy, lần này trường thi cửa ra vào trống rỗng, thậm chí mang theo vài phần thê lương, liền cái bóng người đều không có. Mấy cái yết bảng nha dịch hai mặt nhìn nhau, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua tràng diện này. Nhưng nghĩ đến ôn dịch còn chưa yên tĩnh, bọn họ liếc nhau, che mặt nhanh lên đem hoàng bảng giá ra. Trong phòng đầu, nhị hoàng tử còn đang phát tác, đến cùng xong chưa, cô lúc nào có thể rời đi? Chờ phát xong bảng liền có thể rời đi trường thi, mời điện hạ lại kiên nhẫn chờ một hồi. Nhị hoàng tử cả giận nói, khoan khoan khoan, sẽ chỉ làm cô ở đây mù chờ, sớm muộn muốn sửa lại cái này phá quy củ. Phía dưới phó giám khảo sắc mặt xanh mét, cái này đều là tổ tông quy củ, kết quả vị này thái tử tên tuổi cũng còn không có xuống tới, lúc này ngược lại tốt, mới mở miệng liền muốn đổi quy củ. Mấy người liếc nhau, đều hoài niệm lên chiêu hiền đại sĩ, hiền lành lịch sự phế thái tử tới. Cùng nhị hoàng tử so ra, phế thái tử trừ tính tình mềm mại một chút, thật sự là không biết mạnh hắn gấp bao nhiêu lần. Nhị hoàng tử kiên nhẫn đã khô kiệt, căn bản không có quản dưới đáy tâm tư người, hắn thấy thái tử chi vị dễ như trở bàn tay, chờ hắn làm hoàng đế về sau, những người này bất quá là thần tử, đều muốn nhìn mặt hắn sắp làm việc. Chính là bởi vì như vậy ý nghĩ, nhị hoàng tử chưa hề để ý qua người bên cạnh sắc mặt. Chờ cuối cùng đã tới thời gian, nhị hoàng tử không nói hai lời, trực tiếp mang người rời đi trường thi, hay cùng bị cho ở phía sau đuổi theo. Thật tình không biết hắn đi nhanh, nhưng không có viện chính đi càng nhanh. Tại nhị hoàng tử khỏi hẳn về sau, viện đang bị tán thưởng vài câu, lời nói ngược lại là càng ngày càng ít, vừa mới liền thừa cơ sớm rời đi. Nhị hoàng tử vừa mới đến cửa cung, lặng lẽ châm chọc những cái kia quỷ cầu hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra người lúc, viện chính đã quỳ gối hoàng đế trước mặt. Lần này cứu trở về nhị hoàng tử tính mệnh, chấm nhớ ngươi một công. Hoàng đế lại giả yếu một chút, nhưng lúc này thần sắc coi như hòa hoãn. Viện chính lại run rẩy tiếp tục quỳ, không dám ngẩng đầu, vi thần còn có một chuyện bẩm báo, còn xin bệ hạ thứ tội. Hoàng đế lông mày bật lên, nói, chấm tha thứ ngươi vô tội. Viện chính cái chán rán lạnh buốt gạch lót nền, nhị hoàng tử ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, ăn quá nhiều thuốc, trước sớm còn không hiển, lần này ôn dịch kích phát dược hiệu, về sau chỉ sợ bất lợi con cái. Cái gì? Hoàng đế sắc mặt đột biến. Hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng hỏi, thế nhưng là cùng tiện nhân kia có quan hệ. Viện chính càng là đầu cũng không dám nâng lên, vi thần học nghệ không tinh, còn xin bệ hạ thứ tội. Học nghệ không tinh, tốt một cái học nghệ không tinh. Hoàng đế lại vô cùng phẫn nộ, năm đó tiện nhân kia cùng Lý Quý Phi đồng thời có thai, ngươi cha không ra vấn đề đến, lão nhị ốm yếu từ nhỏ, ngươi cũng cha không ra vấn đề đến, bây giờ lão nhị bị đoạn mất con cái, ngươi vẫn là câu này học nghệ không tinh. Phế vật, chấm nuôi ngươi để làm gì? Viện chính nằm rạp trên mặt đất, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Hoàng đế nhéo nhéo mi tâm, lão nhị dưới gối chỉ có hai cái con gái, không có con cái, nhưng có biện pháp vãn hồi. Nếu có thể chậm rãi điều trị, thời gian dài một chút cũng có thể đi. Viện chính toàn thân đều đang run rẩy, thần thật sự là hết cách xoay chuyển. Hoàng đế ánh mắt âm trầm vô cùng, nhưng lại nhẫn mại xuống tới, lan ra ngoài đi. Viện chính liên tục không ngừng leo ra đi, còn tưởng rằng trốn qua một kiếp. Nào biết được về đến trong nhà, vừa mới tiến thư phòng, chỗ tối liền đi ra đến một người, giơ trong tay bạch lăng. Viện chính xem xét, liền cả người sủi lơ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Trong hoàng cung, Khương Văn Toàn cũng tận lượng thu nhỏ mình tồn tại, sợ làm phiền ánh mắt của hoàng đế. Cung đình tịch lãnh, đột nhiên, hoàng đế đem long án bên trên đồ vật quét sạch sành sanh. Tiện nhân, đôi này gian phu dâm phụ, chấm tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Khương Văn Toàn liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Hoàng đế đáy mắt vằn vện tia máu, hắn không muốn thừa nhận mình cờ kém một chiêu, đầu tiên là để Lộc Thân Vương thoát đi kinh thành, dựng thẳng lên phản cờ, sau lại bức bách tại cả triều áp lực, lưu lại thái tử tính mệnh. Bây giờ nhị hoàng tử tức thì bị hại tuyệt tự. Hoàng đế trong lòng biết đây hết thảy đều là Lộc Thân Vương kế hoạch, nhị hoàng tử nếu như không thể sinh hạ con cái, như vậy tức là leo lên hoàng vị, tương lai cũng sẽ bức bách tại con cái, không thể không nhận làm con thừa tự con cháu. Mà trước kia hắn giết đến quá lợi hại, tôn thất bên trong phần lớn là xa xôi bằng chi, đến lúc đó chọn lựa đầu tiên vẫn như cũng là phế thái tử kia mấy đứa bé. Tốt tốt tốt, bọn họ đánh thật hay chủ ý. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực, tim tê dần, phun ra một ngụm máu tươi tới. Vậy hạ, Khương Văn Toàn liền vội vàng tiến lên hầu hạ. Hoàng đế lại đẩy hắn ra, chấm thả chết cũng sẽ không để hắn toàn nguyện. Khương Văn Toàn, ngươi đến giúp chấm phát thảo chiếu thư, hôm nay liền xác lập nhị hoàng tử vì thái tử. Khương Văn Toàn giật mình trong lòng, lại không dám phản kháng, liền vội vàng tiến lên. Hoàng đế nói một câu, hắn biết một câu, ngón tay lại đều đang run rẩy. Thế nào, ngươi cũng sợ? Hoàng đế lạnh giọng hỏi, vẫn là ngươi cũng cảm thấy chấm tất nhiên sẽ thua? Khương Văn Toàn liên tục không ngừng quỳ xuống đến thỉnh tội. Nô có tội, vạn không dám chất vấn thánh nhân, chỉ là đáy lòng nghĩ đến vừa mới truyền đến tin tức, nhị hoàng tử cùng chư vị đại nhân tại cửa cung xảy ra tranh chấp, đào đại nhân tấu mời thánh nhân muốn xử trí như thế nào, lúc này mới suy nghĩ sâu xa không thuộc về. Lần nữa nghe được nhị hoàng tử gặp rắc rối, hoàng đế đã không biết phản ứng ra sao. Hắn năm đó quá nhìn chúng thái tử, một mực đem thái tử mang theo trên người dạy bảo, hoàn toàn không để mắt đến lão nhị, đến mức lão nhị bị Lý Quý phi dạy không biết sâu cạn. Vô số lần hối hận cũng trễ, hiện tại hắn nói, lão nhị căn bản nghe không vào. Lão nhị, xem như triệt để phế đi. Tức là hoàng đế không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận điểm này. Không có con cái vẫn là tiếp theo, quan trọng hơn là nhị hoàng tử thật sự là thằng ngu không chịu nổi, một năm qua này hắn cho bao nhiêu lần cơ hội, lão nhị mỗi lần cũng có thể làm cho tình huống trở nên bết bát nhất. Hoàng đế nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở miệng, cái khác mật chỉ, triệu hồi lương thận. Chương 80, mật chỉ. Hội Nguyên, ta sao? Hoắc Nguyên Lâm chỉ vào cái mũi của mình, một mặt không dám tin, ta mới bao nhiêu cân lượng, thế mà có thể trúng Hội Nguyên, chẳng lẽ lại lần này thí sinh đều dịch cất giấu, ngược lại là để cho ta hái được đạo tử. Tiết bảng về sau, Hoắc Nguyên Lâm cao trung Hội Nguyên tin tức liền truyền đến Hoắc gia, vẫn là nha dịch tự mình đưa tới cửa tin vui. Tuy nói năm nay thi hội bị một trận ôn dịch huyên náo không còn hình dáng, nhưng Lưu Thị vẫn là vui mừng để cho người ta phát tiền mừng. Quay người nghe thấy con trai nói thầm, Lưu Thị dở khóc dở cười, nắm vuốt lỗ tai của hắn, nói mò gì, đây chính là triều đình phát hoàng bảng, bây giờ ngươi cao trung Hội Nguyên là chuyện chắc như đinh đóng cột, đây không phải công việc tốt sao? Lại liên tục không ngừng muốn thắp hương bái Phật, trong miệng thẳng niệm A Di Đà Phật. Hứa Vân Vương trên mặt cũng mang theo đủ cười, nhị đệ có thể thi đậu trùng quy là công việc tốt, không quan tâm vì cái gì, đã trúng Hội Nguyên, kia thi đình xác định vững chắc sẽ không bị soát xuống tới. Hoắc Nguyên Lâm cười cười, xem như công việc tốt đi. Tiểu An An kỳ quái nhìn xem hắn, lôi kéo hắn xoay người xuống tới, góp ghé vào lỗ tai hắn hỏi, tiểu thúc thúc, thi đậu không phải công việc tốt sao? Ngươi vì cái gì nhìn xem không quá cao hứng? Hoắc Nguyên Lâm đấy lòng bất đắc dĩ, thi đậu tiến sĩ đúng là công việc tốt, năm đó hắn đều không dám nghĩ mình thế mà có thể thi đậu tiến sĩ, cho tới nay đều suy nghĩ thi cái tú tài liền ra ngoài phóng đãng. Kết quả đã cách nhiều năm cảnh còn người mất, hắn tâm tư cũng thay đổi. Trận này thi hội lại rắc rối phức tạp, tức là Hoắc Nguyên gia để hắn hảo hảo thi, nhưng hai huynh đệ đều cảm thấy lúc này không phải vào chiều thời cơ tốt. Đúng là công việc tốt, tiểu thúc thúc đều cao hứng choáng váng. Hoắc Nguyên Lâm cười sờ lên tiểu chất từ đầu. Tiểu An An lại hỏi, vậy ngươi thi đậu sau sẽ đi chỗ nào làm quan, có thể hay không mang ta lên, ngươi có thể nói qua mặc kệ đi chỗ nào đều sẽ mang ta. Hoắc Nguyên Lâm còn không nói gì, Lưu Thị trước cười, để ngươi lung tung nhận lời, hiện tại đứa bé tưởng thật, chính ngươi không đi. Hoắc Nguyên Lâm cười ha ha một tiếng, ôm tiểu chất nhi nói, tốt, mặc kệ tiểu thúc thúc đi chỗ nào đều mang ngươi. Hai chú cháu thân thân nhiệt nhiệt nói lời nói, Hoắc Nguyên gia cũng bay về rồi. Nghe được đệ đệ cao trung tin tức ngược lại là cũng cao hứng, còn nói, nhị đệ cái khác không nói, vận khí là thật sự tốt, như không phải lần này, Hội Nguyên chỉ sợ còn chưa tới phiên hắn. Chúng ta Lâm Nhi tài học cũng là không sai, nào có như ngươi vậy làm ca ca, đây không phải dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Lưu Thị không vui. Hoắc Nguyên Lâm cũng không để ý, còn nói, vận khí tốt cũng là ngạnh thực lực, đừng nói, huynh đệ chúng ta hai thi vận cũng không tệ, đại ca năm đó liên tiếp trúng lục nguyên, bây giờ ta cũng liền kém chẳng nguyên. Hoắc Nguyên gia cười lên, vậy ngươi nhưng có chí khí? Chí khí là không có, nhưng ta có vận khí. Hoắc Nguyên Lâm cười hì hì nói, mình bao nhiêu cân lượng trong lòng ta biết, lần này có thể thi đậu Hội Nguyên hơn phân nửa đều là vận khí, còn có thể hay không thi đậu chẳng nguyên, liền nhìn lao thái gia cho không nể mặt mũi. Một thời để cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng mà nghe hắn nói nhăng nói cuội cười đùa, Hoắc Nguyên gia trên triều đỉnh tăng cứng tiếng lòng liền có thể buông lòng rất nhiều, liên đối lấy ban đêm còn nhiều ăn một bát cơm. Thật sự là Hoắc Nguyên Lâm khẩu vị mở rộng, hiện tại một hơi chí ít ba bát cơm lớn đặt cơ sở, bắt đầu ăn có thể thơm, cùng hắn một bản từ Lưu Thị đến Tiểu An An đều có thể ăn nhiều hai cái. Hoắc Nguyên Lâm đoán không lầm, hắn lần này có thể cao trung Hội Nguyên, sát lại đúng là vận khí tốt. Thi hội kết thúc, trường thi trước cửa chân vừa quan, chân sau ôn dịch liền trực tiếp bộc phát, nhị hoàng tử hắn ngã bệnh. Trường thi bên trong binh hoang mã loạn, phó các giám khảo đầu người đều treo ở trên cổ, nơi nào có tâm tư chấm bài thi. Mãi cho đến hoàng đế phái tới thái y, nhị hoàng tử hơi tốt không có nguy hiểm tính mạng, mọi người mới nhớ tới nhiều như vậy bài thi còn không có phê duyệt. Kết quả mở ra xem vừa vặn rất tốt, không ít bài thi đều ô trọc, chủ yếu là mấy cái kia sinh dịch bệnh, phía sau căn bản không có cách nào hảo hảo khảo thí, bài thi trên đều có một cô vung không đi buồn nôn hương vị. Phó giám khảo cũng tiết mệnh, dạng này bài thi nào dám nhìn, trực tiếp vứt xuống đi một bên, để tránh mình cũng bị lây nhiễm. Kể từ đó, một nhóm người liền trực tiếp thi rớt. Hoắc Nguyên Lâm học thức vững chắc, nhưng văn thải sát thực không xuất chúng, tại rất nhiều thí sinh trung bình bình không có gì lạ. Phê duyệt qua đi, nhị hoàng tử thân thể khá hơn một chút, liền muốn tự mình chấm bài thi định thứ tự. Chờ một nhóm bài thi đến hắn trước mặt, nhị hoàng tử thuận tiện lớn không hài lòng, cái này đều cái gì, từng cái luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, một chút ý mới đều không có. Thậm chí còn hỏi, đây là ai bài thi? Phó giám khảo kìm nén bực bội nhắc nhở, điện hạ, thứ tự định ra trước khi đến không thể mở niềm phòng, vi thần cũng không biết cụ thể là ai. Đương nhiên, nếu có quen thuộc bút tích, những này đại nhân là có thể một chút nhận ra. Nhị hoàng tử xem thường, nhưng cũng biết đây là quy củ, chọn chọn lựa lựa cả buổi liền không nhịn được, thôi, tả hữu đều là mấy cái kia, các ngươi tùy tiện chọn một làm hội nguyên. Dừng một chút, còn nói, bên ngoài những người kia lại dám nói cô thụ trời phạt, chết tiệt ngu dân, các ngươi chọn cái tên tuổi tốt, phải tất yếu để người trong thiên hạ đều biết, cô mới là thiên mệnh sở quy. Phó các giám khảo hai mặt nhìn nhau, đều phạm vào khó, nhị hoàng tử mệnh lệnh này thật sự là khó xử người, ôn dịch đều xuất hiện, còn làm cái gì thiên mệnh sở quy. Liền ngay cả phó giám khảo trong đầu cả đám đều tại nói thầm, có phải là vị hoàng tử này thật sự lật trời đầu, hắn vừa xuất hiện liền không có công việc tốt. Có thể nhị hoàng tử mệnh lệnh bày ở nơi này, phó các giám khảo cũng chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh làm việc. Chọn chọn lựa lựa cả buổi, liền có một vị đại nhân đưa ra, không cho phép liền tuyển hắn đi. Hoắc Nguyên Lâm, ta nhớ được là thị lang bộ hộ Hoắc Nguyên gia thân đệ đệ. Ta nhìn hắn văn thải thường thường, lập ý cũng không trô hơn người, niên kỷ cũng quá nhỏ một chút, vì sao muốn tuyển hắn? Chư vị còn nhớ, vị này chính là bệ hạ khen qua nhiều lần người, còn nữa, hắn ca ca Hoắc Nguyên gia cùng nhị hoàng tử có chút giao tình, phía trước lại chúng liền bốn nguyên, nếu có thể liên tiếp chúng lục nguyên, cũng là khó được tên hay đầu. Cũng là năm đó Hoắc Nguyên gia liên tiếp chúng lục nguyên vào triều làm quan, đánh ngựa dạo phố lúc dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường. Mấy người vừa thương lượng, đem thứ tự đặt tới nhị hoàng tử trước mặt. Nhị hoàng tử rất là bất bẻ, nhìn liền lao đại không vui, làm gì tuyển cái này Hoắc Nguyên Lâm, tiểu tử này gian xảo rớt, nhìn xem liền làm người ta ghét. Hắn còn nhớ rõ tại Bắc Cương thời điểm, chính là tiểu tử này cho Lương Thận nghĩ kế, cuối cùng để hắn thật lớn không mặt mũi. Đáng hận cái này anh em nhà họ Hoắc đều trượt không lưu đâu, hết lần này tới lần khác còn có mấy phần tài hoa, liên phụ hoàng đô để hắn phải có dung người chi lượng, càng là như thế, nhị hoàng tử càng là nhìn bọn họ không vừa mắt. Phó giám khảo nhíu mày, không ngờ tới nhị hoàng tử đối với Hoắc Nguyên Lâm ý kiến vẫn còn lớn. Điện hạ, vị này chính là thánh nhân mấy lần khen qua ưu mới, còn nữa trên thân đã trúng liền bốn nguyên, nếu là cao đến đâu bên trong hội nguyên, đó chính là trúng liền ngũ nguyên, có thể lại là cái sáu nguyên cấp đệ. Nghe xong lời này, nhị hoàng tử ngược lại là do dự. Hắn không thể không để ý hoàng đế, lại nghĩ tới hoàng đế xác thực nhiều lần khen qua Hoắc Nguyên Lâm, lại cảm thấy cho cái hội nguyên cũng được. Đấy lòng đến cùng có chút không dám, nhị hoàng tử tại trong danh sách lay đến, lay đi, kết quả một cái so một cái nhận người ghét. Xếp hạng thứ hai, mẹ ruột bị hắn giết. Xếp hạng thứ ba, lão cha cả ngày hô hào phế thái tử chính là nghịch thiên chuyến đi, tại cửa cung quỳ hoài không dậy thì có hắn một cái. Còn có cái này thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cả đám đều tại đâm nhị hoàng tử tâm can phổi. Tới tới lui lui chuyển một lần, thế mà còn là Hoắc Nguyên Lâm thích hợp nhất. Nhị hoàng tử không tỉnh lại người một nhà duyên kém, khắp nơi gây thù hằn, ngược lại là cảm thấy trong triều không người, thậm chí cảm thấy đến độ quái hoàng đế quá rộng rãi, mới đưa đến dưới tay đại thần một thân phản cốt. Chờ cô sau khi đăng cơ, không phải đem những này không nghe lời toàn bộ răng rắc, dù sao thiên hạ người đọc sách còn nhiều, giết một nhóm, đổi lại bên trên một nhóm chính là. Đến lúc đó mình để bạt đứng lên người còn càng nghe lời. Nhị hoàng tử không hưng lắm gật đầu, đã như vậy, liền hắn đi. Phó các giám khảo đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đem cái này cọc việc phải làm xong xuôi. Bọn họ cũng không biết nhị hoàng tử đấy lòng dự định, nếu là biết, chỉ sợ hận không thể đem bài thi nện ở trên mặt hắn. Vô luận như thế nào, hội nguyên tên tuổi đến cùng là rơi xuống Hoắc Nguyên Lâm trên đầu. Hoàng đế nhìn thấy thi hội danh sách nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi một câu, làm sao một cái ủng hộ nhị hoàng tử đều không có. Khương Văn Toàn chỉ có thể cúi đầu không dám lên tiếng. Có thể vì sao à? Vậy thì phải hỏi một chút nhị hoàng tử lúc trước vì sao tâm ngoan thủ lạn, hắn mưu phản ngày đó tại cửa cung giết nhiều người như vậy, cả triều văn võ đều bị đắc tội, bây giờ có thể khỏe mạnh toàn bộ nhờ hoàng đế bất công che chở. Hoàng đế hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, ánh mắt rơi xuống Hoắc Nguyên Lâm danh tự bên trên, tốt xấu có trong đó lập. Hắn một thời nhức đầu không thôi, nhị hoàng tử thực sự không được lòng người, hết lần này tới lần khác từ lúc phế thái tử về sau, nhị hoàng tử càng phát ra không biết thu liễm, mỗi lần đều là cục diện rối rắm. Còn có lần này ôn dịch, tuy nói là Lộc Thân Vương ở sau lưng sai sự, nhưng nếu là nhị hoàng tử có thể nhạy bén một chút, cũng không phải khó giải. Hoàng đế thở dài không thôi, lại cũng không thể tránh được. Hắn lại một lần nữa thừa nhận đứa nhỏ này là nuôi phế đi, thậm chí còn không bằng phế thái tử. Vừa nghĩ tới phế thái tử, cái kia hắn chân tâm thật ý yêu thương lấy lớn lên, móc tim móc phổi dưỡng dục dạy bảo hơn 20 năm đứa bé, hoàng đế lại cảm thấy đau lòng không thôi, lớn tiếng ho khan. Bệ hạ, còn xin bảo trọng thân thể, bây giờ nhị hoàng tử chỉ có thể dựa vào bệ hạ, liền xem như vì nhị hoàng tử, ngài cũng phải trước bảo trọng chính mình. Khương Văn Toàn thấp giọng nói. Hoàng đế phất phất tay, chấm không có việc gì. Chấm ngâm hồi lâu, hắn lại hỏi, phế thái tử hôm nay như thế nào? Khương Văn Toàn cúi đầu, nghe nói đã không lộn xộn, nhưng có chút xa xút. Hoàng đế trầm giọng nói, đừng để người bạc đãi hắn, nhưng nhất định phải nhìn nghiêm thực, quyết không hứa bất luận kẻ nào tiếp cận. Là. Khương Văn Toàn đáp ứng. Hoàng đế từng đợt đau đầu, nghỉ ngơi một hồi lâu mới bất đau nhì đến, thân thể càng phát ra già yếu, hoàng đế liền càng phát ra nóng nội, Lộc Thân Vương so với hắn tuổi trẻ cường tráng, nếu là chưa trừ diện, há có thể an tâm. Gõ bàn một cái, hoàng đế nói, để lễ bộ mau chóng an bài thi đình, tự an bài tại 3 ngày sau đi. Cái này, chỉ sợ không kịp dạy bảo diện thánh quy củ. Khương Văn Toàn giật nảy mình, những năm qua thi hội kết thúc khoảng cách thi đình, chí ít cũng phải có nửa tháng giảm sóc. Hoàng đế lại nói, không có gì đáng ngại, chấm tha thứ chút là được. Thi đình về sau, thật liền muốn xác lập thái tử. Khương Văn Toàn đáy lòng khiếp sợ, lại chỉ có thể gật đầu đi làm việc. Rất nhanh, lần này chuẩn tiến sĩ nhóm liền tiếp vào tin tức, 3 ngày sau liền muốn tiến hành thi đình. Hoắc Nguyên Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hôm qua hắn liền từ Hoắc Nguyên gia trong miệng đạt được tin tức, hoàng đế cố ý sớm thi đình, đồng thời tại thi đình sau lập tức sắc phong thái tử. Lại là một buổi sáng sớm bị đào lên, Hoắc Nguyên Lâm cả người đều lộ ra không có tinh thần. Tiến cung sau hành sự cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm nói ít thiếu sai. Hoắc Nguyên gia dặn dò. Hoắc Nguyên Lâm nhẹ gật đầu, đáy lòng luôn có dự cảm không ổn. Nhưng lúc này anh em nhà họ Hoắc đều không biết là, dự cảm chẳng mấy chốc sẽ trở thành sự thật, lấy sấm chớp chi thế, đem miễn cưỡng duy trì bình tĩnh giả tượng đánh cho nháo nhọẹt. Chương 81, vây thành. Hoắc Nguyên Lâm cũng không phải là lần thứ nhất tiến cung, sớm đã không có lần đầu hiếu kỳ, lúc này bày ra nhất là thành thành thật thật bộ dáng tới. Hắn cái đầu vọt đến nhanh, dáng người liền gầy gò, mặc vào y phục lộ ra trống rỗng, nhưng là trên mặt còn có thịt đô đô, xem xét vẫn là đứa trẻ nhỏ hình dáng. Làm hội nguyên đứng tại hàng trước nhất, Hoắc Nguyên Lâm có thể cảm nhận được sau lưng như có như không gió xét, hắn hết thảy không nhìn. Thi thần vừa đến, tại lễ bộ quan viên dẫn dắt đi các thí sinh đi vào hoàng cung. Hoắc Nguyên Lâm rất là thành thật, ngược lại là sau lưng có mấy cái thí sinh khó tránh khỏi hiếu kỳ, vụng trộm ngẩng đầu đánh giá tòa này cung đình. Rất nhanh, Hoắc Nguyên Lâm liền phát giác không thích hợp. Đại lương triều thi đình nơi trốn một mực là cố định, lẽ ra tại Hiền Đức điện, có thể hiện tại bọn hắn đi đường, rõ ràng là hướng Bảo Hòa điện. Đè xuống đáy lòng nghi hoặc, rất nhanh bọn họ liền đến đại điện bên ngoài, dưới đài trưng bày chậm rãi thi án, hiện nhiên đây chính là khảo thí nơi trốn. Hoắc Nguyên Lâm náo không rõ hoàng đế Lâm thời đổi trường thi dụ ý, tùy tùng lễ bộ quan viên hành lễ tham viếng sau mới nhập tọa. Nhị hoàng tử cóng trời phạt tiết tuổi, vẫn như cũ sáng loáng đứng tại hoàng đế sau lưng, rõ ràng là một bộ thái tử tư thế. Rất nhanh, bài thi liền phân phát xuống tới. Hoắc Nguyên Lâm ánh mắt rơi xuống khảo đề bên trên chính là một trận, không khỏi nhíu mày. Hiện có nghịch tặc làm loạn Tây Nam, làm như thế nào? Cái này nghịch tặc trừ Lộc Thân Vương còn có thể là ai? Tức là thân ở kinh thành, Hoắc Nguyên Lâm cũng biết Tây Nam đánh cho hừng hực khí thế, để con trai ruột đi đánh cha ruột, cũng liền đương kim thánh thượng làm được. Hoắc Nguyên Lâm chỉ cảm thấy đau răng, lại nghĩ lại, đề mục này tóm lại so để bọn hắn nghị luận thái tử tốt một chút. Hơi suy tư, trừ phi muốn theo hoàng đế đối nghịch, tự nhiên là muốn đối Lộc Thân Vương trắng trợn phê phán. Hoắc Nguyên Lâm nâng bút liền viết, mắng chửi người hắn thành thạo nhất, từ Lộc Thân Vương bội bạc đến liệt tổ liệt tông, hết thảy lôi ra đến mắng một lần. Hoàng đế cao cao tại thượng, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc tới. Thi đình bắt đầu về sau, hắn ngược lại là đứng dậy đi xuống dưới, thỉnh thoảng tại thí sinh bên người dừng lại, chỉ là trên mặt chưa đầy ý đột nhiên, hắn tại Hoắc Nguyên Lâm bên người ngừng lại. Hoắc Nguyên Lâm chính mắng cao hứng, một thời đúng là không có phát giác, một hồi liền viết lít nha lít nhít một trang giấy. Hoàng đế xoay người lại nhìn, chờ thấy rõ trên giấy đồ vật sau sắc mặt quái dị, nhịn không được đánh giá Hoắc Nguyên Lâm một chút. Một màn này tự nhiên rơi chắp sau lưng nhị hoàng tử cùng lễ bộ quan viên trong mắt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều cho rằng hoàng đế quả nhiên là coi trọng cái này anh em nhà họ Hoắc, nếu không làm sao lại đặc biệt chú ý thật tình không biết hoàng đế biểu lộ như vậy, chỉ là bởi vì Hoắc Nguyên Lâm mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, đa dạng trồng chất, rượu bút sinh hoa, để hoàng đế đều cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là chứ mắng chửi người, còn lại nửa câu lời thật tình đều không có, có thể thấy được là cái chửa không lưu đâu. Cũng thế, có thể đem lương thận đều dô đến ngoan ngoãn, Hoắc Nguyên Lâm tính tình cùng hắn đại ca ngày đêm khác biệt, là cái khéo đưa đẩy. Hoắc Nguyên gia trời sinh tính chính trực, cương trực công chính, ai ngờ nuôi ra đệ đệ lại là cái tiểu hoạt đầu, hoàng đế khó tránh khỏi hơi xúc động. Chờ hoàng đế đi xa, Hoắc Nguyên Lâm mới hậu chi hậu giác phát hiện, nếu mày tiếp tục mắng. Hắn đối với Lộc Thân Vương oán hận chất chứa đã lâu, dù sao vị này chính là đem nàng mang đến thận hình ti hù dọa, đồng thời rất hư, nói phản liền phản, hoàn toàn liều mạng ở kinh thành vương phi cùng thế tử chết sống. May mắn hoàng đế cũng không vì hắn tạo phản giận chó đánh mèo, tuy nói Lộc Thân Vương phi đóng cửa không ra, chí ít bên ngoài nhìn không có bị bạc đãi. Đương nhiên, Hoắc Nguyên Lâm dừng lại bút. Một tia chớp lóe qua bộ não, để cả người hắn cứng đờ. Đúng vậy à, Lộc Thân Vương đều trực tiếp dựng thẳng lên phản cờ, cho dù là kinh thành lúc Lộc Thân Vương cha con quan hệ liền không tốt, có thể hoàng đế nhiều như vậy lo đang nghi ngờ, vì sao lại để Lương Thận đi đối kháng? Dựa theo vị hoàng đế này tính nết, không nên sinh ra khúc mắc trong lòng, tức là nuôi dưỡng Lương Thận cùng Lộc Thân Vương vương phi, cũng không nên như vậy rộng rãi. Dù sao vị này chính là liền sủng ái nhiều năm thái tử đều nói phế liền phế nhân vật hung ác. Hoắc Nguyên Lâm ngón tay phát run, một giọt mực đậm rơi xuống, trên giấy tan ra một mảnh ô trọc. Hít sâu một hơi, Hoắc Nguyên Lâm tạm thời che giấu những này suy nghĩ, tỉnh táo đổi một trang giấy tiếp tục bài thi. Thi đình một ngày này thời tiết rất tốt, vạn dặm trời trong, ánh nắng vãi xuống đến thậm chí có chút nóng bỏng nóng. Hoắc Nguyên Lâm tuổi trẻ còn tốt một chút, đáng thương những cái kia sinh bệnh chưa lành thí sinh, bọn họ trước đó bị bệnh vừa tốt một chút, ai ngờ thi đình sớm căn bản không cấp dưỡng thân thể cơ hội. Lúc này mặt trời chói chang vào đầu, rất nhanh liền đầu đầy mồ hôi. Rơi xuống trong mắt hoàng đế, liền lại sinh lòng bất mãn, này giới thí sinh thân thể cũng quá kém một chút, tuy là quan văn, nhưng nếu thân thể suy yếu, tương lai như thế nào trị quốc? Nhị hoàng tử lập tức nhân tiện nói, cũng không phải, từng cái nhìn ốm đau bệnh tật, phút cuối cùng mắc bệnh còn liên lụy thanh danh của ta. Lễ bộ quan viên yên lặng cúi đầu, không dám nhìn tới hoàng đế sắc mặt. Hoàng đế một hơi giấu ở trong cổ họng nửa đời, không thể tin được nhị hoàng tử thế mà vụng về đến tình trạng như thế, tại thi đình bên trong trước mặt nhiều người như vậy, lần nữa nhắc lên không thể nói ôn dịch. Não nhân từng trận co rút đau đớn, hoàng đế cũng mất tiếp tục xem tâm tư, mặt lạnh lấy rời đi. Nhị hoàng tử còn không có kịp phản ứng, thở dài nói, phụ hoàng thân thể thật sự là ngày càng lụ bại. Hắn không phải lo lắng hoàng đế thân thể, mà là lo lắng cho mình vẫn không thay đổi thành thái tử, hoàng đế trước hết không chịu nổi. Chung quanh quan viên dồn dập túi đầu, làm bộ không nghe thấy lời này. Thi đình chỉ cần thi một ngày, nhưng chờ từ trong cung điện rời đi thời điểm, Hoắc Nguyên Lâm vẫn như cũ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Lên xe ngựa hắn cũng không muốn nói, trực tiếp đi đến đầu một nằm. Thân hành thấy thế lo lắng rất, thiếu gia nhưng có nơi nào không thoải mái, muốn hay không trước hết mời đại phu. Hoắc Nguyên Lâm miễn cưỡng lên tinh thần lắc đầu, ta không sao, chính là quá nóng, mau về nhà đi. Thân hành gặp hắn hữu khí vô lực, đáy lòng càng thêm lo lắng, mau nhường xa phu về nhà. Một lát sau, Hoắc Nguyên Lâm khôi phục một chút, lại hỏi, đại ca nhưng tại nhà? Tiểu nhân lúc ra cửa còn chưa trở về, nhưng mà lúc này cũng nên đến nhà. Quả nhiên đi người gác cổng hỏi một chút, Hoắc Nguyên gia vừa mới trở về. Hoắc Nguyên Lâm nhảy xuống xe ngựa liền hướng thư phòng đi, Thân hành gặp hắn nhảy nhót tưng bừng ngược lại là an tâm, đại khái vừa mới thật là quá mệt mỏi, trên xe nghỉ trong chốc lát liền tốt. Đại ca, thế tử cùng. Hoắc Nguyên Lâm đẩy cửa đi vào, há miệng liền hỏi. Nào biết được sau một khắc, hắn đột nhiên trừng to mắt. Thế tử. Ngồi ở Hoắc Nguyên gia đối diện đang uống trà, cũng không chính là Lương Thận. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoắc Nguyên Lâm rất là giật mình, dù sao theo lý mà nói, vị này hẳn là ở tiền tuyến cùng cha ruột đánh đến chết đi sống lại, mà không phải ngồi ở đại ca hắn trong phòng đầu uống trà. Trách trách hô hô giống kiểu gì, ngồi xuống, thật dễ nói chuyện. Hoắc Nguyên gia trầm giọng nói. Sắc mặt hắn mười phần âm trầm, trên trán đều đè nén cái gì, nhất là nhìn về phía đệ đệ ánh mắt đầy cõi lòng lo lắng. Đáng tiếc lúc này Hoắc Nguyên Lâm không có phát hiện, hắn lực chú ý đều ở trên người Lương Thận. Hồi lâu không gặp, Lương Thận đen tăng lên một chút, khí sắc nhìn xem thực sự, dưới mí mắt một mảnh xanh đen không nói, cả người đều bị lệ khí bao vây lấy. Nếu nói Bắc Cương trên chiến trường Lương Thận là sát thần, như vậy hiện tại Lương Thận khác nào địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Chợt nhìn, ánh mắt đều là âm u, quấn quanh lấy một cỗ quỷ khí. Hoắc Nguyên Lâm cất giấu một bụng lời nói muốn nói, nhưng nhìn thanh Lương Thận bộ dáng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngược lại là Lương Thận liếc mắt nhìn hắn, quanh thân khí lực dịu đi một chút, còn cười trêu ghẹo một câu, hồi lâu không gặp, ngươi làm sao gầy thành một con khỉ, thế nhưng là Hoắc đại nhân không cho ngươi ăn cơm thật ngon. Hoắc Nguyên Lâm từ lời này tìm trở về mấy phần cảm giác quen thuộc, cười lên, đó là bởi vì ta cao lớn, không tin ngươi đứng lên hai ta so tài một chút, hiện tại không nhất định ai hơn cao. Ta một bữa cơm có thể ăn ba chén lớn, bát to, lớn như vậy. Hắn nói chuyện luôn luôn mặt mày hớn hở, nhìn thấy người cũng cao hứng theo đứng lên. Lương Thận ánh mắt hòa hoãn, cười trêu nói, cái này không thành thùng cơm, ăn nhiều như vậy còn như thế gầy, lên há không uổng phí hết lương thực. Hoắc Nguyên Lâm không vui, cái gì gọi là lương phi, cái này gọi là vì tương lai năng lượng dự trữ, chờ ta cao lớn sau liền bắt đầu giải thịt, đến lúc đó hai ta lại xò tay một chút. Vậy ngươi thua nhưng không cho khóc. Lương Thận nhíu mày. Hoắc Nguyên Lâm liếc mắt, ta lúc nào khóc qua rồi? Khi đó động một chút lại lau nước mắt là ai, người khác bị thương ngươi khóc, người khác chảy máu ngươi cũng khóc, xem bọn hắn ăn thịt đều muốn khóc vừa khóc, không biết còn tưởng rằng ngươi là làm bằng nước. Lương Thận chọc thủng hắn. Hoắc Nguyên Lâm không thừa nhận, kia là Bắc Cương báo cắt quá lớn mê mắt, căn bản không phải ta đang khóc. Vậy làm sao liền ngươi bị mê mắt, bản thế tử có thể chưa bao giờ có. Lương Thận hừ lạnh. Hoắc Nguyên gia nhìn trận mắt hốt mồm, hắn biết đệ đệ cùng Lương Thận quan hệ không tệ, hai tiểu nhân như tầm như, mã tầm mã, thật không nghĩ đến ngắn ngủi mấy câu ngăn cách toàn bộ tiêu tán, cũng là thân huynh đệ. Hắn tranh thủ thời gian bỏ ý niệm này đi, cùng họ Lương hợp lý thân huynh đệ đây chính là sẽ muốn mệnh. Nhưng mà đệ đệ vừa về đến, trên thân Lương Thận cố này sát khí tan thành mây khói, cả người đều bông lòng rất nhiều, điều này cũng làm cho Hoắc Nguyên gia nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là vừa mới Lương Thận quá dọa người, tựa hồ sau một khắc liền muốn rút đao giết người. Khụ khụ. Hoắc Nguyên gia ho khan hai tiếng, nhắc nhở đệ đệ. Hoắc Nguyên Lâm kịp phản ứng, trừng to mắt hỏi, thế tử ngươi tại sao trở lại, cái này lên ha không chống lại thánh chỉ. Nhắc lên thánh chỉ, Lương Thận gương mặt lại lạnh xuống. Hắn thản nhiên nói, tự nhiên là thánh nhân để cho ta trở về. Lương Thận hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều, lời nói xoay chuyển, mật chỉ trở về, tạm thời không tốt hồi lộc phụ thân vương, liền muốn lấy đến ngươi bên này ở mấy ngày, không biết phải chăng là quấy rầy. Hoắc Nguyên Lâm một lời đáp ứng, cái này có cái gì quấy rầy, chỉ cần ngươi không đề nghị Hoắc gia đơn sơ là được. Lương Thận lại nhìn về phía Hoắc Nguyên gia, đáy mắt mang theo vài phần hiểu rõ. Hoắc Nguyên gia đáy lòng thở dài, trong miệng chỉ nói, thế tử có thể quang lâm hàn xá, Hoắc gia rồng đến nhà tôn. Lâm Nhi, ngươi đi đem viện tử dọn dẹp một chút, đem gian phòng nhường lại cho thế tử ở tạm đi. Hoắc Nguyên Lâm đứng lên. Lương Thận lại nói, tùy tiện thu thập một chút là tốt rồi, ngươi cũng không cần nhường lại, ở cùng nhau chính là, Tả Hữu tại Bắc Cương cũng đã quen. Hoắc Nguyên Lâm nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, ý thức được bọn họ đây là chính đời ra, liền mím môi đi ra. Người vừa đi, Lương Thận sắc mặt liền thay đổi, hắn phát hiện. Hoắc Nguyên gia thần sắc trầm xuống. Lương Thận nhìn về phía hắn, Hoắc đại nhân biết ta nói chính là cái gì? Hoắc Nguyên gia đáy lòng âm thầm phát khổ, thế tử, hạ quan không biết ngài đang nói cái gì. Lương Thận cười một tiếng, mang theo vô cùng trào phúng, Hoắc đại nhân là người thông minh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hoàng gia điểm này chuyện xấu xa chắc là không gạt được ngài. Hoắc Nguyên gia chỉ thấy hắn không lên tiếng. Lương Thận ánh mắt trầm xuống, nổi lên gió lốc, Hoắc đại nhân có biết thánh nhân ngày mai liền muốn xác lập thái tử? Trong triều văn võ, không ai không biết. Hoắc Nguyên gia nói, tức là tất cả mọi người phản đối, hoàng đế vẫn như cũ hạ quyết tâm. Lương Thận giống như cười mà không phải cười, kia Hoắc đại nhân chắc hẳn cũng biết, thánh nhân vì sao chấp mê bất ngộ. Hoắc Nguyên gia lần nữa trầm mặt xuống. Lương Thận đột nhiên hỏi, Hoắc đại nhân chỉ biết một mà không biết hai, ngươi cũng đã biết thánh nhân vì sao muốn tại cái này vào đầu mật chỉ triệu hồi ta. Chương 82, nón xanh. Hoắc Nguyên Lâm nhanh nhẹn thông suốt trở về mình biệt tử, đáy lòng lại cùng vò đầu bứt tai, nghĩ đến Lương Thận cùng hắn ca có thể có chuyện gì, còn phải giấu giếm hắn nói chuyện. Hắn suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, đều cảm thấy hoàng gia thật là đáng sợ. Đã từng hắn coi là nhà mình đại ca là lớn nam chính hình thức, một khi làm quan một bước lên mây. Bây giờ Hoắc Nguyên Lâm lại cảm thấy, nhà hắn đại ca có lẽ là lớn nam chính, đi lại là dốc lòng hình thức, trên đường đi đều là gặp trắc trở, cũng không biết cái nào một ngày có thể ra mặt. Nhất là hoàng đế đột nhiên phế đi thái tử, muốn xác lập nhị hoàng tử. Hoắc Nguyên Lâm cũng không dám nghĩ nhị hoàng tử người như vậy làm hoàng đế, đại lương lại biến thành cái gì cái quỷ bộ dáng. Hắn thở ra một hơi, nếu là mình xuyên qua trước nhìn thêm nhìn sách lịch sử, chí ít nhớ kỹ cuối cùng là ai lên đài làm hoàng đế liền tốt. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể dựa vào mình từng bước một tìm tòi. Lương Thận cùng Hoắc Nguyên gia nói xong lời nói khi đi tới, liền nhìn thấy Hoắc Nguyên Lâm chính đủ rũ. Hắn nhanh chóng tiến lên dùng sức vỗ một cái đầu của hắn, đang suy nghĩ gì? Hoắc Nguyên Lâm lui lại một bước, không có để hắn đạt được, đánh không đến. Lương Thận nheo mắt lại, dứt khoát trực tiếp rút đi bên ngoài váy, hướng phía hắn vẫy gọi, đến luyện một chút. Luyện một chút liền luyện một chút, thế tử cũng nên cẩn thận. Hoắc Nguyên Lâm cũng không khách khí. Hai người không nói hai lời, trực tiếp run rẩy cùng một chỗ, tại trong sân nhỏ đánh cho lốp bốc vang, Hoắc Nguyên Lâm bình thường dùng để uống trà phơi nắng địa phương đều cho là ngược. Tham viên mấy cái thấy hai hùng kiếp vía, hai vị này càng đánh càng cấp trên, nếu không phải nhận ra Lương Thận, gặp thiếu gia nhà mình lại là một mực cười hì hì, các nàng đều muốn đi ra ngoài cầu cứu rồi. Hồi lâu, hai người đều đánh cho đầu đầy mồ hôi mới rốt cục dừng lại. Hoắc Nguyên Lâm thở hổn hển, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, thế tử không hổ là thế tử, ta không phải ngài đối thủ. Lương Thận lúc này cũng đã thoải mái, khó được lộ ra mấy phần cười, ngươi cũng không tệ, xem ra khoảng thời gian này không có nhàn rỗi. Thang viên vội vàng mang người thu thập tàn cuộc, lại cho bọn hắn bưng tới điểm tâm nước trà. Lương Thận nhấp một ngụm trà, liếc mắt thang viên, ngươi nha hoàn này ngược lại là rất có nhãn lực độc đáo. Khụ khụ, thế tử quá khen nha. Hoắc Nguyên Lâm nhìn xem hắn, hoài nghi hắn có phải hay không nhìn chúng nhà mình nha hoàn. Thang viên thế nhưng là có thanh mai trúc mã biểu ca, cuối năm liền muốn thành thân. Lương Thận nhìn hắn trong mắt loạn chuyển liền biết ra hỏa này lại đang miên man suy nghĩ, một thời cảm thấy thú vị, đưa tay nghĩ bóp gương mặt của hắn chơi. Hoắc Nguyên Lâm tranh thủ thời gian lui lại một bước, miễn cho mình gặp nạn, nói chuyện về nói chuyện, quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi thấy ta giống quân tử sao? Lương Thận cười nhạo một tiếng, khắp kinh thành đều biết ta Lương Thận là cái đại nghịch bất đạo, bất trung bất hiếu tiểu nhân, ta thế nhưng là liền cha ruột đều đánh. Hoắc Nguyên Lâm nhíu nhíu mày, đó là bọn họ không hiểu rõ thế tử ngài, lại nói, đây là bệ hạ cho ngươi đi, sao có thể trách ngươi. Lương Thận cười ha ha một tiếng, không quan trọng, dù sao coi như không có thánh nhân mệnh lệnh, ta cũng rất muốn bắt hắn lại, hung hăng đánh cho hắn một trận. Hoắc Nguyên Lâm im lặng, hắn còn nhớ rõ tại Bắc Cương lúc nhắc lên Lộc Thân Vương, Lương Thận mặc dù cũng bất mãn, nhưng rất có mấy phần che chở. Nhưng bây giờ lại khác. Lương Thận đáy mắt tràn đầy băng lãnh, lần nữa nhắc lên Lộc Thân Vương thời điểm nơi nào còn có che chở, chỉ có chán ghét cùng tức hận. Cái này khiến Hoắc Nguyên Lâm đáy lòng hơi hồi hộp một chút, thi đình bên trong hiện lên suy nghĩ càng ngày càng nghiêm trọng. Lương Thận ngược lại là lơ đễnh, thậm chí còn bộ này hai cái đuổi đến, điểm một cái mình đầu vai. Hoắc Nguyên Lâm theo bản năng đi tới giúp hắn theo bóp, vừa động thủ mới phát hiện trên thân Lương Thận đều là tổn thương, thậm chí có nhiều chỗ còn đang rớm máu. Hắn đưa tay lật ra vào áo, liền nhìn thấy Lương Thận ngực có một đạo cực kỳ nghiêm trọng vết thương, từ bên trái bắt đầu cơ hồ đi ngang qua phần bụng, mặc dù vết đao không sâu, nhưng nhìn xem mười phần nghiêm trọng. Thế tử, ngươi cần xem đại phu. Lương Thận lại nhắm mắt lại, ngươi để cho ta nghỉ một lát đi, dù sao không chết được. Thế nhưng là, Hoắc Nguyên Lâm không biết hắn làm sao bị thương như vậy nghiêm trọng, chẳng lẽ hắn tự thân lên chiến trường? Lấy Lương Thận tính cách nếu là lên chiến trường giết điên rồi, có thể thật sự sẽ bị thương. Có thể Lộc Thân Vương sẽ muốn tính mạng hắn sao? Lương Thận thản nhiên nói, nhìn xem nghiêm trọng tôi, một cái sợ ném chuột vỡ bình, một cái lo trước lo sau, bọn họ đều không nỡ ta chết. Hoắc Nguyên Lâm bật lên lông mày, ý thức được cái gì? Hắn thở ra một hơi không có lại nói cái gì, nhẹ nhàng giúp hắn theo bóp đứng lên, không đầy một lát, Lương Thận liền tựa ở trên ghế nằm ngủ thiết đi. Hoắc Nguyên Lâm biết hắn giấc ngủ cực mỏng, đánh thức về sau rất khó lại vào ngủ, liền dứt khoát vào nhà ôm một giường chăn mền ra thận trọng giúp hắn đắp lên. Thiếu gia. Xuyệt. Hoắc Nguyên Lâm lôi kéo nàng đến bên ngoài, mới nói, thế tử giấc ngủ cạn, ngươi để bọn hắn đều ra ngoài đi, bên này không dùng hầu hạ, chờ hắn tỉnh lại nói. Nghĩ nghĩ lại cường điệu nói, thế tử xuất hiện sự tình chớ nói lung tung, là muốn bắt đầu. Thang viên vội vàng đáp ứng. Hoắc Nguyên Lâm căn dặn xong đấy lòng lại cảm thấy kỳ quái, Lương Thận nếu là bí mật trở về, làm sao lại gióng trống khua chiêng tiến vào Hoắc gia, cũng không có làm cái gì che giấu. Nếu như hắn không phải bí mật trở về, lại vì cái gì không hồi Lộc phủ thân vương? Rất nhanh, Hoắc Nguyên Lâm liền thấy được nguyên nhân. Chưa tới một canh giờ, Hoắc gia cửa ra vào liền vỡ lở ra. Từ lúc Lộc Thân Vương dựng thẳng lên phản cờ sau một mực đóng cửa không ra vương phi, thế mà mang theo ngăn chặn về nhà miệng, muốn tiếp về Lương Thận. Lộc Thân Vương phi mang người xông vào nhà họ Hoắc thời điểm, Hoắc Nguyên Lâm đều sợ ngây người. Tức là thân là Lương Thận tư đồng, nhưng Hoắc Nguyên Lâm nhìn thấy vương phi số lần cũng không nhiều, thậm chí còn không bằng Lộc Thân Vương. Nhưng ở hắn trong trí nhớ, Lộc Thân Vương phi ung dung hoa quý, nhìn cũng coi như tuổi trẻ, mà không phải như là trước mắt lao hầu này, toàn thân trên dưới điên cuồng đều ép không được. Lương Thận người đâu, để hắn ra gặp ta. Hắn trở về vì sao không tới gặp ta, có phải là không mặt mũi gặp ta, hắn tại sao phải làm như vậy trợ trụ vi ngược sự tình? Lương Thận, ngươi cút ra đây cho ta. Hoắc Nguyên Lâm nhíu chặt lông mày, mắt thấy thuộc hạ ngăn không được đang muốn ra ngoài, lại bị nắm tay lại cổ tay. Vừa mới nằm ngủ chưa tới một canh giờ Lương Thận đã tỉnh. Hắn hai mắt lạnh lùng, nhìn không ra vừa mới tỉnh lại, thôi, tóm lại là tránh không khỏi. Thế tử. Hoắc Nguyên Lâm có chút bận tâm, là người nghe thấy thân sinh mẫu thân bên này chửi rủa đều sẽ thương tâm. Lương Thận lại tập mãi thành thói quen, thản nhiên nói, ngược lại là ta quấy rầy, mấy ngày nữa lại tới tìm ngươi bồi tội. Nói xong cũng không cho Hoắc Nguyên Lâm phản ứng, đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn thấy Lương Thận, Lộc Thân Vương phi chẳng những không có bình tĩnh trở lại, ngược lại là càng thêm điên cuồng, ngươi thật sự trở về, vương gia đâu, hắn ở đâu, ngươi đem nàng thế nào, lúc trước ta liền biết không nên lưu lại ngươi, ngươi cái này nghiệt chủng. Lương Thận lạnh lùng nhìn xem nàng, mẫu phi, ngươi tiếp tục náo xuống dưới coi như mọi người đều biết. Đơn giản một câu bóp lấy Lộc Thân Vương phi hết hầu. Lương Thận từng bước một đi qua, hắn đã so mẹ của mình cao rất nhiều, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem cái này dàn mua nữ nhân, đáy mắt hiện lên thương hại. Nhẹ nhàng ôm nàng, hồi vương phủ đi. Lộc Thân Vương phi cả người run run một chút, nguyên bản giống như điên cuồng người thế mà sợ hãi đứng lên, cứ như vậy bị hắn nửa ôm rời đi. Người nhà họ Hoắc hãi hùng kia vía. Người vừa đi, Lưu Thị ôm ngực hô, cái này vương phi có phải điên rồi hay không, coi như là cao quý vương phi, cũng không thể tùy ý tiến nhà khác đánh đập a. Hứa Vân Vương cũng lo lắng nhìn về phía Hoắc Nguyên gia. Hoắc Nguyên gia thở dài, để bọn hạ nhân tất cả câm miệng, chớ nghị luận. Vâng, ta cái này phất phó. Hứa Vân Vương gật đầu nói. Hai huynh đệ liếc nhau, Hoắc Nguyên gia nhéo nhéo mi tâm, ngươi cùng ta tiến đến. Hoắc Nguyên Lâm cùng đi theo đi vào. Bầu không khí một thời trầm ngưng, Hoắc Nguyên gia hồi lâu mới mở miệng, cung đình bí mật, nhiều biết vô ích, cho nên trước đó đều giấu giếm ngươi. Hắn nhìn về phía đệ đệ, đáy lòng rất nhức đầu, tiểu vương gia làm như thế, lừa gạt nữa lấy cũng không làm nên chuyện gì, nói đi, ngươi đoán được bao nhiêu? Hoắc Nguyên Lâm chân chu đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, thế tử hắn sẽ không là thánh nhân sinh a? Hoắc Nguyên gia vặn lên lông mày, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Rất rõ ràng a, ta vị này thánh thượng là ai, đừng nói là cháu trai, liền xem như con trai ruột hắn cũng đề phòng rất, làm sao lại tại Lộc Thân Vương phản loạn tình huống dưới vẫn như cũ trọng dụng Lương Thận? Bây giờ tình huống chỉ có một cái khả năng, Lộc Thân Vương phản, nhưng hắn biết Lương Thận tuyệt đối sẽ không phản, đồng thời Lộc Thân Vương cùng Lương Thận ở giữa tuyệt không hòa giải khả năng. Hắn chỉ đỉnh đầu, trừ nón xanh ta nghĩ không đến những khả năng khác tính. Hoắc Nguyên gia phục rồi đệ cái này liền tưởng năng lực, nhìn xem hắn nói câu, hôm nay trước đó, ta cũng không có đoán được việc này. Hoắc Nguyên Lâm trợn tròn mắt, không phải cái này, kia là cái nào? Tâm tư nhất chuyển, hắn bỗng nhiên hỏi, chẳng lẽ lại thái tử không phải máu thánh nhân mạch, là Lộc Thân Vương sinh? Bọn họ hoàng gia hai huynh đệ cái lẫn nhau mang nón xanh. Nhìn xem Hoắc Nguyên gia ánh mắt, hắn biết mình đoán đúng. Hoắc Nguyên Lâm cảm thấy mình nghĩ tới tượng lực vẫn chưa được, quá cực hạn. Người lớn bao nhiêu gan lớn bao nhiêu sinh, ai có thể nghĩ tới Lộc Thân Vương có thể cùng hoàng hậu quấy hợp lại cùng nhau, thậm chí cho hoàng đế mang theo mấy chục năm nón xanh, kém chút thái tử liền có thể lên ngôi. Hoắc Nguyên Lâm kinh hãi sau khi nói, chắc không được thánh nhân bỗng nhiên liền muốn phế thái tử, trước đó coi trọng như vậy sủng ái, nói phế liền phế, còn muốn nâng đỡ nhị hoàng tử thượng vị. Ta nếu là hoàng đế biết thái tử không phải thân sinh, hoàng hậu cho mình mang nón xanh cũng sẽ điên, không được đem Lộc Thân Vương cùng vương hoàng hậu thiên đao vạn quả mới là lạ. Càng biết khuất, chuyện này còn không có cách nào nói. Chẳng lẽ muốn để hoàng đế khắp nơi tuyên dương mình bị mang nón xanh, đây chính là hắn hoàng hậu cùng thái tử. Nếu là chuyện đi, đó chính là bị trên đời này chuyện cười, thậm chí còn có thể ghi vào sách sử, bị chuyện cười 1000 năm 2000 năm. Vương hoàng hậu chỉ sợ cũng không phải treo cổ tự tử, mà là bị treo cổ tự tử, Lộc Thân Vương không nói hai lời trực tiếp phản, có thể thấy được cũng không có lựa chọn nào khác. Hoắc Nguyên gia thở dài nói, lúc trước nhị hoàng tử nắm Lộc Thân Vương tay cầm, chỉ cho là hắn cùng cung phi tư thông, ai biết cha đến cùng dĩ nhiên phát hiện, cùng Lộc Thân Vương tư thông không phải người khác, chính là vương hoàng hậu. Hoắc Nguyên Lâm đầu góc nhất chuyện, đột nhiên hỏi, hoàng đế vì sao không trực tiếp giết thái tử, chỉ cần không có thái tử, Lộc Thân Vương trừ phi có thể tạo phản thành công, nếu không không thắng được. Cả triều văn võ, phần lớn là thái tử đảng phái. Hoắc Nguyên gia thở dài. Hoắc Nguyên Lâm tưởng tượng liền rõ ràng, lúc trước hoàng đế nâng đỡ thái tử cỡ nào ra sức, chính là cho mình đào bao lớn hố, cái này nón xanh không thể nói cho cả triều văn võ, phế thái tử liền không có đang lúc tên tuổi. Nhìn xem cửa cung quỷ hoại không dậy quan viên liền biết lợi hại. Thay vào hoàng đế nghĩ một nghĩ cũng biết trong đó bị khuất, Hoắc Nguyên Lâm cũng nhịn không được muốn đồng tình hoàng đế. Nhưng nghĩ lại, Lộc Thân Vương không phải thứ gì, hoàng đế cũng không phải, Lộc Thân Vương duy nhất thế tử đều là hoàng đế sinh, suy nghĩ cả nửa ngày cái này hai huynh đệ đều có cho đối phương mang nón xanh yêu thích. Hoắc Nguyên Lâm thở ra một hơi, đại ca, ta cảm thấy đại lương không thể tốt. Hoắc Nguyên gia gõ một cái trán của hắn, kia là về sau sự tình, việc cấp bách là trước mắt cái này một cọc. Đại ca ngươi ta lần này không chết cũng phải lộ ra. Chương 83, việc cấp bách. Nghe xong chân tướng, Hoắc Nguyên Lâm cũng nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc trước Hoắc Nguyên gia tại thái tử cùng nhị hoàng tử trước mặt lặp đi lặp lại hoành nhảy cũng có thể thoát thân, đó là bởi vì từ trên căn bản mà nói, hắn là triều thần, hơn phân nửa cũng là thái tử phái. Nhị hoàng tử căn bản không có cái kia tâm cơ can đảm, vị này đắc tội quá nhiều người, đến mức Hoắc Nguyên gia cái này nửa thật sự không giả nhị hoàng tử phái, đều lộ ra khó được đáng ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ hoàng đế cùng Lộc Thân Vương mâu thuẫn hết sức căng thẳng, hai đỉnh lớn nón xanh bày ở giữa, hai người lui một bước đều sẽ thịt nát xương tan. Hoắc Nguyên Lâm đáy lòng cũng cảm thấy thái tử càng thích hợp làm hoàng đế, dù sao hắn không có nhị hoàng tử như vậy điên, có thể lẫn lộn hoàng thất huyết mạch sự tình vừa ra, thái tử hoàn toàn bị phế. Bây giờ Lộc Thân Vương còn nghĩ đẩy trên bàn vị khó hơn lên trời. Hoắc Nguyên gia thở dài nói, thế tử trở về trước đó, Lộc Thân Vương phái người truyền mật tín, để cho ta phối hợp lấy đi nhị hoàng tử tính mệnh. Hắn điên rồi sao? Hoắc Nguyên Lâm cả kinh kêu lên. Đại ca, chuyện này ngươi khẳng định không thể dính vào, nếu không coi như thành công, cũng là lưu lại một cái to lớn tay cầm. Hoắc Nguyên gia tự nhiên biết điểm này, Lộc Thân Vương đáy lòng biết Tây Nam quân không kiên trì được bao lâu, nếu như nhị hoàng tử còn sống, thái tử liền phải chết. Hắn bây giờ nắm nuốt ta tay cầm, tự nhiên là muốn lợi dụng đến cực hạn. Hoắc Nguyên Lâm vặn lên lông mày đến, đây đúng là khó làm. Trọng điểm ở chỗ hoàng đế không nghĩ việc này truyền ra bên ngoài, nếu như phát hiện đại ca biết rõ chân tướng, sợ rằng sẽ vì phong tỏa tin tức giết người diệt khẩu. Liên vương hoàng hậu đều được ban cho chết, có thể thấy được hoàng đế tức giận. Đột nhiên, Hoắc Nguyên Lâm nghĩ đến biện pháp, kỳ thật cũng không phải khó như vậy xử lý. Hoắc Nguyên gia nhìn về phía hắn. Đại ca ngươi nghĩ, trên đời này là ai hy vọng nhất phế thái tử vĩnh viễn không thể đứng dậy? Hoắc Nguyên Lâm hỏi. Hoắc Nguyên gia một trận, nhị hoàng tử. Hoắc Nguyên Lâm vỗ tay một cái, hoàng đế muốn mặt mũi nghĩ ngăn chặn tin tức này để tránh bị chế nhạo, có thể nhị hoàng tử chỉ sợ hận không thể huyên náo mọi người đều biết, đến lúc đó hoàng đế chỉ còn lại hắn một đứa con trai, bỏ hắn lấy ai? Nhị hoàng tử cùng thái tử có thái tử chi tranh, giết mâu mối thù, huyết hải thâm cửu không thể điều tiết. Hắn hận không thể thái tử lập tức chết mới tốt, bây giờ chỉ là ẩn nhẫn. Thánh nhân hạ lệnh cấm khẩu, cho nên nhị hoàng tử không thể không nghe lệnh. Hoắc Nguyên gia nói. Hoắc Nguyên Lâm lại nói, đó là bởi vì hắn cảm thấy phế thái tử bây giờ uy hiếp không được hắn, còn sống còn có thể dùng để dùng thế lực bắt ép Lộc Thân Vương, nhưng nếu là thái tử uy hiếp được hắn đâu? Nhị hoàng tử tất nhiên sẽ sử xuất pháp bảo. Hoắc Nguyên Lâm vỗ tay một cái này không phải, đến lúc đó người người đều biết, bệ hạ còn thế nào đóng kín? Chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn chặn còn thiên hạ chúng sinh miệng? Cứ như vậy, đại ca ngươi tiểu an toàn. Một người biết kia là bí mật, có thể đóng kín, người trong thiên hạ đều biết đó chính là sự thật, căn bản không còn được. Mặc dù một chiêu này xin lỗi phế thái tử, nhưng ai để Lộc Thân Vương ép người quá đáng, đã hắn bất nhân, tiểu hưu quái bọn họ bất nghĩa. Hoắc Nguyên gia trầm ngâm nói, có thể thử một lần. Hai huynh đệ liếc nhau, Hoắc Nguyên Lâm thở dài nói, vào triều làm quan vốn nên vì nước vì dân, kết quả bị hoàng gia điểm này sự tình dây dưa đến nay, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Hoàng đế đa nghi không đức, nhị hoàng tử càng hơn một bậc, thật không biết đại lương sẽ bị dạy vò thành cái dạng gì, trong bọn họ đấu, ngược lại là để lão bách tính đi theo chịu tội. Lần này Hoắc Nguyên gia không có ngăn lại đệ, ngược lại là cùng thở dài một hơi, thiên đạo như thế. Hoắc Nguyên Lâm hừ hừ nói, nhân định thắng thiên, liền nhị hoàng tử dạng này đăng cơ làm đế cũng không khống chế được triều đình, đại ca, đến lúc đó ngươi có thể đại quyền trong tay, bên ngoài hoàng đế định đoạt, trên thực tế ngươi nói tính. Hoắc Nguyên gia bị lời này giật nảy mình. Ai ngờ Hoắc Nguyên Lâm tiếp tục nói, quân yếu thần mạnh, thì nên trách không được thần tử phản chế, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, tương lai sách sử cũng sẽ ghi chép công đạo. Hoắc Nguyên gia đau đầu vuốt vuốt mi tâm, lần nữa cảm thấy nhị đệ cùng Lương Thận là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngươi cùng thế tử ngược lại là có thể nghĩ đến cùng một chỗ đi. Hắn cảm khái nói. Hoắc Nguyên Lâm nhãn tình sáng lên, thế tử cũng nói như vậy. Hoắc Nguyên gia nhẹ gật đầu, thế tử có ý tứ là có thể dùng thái tử dẫn tới Lộc Thân Vương, đến lúc đó kẻ cầm đầu để tội, triều đình liền có thể an ninh. Hắn hoài nghi thánh người thân thể nhịn không được bao lâu, nếu không sẽ không như thế nóng nội, có thể nhị hoàng tử xem xét cũng không phải là minh quân. Thế tử trong tay có binh quyền, trung uy, Đào Minh Diệu lại cùng ta có chút giao tình, nếu có thể hợp tác, đến lúc đó liền hoàng đế đều không làm gì được chúng ta. Hoắc Nguyên Lâm có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ lại cảm thấy đây hết thảy đều nằm trong dự liệu. Đại ca, đây là cái cơ hội tốt. Hoắc Nguyên gia có chút đau đầu, chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Hắn dừng một chút, kỳ thật Lộc Thân Vương lưu phản về sau, trung tướng quân bên kia truyền đến tin tức, nói năm đó cùng người hồ hợp tác có thể chính là Vương Hoàng hậu. Lại là nàng. Hoắc Nguyên Lâm lấy làm kinh hãi, đột nhiên nghĩ rõ ràng vì cái gì thái tử rõ ràng vững như bàn thạch, khi đó Vương Hoàng hậu lại như vậy lo nghĩ, thậm chí không tiếp cùng người hồ hợp tác, liền vì binh quyền. Có lẽ nàng đã sớm ngờ tới có một ngày này, muốn để Lộc Thân Vương đạt được chân chính thực quyền, nếu không binh quyền sa sút, hoàng đế phát hiện bọn họ gian tình sau tuyệt sẽ không dung túng. Chỉ tiếc nàng nhìn tính và tính, cuối cùng trấn Bắc quân rơi xuống trong tay Trung Uy, còn lại binh quyền phần lớn tại Lương Thận trong tay, Lộc Thân Vương đúng là nhiễm không được. Từ đây cũng nhìn ra được, hoàng đế nhìn như trọng dụng vị đệ này, kỳ thực một mực để phòng rất. Nghĩ thông suốt hết thảy, Hoắc Nguyên Lâm thậm chí đều muốn đồng tình thái tử, sinh ra liền gánh vác lấy như vậy tội ác. Đại ca, phế thái tử hiện tại thế nào? Hắn biết mình thân thế sao? Hoắc Nguyên gia cũng trầm ngâm xuống tới. Nếu như không có bí mật này, thái tử sẽ vững vững vàng vàng thừa kế hoàng vị, đại lương cũng sẽ không có kịch liệt như vậy dung chuyện. Đáng tiếc, thế gian không có nếu như. Trước kia không biết, hiện tại tất nhiên là biết đến. Hoắc Nguyên gia còn nói, phế thái tử bị nhốt không cho phép bất luận kẻ nào quan sát, thái tử cụ thể như thế nào không người nào biết. Hoắc Nguyên Lâm lại bắt đầu lo lắng Lương Thận, thế tử đấy lòng khẳng định cũng thương tâm vô cùng. Thế tử, có lẽ đã sớm biết. Hoắc Nguyên gia nói như vậy. Hoắc Nguyên Lâm nhíu mày, chợt nhớ tới Lộc Thân Vương thái độ đối với thế tử, có lẽ thế tử sinh ra trước đó Lộc Thân Vương liền biết cái này không phải mình hài tử. Cho nên nhiều năm như vậy hai cha con quan hệ lúng ta lung túng, thậm chí mang theo quỷ dị. Lộc Thân Vương phi nhìn, là đối Lộc Thân Vương mối tình thắm thiết. Hoắc Nguyên gia rõ ràng hắn chưa hết tâm ý, đứng lên nói, năm đó xảy ra chuyện gì không trọng yếu, cũng không phải chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu, nhưng hậu quả đã bày ở chúng ta trước mắt, đến chuẩn bị sớm. Lâm Nhi, đại ca hy vọng ngươi thi đậu về sau lập tức mưu một cái ngoại phóng, mang lên mẫu thân cùng An An liền đi. Hoắc Nguyên Lâm vặn lên lông mày, ta sao có thể vứt xuống chính đại ca đi một mình? Ngươi lưu lại cũng không làm nên chuyện gì, các ngươi đi rồi, ta tài năng an tâm. Hoắc Nguyên gia nói. Hoắc Nguyên Lâm không đồng ý, không bằng trước đưa bọn hắn trở về quê hương, liền nói là vì đỡ Linh trở về quê hương. Để đại tẩu bồi tiếp nương đi trước, ta lưu lại bồi tiếp ngươi. Hoắc Nguyên gia lại lắc đầu, ta sợ đến lúc đó sẽ thiên hạ đại loạn, nương cùng ngươi đại tẩu đều là nữ tử, An An lại còn nhỏ, Hoắc gia bên kia không có thể chủ sự người, ta không yên lòng. Lâm Nhi, ngươi đi cùng ta tài năng an tâm. Quan trọng hơn là, Thanh Châu bên kia từng có Lộc Thân Vương thuộc hạ, tuy nói lần trước biến động bên trong biến mất vô tung vô ảnh, nhưng người nào biết những người kia còn ở đó hay không? Nếu như người vẫn còn, Lưu thị bọn họ trở về lên ha không bánh bao thịt đánh chó, bạch bạch cho người ta đưa con tin. Vậy cũng không thể độc Lưu đại ca một mình ngươi, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, lại nói, hoàng thượng không nhất định cho phép ta ngoại phóng. Hai huynh đệ ai cũng không thuyết phục được ai. Trong cung đầu, hoàng đế cùng Lương Thận cũng rằng co cái này, ai cũng không thuyết phục được ai. Lương Thận mặt mũi tràn đầy trào phúng, tại thánh trước thậm chí hành lễ đều rất ứng phó rồi sự tình. Nhưng hoàng đế lại rất khoan dung, thậm chí có chút lấy lòng, "Thần nhi, vương phi bên kia chấm đã sắp xếp người nhìn xem, sẽ không lại làm cho nàng chạy loạn khắp nơi, ngươi cứ yên tâm." Lương Thận đáy mắt châm chọc càng sâu, "Mẫu phi sẽ coi hôm nay, còn phải đa tạ hoàng bá bá chiếu cố." Cho dù là hoàng đế, lúc này cũng không nhịn được lộ ra mấy phần xấu hổ tới. Hắn một trận ho khan, nghĩ đến mình ngày càng sa sút thân thể, lại chỉ có thể ăn nói khép nép, "Thần nhi, năm đó chấm là có lỗi, nhưng vì đền bù như thế sai lầm dụng tâm lương khổ, chẳng lẽ ngươi liền không thể tha thứ ta sao?" Nhìn xem đối diện cái kia trương giả mù sa mưa từ ái gương mặt, Lương Thận chỉ không đến chẳng ấy.
bệ hạ gấp triệu ta vào kinh thành cần làm chuyện gì?
Tổng sẽ không chỉ vì ôn chuyện đi. Tây Nam giao cho người khác là tốt rồi, ngươi không ở bên cạnh chấm, chấm luôn cảm thấy chẳng phải an tâm.
Hoàng đế nói xong, vẫy gọi để hắn đến bên người tới.
Chấm biết ngươi hơn ta, có thể có một số việc thật sự là không có cách, Thận Nhi, ngươi đừng trách ta.
Lương Thận chỉ tĩnh tĩnh nghe, đáy lòng tràn đầy trầm trọng.
Cho tới nay đều là dạng này, Lộc Thân Vương từng nói qua đừng trách ta, Lộc Thân Vương phi cũng đã nói, bây giờ liền hoàng đế cũng đối với hắn như vậy nói.
Lương Thận thật sự rất muốn cất tiếng cười to, vì cái gì bọn họ cả đám đều nói biết sai rồi, nhưng lại mảy may không quan tâm hắn tâm tư.
Cũng thế, ở trong mắt Lộc Thân Vương, hắn là khoe khoang hiệu trùng quân cờ, tại Lộc Thân Vương phi trong mắt, hắn là vương chắc vương phi chi vị đứa bé, mà tại hoàng đế trong mắt, trước kia hắn là khống chế Lộc Thân Vương phủ ám tử, hiện tại hắn là dùng tốt một cây đao.
Lương Thận cho là mình đã nhìn thấu những người này, nhưng rất nhanh hắn liền biết, trên đời này còn có càng thêm chuyện vô sỉ.
Tên cẩu tặc kia làm ra ôn dịch, đến mức lão nhị không thể tái sinh con nuôi tự, hắn là muốn trở thành thái tử người, sao có thể không có con trai? Thận Nhi, ngươi có thể giúp hắn.
Hoàng đế ám chỉ nói.
Lương Thận hoài nghi mình thai đoá xảy ra vấn đề, thánh thượng đây là ý gì?
Hoàng đế nói lần nữa, chẳng có lỗi với ngươi, không thể khôi phục ngươi hoàng tử thân phận, nhưng con trai của ngươi có thể trở thành tương lai thái tử, thậm chí là vua của một nước.
Lương Thận nhìn xem hoàng đế, giống như là không biết người trước mắt, lại giống là nghĩ thấu qua da của hắn, nhìn xem bên trong chứa cái gì ác quỷ.
Hoàng đế lại không tự biết, ho khan chăm chú níu lại hắn, Thận Nhi, để con trai của ngươi trở thành tương lai quốc quân, đây chính là chấm bồi thường cho ngươi.
Chấm có thể cho ngươi binh quyền, cho ngươi quyền thế, lão nhị không nên thân, ngươi liền thay ta nhìn xem Đại Lương Giang Sơn.
Chấm sẽ phong ngươi là nhiếp chính vương, lão nhị còn sống, ngươi liền phụ tá lão nhị chết rồi, ngươi liền phụ tá con trai ruột, nhất cử lương tiện, lên ha không đẹp quá thay.
Lương Thận ánh mắt từng chút triệt để băng lãnh, hắn nghĩ, mình vẫn là quá bình thường một chút, cái này Đại Lương hoàng thất đã sớm nát ấu.
Nguyên bản hắn chỉ muốn cùng Hoắc Nguyên gia liên thủ giá không nhị hoàng tử, bây giờ xem ra, biện pháp này vẫn là quá bảo thủ.
Lương Thận bỗng nhiên nở nụ cười, gật đầu đáp ứng, hoàng bá bà nói đúng lắm, đây đúng là vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt.
Nhưng là trong lòng của hắn, còn có một cái khác càng tốt hơn nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt.
Chương 84, tiết bảng.
Lương Thận một lời đáp ứng, trước khi đi trên mặt còn mang theo cười, cái này khiến hoàng đế yên tâm sau khi, đáy lòng lại có chút lo sợ bất an, liên tiếp thở dài.
Vậy hạ nếu là mệt mỏi, không bằng sớm đi nghỉ ngơi.
Khương Văn Toàn thấp giọng nói.
Hoàng đế lại giữ chặt hắn, Văn Toàn, không đợi, ngươi ngồi xuống cùng châm trò chuyện.
Khương Văn Toàn liền tại hoàng đế trước mặt ngồi xuống, chỉ là hoàng đế là ghế lớn, hắn chỉ có một cái ghế đầu, cũng không dám toàn ngồi, chỉ dám ngồi một nửa.
Người sáng suốt đều biết ngồi như vậy là rất mệt mỏi.
Hoàng đế lại tập mãi thành thói quen, hồi lâu mới hỏi, ngươi có từng trách chấm?
Khương Văn Toàn đê mi thuận nhãn, năm đó Khương gia chém đầu cả nhà, vậy hạ lúc ấy cũng bất quá là cái hoàng tử, có thể cứu nô tài tính mệnh đã là mạo hiểm, nô tài làm sao lại sinh lòng oán hận?
Hắn nói tình chân ý thiết.
Hoàng đế cười cười, thoáng chớp mắt đều đã nhiều năm như vậy, chấm giả, ngươi cũng già rồi.
Chấm cả đời này chỉ xin lỗi hai người, một cái là ngươi, một cái khác liền Thận Nhi.
Khương Văn Toàn vẫn như cũ ấm giọng thì thầm, bệ hạ cũng là không có cách nào, thế tử là như thế xuất thân, bệ hạ đã dùng hết biện pháp, chỉ là không nghĩ tới Lộc Thân Vương lại có lòng lang dạ thú.
Nhắc lên Lộc Thân Vương, liền nghĩ đến Vương Hoàng hậu, hoàng đế gương mặt đều tại run rẩy.
Đều do tiện nhân kia đáng hận đến cực điểm, như không phải nàng, chấm dưới gối làm sao lại như thế đơn bạc, liền ngay cả Thận Nhi lúc sinh ra đời cũng nói.
Lúc này hoàng đế cũng không xách mình giết chóc quá nặng, liền nguyên phối đều chém giết ở nửa đường, đến mức toàn thân máu tươi thượng vị.
Thái y đã từng nói qua, hậu cung con cái thưa thớt là bởi vì hoàng đế mình thân thể trước kia bị hao tổn.
Chính vì vậy, hoàng đế mới có thể đối nhau dục duy nhất khỏe mạnh con cái vương hoàng hậu phá lệ tha thứ.
Hoàng đế càng nghĩ càng hận, hận không thể đem người móc ra một lần nữa tiên thi, chấm những năm này thật sự là bị phân rắn mắt, dĩ nhiên tin tưởng nàng rộng lượng lương thiện, là chấm hại lão nhị, cũng hại Thận Nhi.
Chấm năm đó lại càng không nên lưu lại Lương Lộc tính mệnh, một thời mềm lòng mới có hôm nay chi loạn, chấm muốn bắt đầu của hắn tế thiên, lấy cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông.
Khương Văn Toàn vỗ nhẹ nhẹ lấy hoàng đế phía sau lưng, bệ hạ, đều là chuyện quá khứ, bây giờ cần gì phải nhắc lại.
Hoàng đế kịch liệt ho khan qua đi, gương mặt hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng, đúng vậy à, đều đi qua.
Đột nhiên, hắn đột nhiên hỏi, ngươi nhìn Thận Nhi là thật tâm đáp ứng sao?
Khương Văn Toàn chỉ nói, nô tài cùng thế tử cũng không quan hệ cá nhân, đoán không ra hắn tâm tư, nhưng mà thế tử xưa nay là muốn làm cái gì, liền nói cái gì, trên mặt trong lòng đều không giấu sự tình người.
Nghe lời này, hoàng đế liền an tâm rất nhiều, cũng thế, hắn từ nhỏ tính tình đã là như thế.
Phút cuối cùng lại thở dài, đáng tiếc đến cùng xuất thân không tốt, nếu không lấy tài năng của hắn, ngược lại là so lão nhị có ích rất nhiều.
Lương Thận là hắn cùng Lộc Thân Vương phi thông dâm sở sinh, nếu là nâng đỡ hắn vì thái tử, tương lai sách sử sẽ như thế nào ghi chép, hoàng đế càng già càng là chân quý thanh danh. Cho nên hắn tình nguyện ở chung có bội luân lý thay mận đổi đảo cũng không chịu đem Lương Thận thân phận đem ra công khai.
Hoàng đế thở dài, hắn có thể hiểu được chấm dụng tâm lương khổ là tốt rồi, cứ như vậy, cũng coi như vẹn toàn đôi bên.
Khương Văn Toàn chậm rãi vịn phía sau lưng của hắn, để hoàng đế có thể hô hấp thông thuận một chút, chỉ là khóe miệng tràn đầy trầm trọng.
Vài chục năm nay, hoàng đế tính cách đều chưa từng thay đổi, xưa nay đều là đã muốn mặt mũi, cũng muốn thực sự, chỉ cần đáy lòng của hắn hài lòng, tự nhiên chỉ có thể ủy khuất người khác.
Hoắc Nguyên Lâm một ngày này ban đêm ngủ được không quá an tâm, trong mộng đầu loạn thất bát tao người, loạn thất bát tao sự tình, giả sử chính sử vừa đi vừa về điên đảo đảo quanh, trực tiếp loạn thành một bầy. Hắn bị lệnh khăn giật mình tỉnh lại thời điểm, đầu óc vẫn là một đoàn bột nhão.
Thiếu gia, ngươi làm sao? Nhìn sắc mặt không được tốt.
Thang Viên rất là lo lắng, hôm nay chính là thi đình nhất bảng, cao trung về sau liền phải giả phố.
Hoắc Nguyên Lâm luốt luốt huyệt thái dương, làm cái loạn thất bát tao mộng.
Là cái gì mộng để thiếu gia như vậy đau đầu?
Thang Viên cười hỏi.
Hoắc Nguyên Lâm cười lên, dù sao rất loạn,
một hồi mơ tới đại ca làm đại quan, một hồi lại mơ tới cả nhà Lưu Đày, thậm chí còn mơ tới. Hoắc Nguyên Lâm dừng một chút, hắn mộng thấy Lương Thận trong cung đầu đại khai sát giới. Thang Viên bộ nói, phi phi phi, mộng đều là tương phản, đại nhân hiện tại đã là đại quan, làm khỏe mạnh làm sao có thể chuyện xấu. Thiếu gia, sáng sớm nhưng không cho nói những này điểm xấu. Hoắc Nguyên Lâm sờ lên cái mũi, ngươi hỏi ta mới nói, mà lại cái này mộng rất loạn, khẳng định là phát sinh ngày hôm qua quá nhiều chuyện ta mới có thể mơ tới. Xác thực là không thể nào, ta ở trong mơ đầu đều biết mình đang nằm mơ. Thang Viên gật đầu nói, thiếu gia ăn nhiều một chút, chờ một lúc cao chúng Trạng Nguyên liền phải đánh ngựa dạo phố à, các phu nhân sớm định vị trí, nói phải mang theo chúng ta cùng một đường đi xem đâu. Hoắc Nguyên Lâm cũng bị chọc phát cười, vạn nhất ta không trúng lên ha không để các ngươi thất vọng. Thang Viên lập tức nói, làm sao có thể không trúng, thiếu gia ngài là hội nguyên, cao trung cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hoắc Nguyên Lâm lúc này mới đứng lên mặc quần áo váy, nào biết được vừa phụ thêm một kiện bên ngoài liền truyền đến thanh âm. Thang Viên mắng, cái nào không hiểu quy củ như vậy. Nào biết được nhìn lại, doa đến trực tiếp quỳ xuống đến, nô tỳ không biết là thế tử ngài, mời thế tử thứ tội. Hoắc Nguyên Lâm quay đầu nhìn lại cũng là kinh ngạc, người đến là Lương Thận. Sao ngươi lại tới đây, trời còn chưa sáng liền đến hù dọa ta nha hoàn. Nói hướng Thang Viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên này ta tự mình tới, đi chuẩn bị thêm ăn chút gì. Thang Viên liên tục không ngừng đi ra. Lương Thận dạo qua một vòng, thản nhiên nói, nhà của ngươi liền cái này một cái nha hoàn, đây cũng quá đơn sơ chút. Vâng vâng vâng, ta cái này đơn sơ, ủy khuất ngài. Đang khi nói chuyện Hoắc Nguyên Lâm đã mặc vào y phục, cầm qua ngọn nến vừa chiếu, lập tức nhíu mày, thế tử đây là một đêm không ngủ sao? Làm sao con mắt đều là đỏ? Lương Thận sắc mặt nhàn nhạt, đưa mẫu phi sau khi trở về liền tiến vào cung, vừa mới ra. Hoắc Nguyên Lâm vặn lên lông mày đến, vậy ngươi còn không nhanh đi về nghỉ ngơi, khắc ỷ vào tuổi trẻ liền không coi là chuyện to tát gì, chờ lớn tuổi liền biết lợi hại. Nói xong dứt khoát lật ra mình bị ổ, không chê ở chỗ này ngủ một hồi. Lương Thận đúng là không chê, trực tiếp đi đến đầu một chuyến, ngươi theo giúp ta nằm một hồi. Hoắc Nguyên Lâm bất đắc dĩ, thế tử gia có phải là đã quên, hôm nay thi đình cái bảng, ta phải đi cửa cung chờ lấy. Lương Thận nhíu mày, thì thần còn sớm, nằm một hồi cũng không muộn. Hoắc Nguyên Lâm cảm thấy hắn thần sắc không đúng lắm, nhìn như bình tĩnh, toàn thân lại giống như là nổi lên gió lốc. Hắn không có nằm xuống, nhưng vẫn là ở giường bên cạnh ngồi xuống giúp hắn đè lên, thế tử là gặp gỡ cái gì không vui sự tình tình sao? Lương Thận không có trả lời, chỉ là nhắm mắt lại. Hoắc Nguyên Lâm cũng không có hỏi lại, dù sao liền Lộc Thân Vương phủ cái kia vực sâu, còn có hoàng đế như thế cái lão tử, cha mẹ bối kia loạn thất bát tao sự tình nghe đều sốt ruột. Trước kia hắn cảm thấy Lương Thận tính cách cực đoan không ổn định, động một chút lại cùng núi lửa bộc phát, cũng không đem mạng người coi đó là vấn đề. Bây giờ quay đầu đi xem, Hoắc Nguyên Lâm cảm thấy mình quá không nên nên. Lương Thận sinh sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong, còn có thể trưởng thành hiện tại bộ dáng này thật sự là quá hiếm có. Đổi thành hắn, đã sớm bắt đầu trả thù thế giới. Một lát sau, Lương Thận vẫn như cũ không ngủ, ngược lại là mở to mắt hỏi, "Lâm Nhi, ngươi muốn làm Trạng Nguyên sao?" Hoắc Nguyên Lâm cười lên, "Nghĩ a, có thể làm Trạng Nguyên tóm lại là tốt. Vậy ngươi khẳng định chính là Trạng Nguyên?" Lương Thận nói như vậy. Hoắc Nguyên Lâm nhịn không được nói, "Vậy liền đa tạ thế tử cát luôn, chờ ta làm Trạng Nguyên liền cho ngươi phát tiền mừng." Lương Thận nhưng lại nói, "Có thể ngươi tại sao muốn làm Trạng Nguyên? Ta nhớ được ngươi từng nói qua giấc mộng là chu du thế giới, hiện tại ngươi không muốn đi sao?" Hoắc Nguyên Lâm thở dài, tự nhiên là nghĩ tới, vấn đề là hiện tại khắp nơi đều loạn như vậy, phía bắc đánh giặc xong phía nam lại bắt đầu đánh, đại ca một người ở kinh thành cũng quá cực khổ. Nghĩ đến Hoắc Nguyên gia, Hoắc Nguyên Lâm cười nói, "Thế tử, chờ kế hoạch của các ngươi thành công, đến lúc đó ta liền có thể an an tâm tâm khắp nơi chơi." Lương Thận nhíu mày, cười một tiếng, "Tốt, ta cố gắng một chút, để ngươi có thể sớm đi đi." Hoắc Nguyên Lâm liền nói, "Vẫn là cẩn thận là hơn, mặc dù ta không có làm quan, nhưng cũng biết thận trọng từng bước mới là thượng sách, bước chân quá lớn dễ dàng kéo tới trứng." Lương Thận đè lại tay của hắn, "Kia là ngươi, ta sẽ không." Hoắc Nguyên Lâm bất đắc dĩ, "Thế tử, ta thật sự đạt được cửa, bằng không thì chờ một lúc chế phá hư quy củ, tới tay Trạng Nguyên coi như chạy. Ta nhìn ngươi cũng không để ý lắm." Lương Thận đấy lòng cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng Hoắc Nguyên Lâm có đôi khi rất con buồn, nhìn thấy vàng bạc tài bảo đều không rời mắt nổi con ngươi. Nhưng có thời điểm nhưng lại rất bỗng nhiên, tựa hồ công danh lợi lộc đều là phù vân. Lương Thận xoay người đứng lên, "Đi thôi, ta đưa ngươi đi." Hoắc Nguyên Lâm trợn tròn mắt, "Không phải nói một đêm không ngủ sao, ngươi không còn nhiều nghỉ ngơi một hồi sao?" Còn nói, "Ta cũng không phải đứa trẻ có thể tự mình đi, lại nói, đại ca khẳng định tại bên ngoài chờ lấy đâu." Lương Thận lại kiên trì nói, "Tiện đường, đưa xong ngươi ta trực tiếp tiến cung." Hoắc Nguyên Lâm náo không rõ ra hỏa này náo mạch kín, sáng sớm trời vẫn đen liền leo tường tiến đến, kết quả đến hắn chỗ này nói mấy câu lại muốn đi. Càng phát ra cảm thấy Lương Thận không thích hợp, Hoắc Nguyên Lâm níu lại hắn, "Sự tình gì gấp gáp như vậy, ngày hôm nay đến bảng, thánh nhân cũng không có thời gian gặp ngươi, chẳng bằng ngủ đủ lại nói." Lương Thận lại nói, "Hôm nay là thi đình, cũng sẽ sắc phong thái tử, như vậy trọng yếu tràng diện ta có thể nào vắng mặt?" Hoắc Nguyên Lâm trong lòng thất kinh, cũng đã bị hắn đẩy đi ra ngoài. Bên ngoài Hoắc Nguyên gia trông thấy hai người bọn hắn đi ra đến vậy giật nảy mình, theo bản năng trừng mắt nhìn hạ nhân, chuyện lớn như vậy thế mà không có ai tiến đến thông báo. Lương Thận ôn tồn nói, "Ta leo tường vào, đừng trách bọn họ." Hoắc Nguyên gia càng là im lặng, đối với vị này thế tử tùy ý làm bậy lại có nhận thức mới. Lương Thận một đường đều rất bình tĩnh, vào cung trước đó còn vỗ vỗ Hoắc Nguyên Lâm đầu vai, "Ta chờ ngươi tiền mừng." Người vừa đi, Hoắc Nguyên gia liền lôi kéo đệ đệ hỏi, "Đến cùng chuyện gì xảy ra, thế tử sao lại tới đây, tới lại tại sao phải đi?" "Ta cũng không biết." Thế tử không nói gì. Hoắc Nguyên Lâm do dự một chút, lại cường điệu, "Thế tử có chút không đúng. Ta nhìn hắn mỗi ngày đều rất không thích hợp." Hoắc Nguyên gia thở dài, "Hắn hiện tại là sợ họ Lương người, cả đám đều không bình thường." Hoắc Nguyên Lâm nhíu nhíu mày, còn nói, "Lần này đặc biệt không thích hợp, tựa như là trước cơn bão tô yên tĩnh, trước kia đáy lòng của hắn cất giấu sự tình gì, ta hỏi một chút nhiều ít sẽ nói một chút, nhưng hôm nay ta hỏi nhiều lần, hắn đều không nói. Lời này để Hoắc Nguyên gia cũng vặn lông mày, có lẽ là trong cung đầu phiền lòng sự tình. Hai huynh đệ lẫn nhau đều cảm thấy khả năng này lớn nhất, dù sao trong cung đầu sốt ruột sự tình quá nhiều, căn bản đều không cách nào cùng người nói. Hoắc Nguyên gia chỉ nói, thôi, hôm nay tuy là yết bảng, nhưng bệ hạ cố ý thừa cơ xác lập thái tử, đến lúc đó còn có náo. Nghe xong lời này, Hoắc Nguyên Lâm đấy lòng dự cảm không ổn càng sâu. Chương 85, một ngày chẳng nguyên. Thi hội yết bảng liền tiếp lấy thi đình thành tích một ngày liền ra, ngày thứ hai liền muốn yết bảng, cũng coi là đại lương triệu một cọc chuyện lạ. Vẫn như cũng là rườm rà quy củ, cùng một ngày trước điểm khác biệt lớn nhất là, bọn họ hôm nay có thể từ cửa chính xuất nhập, đây là tất cả thí sinh chớ cao vinh diệu. Hoắc Nguyên Lâm trải nghiệm không đến loại này vinh diệu, hắn chỉ biết bên trong đạo cung tuần tra thủ bị nhiều người không chỉ một lần. Cũng thế, thánh nhân muốn tại hôm nay xác lập thái tử, tự nhiên là phải làm đủ chuẩn bị. Tất tiến tiến sĩ nhóm đều đã đổi lại công phục, bởi vì thời gian thật sự là quá gấp, đến mức không ít người y phục đều không vừa vặn, chỉ có thể lâm thời sửa lại, nhiều ít nhìn ra được. Bách quan sau khi hành lễ, Hồng Lư tự quan viên liền người dẫn linh tiến sĩ nhóm vào chỗ, ước chừng là sợ tiến sĩ nhóm không có trải qua huấn luyện không biết quý củ, thường cách một đoạn đường liền hữu lễ nghi quan làm dẫn dắt. Hoắc Nguyên Lâm theo lễ nghi quỳ xuống nghe truyền. Hoàng đế một ngày này khí sắc vô cùng tốt, sau khi ngồi xuống liền hô đứng dậy, nhị hoàng tử, ngươi đến đấy bảng. Nhi thần tuân mệnh. Nhị hoàng tử càng là ngẩng cao lên cái cằm, vừa nghĩ tới sau ngày hôm nay chính mình là thái tử, trên mặt đều là ép không được dương dương đắc ý. Hoắc Nguyên Lâm cụp mắt cũng có thể phát giác được chung quanh cương ngưng bầu không khí, hiển nhiên đám đại thần đều biết hoàng đế dự định, nhưng lại ngăn cản không được. Thi viết thiên hạ công sinh, đệ nhất giáp ban thưởng tiến sĩ cấp đệ, thứ hai giáp ban thưởng tiến sĩ xuất thân, thứ ba giáp ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Đệ nhất trạng nguyên một, Hoắc Nguyên Lâm, vì kim khoa trạng nguyên. Hoắc Nguyên Lâm ngáy lòng cũng là cả kinh, tuy nói cao trung hội nguyên thời điểm hắn cũng nghĩ qua có thể làm trạng nguyên, nhưng chờ cái này trạng nguyên lang tên tuổi rơi xuống trên đầu mình, hắn ngược lại là có chút toàn thân không được tự nhiên. Không có ai so Hoắc Nguyên Lâm rõ ràng hơn cái này trạng nguyên chứa nước, ở đâu là hắn xứng làm trạng nguyên, căn bản chính là hoàng đế cùng nhị hoàng tử cần hắn đến hướng một cái liên tiếp chúng lục nguyên thanh danh tốt. Nghĩ như vậy, mình hay cùng muốn bị đưa đi xung hỷ tân nương tử, cao hứng đều giảm nữa. Nghĩ thì nghĩ, Hoắc Nguyên Lâm còn phải quy quy củ củ ra khỏi hàng hành lễ khấu tạ thánh nhân, may mắn trạng nguyên tên tuổi là nước, tới tay công danh lại thật sự. Quay đầu cưỡi ngựa dạo phố, Lưu thị bọn họ nhìn thấy hắn đi ở đằng trước đầu, khẳng định cũng rất cao hứng. Hoắc Nguyên Lâm nghĩ như vậy, ngược lại là chờ đợi lên chờ một lúc cưỡi ngựa dạo phố. Nhị hoàng tử chỉ niệm một giáp ba người, phía sau liền đến phiên truyền lư lang lớn tiếng niệm danh sách, từng đạo thanh âm truyền bá ra đi, nhìn xem chính là cái việc tốn sức. Truyền lư hoàn tất, ở đây văn võ bá quan ngay tiếp theo tân khoa tiến sĩ đều phải đi ba quỷ chín lệ chi lễ. Dựa theo quy củ, kết thúc buổi lễ về sau hoàng đế liền có thể gọi là loan giá rời đi. Nhưng lúc này hoàng đế cười nhẹ nhàng ngồi, hiển nhiên không có lập tức rời đi ý tứ, thậm chí cất cao giọng nói, tân khoa trạng nguyên Hoắc Nguyên Lâm liên tiếp chúng lục nguyên, thật sự là lớn lương chuyện may mắn. Phu hoàng còn nhớ, Hoắc Nguyên Lâm chi huynh trưởng Hoắc Nguyên gia Hoắc đại nhân, năm đó cũng là liên tiếp chúng lục nguyên, có thể thấy được là gia hảo quyền thâm. Nhị hoàng tử gấp nói theo. Hoắc Nguyên Lâm tinh thần chấn động, biết hôm nay mấu chốt đại sự một tới. Quả nhiên, hoàng đế cười lên, bất quá, một môn hai tiến sĩ, huynh đệ đều sáu nguyên, đây chính là chưa bao giờ có phúc thụy, bởi vậy có thể thấy được tới thiên tứ hạ lương tài, nhất định có thể để đại lương huy hoàng kéo dài. Mở nhạt lại ánh mắt lợi hại đảo qua ở đây bách quan, hoàng đế nói, quốc không thể một ngày không có vua, chấm tuổi già sức yếu, thái tử chi vị không thể không huyền, hôm nay truyền lưu thịnh sự, liền xác lập nhị hoàng tử Lương Vân vị thái tử, dẹp an quốc nghiệp. Nhị hoàng tử nhãn tình sáng lên, phịch một tiếng quỳ xuống đến, nhi thần ổn thỏa cần cụ thiết thực, lệ tinh phẩm hạnh thuần hậu, tái hiện thái tổ vinh quang. Nào biết được lời còn chưa dứt, phía dưới rầm rầm quỳ xuống một mảnh, mời bệ hạ nghĩ lại. Hoàng đế sầm mặt lại. Nhị hoàng tử càng là cả người nhảy dựng lên mắng, từ nay về sau cô liền thái tử, các ngươi muốn đi phụ tá đốc xúc chức vụ. Hắn quả thực hận thấu những quan viên này, nếu không phải bọn họ cả ngày trên triều đình chít chít hoa hoa, mình đã sớm có thể lên làm thái tử. Đấy lòng càng là quyết định, ngày khác đăng cơ liền muốn thu thập bọn này không biết tốt xấu ra hỏa. Hoàng đế cũng trầm giọng nói, chấm miệng vàng lời ngọc, từ nay về sau, Lương Vân liền đại lương thái tử, các ngươi làm đem hết khả năng phụ tá thái tử. Hôm nay có thể vào cung đại thần đều là trải qua sàng chọn về sau, hoàng đế đã sớm đem cực lực phản đối nhị hoàng tử một nhóm kia xử lý, ai biết nước đã đến chân, vẫn như cũ có người nhảy ra phản đối. Đến cùng là Lộc Thân Vương lưu lại thế lực quá sâu, vẫn là nhị hoàng tử quá không được lòng người. Hoàng đế đã không cách nào xâm nhập suy nghĩ, chỉ lạnh lùng nhìn xem ra khỏi hàng người. Bệ hạ, nhị hoàng tử không đức không có đức hạnh, bất trung bất hiếu, từng có mưu phản nát giết chịu tội, có thể nào đảm nhiệm một nước thái tử? Hoàng đế nhướng mày, càng làm cho hắn nhíu mày chính là nhị hoàng tử lớn tiếng trách cứ. Bất quá là mấy cái nữ nhân, cô lại cùng ngươi mấy cái chính là. Nhị hoàng tử lời này vừa ra, hoàng đế liền ám đạo không tốt. Quả nhiên, lại là mấy vị quan viên đồng thời ra khỏi hàng, lớn tiếng trách cứ, nhị hoàng tử bạo ngược thành tính, lạm sát kẻ vô tội, lòng lang dạ thú, có thể nào vì quân? Hạn bạc làm trái, sói lệ bất nhân, đây là ta đại lương kiếp nạn. Bệ hạ như khăng khăng làm bậy, mời ban thưởng thần cáo lao hồi hương. Nhị hoàng tử tức giận lên đầu, không nghĩ tới hoàng đế đều hạ chỉ rõ, trong triều những lao bất tử này còn đang phản đối, lại nghĩ tới nguyên bản năm ngoái liền có thể trở thành thái tử, chính là những lao bất tử này ngăn cản mới không được. Hắn đúng là trực tiếp xông lên đi, một cước đạp lăn kia muốn cáo lao hồi hương, tốt, cô hiện tại liền giết ngươi, ngược lại bất đi ngươi cáo lao hồi hương. Thái tử. Hoàng đế cũng không nhịn được nhíu chặt lông mày. Nhị hoàng tử chẳng những không có thu liễm, ngược lại là có ỷ vào, la lớn, phụ hoàng xác lập nhi thần vì thái tử vốn là công việc tốt, hết lần này tới lần khác bọn họ thân là thần tử không biết vì nước hiệu chung, cả ngày liền biết thêm phiền, người như vậy giữ lại còn có tác dụng gì? ánh mắt của hắn rơi xuống những người kia trên thân, chẳng bằng đều giết, vừa vặn để cái này một nhóm tân khoa tiến sĩ bổ khuyết đi vào. Hoắc Nguyên Lâm rất muốn đào cái động chạy ra cung đình, nhị hoàng tử là điên rồi sao? Tại truyền lưu đại điện, thậm chí là mình sắc phong ngày đại khai sắc giới. Không chờ hắn phản ứng, sau lưng Đích Bảng Nhãn Thê mà đứng dậy, nhị hoàng tử lời này có bội thiên luân, ngôn ngữ điên đảo lại loại cuồng vọng chi tận, như thế ngang ngược đi quá giới hạn, không xứng là người, dùng cái gì thành quân? Thậm chí trực tiếp cởi mình ngũ tử, như bệ hạ khăng khăng sắc phong, thần tình nguyện cả đời bệ thân. Ngươi làm sao dám? Nhị hoàng tử giận dữ công tâm, như không phải ngăn cách xa, thậm chí muốn vọt qua đến cắn chết Bảng Nhãn. Hoàng đế sắc mặt cũng là trầm xuống, ý thức được không thích hợp. Ánh mắt của hắn cấp tốc rơi xuống trung quanh, sắc mặt hơi đổi một chút, "Thái tử, trở về." "Phu hoàng, nhi thần là thái tử, há lại cho bọn họ lãng phí." Nhị hoàng tử cả giận nói. "Đào Minh Diệu." Hoàng đế quát lạnh một tiếng. Ngay tại cái này vào đầu, một chi tên bắn lén bắn về phía nhị hoàng tử, như không phải Đào Minh Diệu tay mắt lanh lẹ túm hắn một thanh, nhị hoàng tử sẽ làm trận mất mạng. Ngay cả như vậy, một tiếng này cũng bắn trúng nhị hoàng tử tổn thương chân, để hắn tiếng kêu rên liên hồi. "Hộ giá, hộ giá, có thích khách, bảo hộ thánh thượng." Đại điện lập tức loạn thành một đoàn, Hoắc Nguyên Lâm cũng bị đám người lôi cuốn lấy hướng phía trước ngược lại. Đột nhiên, trong đám người duỗi ra một cái tay trực tiếp đem hắn lôi đến đám người bên ngoài, nhét vào lan can phía sau, "Đợi, đừng có chạy lung tung." Hoắc Nguyên Lâm lòng còn sợ hãi, ngẩng đầu đã thấy là Lương Thận, "Thế tử." Lương Thận sắc mặt bình tĩnh, giống như đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. "Ta đại ca còn đang bên trong." Hoắc Nguyên gia trước quan cao, khoảng cách hoàng đế cũng càng gần, lúc này liền ở trong cơn bão táp. Lương Thận chỉ nhìn hắn một cái, hắn không có việc gì. Nói xong liền rút ra bội kiếm, trực tiếp giết đi vào. Hoắc Nguyên Lâm vừa muốn nói chuyện, liền bị đầy dây huyết sắc giật nảy mình, đây chính là hoàng cung, trừ cấm vệ quân bên ngoài không có ai có thể đeo vũ khí. Có thể Lương Thận lại mang theo. Hắn ngắm nhìn một phía, đã thấy một cỗ lạ lâm thế lực đang cùng cấm vệ quân chiến đấu cùng một chỗ. Cỗ lực lượng này là đột nhiên xuất hiện, đánh hoàng đế một trở tay không kịp. Hoắc Nguyên Lâm ngẩng đầu đi tìm đại ca, rất nhanh liền phát hiện trong đám người Hoắc Nguyên gia, sắc mặt hắn mặc dù lo lắng, thần sắc vẫn còn tính trấn định. Là Lộc Thân Vương. Theo một tiếng kêu sợ hãi, người mặc áo giáp Lộc Thân Vương chậm rãi mà đến, trong tay dắt lấy lại là bị nhốt đứng lên thái tử. Hoàng đế tròn mắt tận nức, lại là ngươi. Lộc Thân Vương cười lạnh, bệ hạ tín nhiệm gian tà, hủy bỏ thái tử, liên tục xuất hiện đại họa, hai họa đại lương mất tính. Trong triều chính thần đều bị hãm hại, thần đệ bất đắc dĩ chỉ có thể thành quân sườn, dẹp An Giang Sơn xã tắc. Hoàng đế mặt tâm trầm, ánh mắt rơi xuống phế thái tử trên thân. Đã từng thái tử không quá mức tiên phú tài năng, nhưng ít ra tao nhã nho nhã, là cái hiền lương thái tử. Nhưng bây giờ thái tử dáng người gầy quòm, khác nào một bộ cái xác không hồn, bị Lộc Thân Vương hộ tống tới được khôi lỗi. Hai bên giằng co, đám đại thần cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, trừ mấy vị nhảy ra chửi mắng Lộc Thân Vương là loạn thần tặc tử bên ngoài, đúng là lâm vào cổ quái cương ngưng bên trong. Hoắc Nguyên Lâm càng là giật nảy cả mình. Hôm qua hắn vừa gặp được Lương Thận, ngày hôm nay liền gặp được Lộc Thân Vương, muốn nói hai chuyện này không có liên hệ hắn là vạn vạn không tin. Hoàng đế hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, lặng lẽ nhìn về phía Lương Thận. Lương Thận chỉ tỉnh táo đứng ở nơi đó, quay đầu hỏi, "Bệ hạ, cần phải tru sát loạn thần tặc tử?" Hoàng đế lại cảm thấy mình không nên hoài nghi, Lương Thận cùng Lộc Thân Vương sớm đã không chết không thôi, làm sao có thể liên thủ hợp tác? "Bệ hạ, cửa cung cũng không thất thủ, tặc tử là từ cung nội mật đạo chui vào." Đào Minh Diệu thấp giọng nói. Hoàng đế lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt lạnh hơn. Lộc Thân Vương cười và nói, "Luca, mật đạo là phụ hoàng trước khi chết nói cho thần đệ, như không phải ngươi quá mức tâm ngoan thủ lạn, phụ hoàng cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Thần đệ cũng không muốn đoạt hoàng đế này chi vị, nhưng thái tử chỉ có Lương Chính có thể làm." Hoàng đế đáy lòng suy đoán trở thành sự thật, trong lòng càng thêm tức giận, hắn ngàn vạn lần không nên, năm đó không nên vì một cái tiếng tốt mà lưu lại Lộc Thân Vương, đã từng điếu đuối ấu đệ, bây giờ lại thành cả tay. Nhưng là rất nhanh, hoàng đế liền tỉnh táo lại, ngươi cho rằng mang theo như thế chọn người liền có thể uy hiếp được chấm, chỉ cần chấm ra lệnh một tiếng, ngươi liền muốn chết không có chỗ chôn. Lộc Thân Vương cười lạnh, hoàng thượng thật chẳng lẽ không để ý cha con tình cảm? Khăng khăng phải phế bỏ thái tử, xác lập tên khốn này đồ chơi. Bản vương đem lời để ở chỗ này, hành động hôm nay chỉ vì thanh quân sườn, chỉ cần bệ hạ thay đổi chủ ý, lập lại thái tử, xử tử nhị hoàng tử, hôm nay liền dừng ở đây, nếu không, ngày hôm nay hoàng cung liền muốn máu chảy thành sông. Hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền để chấm nhìn xem năng lực của ngươi. Hắn không tin Lộc Thân Vương chỉ dựa vào mấy người như vậy liền có thể uy hiếp được chính mình. Hoắc Nguyên Lâm nhìn xem một màn này, dự cảm không ổn càng sâu. Quả nhiên một giây sau, Lộc Thân Vương liền lạnh giọng hô, Thần Nhi, còn chưa động thủ. Hoàng đế trong lòng thất kinh, nhanh chóng lui lại, đã thấy Lương Thận chậm rãi đem đao gác ở nhị hoàng tử trên cổ. Chương 86, kết thúc chương, giáp thìn cung biến. Lương Thận lâm trận phản chiến bắt nhị hoàng tử, để hoàng đế trực tiếp lâm vào bị động. Hoàng đế thanh âm đều đang phát run, Lương Thận, ngươi cũng đã biết mình đang làm cái gì, chấm một mực tín nhiệm coi trọng ngươi, ngươi chính là như thế hồi báo chấm sao? Lương Thận vẫn như cũng là bộ kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhìn xem hoàng đế ánh mắt mang theo đùa cợt, bệ hạ, chính là bởi vì ngươi coi trọng chất nhi mới hẳn là thành quân sườn, tính quốc khó, còn đại lương bách tính một cái tươi sáng cả khôn. Hoắc Nguyên Lâm từ lan can sau thò đầu ra nhìn xem một màn này, chỉ thấy hoàng đế sắc mặt âm trầm đến có thể tích thủy, tựa hồ sau một khắc liền muốn bạo khởi phệ nhân, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lương Thận sẽ lâm trận phản chiến. Khi nhìn đến Lộc Thân Vương xuất hiện thời điểm, Hoắc Nguyên Lâm liền biết trận này cung biến sẽ không dễ dàng. Phế thái tử và nhị hoàng tử đối nghịch so, Hoắc Nguyên Lâm tình nguyện thượng vị chính là phế thái tử, nhưng vấn đề là, phế thái tử cũng cùng không phải hoàng đế thân sinh, kia là Lộc Thân Vương cùng Vương hoàng hậu thông dâm sở sinh. Hoàng đế không có khả năng thỏa hiệp. Lần này có thể khó làm, Lương Thận đến cùng đang suy nghĩ gì? Hoắc Nguyên Lâm vặn lên lông mày. Nếu nói Lương Thận đối với Lộc Thân Vương có tình cảm, Hoắc Nguyên Lâm là tin tưởng, dù sao cũng là dưỡng dục hắn nhanh 20 năm phụ thân, nhưng nếu nói Lương Thật ủng hộ Lộc Thân Vương như phản, Hoắc Nguyên Lâm lại chẳng phải tin. Hoắc Nguyên Lâm ánh mắt rơi xuống trên thân Lương Thật, đã thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, giống như cưỡng ép nhị hoàng tử đối nàng mà nói, là ăn cơm uống nước bình thường việc nhỏ. Đột nhiên, Lương Thật quay đầu nhìn về phía hắn, đúng là cười khẽ một tiếng. Hoắc Nguyên Lâm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả khuôn mặt đều cứng đờ, bình tĩnh một chút, khác xúc động. Hắn không biết Lương Thật nhìn thấy chưa, nhưng người sau liền như vậy hướng hở thanh đao gác ở nhị hoàng tử trên cổ, đáy mắt nổi lên điên cuồng. Nhị hoàng tử dọa đến hai cỗ run run, hắn nhất biết Lương Thật là thằng điên, trên chiến trường giết người không chớp mắt, thậm chí trước kia không có chút nào duyên cớ trượng đánh chết bên người hầu hạ người. Ám sát thái tử sự tình, Lương Thật khẳng định là làm ra được. Đáy lòng của hắn sợ hãi, liền hô mang mắng, Lương Thật ngươi điên rồi sao, khỏe mạnh vương gia không con con phản tặc, đi theo Lộc Thân Vương ngươi có thể có kết quả gì tốt. Ngậm miệng. Lương Thật chỉ là không kiên nhẫn hừ lạnh, trong tay lưỡi dao có chút dùng sức, nhị hoàng tử bị đau. Phụ hoàng cứu ta. Hắn một vòng máu tươi, khóc hô. Như thế như vậy, thật sự là không có thân là thái tử uy nghiêm, rơi xuống cả triều văn võ cùng tân khoa tiến sĩ trong mắt không ra thể thống gì. Hoàng đế kịch liệt ho khan, nhất định phải Khương Văn Toàn đỡ lấy mới có thể đứng lập, để tránh tại Lộc Thân Vương trước mặt yếu thế. Thả thái tử, chẳng có thể tha các ngươi không chết. Lộc Thân Vương một cái tay chăm chú án lấy phế thái tử đầu vai, trong miệng cười lạnh, chỉ cần bệ hạ nhường ngôi thái tử, thần đệ nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Thái tử lại chết lặng đứng tại trước người, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Từ ra trận đến nay, hắn thậm chí không có ngẩng đầu đi xem hoàng đế một chút. Hoàng đế cười ha hả, làm ngươi xuân thu mộng đẹp, chấm có mình thái tử, làm sao lại lập lại cái này bất trung bất hiếu đồ vật. Đào Minh Diệu, Chu Sát Mị Tặc, chấm nhớ ngươi một công. Đào Minh Diệu còn chưa động tác, trong tay Lương Thận dùng sức, nhị hoàng tử lập tức kêu thảm kêu khóc, phụ hoàng cứu ta. Ai biết hoàng đế có chút nhắm mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa động thủ. Đào Minh Diệu sắc mặt biến hóa, hoàng đế đây ý là không cần quản phế thái tử và nhị hoàng tử an nguy, muốn trực tiếp tại trên đại điện Chu Sát Lộc Thân Vương đám này phản tặc. Cấm vệ quân cầm trong tay cung tiễn, kéo căng dây cùng, lại đều không dám động thủ. Lộc Thân Vương cưỡng ép là phế thái tử, Lương Thận cưỡng ép là nhị hoàng tử, đây chính là hoàng đế duy hai con trai, tức là có hoàng đế tại, cấm vệ quân cũng sợ hãi rất, vạn nhất bắn giết sau hoàng đế hối hận rồi, không may thế nhưng là bọn họ. Hoàng đế hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, chấm để các ngươi độc thủ, sinh tử chớ luận. Nhị hoàng tử dọa sợ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới hoàng đế liền con trai ruột tính mệnh đều không để ý ra ngoài tự cứu, nhị hoàng tử cao giọng hô, phế thái tử căn bản không phải máu thánh nhân mạch, chính là Lộc Thân Vương cùng vương hoàng hậu. Im ngay. Hoàng đế giận dữ hét. Lộc Thân Vương so với hắn càng thêm sốt ruột, Lương Thận, độc thủ. Có thể Lương Thận lại không núp đích, thậm chí đem đao dịch chuyển khỏi một chút, để cho nhị hoàng tử tiếp tục phát huy. Nhị hoàng tử dọa đến run một cái, cầu sinh dục lại làm cho hắn tiếp tục hô, là Lộc Thân Vương cùng vương hoàng hậu thông dâm chi tử, hắn căn bản không thể trở thành thái tử, cô mới là duy nhất hoàng tử. Lộc Thân Vương, tức là ngươi giết cô, cái này gian sinh con cũng không có thể trở thành một nước thái tử. Rốt cuộc đem chôn sâu bí mật chọc ra đến phơi trần cho thiên hạ, nhị hoàng tử mang theo vô cùng thoải mái, không lọt vào mắt sắc mặt tái xanh hoàng đế, cùng sắc mặt âm trầm Lộc Thân Vương. Hắn thậm chí nhìn về phía cả triều văn võ, chư vị đại nhân hiện tại còn muốn ủng hộ thái tử. Hắn căn bản không phải đích hoàng tử, mà là gian sinh con, chẳng lẽ các ngươi muốn để một cái gian sinh con trở thành vua của một nước? Đến lúc đó đại lương mặt mũi, hoàng thất mặt mũi ở đâu? Cả triều văn võ bạo hét lên kinh ngạc, Hoắc Nguyên Lâm kinh ngạc phát hiện, trong đám người có chút lớn người bình chân như vậy, trên mặt kinh ngạc chưa kịp đáy mắt. Hắn giật mình ý thức được, có lẽ hoàng gia bí mật căn bản không phải bí mật, người có tâm sớm đã biết. Càng làm cho Hoắc Nguyên Lâm ngoài ý muốn chính là, trong đó mấy vị lão đại nhân thậm chí còn là kiên định thái tử đảng, tại cửa cung quỳ hoài không dậy thì có bọn họ. Hoắc Nguyên Lâm lo lắng nhìn về phía đại ca. Phế thái tử là gian sinh con sự tình giấu giếm xuống tới còn tốt, bây giờ phơi trần cho thiên hạ, chú định sẽ khiến sóng to gió lớn. Sắc mặt khó coi nhất không phải trung tâm phong bạo thái tử, mà là sau lưng của hắn Lộc Thân Vương, hắn nhìn chòng chọc vào Lương Thận, "Lương Thận, ngươi đang làm gì? Mau giết hắn." Ai biết Lương Thận đúng là cười ha ha một tiếng, đao phong nhất chuyển, trực tiếp đem nhị hoàng tử đẩy đi ra. Nhị hoàng tử vừa bò vừa lăn đến hoàng đế bên người, sống sót sau tai nạn may mắn không thôi, "Phụ hoàng, nhanh, giết bọn hắn." Hoàng đế chỉ mắt lạnh nhìn chân bên cạnh nhị hoàng tử, nhấc chân lên chính là hung hăng một đạp, "Phế vật." Nhị hoàng tử không dám tin nhìn xem hoàng đế. Phụ hoàng, cô là con độc nhất của ngươi, a phế thái tử là gian sinh con, ngài quá yêu hắn nhiều năm như vậy, thua thiệt nhi thần rất nhiều, chẳng lẽ đến nay còn muốn chấp mê bất độ sao? Hoắc Nguyên Lâm nghe lời này, đáy lòng đều muốn chửi một câu ngu xuẩn. Nhị hoàng tử trực tiếp đâm thủng thái tử thân phận, sẽ chỉ làm hoàng đế mất hết thể diện, để trận này cung biến đi hướng không biết phương hướng, để Lộc Thân Vương không thể không liều mạng một lần. Trọng yếu nhất chính là, hoàng đế là tốt nhất mặt mũi, hiện tại mặt mũi bị con trai ruột kéo tới trên mặt đất. Hoắc Nguyên Lâm nhìn về phía Lương Thận, không biết hắn đến tột cùng đứng tại một bên nào. Hoàng đế quay người nhìn về phía Lương Thận, thậm chí vẻ mặt ôn hòa. Thần nhi, chớ cùng chấm cáo kỉnh, mau tới đây đi. Lộc Thân Vương lãng tử ra tâm, chấm biết những năm này khổ ngươi, ngươi có không nói được nỗi khổ tâm, thật sự không sẽ trách cứ ngươi. Nhị hoàng tử không dám tin, phu hoàng, Lương Thận cầu tặc kia kém chút giết nhi thần, ngài sao có thể tha thứ hắn? Hoàng đế lại căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, chỉ thấy Lương Thận yên lặng chờ phản ứng của hắn. Lộc Thân Vương đồng dạng nhìn xem Lương Thận, thần nhi, đáp ứng ngươi sự tình, phụ vương đều sẽ làm được. Đã đến cục diện như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết cầu hoàng đế, thái tử vẫn như cũ có thể đăng cơ làm đế. Có quan viên nhảy ra chửi rủa. Lộc Thân Vương, phế thái tử không ngờ là thật sự ngươi cùng vương hoàng hậu thông dâm sở sinh. Gian sinh con sao có thể là đế? Lộc Thân Vương đảo hành người thi, có thể đối nổi liệt tổ liệt tông. Hoắc Nguyên Lâm nghe bọn họ chửi rủa, sinh lòng bội phục, cái này vào đầu dám nhảy ra đều là mình muốn chết. Quả nhiên, Lộc Thân Vương cười lạnh một tiếng, có chút phất tay, lập tức liền có loạn quân đuổi bắt phản kháng, kêu gào quan văn giết gà dọa khỉ. Hoàng đế cũng là gầm thét một tiếng, giết, cho chấm toàn bộ bắn giết. Thế nhưng là chư vị đại nhân. Đào Minh Diệu do dự. Phế thái tử là gian sinh con, có thể giết, có thể Lộc Thân Vương trong tay không chỉ có phế thái tử, còn có vừa mới thừa dịp loạn đuổi bắt quan viên, trong đó ngũ phẩm trở lên không phải số ít. Hôm nay chấm muốn để bọn họ không một người sống. Hoàng đế quát lạnh nói. Đào Minh Diệu giật mình trong lòng, hoàng đế lời này cũng là muốn đem ngày hôm nay người ở chỗ này toàn bộ đóng kín. Hắn không dám nghĩ sâu, chỉ làm cho cấm vệ quân trực tiếp động thủ, mũi tên như mưa xuống, Lộc Thân Vương mang đến loạn quân căn bản không phải đối thủ. Lương Thận. Lộc Thân Vương mắt thấy tình huống không tốt, liên thanh hô, ngẫm lại ngươi Mẫu Phi, ta như bại, ngươi cùng Vương Phi cũng sẽ không có kết cục tốt. Thân nhi, chấm tuyệt sẽ không lần nữa cô phụ ngươi, chấm sẽ như yêu thương con ruột bình thường yêu thương ngươi. Hoàng đế cũng liền thanh hô. Lương Thận du lịch tại trận này kỳ quái chiến trường bên ngoài, Lộc Thân Vương loạn quân không dám động đến hắn, cảnh vệ quân cũng đều tránh khỏi hắn, hiển nhiên hai bên đều không nắm chắc được Lương Thận là ý tưởng gì. Hắn ấy mắt chỉ có châm trọng, một cho tới giờ khắc này, hai bên cũng không dám thừa nhận thân phận của hắn, tựa hồ hắn tự sinh ra liền cái sai lầm. Tại hoàng đế trong mắt, hắn là để Lộc Thân Vương tuyệt hậu quân cờ, ở trong mắt Lộc Thân Vương, hắn là để hoàng đế yên tâm chết tử. Trong mắt của bọn hắn, chưa bao giờ Lương Thận người này có chỉ là kiểm chế lẫn nhau thẻ đánh bạc. Trên đại điện đã máu chảy thành sông, Hoắc Nguyên Lâm lo lắng nhìn về phía đại ca, đã thấy hắn thế mà đứng ở sau lưng Lương Thận, mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Đào Minh Diệu cũng hình như có sở ngộ bảo vệ ở bên người Lương Thận. Hoắc Nguyên Lâm bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong lòng giật mình. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy Lương Thận cười. Hắn chậm rãi đi hướng hoàng đế, mời thánh nhân chuyển vị cho ta. Hoàng đế mặt cứng ngắc vô cùng. Nhị hoàng tử quát tầm lên, ngươi có phải điên rồi hay không, cô mới là thái tử, ngươi bất quá là tông thế tử, Lộc Thân Vương còn tạo phản như phản, phụ hoàng làm sao có thể chuyển vị cho ngươi. Tốt tốt tốt, cha con các ngươi hai là thương lượng xong cùng một chỗ tạo phản, Đào Minh Diệu, mau giết hắn. Có thể để nhị hoàng tử hãi hùng khiếp vía chính là, Đào Minh Diệu tĩnh tĩnh đứng ở phía sau Lương Thận mặc cho hắn từng bước một đến thánh trước. Hoàng đế cũng ý thức được Lương Thận muốn làm gì, ánh mắt nhảy một cái, đáy lòng quỷ dị dâng lên mấy phần vui mừng. Lộc Thân Vương lại vô cùng lo lắng, hắn rốt cuộc ý thức được Lương Thận muốn làm cái gì. Lương Thận ngươi điên rồi, nâng đỡ thái tử mới là chính đạo. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, ngẫm lại ngươi Mẫu Phi, nàng vẫn chờ cha con chúng ta trở về bản viên. Lương Thận cảm thấy hắn giờ phút này thần sắc rất thú vị, thậm chí còn nở nụ cười, không nghĩ tới phụ vương như thế ngây thơ. Lộc Thân Vương án lấy thái tử tay đều đang run rẩy. Đột nhiên, thái tử bỗng nhiên đẩy hắn ra, trực tiếp đi ra vòng bảo hộ, "Phụ hoàng, nhi thần sinh ra liền tội nghiệt, khả nhi thần đời này chưa hề bất trung bất hiếu." "Thái tử!" Lộc Thân Vương gào thét, cũng đã quá muộn, phế thái tử thân chúng mấy chục mũi tên, lão đảo quỳ xuống, "Cô tuyệt không phải bất trung bất hiếu người, phụ hoàng, nhi thần tận hiếu." "Thái tử!" Hoàng đế một tiếng kêu sợ hãi, đúng là phun ra một ngụm máu tươi tới. "Hắn chết, từ nay về sau cô mới là thái tử, cô mới là duy nhất thái tử." Nhị hoàng tử càn rỡ cười ha hả. Tiếng cười chưa rơi, lại cảm thấy tim tê dần, kiếm phong từ bộ ngực hắn xuyên thấu, thậm chí không cho hắn nói gì ngôn cơ hội. Lương Thận giống như là bỏ qua rất rưởi, đem nhị hoàng tử thi thể đẩy ra, ánh mắt rơi xuống hoàng đế cùng Lộc Thân Vương trên thân. "Mời bệ hạ truyền vị cho ta, ta tự sẽ thay bệ hạ thanh lý môn hộ." Bắt đầu tiến vào hồi của a, đại khái lại viết cái chương 10, liền kết thúc mới văn bản chu liền mở, bảo tử nhóm cất giữ đi một cái nhân vật phản diện cha hắn một lòng làm ruộng Triệu Mộng Thành xuyên thành nhân vật phản diện một nhà chết sớm cha nhà chỉ có 4 bức tường thảm thành dân đen, đứa bé đói đến ra bọc xương mắt thấy đứa bé đi đến đường nghiêng, Triệu Mộng Thành bốc lên gánh đến trồng ruộng khai hoang, trồng trọt, làm ăn Triệu ra thời gian vượt qua càng đỏ lửa, không. Cẩn thận, ba cái củ cải đầu dưỡng thành đại chu lương đống một khi xuyên qua, năm vương 20 mang tam va lão đại tương lai tướng quân, phạm phải đổ thành 3 ngày tội ác lão nhị tương lai thủ phụ, một tay che trời chỉ hiệu bảo ngựa lao tam hậu cung xuống phi. Tàn sát hoàng tử Hồng Nhan họa thủy huyên náo đại chu người người oán trách, cuối cùng nhân vật chính cầm vũ khí nổi dậy, đánh bại nhân vật phản diện thành lập Tân Triều huynh muội ba cái tay cầm tay để tiếng xấu muôn đời Triệu Mộng. Thành nhìn xem bên giường ngao ngao khóc ba cái củ cải đầu, cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút. Chương 87, cung biến 2. Hoắc Nguyên Lâm nhìn trận mắt hốt hoồm, ở bên người Lương Thận nhiều năm, hắn chưa hề phát giác vị này tiểu thế tử muốn làm hoàng đế. Từ đầu đến cuối, Lương Thận nhắc lên kinh thành, nói tới hoàng cung đều là trên mặt chán ghét, muốn rời xa. Nhưng bây giờ hắn lại tại bức thoái vị. Hoắc Nguyên Lâm nhìn về phía đại ca, đã thấy Hoắc Nguyên gia sắc mặt trấn định, không chỉ là Hoắc Nguyên gia liên đối lấy Đào Minh Diệu, thậm chí rất nhiều đại thần đều sắc mặt chấn định. Đó cũng không phải Lộc Thân Vương chủ đạo cùng biến, chân chính chủ đạo người là Lương Thận. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn cũng đã thẩm thấu triều đình, để rất nhiều đại thần không lộ ra dấu vết đứng ở sau lưng của hắn. Hoàng đế rất nhanh ý thức được điểm này, mừng rỡ con trai năng lực, thống hận con trai tàn nhẫn đều cuốn dao cùng một chỗ, vậy nhượng lại hoàng đế không cách nào miêu tả hối hận cùng thống khổ. Sớm biết như thế, lúc trước hắn liền nên không để ý đến thân phận luân lý, trực tiếp đem Lương Thận nuôi dưỡng ở trong cung. Nhìn thấy phế thái tử nằm trong vũng máu thi thể, hoàng đế vẫn như cũ cảm thấy thống khổ. Kia là hắn dưỡng dục gần 30 năm, bỏ ra vô số tâm huyết trưởng tử, là hắn một tay bồi dưỡng ra được thái tử. Lại nhìn chật vật chết đi nhị hoàng tử, hoàng đế chỉ cảm thấy phiền chán nhị hoàng tử như thế vô dụng, chiếm cứ như thế hữu lực vị trí, thế mà còn không chiếm được cả triều văn võ tâm, cuối cùng rơi xuống kết quả như vậy. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở trên thân Lương Thận, là chấm xem thường ngươi. Hoàng đế nở nụ cười, tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi chu sát bị tặc, chấm liền phong ngươi làm thái tử. Lộc Thân Vương giống như điên cuồng cười lớn, không hổ là ruột thịt cha con, đồng dạng tâm ngoan thủ lạn, trở mặt vô tình. Lương Thận, ngươi có thể giết ta, có thể ngươi cho rằng giết ta về sau thật có thể leo lên thái tử chi vị sao? Hoàng đế vĩnh viễn cũng không thể thừa nhận thân phận của ngươi, không có ta cái bia này, kế tiếp đến phiên chính là ngươi. Hoàng đế vặn lông mày, đừng muốn nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, phế thái tử và nhị hoàng tử đều đã hao tổn, trong hoàng thất chỉ còn ngươi một người, ngươi là chấm lựa chọn duy nhất. Lộc Thân Vương lớn tiếng cười nói,
vậy cũng không nhất định, thái tử chết rồi, thái tôn đều còn tại, tôn thất con cháu còn nhiều, tùy thời đều có thể thay người.
Lương Thận, ngươi nói bản vương ngây thơ, bản vương nhìn ngươi mới thật sự là buồn cười, ngươi là ai, ngươi là loạn thần tặc tử con trai, thật sự cho rằng lão hồ ly này sẽ nhận ngươi làm thái tử. Coi như hắn hôm nay bị tình thế ép buộc nhận hạ ngươi, ngày sau đâu, cả triều văn võ có thể phục, thiên hạ bách tính lại sẽ nhận. Ngươi tin hắn, ngày sau liền như bản vương bình thường hạ tràng. Hoàng đế lập tức hô, Thận nhi, chấm miệng vàng lời ngọc, tuyệt không đổi ý. Lương Thận mỉm cười, Lộc Thân Vương nói cũng có đạo lý, cho nên ta đã sớm chuẩn bị. Đem người kéo lên. Hoắc Nguyên Lâm trừng to mắt, chỉ thấy tiếng khóc giống âm bên trong, họ Lương tôn thất đều bị đẩy vào đại điện, từng cái mặt như bụi đất. Lương Thận vẫn như cũ như thế cười, lời nói ra lại hết sức tàn nhẫn. Đại Lương khai quốc đến nay tôn thất sinh sôi quá nhiều, không làm sản xuất, hàng năm đều muốn từ quốc khố nuốt ăn bách vạn ngân lượng, đúng là lãng phí. Hôm nay ta liền giết sạch rồi bọn họ, nhất cử lương thiện, cũng coi là vì Đại Lương bách tính làm một chuyện tốt. Hoàng đế lại phun ra một ngụm máu, Lương Thận, ngươi điên rồi sao? Năm đó hắn thượng vị trước đó cũng chỉ là giết thân huynh đệ, kết quả này nhi tử vừa vặn rất tốt, đây là muốn đem Đại Lương tôn thất một mẹ hốt gọn. Lộc Thân Vương cũng là toàn thân run lên, bỗng nhiên ý thức được Lương Thận là thật sự điên. Lương Thận không cho bất luận kẻ nào cầu tình cơ hội, giơ tay lên, nhóm đầu tiên tôn thất con cháu tiện nhân đầu rơi địa. Giết nhóm đầu tiên, hắn nhìn về phía khóc sức mướt nhóm thứ hai, muốn trách thì trách các ngươi sinh ở hoàng thất, đã hưởng thụ quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, liền muốn ứng lương ra báo ứng. Ta chính là các ngươi báo ứng. Nhóm thứ hai đầu người rơi xuống đất. Hoắc Nguyên Lâm đều thấy đáy lòng phạm run rẩy, hắn phát giác được Hoắc Nguyên gia cũng vặn chặt lông mày, hiển nhiên một màn này cũng không ở dự liệu của bọn hắn bên trong. Có thể Lương Thận đã giết đỏ cả mắt, căn bản không có ý dừng lại. Mùi máu tươi để cho người ta buồn nôn, vừa mới còn đang kêu gào đám đại thần đều ngậm miệng, từng cái như là giống như chi cút, sợ bị vị này hung thần phát hiện. Lương Thận lại dù bận vẫn ung dung, đợi đến cuối cùng một cái đầu người rơi xuống đất, mới quay người hỏi, thánh nhân, hiện tại có thể viết nhường ngôi chiếu thư. Hoàng đế hơi trao đảo một cái, cả người đều dựa vào tại trên người Khương Văn Toàn, còn lại một cái. Lương Thận. Lộc Thân Vương kêu lên. Hắn mang đến phản quân bị giết cái 7-8 phần, hiển nhiên đã xem đến sơn cùng thủy tận chi địa. Giết cầu hoàng đế, người ta cha con cùng hưởng giang sơn há không càng tốt. Lộc Thân Vương cất cao giọng nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ tại trên sử sách lưu lại giết cha tội danh? Hoàng đế sầm mặt lại. Lương Thận dù bận vẫn ung dung nhìn xem hai huynh đệ thần sắc, trầm ngâm nói, giết cha thanh danh này đúng là không dễ nghe. Chẳng lẽ thi quân dễ nghe? Thận nhi, ngươi là vì Đại Lương Chu sát bị tặc, thánh mạng lớn hơn khác. Hoắc Nguyên Lâm nuốt nước miếng, dự cảm đến Lương Thận sẽ làm ra ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình, hắn nhìn về phía chung quanh các đại nhân, hiển nhiên bọn họ đều bị Lương Thận cái này thủ đoạn thiết huyết chấn nhiếp, không người dám vào lúc này ngoi đầu lên. Sau một khắc, Hoắc Nguyên Lâm liền nghe Lương Thận cười một tiếng, thánh nhân nói cũng đúng. Không bằng dạng này, mời thánh nhân lập tức nhường ngôi cho ta, sau ngày hôm nay, liền mời thánh nhân, phụ vương, mẫu phi ở chung một cùng, tương hỗ chiếu khán, cũng toàn chấp quân thần, cha con, mẹ con tình nghĩa. Hoàng đế cùng Lộc Thân Vương hiển nhiên đều không nghĩ tới Lương Thận có thể làm được chuyện như vậy, một thời nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả triều văn võ đều bị Lương Thận tao thao tác hủ đến. Lương Thận lại rất hài lòng, cười hỏi, chấm như thế chiếu cố, các ngươi còn hài lòng? Ngươi cái này. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, Lương Thận muốn cũng không phải thái tử chi vị, hắn là muốn trực tiếp tạo phản, ngồi lên hoàng vị. Lương Thận thu liễm nụ cười, Khương Văn Toàn, còn lo lắng cái gì, hầu hạ thánh nhân viết xuống nhường ngôi chiếu thư. Hoàng đế đáy lòng kinh hãi, lại nhìn bên người tín nhiệm nhất nội thị, đã thấy sắc mặt hắn mười phần bình tĩnh, nhìn xem ánh mắt của mình lại như vậy băng lãnh. Ngươi, là ngươi. Chắc không được Lương Thận có thể trong khoảng thời gian ngắn thu nạp triều thần, chắc không được Lộc Thân Vương có thể mang theo loạn quân tiến vào cung đình, chắc không được, chắc không được. Hoàng đế lúc này thống khổ so chết con trai càng sâu, không dám tin nhìn về phía Khương Văn Toàn. Ngươi vì sao muốn phản bội chấm? Khương Văn Toàn nhưng như cũng là bộ kia đê mi thuận nhãn bộ dáng, hắn thậm chí còn nhẹ vỗ về hoàng đế phía sau lưng, thánh nhân không nên nổi giận, để tránh đả thương thân thể. Nhường ngôi chiếu thư sớm đã viết xong, còn xin thánh nhân đắp lên ngọc tỷ. Lương Thế Tử kỳ tài ngút trời, chính là không có chỗ thứ hai, thánh nhân lớn có thể an tâm đem Đại Lương giao cho hắn. Hoàng đế không tiếp thụ được sự đả kích này, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều đã mất đi đấu trí, mặt lộ vẻ sa sút tinh thần. Cùng hắn ngược lại là Lộc Thân Vương, hắn thông khoái cười ha hả, quá tốt rồi, ngươi tàn sát huynh đệ, ngay cả mình kết tóc thê tử đều không dung tha, cả một đời lạnh tâm lạnh phổi, tàn nhẫn ích kỷ, xứng đáng rơi xuống kết quả như vậy. Trước khi chết còn có thể trông thấy ngươi lộ ra bộ biểu tình này, bản vương đời này cũng coi là đáng giá. Lộc Thân Vương cười lớn, cười cười hai mắt đều là nước mắt. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên thân Lương Thận, ngươi so bản vương ác hơn, không hổ là họ Lương huyết mạch, nếu như thế, bản vương liền thành toàn ngươi. Lương Thận, từ nay về sau, ngươi chính là người cô đơn. Nói xong lời này, Lộc Thân Vương đúng là không chút do dự nâng đao tự sát. Máu tươi phun tung tóe một khắc này, hắn quát tầm lên, bản vương tại địa ngục chờ các ngươi. Lương Thận lặng lặng nhìn một màn này, mỹ mắt đều không có nháy một chút, chờ Lộc Thân Vương đến cùng mới quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Thánh nhân, mời đóng ngọc tỷ. Hoàng đế cả người đều sủi lơ, một ngụm tiếp lấy một ngụm thổ huyết. Khương Văn Toàn lại cầm tay của hắn, tại hoàng đế cửu hận, thống khổ, không thể tin được trong ánh mắt, lôi kéo tay của hắn nhấn xuống ngọc tỷ. Nhường ngôi chiếu thư mới vừa ra lò. Chúc mừng tân đế đăng cơ. Vẫn đứng sau lưng Lương Thận Hoắc Nguyên già cao giọng hô. Cả triều văn võ một thời yên tĩnh không tiếng nói. Sau một khắc, Đào Minh Diệu một gối chĩa xuống đất, chúc mừng tân đế đăng cơ. Hoắc Nguyên Lâm bốn phía nhìn quanh, chư vị đại nhân nhóm mặt như màu đất, chắc hẳn lúc này không ít người nghĩ nhảy ra chửi mắng Lương Thận, lại trở ngại đầy đất máu tươi, không người dám cầm tính mạng của mình mạo hiểm. Dù sao Lương Thận là thật sự dám giết người. Hoắc Nguyên Lâm gọn gàng mà linh hoạt túi đầu hành lễ, chúc mừng tân đế. Nguyện vì bệ hạ hiệu trung, muôn lần chết không chối tử.
Lương Thận ánh mắt nhìn chừng chừng tới, đứng tại Hoắc Nguyên Lâm bên cạnh đại nhân dọa đến run một cái, trực tiếp quỳ xuống đến, chúc mừng tân đế. Từng vị đại nhân liên tiếp quỳ xuống đến, ở trong máu tươi nhận hạ mới vừa ra lò tân đế. Lương Thận lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đem thi thể mang xuống, truyền lưu đại điện tiếp tục. Cấm vệ quân lắc mình biến hóa, trực tiếp từ thái thượng hoàng trong tay chuyển đến trong tay Lương Thận, cấp tốc đem thi thể toàn bộ mang xuống. Hoắc Nguyên Lâm nhạy cảm phát hiện, Lương Thận rất thuận lợi tiếp quản hoàng cung. Hắn bắt đầu hoài nghi mình mục đích ánh sáng, hắn thấy Lương Thận là tiến về Bắc Cương về sau mới có thay đổi, có thể hiện tại xem ra, những này cũng không phải là một thời nửa năm có thể làm được. Lương Thận đã sớm chuẩn bị. Đào Minh Diệu, Khương Văn Toàn đều tại Lương Thận trong kế hoạch. Hoắc Nguyên Lâm đáy lòng thầm giận mình, một khắc đồng hồ hậu, cung điện đại môn lại một lần nữa mở ra, tân khoa tiến sĩ nhóm góc áo còn dính lấy máu tươi, tay chân đều tại như nhũn ra, nhưng lại không thể không từ cửa chính mà ra, tiếp tục trong đời phong quang nhất nghi thức. Trận này cung biến tiến hành quá nhanh, quá thuận lợi, đến mức cung biến về sau, trừ hoàng thất bên ngoài, kinh thành bách tính thậm chí không có phát giác. Hoắc Nguyên Lâm ngồi ở ngựa cao to thượng du đường phố, lờ mờ có thể nhìn thấy hai bên xem náo nhiệt bách tính, trên mặt của bọn họ cười đến cao hứng như vậy, hoàn toàn không có bị trong cung huyết tinh ảnh hưởng. Có lẽ bọn họ hiện tại là không biết, nhưng chờ bách tính biết đổi cái hoàng đế về sau, chắc hẳn cũng sẽ không lo lắng mấy ngày. Cũng thế, đối với bách tính mà nói, nhị hoàng tử như thế gây nên rối loạn mới đáng sợ, còn người hoàng gia chết nhiều ít cái, bọn họ mới không quan tâm. Hoắc Nguyên Lâm lúc này còn có chút chóng mặt. Đại ca cùng Lương Thận bỗng nhiên tới một chiều lớn, trực tiếp đem hoàng đế đều đổi, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Một ngày trước, hắn còn đang phát sầu tương lai nhị hoàng tử làm hoàng đế nên làm cái gì, thế nào để nhà hắn đại ca trở thành dưới một người trên vạn người người cầm quyền. Mà sau một ngày, phong vân biến ảo, Lương Thận trực tiếp thành hoàng đế. Nhìn hôm nay tình huống liền biết, Hoắc Nguyên gia cũng tham dự trong đó, thậm chí là vô cùng trọng yếu nhân vật. Trong lịch sử đại ca là như thế thượng vị sao? Hoắc Nguyên Lâm hỗn loạn nghĩ, cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nhưng mà như vậy, đại ca có tính là thành công hay không, về sau chính là hắn tỏa hào quang rực rỡ thời gian sao? Hoắc Nguyên Lâm nghĩ như vậy, lại cảm thấy dạng này cũng không tệ. Dù sao chết đều là hoàng gia người, chính như Lương Thận lời nói, bọn họ chết còn có thể vì quốc khố tiết kiệm tiền. Huyết tinh là huyết tinh một chút, nhưng hoàng đế nào thượng vị không huyết tinh, chỉ cần đại lương tiến vào chính trị thanh minh thời kỳ, lịch sử sẽ lưu lại một cái công chính đánh giá. Hoắc Nguyên Lâm suy nghĩ rõ ràng, có chút nhẹ nhàng thở ra, còn có thể đối với hai bên bách tính nở nụ cười. Lúc này Hoắc Nguyên Lâm nhưng lại không biết, sự tình tiến triển cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Chương 88, là cái bạo quân. Chuyến lưu đại điện cùng cưỡi ngựa dạo phố tiếp tục, vào lúc ban đêm Quỳnh Lâm Yến lại bị hủy bỏ. Hoắc Nguyên Lâm nghe thấy lời này cũng thở dài một hơi, sáng sớm kia huyết tinh tràng diện còn tại trước mắt, tân khoa tiến sĩ nhóm cưỡi ngựa dạo phố thời điểm sắc mặt đều là cứng ngắc, ban đêm Quỳnh Lâm Yến tiếp tục, hắn hoài nghi tiến sĩ nhóm sẽ trực tiếp dọa ngất quá khứ. Trở về, nhanh lên tháo. Hoắc Nguyên Lâm vừa về nhà nhóm miệng, chỉ nghe thấy một trận tiếng hoan hô, tùy theo mà đến chính là đình thai nhức góc tiếng pháo nổ. Hắn hướng cửa ra vào xem xét, khá lắm, khắp kinh thành pháo đều bị mua về nhà. Lưu Thị mặt mũi tràn đầy hỉ khí đứng tại cửa ra vào, Hứa Vân Phương cùng Tiểu An An cũng đều mang theo đủ cười, thậm chí ngay cả liên tiếp bị đả kích về sau, không thể không đóng cửa không ra Hoắc lao ra, thế mà cũng khó được lộ cái mặt. Hoắc Nguyên Lâm một thời đem nhận kinh hãi ném sau, cười đi vào cửa, nương, ngươi nhìn ta cái này một thân có đẹp hay không? Lưu Thị đã đỏ lên mắt, giữ chặt hắn chỉ biết nói, thật đẹp, nhà ta Lâm Nhi cũng tiền đồ, ngươi lớn nhỏ tinh lịch vô cùng, nào nghĩ tới trong vòng một đêm liền lên tiến vào. Hứa Vân Vương vừa cười vừa nói, nương, bây giờ chúng ta một môn hai tiến sĩ, huynh đệ đều chẳng nguyên, đây chính là thật là lớn phong quang. Tiểu An An đưa tay muốn thúc thúc ôm, lại ôm cổ của hắn nói, chờ ta trưởng thành cũng muốn thi chẳng nguyên. Hoắc Nguyên Lâm cười hôn một chút gương mặt của hắn, thật là chí khí, chất nhi cố lên, đến lúc đó chúng ta chính là một môn ba tiến sĩ. Khó được Hoắc lão gia cũng không nói gì mất hứng, còn nói, dạng này đại hỷ sự, ngươi tổ mẫu dưới suối vàng có biết khẳng định cũng cao hứng, nên trở về quê hương tế điện tổ tiên. Hoắc Nguyên Lâm không có tiếp lời, nhìn trong nhà quan cảnh, giống như là đối với chuyện đã xảy ra hôm nay hoàn toàn không biết gì cả. Đừng lại thả, vào nhà trò chuyện đi. Hoắc Nguyên Lâm ngăn trở hạ nhân tiếp tục ra bên ngoài chuyển pháo động tác. Lưu Thị khó hiểu nói, đây là thế nào, dạng này đại hỷ sự cũng nên để mọi người biết, lại nói tiền mừng đều không có phát đâu. Hoắc Nguyên Lâm biết sự tình hôm nay không đạt được, trong nhà sớm muộn cũng phải biết, không khỏi bọn họ bị kinh sợ, nhân tiện nói, hướng lên trên phát sinh một số chuyện, hiện tại không nên phô trương quá mức, vào nhà rồi nói sau. Gặp hắn nghiêm mặt, Lưu Thị không có phản đối. Hoắc lão gia lại vặn lên lông mày, sự tình gì so ngươi chúng trạng nguyên còn trọng yếu hơn. Nhưng hắn không đếm, vài người khác đều không có phản ứng hắn, trực tiếp trở về phòng, Hoắc lão gia tự chuốc nhục nhã chỉ có thể đuổi theo. Từ lúc lần trước ra con riêng sự tình, lại bị con trai ruột thỉnh thịch một trận, bị giam trong sân thời gian còn không bằng bên ngoài thành tu tự tại, Hoắc lão gia bây giờ cũng mất cùng hai đứa con trai phân cao thấp tâm tư. Chủ yếu là, nghĩ phân cao thấp hắn cũng không có tiền không ai không có mặt bài, đến cùng sợ hãi con trai tâm ngoan thủ lạn, trực tiếp đem nàng bị chết. Còn nữa, kia con riêng cùng Lộc Thân Vương có quan hệ, hắn càng sợ bị hơn phát hiện thanh toán. Vừa vào nhà, Hoắc Nguyên Lâm không có buông xuống An An, liền mở miệng nói, thánh thượng tại hôm nay nhường ngôi tại Tân Đế, chỉ sợ đại ca liên tiếp mấy ngày đều về không được, sẽ bận bịu một đoạn thời gian. Cái gì? Ở đây mấy người đều la hoảng lên. Hứa Vân Vương lo lắng nhất, không phải nói chỉ là lập thái tử, làm sao lại nhường ngôi rồi? Hoắc Nguyên Lâm đành phải từ đầu đến cuối giải thích một lần, lướt qua quá mức huyết tinh bộ phận, hắn ám chỉ nói, căn hệ trọng đại, triều đình biến động quá nhiều, nhà chúng ta vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Cho dù hắn che giấu máu tanh nhất bộ phận, Lưu Thị mấy người vẫn là dọa sợ. Hoắc lao ra càng là đặt mông ngã ngồi trên đế, liên thanh truy vấn, Lộc Thân Vương đã tự sát, lại là tân đế cha đẻ, hắn sẽ không lại truy tra đi xuống đi. Càng là vô đuổi hối hận, đều do kia mật thám tướng mạo rất giống, nếu không ta làm sao lại bị lừa,
còn cùng huynh đệ các ngươi lên gặp hiếng. Lâm Nhi, người khác không biết, ngươi khẳng định biết cha ta nhát gan vô cùng, xưa nay không dám trêu chọc những này. Hoắc Nguyên Lâm gặp hắn sợ hãi mặt tóc đều trắng, đáy lòng vừa bực mình vừa buồn cười, hắn đối cha ruột cũng không có gì chờ mong, chỉ là cảm thấy trái tim băng giá. Phụ thân đối nàng cùng đại ca không có tình cảm gì, đối lại trước còn mở miệng một tiếng con trai ruột con riêng ca ca cũng là như thế. Tại Hoắc lão gia trong lòng, chỉ có mình trọng yếu nhất. Hoắc Nguyên Lâm thản nhiên nói, đại ca Tòng Long có công, lão gia thành thành thật thật ở nhà đợi, đừng cho hắn cản trở thuận tiện. Hoắc lão gia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng bây giờ hắn đã không có cùng con trai kêu gào dũng khí, chỉ có thể lúng ta lung tung ứng. Lưu thị lại chỉ quan tâm đại nhi tử, vậy đại ca ngươi không có sao chứ? Hôm nay như vậy hung hiểm hắn có bị thương hay không? Đại ca không có việc gì, chỉ là sẽ bận bịu một đoạn thời gian. Hoắc Nguyên Lâm an ủi. Chí ít từ hiện tại xem ra, đại ca, Đào Minh Diệu, Khương Văn Toàn, thậm chí trong triều không ít quan viên đều sớm đứng ở Lương Thận đầu này, nếu không Lương Thận hôm nay hành động cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Lưu thị quan tâm xong đại nhi tử, lại bắt đầu quan tâm tiểu nhi tử, vậy con ngươi, ngươi cái này Trạng Nguyên còn giữ lời sao? Nàng càng nghĩ càng là lo lắng, các ngươi cái này một nhóm thí sinh là nhị hoàng tử giám thị, đó chính là tân đế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hắn có thể xem các ngươi thuận mắt. Còn nữa, nếu không phải thánh nhân hạ lệnh đoạt tình, ngươi thậm chí còn tại Lao Thái Thái yêu kỳ, nguyên bản cũng không nên tham khảo. Hứa Vân Vương cũng nhớ tới cái này mã sự tình, đáy lòng cũng rất là lo lắng, đúng vậy à, tuy nói là bị ép, có thể đến cùng không đúng lúc. Hoắc Nguyên Lâm ngược lại là cười, nương, đại tẩu, các ngươi đã quên sao, ta là thế tử thư đồng, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bắt ta xuất khí. Nghe xong lời này, Lưu thị quả nhiên an tâm không ít. Hứa Vân Vương cũng lộ ra nụ cười đến, cũng đúng, kém chút đem chuyện này đem quên đi, tân đế hắn kiểu gì cũng sẽ niệm mấy phần tình cũ. Định chuyện này, người một nhà mới an tâm không ít. Thật tình không biết lúc này trong cung đầu lại ầm ĩ cái long trời lở đất. Ai cũng không nghĩ tới Lương Thận như thế tâm ngoan thủ lạn, đem họ Lương tôn thất tàn sát cái không còn một mảnh không để cập tới, còn trực tiếp bức tử Lộc Thân Vương, nhốt lao hoàng đế. Lão hoàng đế bây giờ còn chưa chết, nhưng thở ra thì nhiều, nhập khí ít, nhìn cũng liền mấy ngày nay công phu. Tức là có nhường ngôi chiếu thư, phía sau lại có 10 vạn đại quân, thậm chí mưu đồ bí mật đạt được cấm vệ quân cùng trấn Bắc quân ủng hộ, Lương Thận thượng vị vẫn như cũ có thụ chỉ trích. Chỉ là, hiện tại không người giám sát. Lương Thận một khắc đều không có nhàn rỗi, thượng vị về sau liền liên tiếp chính lệnh phát hạ đi, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Tại ác liệt như vậy lại thủ đoạn tàn nhẫn dưới, triều đình ngược lại là có một loại quỷ dị ngay ngắn rõ ràng, xa so với Lao hoàng đế tại vị trong lúc đó hiệu suất cao rất nhiều. Đương nhiên, ai cũng biết đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, chỉ cần Lương Thận lộ ra uy hiếp, quần thần liền sẽ cùng công. Bệ hạ, thái thượng hoàng đã thu xếp tốt. Khương Văn Toàn đến đây bẩm báo. Lương Thận ngẩng đầu đánh giá vị này làm bạn hoàng đế mấy chục năm Lao thái giám, từ mặt mày của hắn lờ mờ có thể thấy được năm đó phiên phiên quân tử phong thái, chỉ tiếc, năm tháng mài nhỏ hắn ngông nghênh. Khương Văn Toàn, đáp ứng ngươi sự tình chấm sẽ làm đến. Phản bội hoàng đế lúc bình tĩnh như trước Khương Văn Toàn, lúc này mới lộ ra một hai gợn sóng, đa tạ bệ hạ, nô tài muôn lần chết không chối từ. Lương Thận lại nhìn xem hắn hỏi, phản bội hắn thời điểm, ngươi có từng do dự qua? Diệt tộc mối hận, huyết hải thâm cửu, tiểu nhân vì thế ẩn nút hơn nửa đời người, vì thế có thể trả bất cứ giá nào. Khương Văn Toàn bỗng nhiên nói. Hắn thậm chí cười nói, Khương gia sửa lại án xử sai về sau, tiểu nhân liền chết cũng không tiếc. Lương Thận cười một tiếng, còn hỏi, thế nào, ngươi muốn chôn cùng hắn sao? Không đợi Khương Văn Toàn trả lời, còn nói, chỉ là không biết hắn hiện tại còn nguyện ý hay không mang lên ngươi. Khương Văn Toàn không nói gì, chỉ là cụp mắt không nói. Lương Thận giống như là lập tức không có thú vị, khoát tay áo, lui ra đi. Khương Văn Toàn liền lui ra ngoài. Rất nhanh, lại có cung nhân đến báo, bệ hạ, Lộc Thân Vương phi xâm nhập trong cung, chính hướng nơi này tới, cần phải ngăn lại. Lương Thận chỉ thản nhiên nhíu mày, đưa nàng đi cho Thái Thượng Hoàng làm bạn, tuy là chồng hờ vợ tạm, lúc này cũng nên tương hô an ủi. Cái này phía sau xâm xâm lanh ý, đủ để cho người Hàn Quốc, cung nhân vội vàng ra ngoài làm việc, Lộc Thân Vương phi thậm chí còn không thấy đến mới nhậm chức hoàng đế, liền bị trực tiếp ngăn chặn miệng mang đi. Đều khóc chửi mắng thanh âm đều không thể truyền vào đến, Lương Thận nhưng vẫn là lạnh mặt, lông mày vặn lại với nhau. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Hoắc Nguyên gia, Hoắc đại nhân tựa hồ cũng không đồng ý. Hoắc Nguyên gia chắp tay hành lễ, bệ hạ, Lộc Thân Vương phi dù sao cũng là bệ hạ mẹ đẻ, quá mức hà khắc, không khỏi rơi xuống bạc tình bạc nghĩa bất hiếu chi danh. Lương Thận cười ha ha một tiếng, nếu là chấm mẹ đẻ, lẽ ra hầu ở Thái Thượng Hoàng bên người, sao có thể nói chấm bất hiếu? Lại lạnh ánh mắt, còn nữa, chấm giết nhiều người như vậy, chắc hẳn trên sử sách cũng sẽ không có cái gì tốt thanh danh, nhiều một cọc, thiếu một cọc có khác biệt gì? Hoắc Nguyên gia đáy lòng phát lạnh, lại một lần nữa ý thức được bọn họ cùng Lương Thận hợp tác là bảo hộ Lộc gia. Nhị hoàng tử cố nhiên không thể làm, có thể Lương Thận cũng là thằng điên. Hôm nay trước đó, bọn họ nhưng không biết Lương Thận sẽ trực tiếp tàn sát hoàng thất, cơ hồ thành không họ Lương huyết mạch, như vậy cử động điên cuồng, xa so với lúc trước nhị hoàng tử sát hại quan quyến còn muốn đáng sợ. Hoắc đại nhân, nghe nói trong nhà người lao phụ rất không an phận, chiếm một cái hiếu đạo tổng cho huynh đệ các ngươi thêm phiền phức, muốn hay không chấm ra tay giúp ngươi giải quyết cái phiền phức này? Lương Thận cười nhẹ nhàng hỏi, tiện tay mà thôi, chấm rất nguyện ý bang chuyện này. Hoắc Nguyên gia tê cả da đầu, càng là nhớ tới nhị đệ từng tại vị này trước mặt không có gì giấu nhau tư thế, khẳng định không ít phản nản trong nhà cha ruột, càng là đem tim nhảy tới cổ rồi. Bệ hạ, đây là vi thần việc nhà, không dám làm phiền bệ hạ. Lương Thận liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi sợ cái gì, chấm cũng không phải tên điên, trông thấy người liền muốn giết. Hoắc Nguyên gia không nắm chắc được vị này tâm tư, đã từng lao hoàng đế tâm tư hắn còn có thể phỏng đoán một hai, nhưng đối với Lương Thận, Hoắc Nguyên gia không dám lấy lẽ thường đến suy đoán. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến rít lên một tiếng, Lương Thận, ngươi đi ra cho ta, có bản lĩnh ngươi ngay cả ta cùng một chỗ giết. Là Bình Ninh công chúa. Kỳ quái chính là, Lương Thận đem tôn thất đều giết cái không còn một mảnh, lại không động nguyên bản liền ở tại trong cung Bình Ninh công chúa, thậm chí còn bỏ mặc nàng chửi rủa đến trước mặt. Lương Thận sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, Hoắc đại nhân cũng nên mệt mỏi, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Hoắc Nguyên gia rời đi cung đình thời điểm, liền nhìn thấy Bình Ninh công chúa bị ngăn ở đại điện bên ngoài, lan qua lộn lại mắng tân đế. Mãi cho đến Hoắc Nguyên gia rời đi, Lương Thận cũng chưa đối với vị này ngang ngược cản rỡ công chúa ra tay gắt. Có lẽ tân đế cũng không phải lãnh huyết vô tình, Hoắc Nguyên gia đáy lòng nghĩ như vậy. Hắn thở ra một hơi, lúc này mới giật mình toàn thân mọi nhừ, có thể thấy được hôm nay tinh thần cao độ khẩn trương, đến mức từ đáy lòng sinh ra mấy phần dã rời tới. Tân đế thượng vị sự tình đã truyền đi, cần luôn thận trọng hỏi, đại nhân, còn thuận lợi. Ta không sao, Lâm Nhi đâu? Thiếu gia đã sớm về nhà, lúc này đang ở nhà bên trong buổi tiếp phu nhân bọn họ. Hoắc Nguyên gia lại nghĩ tới đệ đệ cái miệng đó, đáy lòng lo lắng quay cuồng lên. Chờ Hoắc Nguyên Lâm rốt cuộc nhìn thấy nhà mình đại ca, đối phương mở miệng chính là, ngươi lập tức đi viết sổ con, liền nói tổ mẫu hiếu kỳ chưa qua, trước đó là bị buộc bất đắc dĩ mới tham gia khoa cử, thỉnh cầu bệ hạ cho phép ngươi tiếp tục giữ đạo hiếu. Vi biểu thành ý, đổi thành giữ đạo hiếu 3 năm. Mới văn nhân vật phản diện cha hắn một lòng làm ruộng đã mở văn, hoan nên mọi người nhấm nháp a a a a đắt yêu ngươi. Chương 89, đại ca, ngươi thật hổ. Hoắc Nguyên Lâm bị hắn bộ dáng nghiêm túc giật nảy mình, đại ca, có cần phải sao? Hoắc Nguyên gia vận lông mày nói, tân đế dù lấy thủ đoạn thiết huyết thượng vị, có thể triều đình chỉ dựa vào chấn áp là không được, ngươi sau khi trở về càng thêm an toàn. Hoắc Nguyên Lâm đáy lòng không đồng ý, chính vì vậy, ta mới hẳn là lưu lại giúp ngươi cùng Lương Thận a. Im ngay. Hoắc Nguyên gia một tiếng quát chói tai. Lưu thị mấy người cũng bị giật nảy mình, gia nhi, có chuyện cùng ngươi đệ đệ hào hào nói, chớ mắng hắn. Hoắc Nguyên gia dứt khoát lôi kéo đệ đệ đến bên ngoài, mới mắng, kia là tân đế, không còn là từng theo ngươi tốt cùng quan hệ mật thiết Lương Thế tử. Gặp đệ đệ đầy mắt không phục, Hoắc Nguyên gia càng là đau đầu, một người, bất kể là ai, phàm là thành hoàng đế đó chính là người cô đơn. Tức là các ngươi từng có mấy phần thiếu niên tình nghĩa, có thể điểm này tình nghĩa đủ làm gì, tại quyền thế lợi ích trước mặt không chịu nổi một kích. Lâm Nhi, ngươi như còn đem hoàng đế xem như Lương Thế tử, loại kia lấy ngươi chính là vạn kiếp bất phục. Hoắc Nguyên Lâm bị hắn trong lời nói đầu lạnh ý giật nảy mình, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, đem hắn đánh cho thất linh bất lạc. Hắn rất muốn không phục phản bác trở về, có thể nhìn chung lịch sử, lại không thể không thừa nhận đại ca nói rất đúng. Một khi trở thành hoàng đế, ngồi ở trên long ỷ người, liền không còn là thuần túy người. Hoắc Nguyên Lâm mũi chua chua, hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ nhìn như Trương Dương ương ngạnh, kỳ thực mẫn cảm yếu ớt đứa bé, còn có những hắn kia tại Bắc Cương lập hạ lời thề, cộng đồng vượt qua gian nan thời gian. Đáy lòng rất là khổ sở, Hoắc Nguyên Lâm nói không nên lời là vì ai, chỉ cảm thấy một khối đá lớn đặt ở trong lòng, chịu nặng. Hồi lâu, hắn hít mũi một cái, biết rồi, ta cái này đi biết. Gặp hắn như vậy ủ rũ túi đầu bộ dáng, Hoắc Nguyên gia lại đau lòng đứng lên, ngươi còn nhỏ, có thể đợi thêm mấy năm, có lẽ đáy lòng thật có thể trở thành tốt hoàng đế. Hoắc Nguyên Lâm lại không lại nói cái gì. Ngày thứ hai, Tân khoa Trạng Nguyên Lang có đại tang sổ con, liền trải qua từng đạo thủ tục, đi thẳng đến thánh trước. Lương Thận xem xét liền cười, còn vây gọi để cho người ta sang đây xem, nhìn một cái gia hỏa này chữ, giống bay phượng múa, sợ người khác nhìn hiểu. Mới nhậm chức nội thị tổng quản còn đoán không được Lương Thận tính tình, nhưng cũng biết vị này hỉ nộ vô thường, nhưng nghe đồn rất sủng ái mình thư đồng. Hắn liền tính toán nói, không hổ là Trạng Nguyên Lang, thư pháp ngược lại là có một phong vị khác. Lương Thận chợt nhìn về phía hắn, ngươi đi đem chấm kia mấy quyển tự thiếp đưa đi, để hắn hảo hảo luyện luyện chữ. Thế là sổ con đưa lên cùng ngày, Hoắc Nguyên Lâm không có nhận được trả lời, ngược lại là đạt được mấy quyển tự thiếp. Hoắc Nguyên Lâm trợn tròn mắt, hắn đây là luyện vẫn là không luyện. Lại tưởng tượng, Lương Thận biết rất rõ ràng hắn ghét nhất luyện chữ, bình thường có thể không biết liền không biết, tám thành là cố ý, lập tức khổ mặt. Hoắc Nguyên gia biết được việc này cũng thở dài, trước kia liền suy đoán Lương Thận sẽ không bỏ mặc, hiện tại hơi tìm tòi quả nhiên không thả, hắn ngược lại là không có như vậy thất vọng, chỉ làm cho đệ đệ luyện thật giỏi chữ, an phận thủ thường. May mắn, Lương Thận cũng không có trực tiếp triệu kiến Hoắc Nguyên Lâm, miễn cưỡng để Hoắc Nguyên gia đã thả lòng một chút. Liên tiếp hơn một tháng, triều đình đều loay hoay giống một con bay. Nhiều như vậy tôn thất muốn nhập táng, thái thượng hoàng cũng thoi thóp đến chuẩn bị đứng lên, còn có tân đế đăng cơ đại điện, lẻ loi tổng cộng lại, kinh thành bận bịu thành một đoàn. Tôn thất bị giết quá nhiều, đến mức một phiến khu vực đều thành phòng trống, Lương Thận vung tay lên thu sạch về nước kho, trong lúc nhất thời quốc khố chưa từng có đầy đà. Hoắc Nguyên gia được đề bạt làm hộ bộ thượng thư, trực tiếp cấp ba nhạy thay thế người lãnh đạo trực tiếp vị trí. Hắn phụ trách kiểm kê đoạt lại thời điểm, đáy lòng đều tại cảm khái Lương Thận chiêu này chờ đến giây, trực tiếp xem rõ ràng trực tiếp người cạnh tranh bên ngoài, còn để thái thượng hoàng tại vị thời kỳ một mực chống rông quốc khố, trực tiếp tới cái thu hoạch lớn. Chư thủ đoạn quá hung tàn, Lương Thận làm như vậy cũng là một công nhiều việc. Nhưng là hiển nhiên, như vậy hung tàn tại bên trong văn nhân danh tiếng chú định không tốt đẹp được. Thái thượng hoàng tranh đoạt hoàng vị thời điểm chỉ là giết một nhóm huynh đệ liền bị lên án đến nay, đến tiếp sau dưới gối con cái mờ nhạt, thiên hai nhân họa, đều muốn bị người lôi ra tới nói một chút. Đến nay, thái thượng hoàng đều gánh vác lấy tàn sát huynh đệ, giết chóc quá mức cứ thế bị trời phạt tội danh. Người giết Lương Thận là thái thượng hoàng mấy lần, trong đó còn có hắn trên danh nghĩa phụ thân, tự nhiên tội danh càng sâu. Nhưng cùng thái thượng hoàng khác biệt chính là Lương Thận hoàn toàn không thèm để ý mình tên thanh đẳng cấp là địch sau cũng căn bản không có thu liêm ý tứ, ai dám ở trước mặt hắn ẩn danh, vậy thì trở lấy bị hạ ngục. Hết lần này tới lần khác vị này lại là cái hỉ nộ âm tình bất định, một khắc trước còn đang cười nhẹ nhàng, sau một khắc thuận tiện trực tiếp xử trí, xa so với thái thượng hoàng khó hầu hạ. Một đoạn thời gian xuống tới, đại thần trong triều nhóm cả đám đều giữ vững tinh thần đến hầu hạ, nơi nào còn có dị vãng lười biếng. Bọn họ không ngừng tiêu khổ, dồn dập tìm tới Hoắc Nguyên gia phàn nàn, hiển nhiên trong mắt bọn hắn, có tòng long chi công Hoắc Nguyên gia đó chính là thiên tử cẩn thận, thân đệ đệ vẫn là hoàng đế đã từng thư đồng. Tại thánh nhân trước mặt cũng có mấy phần mặt mũi. Hoắc Nguyên gia có thể làm sao, chỉ có thể một bên nghe, một bên không nhìn. Hoắc đại nhân, lần này ngươi nhất định phải giúp đỡ chút, ngươi nói lại bộ vấn đề là thời gian dài xuống tới, sao có thể trong vòng một đêm liền từ bỏ, bệ hạ cái này không phải làm khó mẹ ta. Lại bộ thượng thư cũng là một bụng nước đắng, bản quan cũng có thể lý giải tân đế muốn quét sạch triều chính tâm tư, có cơm đến từng miếng một mà ăn, sự tình cũng phải từng bước một làm, còn tiếp tục như vậy xảy ra nhiễu loạn. Hắn hạ giọng, trong tay bệ hạ là có binh quyền, có thể náo ra dân làm loạn cũng không thể phái binh trấn áp, ngài nói có đúng hay không? Hắn muốn cắt giảm nhân viên thừa, chỉnh đốn thái học, phương ruộng đồng đều thuế, ta đều đồng ý, có thể cũng không thể trực tiếp áp đặt, một đao kia thiết quá hung ác, đến lúc đó sẽ khiến sự phẫn nộ của dân chúng. Hoắc Nguyên Gia nghe cũng cảm thấy nhức đầu không thôi, đi nặng liễm, rộng nông dân, quốc dụng có thể đủ, dân tài không quý, cái này vốn là hắn ra phương án, có thể Lương Thận thật sự là tâm hắn gốc. Hoặc là nói, vị này mới nhậm chức hoàng đế đối với bất cứ chuyện gì đều không có kiên nhẫn, hắn ý đồ dùng đơn giản thô bạo biện pháp đến thay đổi đại lương. Tiếp tục như vậy thật sự xảy ra nhiều loạn lớn. Hoắc Nguyên Gia không lấy được thánh trước. Lương Thận trên mặt cũng mang theo vài phần mỏi mệt, hắn méo méo mi tâm, hỏi ngược lại, chấm coi là người trong thiên hạ đều phản đối, Hoắc đại nhân cũng sẽ ủng hộ. Cái này từng là Hoắc đại nhân đưa ra chủ trương, lúc ấy chấm liền cảm giác rất có nhìn xa, có thể để cho đại lương rực rỡ hẳn lên. Hoắc Nguyên Gia vội nói, biện pháp là biện pháp tốt, nhưng không thể chỉ vì cái trước mắt, nóng lòng cầu thành, nếu không làm nhiều công ít, lại dễ dàng phản vệ. Lương Thận hừ lạnh nói, không đến điểm hung ác, bọn họ làm sao lại đổi? Bệ hạ, chấm mà mưu toan, thì làm đại lợi, gấp mà thành chi, thì làm lớn hại. Hoắc Nguyên Gia lần nữa khuyên nhủ. Lương Thận lại giận tái mặt, Hoắc đại nhân, nếu như ngay cả ngươi cũng không lấy cải cách đại cục làm trọng, so đo người được mất, đại lương có thể nào có tươi sáng cả thôn? Chẳng lẽ Hoắc đại nhân lời nói hùng hồn đều là giả? Hoắc Nguyên Gia trong miệng đắng chát, một thời nói không nên lời phản bác. Trung quanh nội thị dồn dập cúi đầu, không dám lên tiếng. Lương Thận mắt lạnh nhìn hắn, chớ còn nhớ rõ Lâm Nhi nhắc lên Hoắc đại nhân thời điểm luôn luôn đầy mắt tình yêu, Hoắc đại nhân phải nhớ kỹ căn bản, không thể để hắn thất vọng. Hoắc Nguyên Gia tê cả da đầu, thấp giọng nói, vi thần cùng nhị đệ còn đang hiếu kỳ, nhị đệ cùng tổ mẫu tình thâm nghĩa dày, lúc trước hoàn toàn bất đắc dĩ mới tham dự thi hội, còn xin bệ hạ mở ra một con đường, để hắn có thể giữ đạo hiếu 3 năm, lấy hoàn lại tổ mẫu dưỡng dục tri ân. Hoắc Nguyên Gia coi là Lương Thận sẽ không đáp ứng. Nhưng ngoài dự liệu đúng vậy, Lương Thận đúng là nhẹ gật đầu, cũng tốt, hắn người kia xưa nay không có định tính, đến triều đình khó tránh khỏi câu thúc không vui, chẳng bằng tại hương gia tự do tự tại. Tạ chủ long ân. Hoắc Nguyên Gia đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn đi không được, nhị đệ có thể đi cũng là tốt. Lương Thận nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, Hoắc đại nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ hại Lâm Nhi? Vi thần không dám. Hoắc Nguyên Gia vội vàng nhận sai. Lương Thận híp mắt, chấm nhìn ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, gan to bằng trời rất. Hoắc Nguyên Gia đáy lòng hơi hồi hộp một chút, đoán không được hoàng đế lời này ý tứ, nhưng mà lại nhìn mình hôm nay sợ tác sở vi, đúng là cùng hoàng đế mệnh lệnh trái ngược. Thật sự là, hoàng đế mệnh lệnh quá thô bạo, cùng hắn chấp chính lý niệm hoàn toàn tương phản. Hoắc Nguyên Gia đầu óc xoay nhanh, đang muốn ngẫm lại cách đối phó, lại nghe thấy bên ngoài một tiếng thông truyền. "Bệ hạ, Bình Ninh công chúa cầu kiến." Cung nhân bẩm báo. Lương Thận lạnh mặt, làm cho nàng cút về, cả ngày làm ầm ĩ cũng không chê mệt mỏi, sáng mai chấm liền gả nàng. Ai ngờ cung nhân túi lầu xuống, công chúa nói Hoắc Trạng Nguyên ở trong tay nàng, mời bệ hạ bất chút thì giờ gặp một lần. Ở bên Hoắc Nguyên Gia sắc mặt đại biến, nhị đệ làm sao lại rơi xuống Bình Ninh công chúa trong tay, còn cần hắn đến uy hiếp hoàng đế. Lại nhìn hoàng đế sắc mặt cũng đã triệt để âm trầm xuống, chớp động lên báo táp khí tức. Xem ra là chấm đối nàng quá khoan dung, cho nàng có thể uy hiếp chấm bảo giác. Lương Thận bỗng nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, "Tốt, đã nàng muốn gặp chấm, kia chấm liền đi gặp nàng một chút, hy vọng nàng có thể thừa nhận được." "Bệ hạ." Hoắc Nguyên Gia muốn theo đi lên. Lương Thận lại dừng bước lại, "Hậu cung chi địa, Hoắc đại nhân không tiện đi vào, tại chỗ này đợi lấy là được." Hoắc Nguyên Gia không thể không dừng bước lại, đáy lòng lại lo lắng như lửa đốt. Thật sự là sợ cái này họ Lương huynh đệ tỉ muội, bọn họ nhà mình đánh cho một đoàn loạn, hết lần này tới lần khác còn muốn đem đệ đệ liên lụy vào. Bị mang vào cung Hoắc Nguyên Lâm cũng là được vòng. Hắn khỏe mạnh ở nhà luyện chữ đâu, kết quả là tới nội thị truyền thánh chỉ, nói hoàng đế muốn gặp hắn. Hoắc Nguyên Lâm lúc ấy còn cảm thấy cổ quái, chỉ là không nghĩ tới có người dám giả truyền thánh chỉ, hắn lại không thể kháng chỉ có thể đi theo tiến cung. Nào biết được thất truyền bắt truyền, đi thẳng đến Bình Ninh công chúa trước mặt. Bình Ninh công chúa vẫn như cũng là tráng lệ bộ dáng, chỉ là mắt trần có thể thấy tiểu tụy, đinh ở trên người hắn ánh mắt đều mang sắc bén. Tham kiến công chúa. Hạ quan không biết công chúa ở đây, nếu có mạo phạm, còn xin công chúa thứ tội. Hoắc Nguyên Lâm ám đạo không tốt, đi lễ liền muốn rời đi. Hoắc Nguyên Lâm, bản cung chuyên xin tiến cung, ngươi vội vội vàng vàng muốn đi tính có ý tứ gì? Bình Ninh công chúa trên mặt lờ mờ mang theo đã từng ngưỡng ngạnh, lại không thể che hết đáy mắt tiểu tụy. Hoắc Nguyên Lâm ám đạo không tốt, nụ cười đều cứng lại rồi, điện hạ triệu kiến, không biết cần làm chuyện gì. Bình Ninh công chúa vòng quanh hắn xoay chuyển vài vòng, Hoắc Nguyên gia lúc này đã cất cao rất nhiều, cùng Hoắc Nguyên gia không kém bao nhiêu, cao hơn Bình Ninh công chúa một cái đầu. Chỉ là vẫn là gầy. Trên mặt đô đô thịt còn không có biến mất, xem xét liền vẫn còn có chút tính trẻ con. Bình Ninh công chúa tựa hồ không hài lòng lắm, nhưng lại nói, bản cung nhìn chúng ngươi, dự định chiêu ngươi làm phò mã. Hoắc Nguyên Lâm bị lời này giật mình kêu lên, hắn cũng không có hầu hạ công chúa dự định, Bình Ninh công chúa kia là có tiếng ương ngạnh, từng theo Lương Thận đặt song song kinh thành nhất không thể trêu chọc hoàn khố một trong, cứ như thế nhất tôn Phật sống về nhà lên ha không, cả nhà đều muốn thụ trà tấn. Hắn liên tiếp lui về phía sau, nhận được công chúa hậu ái, hạ quan không xứng với công chúa điện hạ. Bình Ninh công chúa mặt trầm xuống, thế nào, ngươi còn dám ghét bỏ bản cung? Bản cung nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi tử cũng phải tử, không theo cũng phải tử. Ngươi tới, đem nàng quần áo lột tiên tiến độ phòng, đến lúc đó bản cung nhìn hắn còn thế nào cự tuyệt. Chương 90, kết thúc chương huynh muội. Bị đè lại thời điểm Hoắc Nguyên Lâm là mơ hồ, hắn không nghĩ tới Bình Ninh công chúa có thể đơn giản thô bạo đến mức độ này, trực tiếp lột quần áo động phòng loại chuyện này đều làm được. Công chúa điện hạ, làm khó không phải hành vi quân tử, ngươi bình tĩnh một chút. Bình Ninh công chúa mang trên mặt cười lạnh, đáng tiếc ta là nữ tử, không phải quân tử, thất thần làm gì, trực tiếp đưa vào đi. Hoắc Nguyên Lâm gặp nàng đây là muốn đến thật sự, cũng không thể ngồi chờ chết, hai tay thoáng dãy rủa trực tiếp tránh thoát cung nhân, không lo được lễ nghi liền hướng lui lại. Điện hạ khăng khăng làm ẩu, kia vi thần chỉ có thể mạo phạm. Bình Ninh công chúa hít mắt, bản cung ngược lại là đã quên ngươi đi theo chúng tỷ tỷ học qua mấy tay, đều là thủ, bản cung cũng không tin nhiều người như vậy còn bắt không được một cái văn trạng nguyên. Thị vệ chung quanh cùng cung người đưa mắt nhìn nhau, đáy lòng đều là vì rất khó khăn, có thể Bình Ninh công chúa có lệnh, bọn họ chỉ có thể nói một tiếng đắc tội. Hoắc Nguyên Lâm nhấc chân đạp lăn hướng phía mình chộp tới người, rất nhanh phát hiện bọn thị vệ cũng tiêu cực biến nhác, rõ ràng là đang nhường. Liền hắn kia hai ba lần công phu thế mà có thể đại sát tứ phương, mười mấy người đều không thể bắt hắn lại. Bình Ninh công chúa không phải mù lòa, tự nhiên cũng nhìn ra bọn thị vệ đang chỉ hoãn thời gian. Nàng đấy lòng càng phát ra tức giận, đúng là trực tiếp rút ra trường tiên, hướng phía Hoắc Nguyên Lâm liền hung hăng vung đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chẳng lẽ bản công chúa vẫn xứng không lên ngươi? Hoắc Nguyên Lâm vừa tránh đi, không ngừng kêu khổ, điện hạ là trên trời minh nguyện, ta là trên đất nước bùn, khác nhau một trời một vực có thể nào tương dung? Còn xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bản cung lại không, ngày hôm nay bản cung còn không phải cầm xuống ngươi không thể. Bình Ninh công chúa từng bước tới gần, hết lần này tới lần khác Hoắc Nguyên Lâm cũng không thể một cước đem nàng cũng đặt lăn, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, một đường bị dồn đến chỗ chết. Chạy a, bản cung nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Bình Ninh công chúa cuốn lên roi, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Hoắc Nguyên Lâm, như là một khối cái thất gỗ bên trên thịt mỡ. Thịt mỡ Hoắc Nguyên Lâm cả người đều co rúm lại đứng lên, cân nhắc là một cước đem công chúa đá văng tốt, vẫn là một quyền đem nàng mở ra tương đối an toàn. May mắn, tại Hoắc Nguyên Lâm bất đắc dĩ động thủ trước đó, Lương Thận thanh âm như là cam lộ rơi xuống. Bình Ninh. Lương Thận trầm mặt, bởi vì tới quá nhanh trên trán còn bốc lên mồ hôi, âm u nhìn chằm chằm Bình Ninh công chúa. Hoắc Nguyên Lâm như là đạt được cứu tinh, liên tiếp hô, hoàng thượng cứu mạng à, Bình Ninh công chúa muốn bức lương dân làm kỹ nữ, cưỡng chiếm nhà lành thiếu nam, ta có thể quá thẳng rồi. Lời này phối hợp hắn bộ dáng chật vật, nhìn xem thật đúng là rất giống là chuyện như vậy, nếu không phải trường hợp không đúng, Lương Thận kém chút không có cười ra tiếng. Không khỏi mình bị chọc cười, Lương Thận trừng mắt nhìn Hoắc Nguyên Lâm, để hắn an phận điểm. Đáng tiếc Hoắc Nguyên Lâm không thể cảm nhận được hoàng đế tâm tình, càng phát ra cố làm ra vẻ bắt đầu lau nước mắt, ta vẫn là chưa nhược quán đứa trẻ nhỏ, mặc dù dáng dấp dễ nhìn điểm, anh tuấn điểm, nhưng nàng cũng không thể ỷ vào mình là công chúa liền muốn làm gì thì làm a, về sau ta là không mặt mũi thấy người. Khóc đến lê hoa đái vũ bộ dáng, đừng đề cập đáng thương biết bao. Lương Thận khỏe miệng có chút run rẩy, một chút liền nhìn ra Hoắc Nguyên Lâm đang diễn trò, nhưng cái này không trở ngại tâm hắn đau. Nhìn xem ngươi làm cái gì, trên thân nào có nửa điểm công chúa dáng vẻ, nếu là quá nhàn chấm liền giúp ngươi tìm phò mã. Lương Thận khiển trách. Bình Ninh công chúa nhìn xem hắn nói, hoàng thượng rốt cuộc không chịu tới gặp ta, đã muốn vời phò mã, ta nhìn Hoắc Nguyên Lâm cũng không tệ. Lương Thận giận tái mặt. Hoắc Nguyên Lâm liên tục không ngừng chạy đến sau lưng Lương Thận, nhô ra cái đầu dùng sức lắc đầu, không được, ta không vui, dưa hái xanh không ngọt, công chúa ngài vẫn là tranh thủ thời gian đổi một cái đi. Bản cung hưởng qua tự nhiên biết ngọt không ngọt, phò mã không ngọt, đến lúc đó nhiều nuôi mấy cái trai lơ là được. Bình Ninh công chúa cười lạnh nói. Hoắc Nguyên Lâm mặt đều cứng, hắn căn bản không nhìn ra Bình Ninh công chúa đối với mình hữu tình nghị, lời nói này không giống như là muốn phò mã, cũng là đối với hoàng đế khiêu khích. Hắn nhẹ nhàng giật giật Lương Thận góc áo, vậy hạ, ngươi nhanh quản nàng. Lương Thận còn chưa nói chuyện, Bình Ninh công chúa đã không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Ngươi cùng ta tới. Lương Thận mắt nhìn Bình Ninh công chúa, nhấc chân liền đi. Bình Ninh công chúa mặc dù trên mặt không kiên nhẫn, nhưng như cũng đi theo. Hoắc Nguyên Lâm nhìn xem hai người bóng lưng, con ngươi đảo một vòng, cảm thấy mình cái này công cụ người đại khái có thể đi. Nào biết được vừa đi ra đi mấy bước lại bị ngăn lại, Hoắc Trạng Nguyên, còn xin rời bước. Hoắc Nguyên Lâm chỉ có thể vẻ mặt đau khổ bị mang đi, đáy lòng nóng trông Lương ra đường huynh muội hào hào trò chuyện, đừng làm rộn cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, bởi vì hắn chính là con cá kia. Lui tả hữu, trong cung điện liền chỉ còn lại đường huynh muội hai người. Bởi vì có quan hệ máu mủ, Lương Thận cùng Bình Ninh kỳ thật có một hai phút tương tự, hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí cũng không dễ dàng. Hồi lâu, Bình Ninh công chúa thủ không nhịn được trước khí, bản cung muốn gặp phụ hoàng. Lương Thận nghe xong, cười nhạo nói, có thể. Bình Ninh công chúa hơi kinh ngạc, nàng nguyên lai tưởng rằng Lương Thận tất nhiên sẽ ngăn đón. Lương Thận lại thản nhiên nhìn xem nàng, Bình Ninh, xem ở năm đó về mặt tình cảm, chấm sẽ không động tới ngươi cùng Lệ Thái phi, nhưng các ngươi muốn an phận thủ thường, nếu không sự kiên nhẫn của chấm cũng là có hạn. Bình Ninh công chúa bị thanh âm hắn bên trong lạnh ý đâm đến, theo bản năng run run một chút, nhưng lại nô lên lưng đến. Dù sao ngươi đã giết nhiều người như vậy, cũng không kém bản cung cái này một cái. Ngươi biết là tốt rồi, cho nên ngoan một chút, ngươi không thương tiếc mình tính mệnh, dù sao cũng phải ngẫm lại ngươi mẫu phi. Lương Thận thản nhiên nói. Thái thượng hoàng hậu cung tần phi không hề ít, nhưng sinh dục con cái chỉ có vương hoàng hậu, Lý quý phi cùng Lệ phi, bây giờ hai cái trước đều đã mệnh tang hoàng quyền, chỉ có Lệ phi còn sống, thậm chí còn tấn thăng thành thái phi. Lương Thận đem chưa từng sinh dục con cái cung phi đều thả ra, cũng chưa cố ý khó xử Lệ thái phi, đây đã là hắn nhân tử. Bình Ninh, hảo hảo tìm một cái phó mã, chờ ngươi xuất cung lấy chồng liền mang theo Lệ thái phi cùng đi. Rời xa tòa này hoàng cung, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Bình Ninh công chúa níu chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào trước mặt tân đế, Lương Thận, ngươi cầm tù phụ hoàng, tàn sát hoàng tử, liền cha ruột của mình đều không dung tha, những ngày này ban đêm ngươi có thể ngủ lấy sao? Lương Thận sắc mặt âm trầm xuống. Bình Ninh công chúa tự cho là bắt lấy nỗi đau của hắn, tiếp tục nói, liền ngươi thân sinh mẫu thân đều tại ngày đêm mắng ngươi, dạng này ngồi lên đế hoàng chi vị ngươi khả năng an tâm. Ai biết Lương Thận không những không giận mà còn lấy làm mừng, thậm chí nở nụ cười, Bình Ninh, chấm trước kia làm sao không có phát giác ngươi như vậy thiên chân vô tả. Hắn nhìn xem Bình Ninh, đồng nhiên nói câu, ngươi nên cảm tạ ta. Bình Ninh giận quá thành cười, cảm tạ ngươi cái gì, cảm tạ ngươi giết ta huynh đệ, nhốt ta phụ hoàng sao? Lương Thận đi đến trước mặt nàng, nhìn xem ánh mắt của nàng nói ra tàn nhẫn,
cảm tạ chấm để ngươi trốn qua một kiếp, ngươi cái này thúc tẩu loạn luân xuất gia gian sinh con vẫn như cũ có thể hưởng thụ công chúa chi tôn, mà không phải như phế thái tử như vậy bị đánh vào vực sâu. Cảm tạ bí mật này sẽ nương theo nhị hoàng tử cùng Lộc Thân Vương chết đi, đời này ngươi cũng sẽ chỉ là bình ninh công chúa, mà không phải thông dâm sở sinh nghiệt trướng. Cảm tạ chấm khoan dung độ lượng, nguyện ý giữ lại dâm loạn hậu cung lệ thái phi, cũng nguyện ý lưu lại ngươi. Bình ninh công chúa bị hắn dọa đến lảo đảo rút lui, ngươi nói hiệu nói vượng. Lương Thận cười to lên, Lương Vân nếu là sớm biết phế thái tử chính là vương hoàng hậu cùng Lộc Thân Vương thông dâm sở sinh, làm sao có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hắn chỉ cần nói ra bí mật này, thái thượng hoàng liền sẽ vì hắn bình định hết thảy chướng ngại. Lý Quý phi cùng nhị hoàng tử biết đến bí mật, là ngươi tốt mâu phi cùng Lộc Thân Vương tư thông, tay cầm rơi xuống hôn biểu tỷ trong tay, hai cái này ngu xuẩn tự cho là nắm Lộc Thân Vương chỗ yếu, dùng cái này uy hiếp hắn đến tranh đoạt thái tử chi vị. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, bọn họ làm sao lại biết đây hết thảy bất quá là Lộc Thân Vương thiết hạ cả bẫy, ngươi cùng lệ thái phi bất quá là trưởng nhãn pháp. Bịa. Bình Ninh từng bước bại lui, không thể tin được nghe thấy. Lương Thận lại không buông tha nàng, chấm vốn là muốn bỏ qua ngươi, nhưng đáng tiếc chính ngươi không thất thời. Ngươi không phải muốn gặp thái thượng hoàng sao? Vậy liền đi gặp, không biết thái thượng hoàng nhìn thấy ngươi xuất hiện là cao hứng, vẫn là phẫn nộ, có lẽ hắn sẽ từ trên giường leo xuống, trực tiếp bóp chết ngươi cái này nghiệt chủng. Nhìn xem Bình Ninh sụp đổ không thể tiếp thu bộ dáng, Lương Thận tâm tình tốt rất nhiều. Hắn thậm chí vẻ mặt ôn hòa vỗ vỗ đầu vai của nàng, ngươi thương tâm sợ cái gì, bất quá là hoàng thất bình thường có thể thấy được dâm huế, phế thái tử là, chớ cũng là, vô luận như thế nào chúng ta vẫn là đường huynh muội. Bình Ninh chỉ cảm thấy bị bóp lấy yết hầu không thể thở nổi, nàng đột nhiên đẩy ra Lương Thận tay, ta không tin. Vậy liền trở về hảo hảo hỏi một chút lệ thái phi, chỉ là ngươi phải cẩn thận một chút, vạn nhất lệ thái phi coi là chấm muốn truy cứu, sợ là sẽ phải học Lộc Thân Vương tự sát, đến lúc đó ngươi coi như phụ mẫu đều mất. Lương Thận nói xong, lại bồi thêm một câu, cũng là không sao, chết hai cái này ngươi cũng càng dễ dàng, không trả còn sống, cái tiện nghi cha. Nhị hoàng tử đã chết, chấm không nói, ngươi không nói, thái thượng hoàng liền không biết thân phận của ngươi, sẽ chỉ đưa ngươi xem như nữ nhi duy nhất tới yêu yêu, cái này chẳng lẽ không tốt. Bình Ninh gắt gao giắt lấy năm đấm, lại không còn có vừa mới lực lượng. Trong miệng nói không tin, nhưng Bình Ninh đáy lòng lại biết Lương Thận không cần thiết cầm loại chuyện này lừa nàng, quay đầu nhìn lại cũng có thể tìm tới dấu vết để lại. Lương Thận lạnh lùng nhìn xem nàng, chấm cuối cùng nói một lần, không muốn khiêu chiến chấm tính nhẫn nại, ngươi cũng biết, chấm tính nhẫn nại xưa nay không tốt. Ném lời này, Lương Thận phất tay áo rời đi, chỉ để lại sủi lơ trên mặt đất Bình Ninh công chúa. Bên ngoài hầu hạ cung nữ nội thị túi đầu thấp xuống, không dám nghe cũng không dám nhìn. Lương Thận tâm tình vẫn còn không sai, thậm chí còn có kiên nhẫn ném một câu, làm cho nàng một người tỉnh táo một chút, đừng đi quấy rầy. Quả nhiên một người thống khổ, không bằng đem tất cả mọi người kéo xuống nước cùng một chỗ thống khổ, Lương Thận nghĩ thầm. Đi vài bước, hắn hỏi, Hoắc Nguyên Lâm đâu? Thuộc hạ mời Hoắc Trạng Nguyên nhập điện nghỉ ngơi. Lương Thận nhíu mày, lại hỏi một câu, có thể dọa. Nội thị Đê Mi thuận nhãn, đáy lòng lại có chút kỳ quái, dù sao vị này tân đế nói chuyện làm việc nhất là lời ít mà ý nhiều, ít có chiếu cố thuộc hạ tâm tình thời điểm. Hắn tự nhiên biết tân đế hỏi không phải mình, nhìn xem sắc mặt còn tốt, tựa hồ cũng không bị kinh sợ. Lương Thận cười một tiếng, cũng thế, hắn xưa nay gan to bằng trời. Nội thị trong lòng thất kinh, lại nhìn hoàng đế sắc mặt lại cũng không tức giận, ngược lại là mang theo một loại dung túng. Lương Thận xài bước đi trở về, ngăn lại cung nữ thông báo ý tứ, vội vàng không kịp chuẩn bị bước đi vào. Khu khu cụ. Hoắc Nguyên Lâm cơm cũng chưa ăn liền bị mang vào cùng, lại bị Bình Ninh công chúa một trận giày vò, an toàn về sau đói đến trước ngực tiếp cái bụng. Lại nhìn trong phòng đầu bảy biện hắn thích ăn mấy thứ điểm tâm, liền biết là Lương Thận cố ý chuẩn bị, không nói hai lời liền bắt đầu ăn. Kết quả chính đút lấy đâu, đột nhiên có người đẩy cửa tiến đến, sắp đến hắn kịch liệt ho khan. Chương 91, kết thúc chương quân thần. Hoắc Nguyên Lâm vừa mới ăn là hạnh nhân tô, thứ này thơm ngọt nhưng vỡ nát nhiều, hắn cái này một khục kinh thiên động địa, nước miếng văng tung tóe. Nội thị dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, tân đế thích sạch sẽ, trong cung điện từ trước đến nay không nhốn bụi trần, mấy ngày nay còn có mấy vị đại thần bởi vì ô uế thụ trách phạt. Hoắc Trạng Nguyên ngay trước hoàng đế ho khan thành bộ dáng này, tám thành là phải gặp. Nội thị nhịn không được đồng tình lên vị này Trạng Nguyên Lâm đến. Tân khoa tiến sĩ cái khác đều đã có chức vị, bị xếp vào đến triều đình các ngõ ngách, liền Hoắc Nguyên Lâm còn nhàn rỗi ở nhà. Hiện tại còn ngự tiền thất lễ, Trạng Nguyên Lang đời này xem như hủy hoại. Nào biết được tiếp xuống phát triển để nội thị trừng to mắt, kinh ngạc cái cằm kém chút đến rơi xuống. Lương Thận nhướng mày, mặt mũi tràn đầy không vui, lại bước nhanh về phía trước vuốt Hoắc Nguyên Lâm phía sau lưng. Chỉ nghe trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, ngươi là tiểu thí hài sao, ăn bánh ngọt đều có thể nghẹn lại, phải bị Bình Ninh khi dễ. Lời nói khó nghe, đập động tác vẫn còn nhẹ nhu. Hoắc Nguyên Lâm thật vất vả thở dốc một hơi, đem trong mồm đầu đồ vật đều nuốt xuống, quen thuộc để hắn nhịn không được phản bác, cái này có thể trách ta sao, ai bảo ngươi đột nhiên vào, liền cái tiếng bước chân đều không có ta mới có thể bị hù dọa. Sau một khắc, hắn nhìn thấy trận mắt hốc mồm nội thị. Hoắc Nguyên Lâm một cái giật mình lấy lại tinh thần, người trước mắt không còn là cùng hắn cãi nhau ầm ĩ thân mật vô gian tiểu thế tử, đã biến thành vua của một nước, cao cao tại thượng hoàng đế. Hắn vội vàng chỉnh ngay ngắn sắc mặt, tự mô tự dạng xoay người hành lễ, vi thần tham kiến hoàng thượng vạn phúc. Lương Thận nhíu mày, hừ lạnh nói, nuông chiều sẽ giả vờ giả vịt. Hoắc Nguyên Lâm một mặt vô tội đứng đấy, còn nói, vi thần không dám. Lương Thận nhưng lại không nhịn được, khoát tay háo lui tả hữu, bọn người rời đi mới hỏi, ngươi có cái gì không dám, chấm nếu là trễ một chút quá khứ ngươi liền Bình Ninh cũng dám đánh. Hoắc Nguyên Lâm sờ lên cái mũi, mười phần ủy khuất, nàng đều muốn bá vương ngạnh thượng cùng ta có thể làm sao, cũng không thể nằm ngựa làm cho nàng tới đi. Bình Ninh là công chúa của một nước, dung mạo xuất chúng sinh sắn đáng yêu, chẳng lẽ còn bôi nhọ ngươi. Lương Thận cười lạnh, Bình Ninh thế nhưng là rất vừa ý ngươi, không bằng chấm cho các ngươi tứ hôn, để ngươi tới làm cái này phò mã như thế nào. Hoắc Nguyên Lâm ngẩng đầu đi xem Lương Thận sắc mặt, rất nhanh liền phát hiện hắn đấy mắt mang theo chế giễu, cũng không thật sự tức giận. Hoàng thượng ngài là biết đến,
ta cái này tiểu thân bản chỗ nào trải qua ở công chúa điện hạ quẳng đập đánh, ngài đây không phải tứ hôn, ngài cái này cùng trực tiếp ban được chết khác nhau ở chỗ nào? Lời này lại làm cho Lương Thận mười phần không vui, vặn lên lông mày quát lớn, nói hiệu nói vượn cái gì, ta làm sao có thể ban được chết ngươi? Hoắc Nguyên Lâm tìm trở về mấy phần ở chung cảm giác, cười hì hì nói, rõ ràng là hoàng thượng ngài bắt đầu trước nói hiệu nói vượn, lại không cho phép ta nói. Lương Thận đặt cơ sở là nhịn không được, cũng cười theo một tiếng. Không phải còn nói, tòa hạ từ từ ăn. Hắn chỉ bên cạnh ghế. Hoắc Nguyên Lâm cũng liền tùy tiện ngồi xuống, còn bình luận, cái này hạnh nhân Tô coi như không tệ, so với ta nhà đầu bếp làm tốt, cùng năm đó ở vương phủ ăn cũng kém không rời, là một cái đầu bếp sao? Lương Thận liếc mắt, chấm là vua của một nước, chẳng lẽ còn đến tự mình đi ngự thiện phòng nhìn cái nào đầu bếp làm? Ăn còn không trận nổi miệng của ngươi, ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy? Hoắc Nguyên Lâm lập tức không lên tiếng. Lương Thận lại không vui, tại sao lại không nói, bình thường không phải rất có thể nói. Rất là vô tội, nói chuyện bệ hạ không hài lòng, không nói lời nào ngài vẫn còn bất mãn ý, nếu không ngài cho số lượng, ta đếm lấy số lượng lại nói tiếp. Lương Thận đến cùng là nhịn không được cười, đưa tay muốn đi gõ đầu hắn. Hoắc Nguyên Lâm tránh đi lần thứ nhất, Lương Thận liền hô, hiện tại ta là hoàng đế, quân có mệnh thần không thể không từ đạo lý không biết sao, còn dám tránh. Hoắc Nguyên Lâm liền không tránh, liền lấy một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Lương Thận hài lòng, vỗ nhẹ trán của hắn, gặp hắn ủy khuất ba ba dáng vẻ lại cảm thấy buồn cười, có phải là dưới đáy lòng mắng ta. Hoắc Nguyên Lâm ủy khuất khuất nói, ta nào dám. Ngươi có cái gì không dám, lúc trước ngươi cũng không có ít tại chấm trước mặt mắng thái thượng hoàng, họ Lương hoàng thất cái nào là ngươi không có mang qua. Lương Thận cười nhạo nói. Hoắc Nguyên Lâm chính là hối hận mình không chú ý cái miệng này, cả người đều tiêu nhịu xuống. Hắn một dạng này, Lương Thận liền không đành lòng, chấp cũng sẽ không tính nợ cũ, ngươi nói những cái kia đúng là lời nói thật. Hoắc Nguyên Lâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẫn là không có lên tiếng. Lương Thận nhịn không được nhíu mày đến, làm sao vậy, chẳng lẽ ta làm hoàng đế, ngươi cũng không thể ở trước mặt ta nói thật. Hoắc Nguyên Lâm yếu ớt nói, bệ hạ cũng đã nói ngài là hoàng đế, là vua của một nước, ta chỉ là cái tiểu tiểu thần tử, bệ hạ nguyện ý sủng ái ta thời điểm, vậy ta nói cái gì đều có thể ngày nào bệ hạ nhìn ta không vừa mắt, trực tiếp răng rắc ta làm sao bây giờ? Ta liền một cái đầu, cũng không biết đủ bệ hạ chặt mấy lần. Lương Thận nụ cười trên mặt biến mất, lặng lặng nhìn Hoắc Nguyên Lâm. Chỉ là hơn một tháng không gặp, nhưng hắn lại cảm thấy Hoắc Nguyên Lâm thay đổi rất nhiều, tựa hồ lại cao một chút, nhưng cũng gầy, cũng không biết Hoắc gia có phải hay không không cho hắn ăn cơm thật ngon. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là, Hoắc Nguyên Lâm ánh mắt nhìn hắn thay đổi, không còn là trước kia thân cận, mang theo đối với đế vương dò xét cùng cẩn thận. Cái này khiến Lương Thận có một loại mất đi ngạt thở cảm giác, nhưng hắn lại biết Hoắc Nguyên Lâm thực sự nói thật, đế vương ân sủng như là triều lộ, ai cũng không biết lúc nào sẽ biến mất. Hai người đều không ra, nguyên bản coi như dễ dàng không khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là tịch lãnh. Lương Thận lông mày càng vặn càng chặt, cung biến về sau một mực đau nhức cái chán càng là đau dữ dội, để hắn đầu đau muốn nức, muốn phá hư hết thảy trước mắt. Hoắc Nguyên Lâm ngay lập tức phát giác hắn không đúng, vội vàng đi đến phía sau hắn giúp hắn theo bóp đứng lên. Lương Thận một thanh níu lại tay của hắn, ngươi không phải sợ hay sao? Không có chấm cho phép còn dám tứ làm bậy, chẳng lẽ không sợ chấm giết ngươi? Hoắc Nguyên Lâm tránh ra khỏi tay của hắn, tiếp tục theo, một mực đè vào Lương Thận biểu lộ hòa hoãn lại mới dừng lại. Ta đáng sợ, dù sao nhỏ mạng chỉ có một, ta xưa nay tiếc mệnh rất. Hoắc Nguyên Lâm dò xét hắn một chút, còn nói, cho nên bệ hạ có thể hay không ban thưởng một cái miễn tử kim bài cho ta? Vạn nhất đem đến ngươi ngày nào nhìn ta không vừa mắt muốn giết người, ta còn có thể sử dụng miễn tử kim bài cản một đao, sau đó tranh thủ thời gian cáo lao hồi hương không ở hoàng thượng trước mặt ngài trước mắt. Không có ngày đó. Lương Thận nghĩ như vậy, trong miệng lại nói, tham sống sợ chết, chấm cho ngươi đánh, đủ ngươi dùng đến thọ hết chết giả. Hoắc Nguyên Lâm vội vàng nói, một cái là đủ rồi, nếu là ngày nào hoàng thượng đều muốn ta mạng nhỏ, vậy ta nhất định sẽ tranh thủ thời gian chạy. Lương Thận hừ lạnh nói, cũng thế, ngươi xưa nay không thích ở lại kinh thành, toàn tâm toàn mắt liền muốn trụ du thế giới. Hoắc Nguyên Lâm cảm thấy gia hỏa này từ lúc thành hoàng đế liền càng thêm khó hầu hạ. Liên gật đầu hỏi, tốt như vậy, nếu là ngày nào bệ hạ không kiên nhẫn ta tại ngươi trước mặt nhảy nhót, liền phong ta làm khâm sai Chu Du đại lương, đến lúc đó ta không phải chơi, gọi là phụng chỉ bàn sai. Lương Thận đấy mắt hiện lên vẻ tươi cười, trong miệng lại mắng hắn, nghĩ hay lắm, chấm mới sẽ không cho ngươi ham chơi lấy cớ. Mắng xong còn nói hắn, ngươi dù sao cũng là trạng nguyên cấp đệ tiến sĩ, không nghĩ đền đáp triều đình cả ngày liền nhớ chơi, chấm nhìn ngươi là thích ăn đòn. Kia mọi người đều biết ta cái này trạng nguyên lâu trình độ rất lớn. Hoắc Nguyên Lâm nói. Lương Thận lại không vui nghe hắn rèm pha mình, từ đâu tới trình độ, ngươi là quy củ tham gia khoa cử nhập sĩ, trạng nguyên cấp đệ, đáng giá thiên hạ người đọc sách học tập. Hoắc Nguyên Lâm đều bị hắn chọc cười, người trong thiên hạ khả năng càng muốn cùng hơn ta học một ít như thế nào lấy lòng bệ hạ, dù sao ta là bệ hạ tiểu tùy tùng. Lương Thận hừ lạnh, chưa thấy qua ngươi như vậy không xứng chức tùy tùng, vừa mới cập đệ liền muốn lấy biện pháp muốn có đại tang giữ đạo hiếu, ta nhìn ngươi là ba không được rời đi kinh thành. Hoắc Nguyên Lâm lập tức nói, ta nhưng từ không có nghĩ như vậy qua, hoàng thượng, ta là chân tâm thật ý muốn lưu lại hỗ trợ nhưng đáng tiếc thực lực không cho phép. Ngươi cũng biết ta, từ trước đến nay không ôm chỉ lớn, chỉ muốn sống phóng túng, đây không phải sợ cho ngài thêm phiền sao? Lương Thận sao có thể không biết để Hoắc Nguyên Lâm có đại tăng là chủ ý của người nào, hắn cũng biết Hoắc Nguyên gia đấy lòng nhận định hắn tàn bạo giết, cũng không thích Hoắc Nguyên Lâm cùng hắn quá thân cận. Cho nên nghe thấy lời này chỉ là hừ lạnh một tiếng, chấm bị vây ở cái này trong hoàng thành, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Hoắc Nguyên Lâm im lặng nhìn mới thượng vị hoàng đế, ám đạo ngài cái này căn bản chính là tìm tội thụ, bức thoái vị đoạt vị mùi máu tươi cũng còn không có tán đi, ngài ngược lại là hủy khuất lên. Nhưng đây là hoàng đế, hắn không dám nói. Tức là không nói ra miệng, Lương Thận cũng phát giác hắn chưa hết tâm ý, lần nữa nheo mắt lại đến, có phải là lại tại mắng ta. Hoắc Nguyên Lâm thở dài, bệ hạ, ngài vừa lên làm hoàng đế liền bắt đầu đa nghi lo ngại, dạng này không được. Lương Thận không có mắng nữa hắn, ngược lại hỏi, đã ăn no chưa? Hoắc Nguyên Lâm lập tức nói, còn có thể ăn thêm chút nữa, điểm tâm ăn nhiều chẳng lấy, bệ hạ mời ta ăn ngự thiện chứ sao? Lương Thận vặn lên lông mày đến, thật sự là kén chọn. Quay người nhưng lại hô người tiền đến, để đặt mua một bản tốt nhất ngự thiện, cái gì mới mẻ bên trên cái gì, hương vị thanh đạm điểm khác quá nặng. Dừng một chút, mắt nhìn Hoắc Nguyên Lâm lại bồi thêm một câu, sứ đá thiếu đồ ăn. Người vừa đi, Hoắc Nguyên Lâm liền giơ ngón tay cái lên, còn phải là bệ hạ hào phóng. Nội thị vội vã đi ngự thiện phòng, may mắn bên này sớm đều có chuẩn bị, tức là đây không phải giờ cơm cũng rất nhanh đặt mua ra một bản lớn mỹ thực tới. Hắn ngay tại bên cạnh hầu hạ, nhìn xem ngày bình thường khẩu vị không tốt hoàng đế khẩu vị mở rộng, thậm chí còn cùng Hoắc Trạng Nguyên đoạt một khối thịt kho tàu, đồng thời bởi vì thắng mà dương dương đắc ý một ngày này, nội thị lại một lần nữa mở mang nhiều hiểu biết, đối với hoàng đế có một cái nhận thức mới. Hoắc Nguyên Lâm cũng ăn được vừa lòng thỏa ý, đồng thời biểu thị, không hổ là ngự thiện phòng, ăn cực kỳ ngon. Ăn ngon liền thường đến, nhìn ngươi ăn cơm đặc biệt ăn với cơm. Lương Thận cũng ăn hài lòng, ăn uống no đủ sau cả người có chút hề bại. Hoắc Nguyên Lâm cười hắc hắc, chỉ cần bệ hạ không chê ta, ta khẳng định thường đến, không khách khí với ngài. Ngươi chừng nào thì khách khí qua, không phải thích hạnh nhân tô, chờ một lúc mang một chút trở về, tả hữu ngươi không ăn cũng không ai ăn. Lương Thận hào phóng biểu thị. Thế là một ngày này Hoắc Nguyên Lâm rời đi thời điểm chẳng những ăn uống no đủ, còn liền ăn mang cầm, mang theo một cái tràn đầy đầy áp hộ. Hoàng Hoàng Du Du về nhà nhóm miệng, Hoắc Nguyên Lâm mới nhớ tới vào cùng chuyện đột nhiên xảy ra, lúc này trong nhà đến lượt gấp. Trọng yếu nhất chính là, hắn ca không thích hắn cùng hoàng đế đi được gần, nghĩ đến biện pháp muốn để hắn trở về quê hương có đại tang. Hoắc Nguyên Lâm đấy lòng lẩm bẩm, chính suy nghĩ ứng phó đại ca thuyết pháp. Nào biết được vừa mới tiến nhóm cửa nhìn thấy Hoắc Nguyên gia sắc mặt âm trầm chờ lấy hắn, nhìn thấy hắn vào cửa liền hỏi, ngươi đã làm gì, ngươi cũng đã làm gì? Lan tới đây cho ta nhìn xem đây là cái gì. Chương 92, kết thúc chương không thể. Hoắc Nguyên Lâm chưa bao giờ thấy qua Hoắc Nguyên gia nổi giận lớn như vậy, đáy lòng cũng là giật nảy mình, vội vàng bước nhanh về phía trước đi xem. Kết quả đến gần xem thử, trên bàn cung cấp rõ ràng là một cái miễn tử kim bài. Miễn tử kim bài hiển nhiên là mới vừa ra lò, phía trên khói lửa thậm chí còn chưa tàn xong, bất quá là lớn chừng bàn tay, nhưng điều khắc đặt đến cho tới thiện, chính diện là miễn tử kim bài bốn chữ lớn, đằng sau thế mà đè ép quốc tỷ. Hoắc Nguyên Lâm trợn tròn mắt. Vừa mới trong cung đầu nhắc lên miễn tử kim bài chỉ là trò đùa lời nói, nhưng hắn không nghĩ tới mình còn chưa tới nhà, kim bài trước đưa tới. Đưa thay sờ sờ, vẫn là làm bằng vàng ròng, rắn chắc chịu nặng. Bệ hạ cho. Hoắc Nguyên ra khí cười, chứ hắn còn có ai, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi kia là hoàng đế, ngươi có từng để trong lòng đầu đi, bây giờ ngược lại tốt, làm cái khoai lang bỏng tay trở về. Hoắc Nguyên Lâm tự biết đối lý, túi đầu nhận sai, ta cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ làm thật, đều là trò đùa lời nói. Trò đùa lời nói. Hoắc Nguyên gia hận không thể cho hắn một cái tát để hắn thanh tỉnh một chút, trên đời này có người dám cùng hoàng đế đùa giỡn hay sao? Còn nữa, tân đế sát phạt quả đoán, tâm ngoan thủ lạn, kia là có thể nói đùa người sao? Nhìn đại ca một bộ muốn động thủ tư thế, Hoắc Nguyên Lâm bội hỏi, đại ca, có khối này kim bài không phải công việc tốt sao? Chí ít có thể bảo mệnh. Chuyện tốt. Hoắc Nguyên gia cười lạnh thành tiếng, chắc hẳn ngươi có đại tang một chuyện cũng không thành. Hoàng thượng nói để cho ta theo quy củ đi Hàn Lâm viện nhậm chức. Hoắc Nguyên Lâm cường điệu nói, cái này không khác người đi. Lúc trước đoạt tỉnh khoa cử là thái thượng hoàng mệnh lệnh, ta là Trạng Nguyên, theo lý mà nói tiến Hàn Lâm viện cũng là chuyện đương nhiên. Mắt thấy đệ đệ không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Hoắc Nguyên gia thở ra một hơi, mỏi mệt ngồi xuống. Lâm Nhi, ngươi đáy lòng có phải là cảm thấy đương kim thánh nhân vẫn là đã từng thế tử? Hoắc Nguyên Lâm trầm mặt xuống, hồi lâu hắn mới mở miệng, đại ca, ta biết hoàng thượng là hoàng thượng, thế tử là thế tử, nhưng mấy năm tình cảm tổng cũng là thật sự. Ta biết đại ca lo lắng ta không che đậy miệng, không biết nặng nhẹ, sợ ta có một ngày chọc giận tới hoàng thượng, nhưng ta đã lớn lên biết phân tức. Có phần hơn quân đại biểu chính là cái gì? Hoắc Nguyên Lâm đáy lòng rất rõ ràng, nhưng chính vì vậy, hắn mới không thể triệt để sơ viễn lương thận, không chỉ là vì tư tình, cũng là bởi vì lợi ích. Đại ca, ngươi cùng bệ hạ lý niệm khác biệt, sớm muộn cũng sẽ buộc phát xung đột, có lẽ đến lúc đó ta có thể từ đó giao thiệp. Hoắc Nguyên Lâm ngẩng đầu nói, từ nhỏ đến lớn, hắn đối với người bên ngoài cảm xúc luôn có thể tinh chuẩn cảm giác, tỉ như rất nhỏ là hắn biết phụ thân cũng không thích hắn, cho dù năm đó Hoắc Lao gia che giấu rất tốt, nhưng hắn vẫn như cũ biết. Lại tỉ như Lộc Thân Vương nói với nàng được vẻ mặt ôn hòa, có thể Hoắc Nguyên Lâm lại luôn trốn tránh, tại vị này trước mặt tuyệt đối không dám làm càn. Hoắc Nguyên Lâm tin tưởng cảm giác của mình, nếu có một ngày hoàng thượng thật sự triệt để thay đổi, vậy ta sẽ hảo hảo làm một cái thần tử. Hoắc Nguyên gia toàn thân khẽ run lên, ý thức được đệ đệ hôm nay sở tác sở vi cũng không phải là tùy hứng, thậm chí mình mới là hắn lưu lại một bộ phận nguyên nhân. Chua xót xông lên đầu, Hoắc Nguyên gia ôm nhẹ ở hắn, từ nhỏ ngươi liền không bị trói buộc lối lãng, ta là huynh trưởng, lẽ ra chiếu cố ngươi, ngươi chỉ cần vô cùng cao hứng là tốt rồi, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Thừa dịp bệ hạ còn nhớ tình cũ, rời đi kinh thành, đi thực hiện chính ngươi giấc mộng không tốt sao? Hoắc Nguyên gia hỏi như vậy. Hoắc Nguyên Lâm lại không chút do dự nói, kia là trước kia, hiện tại ta đã thay đổi, ta nghĩ chờ đại ca hoàn thành cải cách, không có có nỗi lo về sau thời điểm lại đi chơi. Dù sao ta tuổi trẻ, chờ được. Hoắc Nguyên gia yếu ớt thở dài không tiếp tục khuyên. Hắn cầm lấy trên bàn miễn tử kim bài nhét vào trong tay đệ đệ, đã cho vậy ngươi liền hảo hảo bảo tồn, chỉ hy vọng tương lai không muốn phát huy được tác dụng. Dừng một chút, hắn lại nói câu, thánh nhân thủ đoạn quá mức kiên cường, thi chính không lưu chỗ trống, cứ thế mãi chỉ sợ sẽ có vấn đề lớn. Hoắc Nguyên Lâm thở dài, Lương Thận chính là càn khôn vừa đoạn tính tình, xưa nay nghe không quá đi vào người khác, cho nên hắn mới lo lắng đại ca sẽ cùng hoàng đế buộc phát kịch liệt xung đột. Giống như đại ca hiện tại suy nghĩ, Lương Thận căn bản không cho người ta để lối thoát. Trên thực tế không chỉ Hoắc Nguyên gia nghĩ như vậy, cả triều văn võ đều nghĩ như vậy. Tân đế thượng vị có thể nói huyết tinh, nhưng hắn xa so với đã từng phế thái tử cường ngạnh, lại so nhị hoàng tử cơ trí, sau khi lên ngôi không hào hoa xa xỉ, không tham sắc đẹp, thậm chí được xưng tụng cần cù, không đề cập tới hắn huyết tinh thượng vị sử, nhưng thật ra là một vị rất hợp cách hoàng đế. Nhưng tân đế thật sự là quá cường ngạnh, kiên quyết cải cách vốn là chuyện tốt, nhưng dạng này nhanh chân vượt qua ai cũng chịu không được. Nhỏ triều hội bên trên, đáy lòng lại một lần nữa đưa ra từ bỏ nhân viên từ lúc, phản đối không ngừng bên hai. Lương Thận lạnh lùng nhìn xem trên triều đình văn võ, đáy mắt kiên nhẫn đang nhanh chóng thiêu đốt. Đủ rồi, chỉ là mệnh lệnh, chẳng không phải cùng các ngươi thương lượng. Lương Thận lạnh giọng quát. Hoắc Nguyên gia ám đạo không tốt, không mình hành lễ, bệ hạ còn xin nghĩ lại, biến pháp nghi chậm không nên gấp, làm bàn bạc kỹ hơn. Hoắc đại nhân lời nói rất đúng. Còn lại triều thần gặp Hoắc Nguyên gia dẫn đầu phản đối, dồn dập ủng hộ. Lương Thận nheo mắt lại đến, Hoắc Nguyên gia, ngươi có phải hay không là coi là chấm không dám phạt ngươi? Hoắc Nguyên gia tê cả da đầu, vội vàng nói, vi thần đáng chết, nên mời bệ hạ thứ tội. Lương Thận đứng dậy quát lệnh, đã biết đáng chết, vậy liền nên thuận theo quân lệnh, phổ biến biến pháp, mà không phải trên triều đình chít chít hoa, ra sức khước tử. Hôm nay ai phản đối nữa, tiểu hưu quái chấm không khách khí. Bệ hạ. Hoắc Nguyên gia quỳ xuống thỉnh tội. Hắn một quỳ dưới, lập tức có một đám triều thần phần phật toàn bộ quỳ xuống, rất có năm đó vương thượng thư phong thái. Cái này lại chạm đến Lương Thận danh giới cuối cùng, để hắn ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Người tới, đem Hoắc Nguyên gia nhốt vào đại lao. Hắn cái nào một ngày nghĩ thông suốt nhận sai, cái nào một ngày trở ra. Tội phạt không tính nặng, nhưng nhìn lên trời tử cẩn thận, có tòng lòng chi công Hoắc Nguyên gia đều bị bắt ra ngoài, còn lại văn võ bá quan nào dám lại nói cái gì, từng cái túi đầu không dám động đậy. Hoàng đế hơi vung tay, mang theo một bụng nộ khí trở về hậu cung. Hết lần này tới lần khác không đầy một lát liền có cung nữ tiến đến bẩm báo, bệ hạ, Hoắc Hàn Lâm cầu kiến. Không gặp, để hắn lăn. Lương Thận bình thường rất tình nguyện nhìn thấy Hoắc Nguyên Lâm, trong cung người đều biết chỉ cần Hoắc Hàn Lâm vào cung, hoàng đế ngày đó tâm tình liền rất tốt, bình thường sẽ không nổi giận. Nhưng là hôm nay, Lương Thận chỉ cảm thấy bực bội, không cần nghĩ cũng biết Hoắc Nguyên Lâm tiến cung tới làm gì. Cung nữ không dám phản bác, vội vàng lui ra. Một lát sau, Lương Thận lại hỏi, người khác vẫn còn chứ? Nội thị bận bịu trả lời, Hoắc đại nhân còn đang ngoài điện chờ lấy. Lương Thận lập tức nhíu mày, làm sao không nói sớm, thôi, hắn cái kia người từ trước đến nay không đạt mục đích là không bỏ qua, để hắn vào đi. Nội thị vội vàng đi mời. Hoắc Nguyên Lâm rất mau vào tới, bởi vì tại bên ngoài phơi lâu, lúc này gương mặt đều là đỏ phừng phừng, đầu đầy mồ hôi nhìn xem được không đáng thương. Ngày bình thường Lương Thận gặp, khẳng định lập tức để hắn ngồi xuống nghỉ một chút, lại cho bên trên hạ nhiệt độ trà lạnh. Nhưng hôm nay Lương Thận chỉ là hừ lạnh một tiếng, nếu là đi cầu tình thì thôi, chẳng coi là Hoắc Nguyên gia cầm chứng lý niệm cùng chấm giống nhau, lại không nghĩ rằng vào chiều về sau khắp nơi cùng chấm đối nghịch. Không có trực tiếp giết hắn, đã là xem ở trên mặt của ngươi. Hoắc Nguyên Lâm đi lễ, ngẩng đầu lại nói, bệ hạ sẽ không giết đại ca, bởi vì bệ hạ biết đại ca có trị thế chi tài, bây giờ đại lương chính là lúc dùng người, sao có thể bỏ lỡ nhân tài như vậy. Lương Thận hừ lạnh, ngươi nhất quán là xem trọng hắn. Hoắc Nguyên Lâm chỉ nói, sự thật như thế thôi. Lương Thận gặp hắn không có vừa tiến đến liền cầu tình, tâm tình tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn là nói, nên cho hắn một bài học, tránh khỏi cả ngày cùng chấm đối nghịch, yên tâm, không chết được. Đa tạ bệ hạ, vi thần không lo lắng đại ca, bởi vì ta biết bệ hạ khẳng định là có chừng mực. Hoắc Nguyên Lâm nói. Lương Thận thản nhiên nói, không lo lắng vội vội vàng vàng tiến cung làm cái gì, chẳng lẽ lại là phải bồi chấm dùng nữa. Hoắc Nguyên Lâm lại thi lễ một cái, vi thần muốn mời bệ hạ đi một chỗ. Lương Thận nhíu mày không nói. Hoắc Nguyên Lâm nói tiếp, bệ hạ cũng gần một năm không có xuất cung đi, cảm nhận được đến bị đè nén, ngày hôm đó không bằng xung đột, không bằng theo vi thần ra ngoài đi một chút giải sầu một chút. Lương Thận không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, thịnh tình không thể chối từ, chấm liền cho ngươi cơ hội này. Phút cuối cùng nhưng lại nói, trên đường không cho phép xách Hoắc Nguyên ra, nếu không tội thêm một bậc. Hoắc Nguyên Lâm từng cái ứng. Lương Thận bị hắn như thế kéo một phát, quả nhiên nhấc lên mấy phần hào hứng đến, đem nhỏ triều hội bên trên không thoải mái tạm thời ném sau. Chờ cưới lên tuấn mã, dùng ngựa tại ngoại ô kinh thành đất hoang bên trong, Lương Thận khó được lộ ra mấy phần thống khoái tới. Hoắc Nguyên Lâm không nhanh không chậm đi theo sau hắn, cũng không vội lấy phi nước đại, chờ Lương Thận vung được rồi khí mới chậm rãi theo sau. Bệ hạ, bên ngoài kinh thành không khí có phải là so thành nội mới mẻ? Lương Thận lòng nghi ngờ hắn vẫn là phải cầu tình, liếc mắt hắn không nói chuyện. Hoắc Nguyên Lâm còn nói, ta còn nhớ kỹ lần trước rời đi kinh thành thời điểm, bệ hạ từng nói đạp mạnh ra kinh thành cả người đều tinh thần, về sau bệ hạ ngày nào không cao hứng, liền hô thần cùng ngươi ra dắt ngựa đi rong. Có lẽ là cưỡi ngựa có lợi cho chút giận, Lương Thận lúc này tâm tình vô cùng tốt, liền nói, ngươi nói đúng, cả ngày đợi trong cung nơi quấy lý chính vụ để cho người phiền lòng, về sau chấm được nhiều ra đi một chút. Thần sắc hắn đã hòa hoãn lại, khoe miệng cũng có chút câu lên. Bọn thị vệ chỉ dám xa xa đi theo, lúc này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có người dám khái, vẫn là Hoắc đại nhân có thể hống bệ hạ vui vẻ, lúc này mới mất một lúc, bệ hạ liền cười đến mấy lần. Nô Phong thấp giọng nói, biết là tốt rồi, về sau đối với Hoắc đại nhân khách khí một chút. Khổ nhàn kết hợp mới là chính đạo. Hoắc Nguyên Lâm miệng đầy đồng ý đi rồi một vòng, ngựa xuất mồ hôi, người cũng toàn thân đại hãn, Lương Thận ngược lại là đã thoải mái, liền hỏi, được rồi, chớ quay đầu cũng làm người ta đem Hoắc Nguyên gia nói ra, tránh khỏi ngươi nhớ biện pháp vì hắn nói chuyện. Hoắc Nguyên Lâm lại lắc đầu, còn xin bệ hạ chờ lâu mấy ngày, cũng nên để đại ca ăn một chút đau khổ, cho hắn biết cùng bệ hạ đối nghịch hạ chẳng. Lời này ngược lại để Lương Thận giật mình, quay đầu đi xem Hoắc Nguyên Lâm có phải hay không thật lòng, trái lương tâm lời nói, chớ còn không biết ngươi người này nhất là huynh đệ tình thâm. Hoắc Nguyên Lâm cười lên, ta nói là sự thật, đại ca thường thường giáo huấn ta muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, bây giờ mình phạm sai lầm, nên bị phạt. Lương Thận cười ha ha một tiếng, lời này có đạo lý. Tả Hữu nhớ tới một đám triều thần đi theo Hoắc Nguyên gia cùng một chỗ phản đối, hắn hay là hận đến nghiến răng. Bất quá hắn vẫn là trấn an Hoắc Nguyên Lâm một câu, ngươi cứ yên tâm, chẳng biết Hoắc Nguyên gia tài cán, còn nhiều cần dùng đến hắn thời điểm. Hoắc Nguyên Lâm biết lời này xem như một loại cam đoan, nhưng hắn hôm nay mời hoàng đế ra, muốn cũng không phải cam đoan. Bệ hạ, vi thần muốn mời ngươi đi nhà mình trang tử ngồi ngồi. Lương Thận nhíu mày, ngươi lại tại bán cái gì quan tử? Hoắc Nguyên Lâm chỉ cười nói, "Vậy hạ đi liền biết." Lương Thận liền trực tiếp đi theo. Chương 93, kết thúc chương tranh cãi. Chờ đến sân trang, Hoắc Nguyên Lâm lại yêu cầu Lương Thận xuống ngựa, hai người từ cửa hông lặng lẽ sờ sờ tiến vào đi. Lương Thận mặt lạnh lấy lại không cự tuyệt, chỉ là vừa đi vừa mắng, cũng chỉ có ngươi dám yêu cầu như thế chấm, nếu không cho chấm xem chút thú vị, đến lúc đó duy ngươi là hỏi. Hoắc Nguyên Lâm quay đầu cười nói, "Tốt, cam đoan để bệ hạ hài lòng." Lương Thận nhíu mày không nói chuyện. Hắn hiểu Hoắc Nguyên Lâm, biết hắn như vậy tốn công tốn sức khẳng định không chỉ là vì chơi, lúc này ngược lại là bị dẫn lên hứng thú đến, muốn nhìn một chút Hoắc Nguyên Lâm đến cùng chuẩn bị gì kinh hỉ. Hoắc Nguyên Lâm mang theo Lương Thận tiến vào cái lầu 2 căn phòng nhỏ, giữ chặt hắn vào nhà ngồi xuống. Lương Thận ngắm nhìn một phía, chỉ thấy đơn sơ lầu các, lập tức không hài lòng nhíu mày, liền cái này. Cái nhà này liền người đều nhét không hạ, có thể có cái gì thú vị đồ vật. Bệ hạ kiên nhẫn chờ một hồi, rất nhanh liền tới. Hoắc Nguyên Lâm cười nói. Lương Thận quả nhiên kiên nhẫn một chút, theo hắn cùng một chỗ ngồi xuống. Lầu các có một phiến cửa sổ, lờ mờ có thể nhìn thấy bên ngoài quan cảnh, nơi này Lương Thận đã từng cũng đã tới, nhưng mà kia đã là mấy năm trước, hắn còn nhớ đến lúc ấy Hoắc Nguyên Lâm tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Khi đó ngươi nói muốn ở chỗ này loại trái cây, mùa đông cũng có thể ăn được mới mẻ rau quả hoa quả, có thể thành công rồi. Lương Thận hỏi. Hoắc Nguyên Lâm nhẹ gật đầu, thành công, nhưng cũng không tính thành công, hôm nay ta nghĩ để bệ hạ nhìn chính là cái này. Lương Thận nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đúng vào lúc này, dưới lầu truyền đến một trận động tĩnh, đã thấy mười mấy nam nhân lần lượt tới. Lương Thận nhìn về phía Hoắc Nguyên Lâm, người sau so cái im lặng thủ thế, để hắn tựa ở bên cửa sổ từ từ xem, bởi vì góc độ vấn đề, dưới lầu người sẽ không phát hiện trên lầu bọn họ. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, đều rút nhỏ mình tồn tại cảm giác. Lương Thận lúc này ngược lại là kiên nhẫn, yên lặng chờ lấy trò hay trình diễn. Dưới lầu lúc này cũng đã náo lên. Lưu quản sự, số một ruộng một mực là ta đang quản, dựa vào cái gì cấp trên câu nói đầu tiên để cho ta đi? Những năm này ta không có công lao cũng có khổ lao đi, chủ gia sao có thể như vậy tuyệt tình? Một cái khác cũng nói, số hai ruộng từ đầu đến giờ một mực là ta đang làm. Năm đó thiếu ra những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, đều là ta làm ra, chẳng lẽ hắn muốn qua sông đoạt cầu. Còn có số ba ruộng, là, ta thừa nhận là sờ đi rồi một chút chất béo, có thể tất cả mọi người là làm như vậy, nên cho chủ gia ta cũng chưa từng thiếu qua. Từ số một ruộng đến số 12, mỗi một cái địa đầu đều cảm thấy mình lao khổ công cao, chủ gia qua sông phá rỡ, đầy mình bị khuất. Quản sự cũng như mày, vâng, các ngươi là có công lao, nhưng những này sản lượng hàng năm một năm so một năm thấp không ít, năm ngoái mùa đông các ngươi nói đầu tiên là địa chấn, lại là ôn dịch, sản xuất thiếu đi 2/3. Chủ gia nhân tử, nhưng cũng không nốc, bọn họ đương nhiên sẽ phát giác không đúng. Vậy làm sao bây giờ, Lưu quản sự, chất béo ngươi cũng không ít cầm, chúng ta nếu là không làm được ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đúng, phải ngã nấm mốc cùng một chỗ không may. Thậm chí còn có người đề nghị, chủ gia chẳng lẽ còn có thể nhận ra chúng ta, ngươi chỉ nói sự tình làm xong, người cũng sát hại, cuối năm đem thu hoạch đi lên nói lại, chủ gia được tốt, Lưu quản sự ngài cũng được thuận tiện, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Đúng a Lưu quản sự, lần này ngài mở một con mắt nhắm một con mắt, quay đầu có là chỗ tốt. Lương Thận ý thức được cái gì, vặn lên lông mày nhìn về phía Hoắc Nguyên Lâm. Hoắc Nguyên Lâm thấp giọng nói, nơi này vốn là mẹ ta trang tử, nàng gặp ta thích chơi đùa chồng trọt liền đem trang tử đưa cho ta, lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, liền đem cái này Lưu quản sự cùng một đường đưa tới. Lưu quản sự là mẹ ta của hồi môn, xem như tâm phúc. Ngay từ đầu mặc dù ta tuổi tác nhỏ, nhưng Lưu quản sự đều làm được rất thỏa đáng, ta nói cái gì, hắn sẽ làm cái gì, lúc ấy trang tử bên trên sản xuất ít, kỳ thật cũng không có gì chất béo, rất có mấy phần khổ lao. Bất quá về sau ta làm lều mùa đông loại rau quả, trang tử ích lợi lập tức gia tăng rất nhiều, về sau đem chúng quanh mấy cái trang tử đều mua lại sáp nhập, thành hiện tại đại trang tử. Hết lần này tới lần khác trang tử sản xuất nhiều về sau, ta đi Bắc Cương, lại là đọc sách khoa cử, trong nhà ngoài nhà sự tình đều nhiều hơn loay hoay phân thân thiếu phương pháp, đối trang tử liền không quá để bụng, chỉ ở cuối năm nhìn một chút sổ sách. Năm ngoái ta liền phát hiện không đúng, chỉ là nhìn hắn có công lao lại có khổ lao, liền lên tiếng để hắn tự hành xử lý sạch sẽ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ tiếc, bệ hạ nhưng nhìn gặp kết quả rồi. Lương Thận trầm giọng nói, người này không biết hối cải, chấp mê bất ngộ, trực tiếp đưa quan sự tình, nơi nào đáng giá ngươi tốn hao nhiều như vậy tâm tư. Hoắc Nguyên Lâm lại nhìn về phía hoàng đế, một cái trang đầu quản sự, ta câu nói đầu tiên có thể xử trí, tự nhiên là bất lo dùng ít sức. Thế nhưng là bệ hạ, đại lương cũng không phải là tiểu tiểu trang viên, cương thổ rộng lớn, quan lại chế độ càng là phức tạp, quan viên quan hệ giữa càng là rắc rối phức tạp, chẳng lẽ bệ hạ muốn từ trên xuống dưới toàn bộ vào tù? Lương Thận mặt lạnh lẽo, nguyên lai là tại chỗ này lợi lấy chấm, ngươi cũng không đồng ý chấm biện pháp. Không, ta rất ủng hộ bệ hạ. Hoắc Nguyên Lâm nói. Lương Thận sắc mặt hòa hoãn một cái chớp mắt, nhưng vẫn là sụ mặt. Hoắc Nguyên Lâm tiếp tục nói, chỉ đại quốc như nấu món ngon, bệ hạ ngươi nhìn, chỉ là tiểu tiểu một cái trang viên, ta muốn động đến hắn cũng phải cân nhắc chu toàn. Bởi vì chỉ cần ta muốn động, liền sẽ hao tổn thuộc hạ lợi ích, bọn họ đã sớm đem những ích lợi này cho rằng mình có được, tuyệt không chịu tùy tiện bỏ ra. Trong quá trình này ta phạm vào mấy cái sai lầm, biết người không rõ, ta coi là Lưu quản sự coi như chân thành, lại là trong nhà lão nhân, tại bị gõ sau lẽ ra tận tâm tận lực giải quyết vấn đề này, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ cùng thuộc hạ cấu kết cùng một chỗ bằng mặt không bằng lòng. Ta còn chỉ vì cái trước mắt, quá vội vàng sao động, muốn giải quyết dứt khoát, nhưng không nghĩ qua đem những này quen tay toàn bộ đổi đi về sau, hết thảy liền phải bắt đầu lại từ đầu, còn phải đề phòng bọn họ làm loạn. Ta còn không để ý đến người nhà ý nghĩ. Trang tử là ta trang tử, nhưng lại là mẹ ta cho trang tử, mẹ ta là cái nhớ tình cũ người, thật sự nháo đến kia phân thượng, Lưu quản sự về nhà cầu một cầu, nương nhất định sẽ mềm lòng, đến lúc đó nội bộ mâu thuẫn. Hoắc Nguyên Lâm thở dài nói, nhỏ như vậy trang tử ta đều quản lý không được, thánh nhân muốn trị lý một quốc gia, khẳng định càng thêm khó khăn, ta phải hảo hảo tỉnh lại chính mình. Lương Thận bị chọc giận quá mà cười lên, ta nhìn ngươi không phải đang tỉnh lại mình, là chỉ vào chấm cái mũi mắng. Xâm phạm lợi ích, biết người không rõ, dùng người không thích đáng, chỉ vì cái trước mắt, cái này không phải liền là Hoắc Nguyên gia phản đối biến pháp nguyên nhân. Hắn đông nhiên đứng dậy, phải giải quyết chuyện này thật đơn giản, bất quá là mấy cái nô tài, nên đánh liền đánh, nên giết liền giết, giết đến phía dưới người đều sợ hãi, về sau ai dám quấy rối. Động tĩnh quá lớn, phía dưới hiển nhiên phát hiện, từng cái dọa đến hồn phi phách tán. Hoắc Nguyên Lâm lại không quản dưới lầu người, nhìn xem hoàng đế hỏi, bệ hạ không tiếp trên lưng tiếng xấu thiên cổ cũng muốn cướp đoạt địa vị, chẳng lẽ không phải không quen nhìn ô trọc đầy trời, phải trả đại lương bách tính một cái tươi sáng càn khôn sao? Lương Thận một trận. Hoắc Nguyên Lâm tiếp tục nói, đã như vậy, kia bệ hạ cùng ta, cùng đại ca, cùng cả triều văn võ, cùng thiên hạ bách tính chí hướng lẽ ra là nhất trí. Chúng ta đều biết đây là không đội vàng được sự tình, đi quá nhanh dễ dàng té ngã, biến pháp quá nhanh lại càng dễ gây nên chính đàn biến động, huống chi đại lương vừa mới trải qua phế thái tử, đế hoàng chi vị thay đổi đại sự. Bệ hạ, ngài còn trẻ, có nhiều thời gian, vì sao không cho mình, cho thiên hạ bách tính một chút thời gian? Lương Thận chỉ là mặt lạnh lấy không nói lời nào. Hoắc Nguyên Lâm trực tiếp đẩy ra cửa sổ, chỉ lâu hạ người, nơi này chỉ có 12 người, vi thần muốn giết, tự nhiên có thể đều giết. Có thể đại lương quá lớn, cương vực rộng lớn, thánh lệnh từ kinh thành đến bốn phía trọn vẹn muốn một tháng, trung ương cùng địa phương quan viên cộng lại, cả nước trên dưới chừng 27.000 người, điện hạ cần phải đem những này người đều giết. Coi như những người này đều bị giết sạch sẽ, chẳng lẽ chính lệnh lập tức liền có thể thông suốt? Bệ hạ, đại lương biên pháp cần chầm chậm lưu toàn, chính là kế hoạch trăm năm, làm như nước gấm luộc kết xanh, mà không phải trực tiếp xuống vực dầu. Hoắc Nguyên Lâm không mình hành lễ, vi thần tấu mời bệ hạ nghĩ lại mà làm sao, chớ bước tiền nhân sau trình. Lương Thận sắc mặt âm trầm như mực nước, thị vệ chung quanh nhóm không dám thở mạnh, dồn dập túi đầu không dám lên tiếng. Nô Phong đấy lòng ám đạo Hoắc đại nhân gan to bằng trời, đây là tại động thủ trên đầu thái tuế, hầu tử trên thân nổ lông, vạn nhất làm tức giận hoàng đế một đêm thất sủng, anh em nhà họ Hoắc hai đều bị bỏ tù. Hồi lâu, Lương Thận hạ lệnh, Nô Phong đi đem bên ngoài kia 12 người xử lý. Chỉ thấy hắn trừng mắt nhìn Hoắc Nguyên Lâm, lòng dạ đàn bà không thành tài được. Nói xong đúng là phất ống tay áo một cái, trực tiếp rời đi trang tử. Nô Phong chỉ có thể nghe lệnh, đáng thương kia 12 người không may cấp trên, lúc này bị cấm vệ quân tự mình đưa quan, hạ chẳng có thể nghĩ. Hoắc đại nhân, ngươi là gan này thật đúng là. Nô Phong thở dài, gặp bốn bề vắng lặng liền nhắc nhở, hoàng thượng dù sao đã là hoàng thượng, không còn là cùng chúng ta nói chêm chọc cười thế tử ra, ngài cũng phải cẩn thận. Đáy lòng của hắn ngóng trông Hoắc Nguyên Lâm tốt, dù sao vị này lớn, hoàng đế nổi giận thời điểm còn có người có thể khuyên một chút. Hoắc Nguyên Lâm thở dài, có mấy lời dù sao cũng phải có người nói, người khác nói bệ hạ nghe không vào, vậy ta liền phải nói. Chỉ là nhìn ngày hôm nay cái này bộ này, cũng không biết Lương Thận nghe vào không có. Đợi đến ngày thứ hai, Hoắc Nguyên Lâm an tâm. Lương Thận cùng ngày trở về liền thả ra Hoắc Nguyên gia, ngày thứ hai lớn hướng huy bên trên không có nhắc lại trực tiếp cắt giảm nhân viên thừa sự tình, ngược lại là muốn Hoắc Nguyên gia cầm đầu quan văn tập đoàn xuất ra một cái cách đối phó tới. Có trực tiếp giảm biên chế đại đao phía trước, văn võ bá quan lúc này tiếp nhận tốt đẹp, thậm chí rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, ám đạo chí ít không dùng làm to chuyện. Rất nhanh, Hoắc Nguyên gia liền lấy ra một phần ứng đối chi pháp. Lương Thận nhìn vẫn còn bất mãn ý, hắn là điển hình hoàn mỹ chủ nghĩa người, nhưng vẫn là tạm thời nhịn xuống, chỉ đem biện pháp này chậm rãi đẩy xuống. Đến tận đây, biện pháp tranh chấp tạm thời trừ khử. Hoắc Nguyên Lâm nhìn lại cảm thấy không thích hợp, hạ chiều kéo về phía sau ở đại ca tay áo hỏi, đại ca, ta thế nào cảm giác ngươi đã sớm chuẩn bị? Nếu không sao có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong xuất ra như vậy kỹ càng biện pháp? Hoắc Nguyên gia cũng không có giấu giếm hắn, tiên đế thời kỳ ta liền bắt đầu biên soạn, chỉ là một mực không có cơ hội lấy ra. Hoắc Nguyên Lâm nhìn xem hắn, hầu nghi nói, sẽ không là ngươi cùng bệ hạ làm cục, cố ý trước đưa ra một cái tất cả mọi người kịch liệt phản đối biện pháp, lại thuận thế đẩy ra hiện tại biện pháp, dạng này văn võ bá quan liền có thể đáp ứng. Biện pháp này hay là hắn giao cho Lương Thận, bọn họ tại Bắc Cương dùng qua. Hoắc Nguyên gia cười cười, vỗ một cái đầu hắn, đoán mò cái gì, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng đáng tiếc bệ hạ cùng giao tình của ta không có đến nước này. Chẳng qua hiện nay xem ra, cũng tính là trời xui đất khiến, hắn có thể thuận lợi phổ biến mình chủ trương. Hoắc Nguyên Lâm nở nụ cười, không quan tâm có phải là kế sách, chí ít kết quả không sai, hoàng đế cùng đại ca đều thu được sơ bộ thắng lợi. Nhìn xem trong triều một ít người đấy lòng nén giận, nhưng lại không thể không nhường ra lợi ích, truyền đạt chính lệnh, Hoắc Nguyên Lâm thần thanh khí sảng. Lương Thận hiển nhiên cũng nghĩ như vậy liên đối lấy mấy ngày vào triều đều lộ cái sắc mặt tốt. Ai ngờ không có qua mấy ngày, hướng lên trên phát sinh một sự kiện, để ba người bọn họ đều cười không nổi. Chương 94, kết thúc chương đình thần. Hoắc Nguyên Lâm cảm thấy mình đại khái là thoải mái nhất Hà Lâm, làm tân đế thư đồng Hoắc Nguyên gia đệ đệ, lại là đứng đắn trạng nguyên lang sinh ra, tức là trễ hơn một tháng mới tiến vào Hàn Lâm viện, Hoắc Nguyên Lâm trôi qua như cá gặp nước. Người lãnh đạo trực tiếp đại học sĩ đối với Hoắc Nguyên Lâm gọi là một cái vẻ mặt ôn hòa, hận không thể tay nắm tay dạy bảo, ngược lại là làm cho Hoắc Nguyên Lâm rất không có ý tứ. Đương nhiên, đợi đến hoàng đế nổi giận lúc, những này đại học sĩ liền trực tiếp đem Hoắc Nguyên Lâm đẩy đi ra cả thương, thành công để Hoắc Nguyên Lâm thu hồi mình cảm giác kích chi tình. Một đoạn thời gian xuống tới, cả triều văn võ thấy rõ ràng, trên triều đình, tân đế khí trọng nhất là Hoắc Nguyên gia, Hoắc Nguyên gia quả thật có tài cán, bị nâng lên hộ bộ thượng thư vị trí về sau, trong thời gian ngắn liền đem hộ bộ trải vớt hoàn tất. Nếu nói tân đế là thiết huyết thủ đoạn, vị này Hoắc đại nhân liền cương nhu cùng tồn tại, hộ bộ người lúc này mới phát hiện, thái thượng hoàng đem Hoắc Nguyên gia nhét vào hộ bộ về sau, hắn nhìn như liệu thấp, kỳ thực đã đem trên dưới sờ soạng cái thấu triệt. Hẳn là Hoắc Nguyên gia sớm có dự định, thậm chí dự đoán được hôm nay. Văn nhân đều thích suy nghĩ nhiều, như thế suy đoán, lập tức càng thấy Hoắc Nguyên gia sâu không lường được. Có dạng này một vị đại danh đỉnh đỉnh thân ca ca bà bọc, người sáng suốt đều cũng nhìn ra được hoàng đế đối với Hoắc Nguyên gia tin một bề, tự nhiên không người cùng hắn không qua được. Hoắc Nguyên Lâm thời gian thoải mái dễ chịu, làm quan mấy tháng thậm chí còn một điểm, không còn giống trước đó như vậy gầy lòng tin can. Đáng tiếc, ngày tốt lành rất nhanh tới đầu.
Ngày hôm đó đại triều hội bên trên, Hoắc Nguyên Lâm nghe được buồn ngủ, đáy lòng nói thầm lấy một ít đại nhân lão sinh nhai đi nhai lại thực sự không thú vị. Đồng nhiên, sắc nhọn thanh âm để hắn run lập cập. Vi thần muốn vạch tội Hàn Lâm viện tu soạn Hoắc Nguyên Lâm lạm dụng chức quyền, chỉnh mạng công việc, hành vi không ngay thẳng. Đồng nhiên nghe thấy mình tên chữ, Hoắc Nguyên Lâm một cái giật mình, quay đầu đi xem chỉ thấy một trường đô sát viện gương mặt lạ. Thế nào xem xét, Hoắc Nguyên gia đã vặn lên lông mày đến, kia là mới vừa từ tân khoa tiến sĩ chúng tuyển điều ra đến đô sát viện ngự sử. Vi thần oan uổng. Hoắc Nguyên Lâm tự nhiên không thể thả nhậm người khác dội nước bẩn, vi thần nhập chức thứ nhất một mực cần cù chăm chỉ, tuân theo pháp luật, tuyệt không lạm dụng chức quyền chịu tội. Lý đại nhân, vạch tội nhưng là muốn có chứng cứ. Lý ngự sử một bộ hiểu rõ đại nghĩa tư thế, hừ lạnh nói, tự nhiên có chứng cứ, còn xin thánh nhân xem qua. Lương Thận cao cao tại thượng, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ làm cho người tiếp nhận chứng cứ trình lên. Đọc nhanh như gió đảo qua, Lương Thận đem tấu chương khép lại, Lý ngự sử ngược lại là hai mắt thông thiên, liền hoắc ra trong nhà việc nhỏ đều có thể tra được nhất thanh nhị sở. Lý ngự sử phát giác thanh âm hắn không đúng, quỳ xuống hô, còn xin bệ hạ minh giám. Quyết không thể bởi vì thư đồng tình nghĩa liền dung túng Hoắc thị huynh đệ, Hoắc Nguyên Lâm xem mạng người như cỏ rác, lại bởi vì cực nhỏ lợi nhỏ tàn sát quản sự trong đầu, đây là đại tội. Nguyên lai là chuyện này. Hoắc Nguyên Lâm nghe xong ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, dù sao cái này có sự tình là tại Lương Thận dưới mí mắt phát sinh, mà nên lúc đem người đưa đi nha môn chính là cấm vệ quân. Lui một bước giảng, hắn cũng không có đem người giết, chỉ là đưa quan mà thôi. Lý Ngự Sử lại không buông tha, bệ hạ, Hoắc Nguyên Lâm ỷ là thiên tử cẩn thận, lại có một vị quyền cao chức trọng thân ca ca, liền không đem dân chúng tầm thường tính mệnh để vào mắt, lại để thuận thiên phủ đem người giàn vật đến chết, tội lôi đang chém. Kia lòng đầy căm phẫn tư thế, làm cho Hoắc Nguyên Lâm đều muốn hoài nghi mình thật sự xấu như vậy. Không đợi hắn mở miệng, lại nghe thấy Lương Thận cười nhạo một tiếng, Lý Ngự Sử chỉ biết một mà không biết hai, ngày đó chấm cũng tại Hoắc đại nhân trang tử bên trên, mấy cái này quản sự trang đầu lửa trên đặt dưới, dở trò dối trá, là chấm phái người đem mang đến thuận thiên phủ. Thế nào, Lý Ngự Sử cảm thấy chấm làm không đúng. Lý Ngự Sử sắc mặt biến hóa, hiển nhiên hắn cũng không biết điểm này, theo bản năng đi xem người phía trước. Lương Thận không bỏ qua ánh mắt của hắn, sắc mặt lạnh hơn, chấm không có đem cái này cọc việc nhỏ để ở trong lòng, nhưng mà đã xảy ra nhân mạng, là nên cẩn thận hỏi một chút. Lưu Thanh, ngươi tới nói. Bị điểm tên thuận thiên phủ doãn Lưu Thanh âm thầm tiêu khổ. Người bị đưa tới thời điểm hắn chỉ cho là chuyện nhỏ, chỉ bất quá bởi vì đưa tới người là cấm vệ quân mới coi trọng mấy phần, nào biết được sẽ nháo đến trên triều đình. Lưu Thanh vội vàng trả lời, khởi bẩm thánh thượng, hạ quan ngày đó liền tra ra chân tướng, những người kia đều có ăn hối lộ trái pháp luật tiến hành, nghiêm trọng nhất còn chiếm lấy dân nữ, tội không thể tha. Cùng ngày bọn họ đều đã nhận tội đồng ý, chứng nhận vật chứng đầy đủ, liền theo luật xử phạt, hạ quan xác thực động hình, nhưng đều theo chiếu quy củ đến, tuyệt không có cố ý tra tấn. Chỉ là những người kia vào tù về sau kinh hồn táng đạm phát nóng, lúc này mới đã chết một cái, nhưng hạ quan cũng đã theo quy củ báo cáo nghiệp thi. Lý Ngự Sử luôn miệng nói hạ quan xem mạng người như cỏ rác, nhưng có chứng cứ. Lý Ngự Sử sắc mặt biến hóa, không chiếm được đáp lại sẽ cắn răng một cái, thần còn muốn vạch tội Hoắc thị huynh đệ ngỗ nghịch bất hiếu, phạm phải tội ác tẩy trời tội ác. Ngỗ nghịch bất hiếu, đối với văn nhân mà nói là to lớn chỗ bẩn. Không chỉ là Hoắc Nguyên Lâm, lần này liền Hoắc Nguyên gia sắc mặt cũng thay đổi. Đây là nhằm vào Hoắc thị huynh đệ một trận thảo phạt, hai người liếc nhau, đáy lòng đều nắm chắc. Lương Thận thản nhiên nói, Hoắc gia tổ mẫu qua đời lúc chính vào thời buổi rối loạn, thái thượng hoàng hạ lệnh đoạt tỉnh cũng tỉnh có thể hiểu, nói thế nào bất hiếu. Ai ngờ Lý Ngự Sử lại la lớn, hạ quan bạch tội cũng không phải là việc này, mà là Hoắc thị huynh đệ không hiếu kính cha đẻ, thường xuyên ngôn ngữ vũ nhục, ngang ngược chế giễu, đồng thời liên tiếp phát sinh cãi lộn, cũng đem hắn nhốt trong nhà. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người dương mắt cứng lưỡi. Hiển nhiên như vậy tội danh thật là kinh người, nhất là Hoắc Nguyên gia trong triều thanh danh cũng không tệ, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ đối xử với mình như thế phụ thân. Hoắc Nguyên Lâm đáy lòng sốt ruột, bởi vì hắn hiểu được từ cổ đại giá trị quan tới nói, bọn họ bất hiếu là chân thật tồn tại. Tức là mỗi chuyện là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng ở Hoắc gia, Hoắc lao gia đúng là không được chào đón. Nhưng lúc này hắn không thể hoảng, chỉ là lạnh giọng quát lớn, nói miệng không bằng chứng, Lý Ngự Sử cũng là cả ngày trốn ở Hoắc gia dưới giường nghe góp tưởng. Đại ca xưa nay hiếu kính phụ thân, bằng không thì cũng sẽ không mang theo cha mẹ thượng kinh, ngày đêm hầu hạ trước mặt, cái này cũng không tính là hiếu kính thế nào mới tính. Ngược lại là ta thường thường trêu đến phụ thân tức giận, nhưng phụ thân muốn đánh phải không ta cũng là nghe theo, bất hiếu lại từ đâu nói đến. Lương Thận tinh tĩnh ngồi ở cấp trên, chỉ mắt lạnh nhìn Lý Ngự Sử. Năm đó Hoắc Hàn Lâm bị Hoắc phụ đánh cho không dậy được thân sự tình, chớ cũng là có chỗ nghe thấy. Lý Ngự Sử nóng vội không thôi, luôn miệng nói, thần có chứng nhân, Hoắc phụ nguyện ý làm đỉnh làm chứng, chứng minh anh em nhà họ Hoắc ngỗ nghịch bất hiếu. Nói xong trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống đến, còn xin bệ hạ chuyển triệu Hoắc phụ tại tòa án thẩm vấn, như lưu như vậy đạo đức cá nhân bại hoại người trên triều đình làm quan vì làm thịt, người trong thiên hạ chắc chắn tranh nhau bắt trước, cứ thế mãi đạo đức không có, đại lương vì vậy. Lương Thận meo mắt lại tới. Hoắc Nguyên Lâm lòng nóng như lửa đốt, hắn không nắm chắc được Hoắc phụ đầu óc, mặc dù dựa theo lẽ thường mà nói, hai người bọn hắn con trai xảy ra chuyện đối với Hoắc phụ không có chút nào chỗ tốt. Có thể Hoắc lão gia là cái vì tư lợi người, ai biết có phải là lấy được đầy đủ chỗ tốt, liền con trai ruột đều có thể bán. Hắn theo bản năng nhìn về phía đại ca, đã thấy sắc mặt hắn phong dong. Chỉ một chút, Hoắc Nguyên Lâm liền an tâm lại. Còn xin hoàng thượng triệu kiến phụ thân, còn huynh đệ chúng ta một cái trong sạch. Hoắc Nguyên Lâm dứt khoát thỉnh cầu nói. Lương Thận hiển nhiên nghĩ đến cái gì, nhẹ gật đầu, đã như vậy liền để Hoắc phụ tiến cung diện thánh. Lý Ngự Sử mặt lộ vẻ vui mừng, nếu là có thể nhất cử kéo xuống Hoắc thị huynh đệ giống như là đoạn mất tân đế hai đầu cánh tay, đến lúc đó cho dù là tân đế cũng sẽ khắp nơi bị quản chế. Rất nhanh, Hoắc lão gia liền mặt mũi tràn đầy trắng bệnh bị mang vào hoàng cung. Lý Ngự Sử vẻ mặt ôn hòa nhìn xem lão nhân này, người dẫn đạo nói, Hoắc lão gia, Hoắc Nguyên gia cùng Hoắc Nguyên Lâm hai huynh đệ bất hiếu tiến hành, bây giờ có thánh nhân vì ngươi làm chủ, còn không mau mau nói đến.
Hoắc Lao Gia cả người đều đang đánh run rẩy. Hắn cắn răng một cái, lấy dũng khí hô, "Bệ hạ, cái này hai đứa nhỏ bất hiếu rất, ngài có thể phải làm chủ cho ta a." Hoắc Nguyên Lâm sầm mặt lại, đáy lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới cái này cha ruột chẳng những ánh mắt thiện cận còn là một đồng chủ y, hắn chẳng lẽ không biết bất hiếu tội danh vừa ra, tức là hoàng đế có tâm che chở, đại ca cũng không có cách nào trong triều đặt chân. Đến lúc đó không chết cũng phải lột ra, bọn hắn một nhà lao tiểu đều phải về nhà ăn chính mình. Lý Ngự Sử lại mặt mũi tràn đầy đắc ý, nếu không phải hắn nhìn chằm chằm vào Hoắc gia, còn không biết anh em nhà họ Hoắc thế mà đối đãi như vậy mình cha hôn, cái này nhưng là một cái thiên đại tay cầm. Sau một khắc, nụ cười của hắn lại cứng ở trên mặt. Hoắc Lao gia nước mắt tuôn đầy mặt, được không đáng thương, lời nói ra lại không phải chuyện như vậy. Cái này hai đứa nhỏ quá bất hiếu, ghét bỏ ta không có bản sự, mỗi ngày liền để ta trong phòng đầu ăn ngon uống ngon chơi tốt, ta ăn uống no đủ sau cũng chỉ có thể khắp nơi chơi, nửa điểm sự tình đều không có, thật sự là quá nhàm chán. Lão đại cả ngày thuyết giáo, không cho phép ta uống rượu, không cho phép ta rượu trẻ ăn uống quá độ, ba ngày hai đầu liền mời thái y cho ta bắt mạch, có cái đau đầu nhức óc liền muốn nói ta, ta thời gian này trôi qua thật sự là bị khuất. Còn có cái này lão nhị, từ nhỏ liền không nghe lời, đặc biệt làm ở Mỹ, ta nói một hắn muốn nói hai, ta đánh hắn cũng không khóc, mang hắn cũng không chạy, ta đánh tay đều đau, hắn còn đang bên kia cười hì hì đâu, quả thực là tức chết ta rồi. Mùa đông ta cảm thấy nóng, bọn họ liền muốn hướng trong phòng đầu nhét chậu than, mùa hè ta cảm thấy lạnh, bọn họ càng muốn cho ta ăn băng, chính bọn họ đều không ăn, lệnh cho ta ăn, khẳng định không phải thứ gì tốt. Hoắc Nguyên Lâm càng nghe càng không thích hợp, bọn họ lúc nào như thế hiếu thuận rồi. Tuy nói không phải kẻ thù, nhưng cha con bọn họ ba tình cảm đều hư hại không sai biệt lắm, nhìn nhau hai ghét, Hoắc Lao gia bây giờ tình nguyện đợi tại mình trong viện bi xuân thương thu, cũng không vui cùng hai con trai liên hệ. Khoảng cách lần trước cha con ba gặp mặt, cái này đều hơn mấy tháng. Hoắc Nguyên Lâm nhìn về phía lại ca, đã thấy hắn bình chân như vậy. Hắn theo bản năng sờ lên cái mũi, lo lắng vô ích, hắn ca dạng này lão hồ ly làm sao có thể lưu lại rõ ràng như vậy bỏ lơ trôi. Lại nhìn khóc đến sách nước mắt chảy ngang, thương tâm là thật thương tâm, phàn nàn là giả phàn nàn Hoắc Lao gia. Hoắc Nguyên Lâm thậm chí đối với hắn có một tia đồng tình. Lý Ngự Sử gấp, nhảy dựng lên mắng, nói hiệu nói vượng, vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy. Bệ hạ, chính là cái này Hoắc Lao gia tìm tới ta, nói muốn cáo anh em nhà họ Hoắc ngỗ nghịch bất hiếu, hạ quan bị hắn lừa bịp. Hoắc Lao gia bôi nước mắt, khóc đến rất chân thành, hai người bọn hắn là bất hiếu à, quá không nghe lời. Cả triều văn võ đều lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ đến, cái này nếu là bất hiếu, bọn họ chính hy vọng hài tử đều như thế bất hiếu, hợp lấy lao nhân này là triều bái công đường khoe khoang tới. Lương Thận đáy mắt cũng hiện lên mỉm cười, được rồi, lời thật mất lòng lợi cho đi. Hoắc gái khanh như thế cũng là vì lão nhân gia thân thể nghĩ, hiếu thuận hiếu thuận, hiếu phía trước, thuận ở phía sau, đây mới là nhân gian đại hiếu. Hoắc gái khanh, ngươi tâm là tốt, nhưng đối với lão nhân gia cũng phải quanh co một chút, khác làm cho lão nhân gia quá cực khổ. Hoắc Nguyên gia chắp tay hành lễ, vi thần tuân mệnh, phụ thân nói đúng lắm, con trai về sau đều sửa lại. Hoắc lão gia run một cái, lúng ta lung túng nói ra, đây chính là chính ngươi nói. Hắn là thật sự sợ rồi này nhi tử, tính toán không bỏ sót, sớm liền ngờ tới có người sẽ tìm được hắn, ngay cả nói từ đều cho hắn viết xong. Hoắc lão gia có thể làm sao, hắn dám cùng con trai đối nghịch lời nói. Đã sớm là nhất gia chi chủ. Lý Ngự Sử cuối cùng hiểu được mình trung kế, một thời sắc mặt trắng bệnh. Tệ hơn ở phía sau, hoàng đế lạnh lùng nói, "Lý Ngự Sử, ngươi tự tiện vu cáo đại thần trong triều, phải bị tội gì?" "Vậy hạ." Lý Ngự Sử lại một lần nữa quỳ xuống, "Hạ quan có tội." Lương Thận âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi quả thật có tội, dù luôn quan không lấy vạch tội nhập tội, nhưng nếu bởi vì người tư hoán, công báo tư thủ, kia chấm lên ha không mỗi ngày vội vàng cho các ngươi thanh quan thi. Đem nàng mang xuống, trừ bỏ quan phục, hảo hảo thanh tỉnh một chút." Lý Ngự Sử mặt xám như cho bị bắt ra ngoài. Lương Thận ánh mắt lại nhìn về phía Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử, đám người cũng nhìn ra được, hoàng đế đây là muốn giết gà dọa khỉ. Chương 95, kết thúc chương định thần 2, đại triều hội tan cuộc thời điểm, Hoắc Nguyên Lâm cố ý rơi ở phía sau mấy bước, chờ lấy đại ca cùng lên đến. Quả nhiên, rất nhanh Hoắc Nguyên gia liền trầm mặt ra, thuận tiện trừng mắt liếc hắn một cái. Hoắc Nguyên Lâm rất bị khuất, sự tình hôm nay lại không thể trách ta, ngươi chừng ta làm cái gì, ta còn không trách ngươi sự tình gì đều không nhắc chưa nói. Hoắc Nguyên gia đối lý, chờ đến bên ngoài liền giải thích, không phải cố ý giấu giếm ngươi, chỉ là ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, xem ra ta ngại không ít người mắt. Hoắc Nguyên Lâm phản tới an ủi, kỳ thật sớm một chút cũng tốt, trải qua như thế một lần về sau liền không sợ, nhưng mà ngươi làm sao để lão gia đổi trắng thay đen? Chúng ta đối nàng chẳng lẽ không được không? Hoắc Nguyên gia hỏi lại, những năm gần đây hắn làm sai nhiều ít sự tình, ta chưa hề cùng hắn so đo qua. Nói như vậy cũng không sai. Hoắc Nguyên Lâm cười lên, cũng đúng, ta cảm thấy lão gia đời trước khẳng định tích đức làm việc thiện, bằng không thì sao có thể sinh ra hai cái trạng nguyên con trai, nhưng đáng tiếc hắn đời này không tiếp phúc. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Hoắc lão gia chính là chôn ở trong mộ tổ một viên địa lôi. Không chừng lúc nào liền muốn cho nhà đầu thêm phiền, hiện tại tốt, duy nhất một lần giải quyết triệt để. Về sau lại có người nói huynh đệ bọn họ bất hiếu, người bên ngoài cũng sẽ không tin tưởng. Hắn lại đuổi theo Hoắc Nguyên gia hỏi, "Đại ca, ngươi đến cùng làm sao để hắn đáp ứng?" Hoắc Nguyên gia chợt dừng bước, để đệ đụng thẳng. Đưa tay đem người đẩy ra một chút, vóc đều cao hơn ta còn như vậy lỗ mãng, bây giờ tốt xấu là Hàn Lâm, phải có điểm Hàn Lâm dáng vẻ. Hoắc Nguyên Lâm hừ một tiếng, không nói thì không nói, ta tổng sẽ biết. Hoắc Nguyên gia bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn nói gì, kết quả nội thị liền đuổi theo ra tới, "Hoắc Hàn Lâm, bệ hạ cho mời." Cái này khiến Hoắc Nguyên gia nhịn không được nhíu mày, hoàng đế triệu kiến số lần đệ, quả thực so tiến hậu cung số lần còn nhiều hơn. Hôm nay mà tội, cố nhiên có hắn ngăn trở những người khác nguyên nhân, cũng có Hoắc Nguyên Lâm thân là thiên tử cẩn thận, đối với hoàng đế lực ảnh hưởng quá lớn nguyên nhân. Đi thôi, có chuyện về nhà lại nói. Hoắc Nguyên Lâm không nghĩ nhiều, chân chu đi theo tiến cung đi. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Hoắc Nguyên gia có chút thở ra một hơi, dự định xoay người đi hộ bộ làm việc, dù sao ngày hôm nay còn góp nhặt lấy không ít công vụ. Hoắc đại nhân. Hoắc Nguyên Gia dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, người tới thị lại bộ thượng thư. Làm thái thượng hoàng thời kỳ lại bộ thượng thư, vị này hoàng đại nhân có thể trải qua hai triều mà không ngã, bây giờ ổn thỏa thượng thư chi vị, thậm chí còn bị tân đế tín nhiệm, có thể thấy được bản sự rất không bình thường. Hoàng đại nhân. Vàng thượng sách cười nhẹ nhàng dáng vẻ, giống nhất tôn Phật Di Lặc. Trước đó tân đế muốn quyết đoán cắt giảm nhân viên thừa, cái thứ nhất nhảy ra phản đối chính là hắn, hết lần này tới lần khác đến cuối cùng hắn còn có thể bình yên vô sự. Hôm nay thật đúng là hung hiểm, may mắn Hoắc đại nhân là cái thật hiếu tử, nếu không trên lưng ngỗ nghịch bất hiếu tên tuổi, về sau tiền đồ hủy hết. Hoàng đại nhân một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng, Hoắc đại nhân, vừa mới lao hủ thật đúng là vì ngươi xuất ruột, may mắn người hiển tự có thiên tướng. Hoắc Nguyên Gia đoán không được hắn muốn nói gì, dứt khoát theo lời nói, thanh giả tự thanh, bản quan tin tưởng thánh nhân sẽ không để cho ta bị oan không đấu. Có thể thế đạo này bên trên lại có bao nhiêu hắc bạch phân minh, Hoắc đại nhân ngài nói có đúng hay không? Hoàng đại nhân cười ha ha một tiếng, đồng nhiên vỗ hắn đầu vai nói, nhưng mà bị vạch tội còn có Hoắc tiểu đại nhân, bản quan xem xét liền không nóng nảy, hoàng thượng trách phạt ai, cũng sẽ không trách phạt Hoắc tiểu đại nhân. Ném lời này, hoàng đại nhân quay người rời đi. Hoắc Nguyên Gia lông mày càng nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy hoàng đại nhân lời này mang theo gõ. Lại nghĩ tới nhà mình nhị đệ cùng hoàng đế thân mật sức mạnh, Hoắc Nguyên Gia đáy lòng càng là phiền muộn, từ xưa đến nay, thiên tử cận thần nguy hiểm đều là to lớn. Hoắc Nguyên Lâm lúc này còn vui vẻ, còn cùng hoàng đế oán trách một trận Hoắc lao ra các loại không đáng tin cậy. Kết quả qua vài ngày nữa khó được nghỉ mục, Hoắc Nguyên Lâm mang theo Tiểu An An đi ra ngoài tản bộ mệt mỏi tiến trà lâu nghỉ ngơi, liền nghe kể chuyện tiên sinh rung động đến tâm can vô an tán dương. Lại nói hắn A Du Linh Hót, xảo ngôn lệnh sắc, thẳng đem người dô đến vui vẻ ra mặt, quan to lộc hậu quần quần mà tới. Hoắc Nguyên Lâm cho chất nhi rót một chén trà, nghe thấy một tiếng này còn thật cao hứng, cái này kể chuyện tiên sinh còn có thể hát hí khúc, hát lại còn không sai. Kết quả hai chú cháu ăn uống bảo nghe càng không thích hợp. Hoắc Nguyên Lâm quay đầu lần lượt đi xem, lại hỏi, Thần Hành, ta làm sao nghe được như thế quen hay? Thần Hành trầm mặt, thiếu gia, cái này nói chính là ngươi. Cái gì? Là Tiểu Thúc Thúc. Tiểu An An trừng to mắt, thế nhưng là Tiểu Thúc Thúc sẽ không chỉ hiệu bảo ngựa, A Duôn định hót ta. Thần Hành cả giận nói, những người này ở đây nói xấu thiếu gia, tiểu nhân đi luôn để bọn hắn im miệng. Chờ một chút. Hoắc Nguyên Lâm níu lại hắn, chờ đi. Người sống một đời khó tránh khỏi bị nói, miệng mọc trên người khác, chẳng lẽ ta còn có thể làm cho tất cả mọi người ngậm miệng? Chẳng lẽ liền để bọn họ như thế nói xấu thiếu gia? Thần Hành cả giận nói. Hoắc Nguyên Lâm cũng không để ý, thậm chí còn cười nói, xem ra trong triều không ít đại nhân xem thường ta, cảm thấy ta là dựa vào A Duôn định hót thượng vị. Thiếu gia ngài là đường đường trạng nguyên lang, bọn họ đây là ghen ghét. Hoắc Nguyên Lâm cũng nghĩ như vậy, cười đến càng vui vẻ hơn, cũng không chính là ước ao ghen tị, bọn họ bên ngoài không có biện pháp bắt ta, cho nên chỉ có thể nghĩ những thứ này tổn hại triều, nhìn một cái, tức là đến trong quán trà cũng không dám chỉ mặt gọi tên. Thiếu gia. Thần Hành đã nhìn ra, nhà hắn thiếu gia là thật sự không thèm để ý Hoắc Nguyên Lâm vỗ chụp hắn đầu vai, "Thần Hành, ngươi cảm thấy thiếu gia của ngươi ta là loại người này sao?" "Dĩ nhiên không phải, thiếu gia ngài lưỡng tụ thanh phong một thân chính khí." Thần Hành vội nói. Hoắc Nguyên Lâm đều bị chọc phát cười, gật đầu còn nói, "Cái này không phải, nhận biết ta người cũng sẽ không tin tưởng, không nhận biết ta người chỗ nào biết là ta, chúng ta lên vội vàng cùng bọn hắn đấu khí đó mới là thua." "Nói liền nói thôi, ta lại sẽ không rơi một miếng thịt, quay đầu ta thăng quan tiến tức chết bọn họ." Lại nói, "Một cái kể chuyện tiên sinh biết cái gì, nhưng mà có lời gì bản nói cái gì?" Ngươi tìm hắn để gây sự có làm được cái gì? Thần Hành mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không còn nháo xuống lầu giáo huấn kể chuyện tiên sinh. Tiểu An An ôm lấy hắn cánh tay, nói: Tiểu Thúc Thúc là người tốt, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Hoắc Nguyên Lâm hôn một chút gương mặt của hắn, đồng thời biểu thị: Có An An tại, coi như người khắp thiên hạ đều tin lời nói quỷ quái này ta cũng không sợ. Hoắc đại nhân tốt lòng dạ. Một thanh âm từ sắt vách truyền đến. Hoắc Nguyên Lâm thò đầu ra xem xét, vui vẻ: Trung tỷ tỷ, tại sao là ngươi? Kết quả sau một khắc, một cái khác đầu lộ ra, hướng phía hắn ném ra một cái mắt đao, thật sự là suối quẩy. Uống cái trà đều có thể gặp gỡ ngươi. Hoắc Nguyên Lâm không lên tiếng, cùng Trung Uy ngồi cùng một chỗ là Bình Ninh công chúa. Từ lúc lần kia xung đột về sau, Hoắc Nguyên Lâm hận không thể nghe thấy vị công chúa này tên tuổi liền quay đầu chạy. May mắn Bình Ninh công chúa trong vòng một đêm nghĩ thông suốt, chẳng những không còn tìm hắn để gây sự, thậm chí cũng không còn cùng hoàng đế không qua được. Bây giờ gặp một lần, Bình Ninh lui đi toàn thân châu ngọc, trái ngược với cái bình thường khuê tú. Thế nào, nhìn thấy bản cung liền thỉnh ăn cũng sẽ không rồi. Bình Ninh nhìn thấy hắn tựa như là nhìn thấy hoàng đế, đáy lòng càng phát ra bất mãn. Hoắc Nguyên Lâm chỉ có thể ngoan ngoãn hành lễ. Trung Uy tăng háng một cái, đánh gây hai người phân cao thấp. Hoắc đại nhân, hồi lâu không gặp, không bằng tới tụ lại. Hoắc Nguyên Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, để Thận Hành bồi tiếp Tiểu An An, tự mình một người quá khứ. Trung tỷ tỷ, mấy ngày trước đây liền nghe nói ngươi muốn trở về, không nghĩ tới ngươi đã đến kinh thành. Mở miệng một tiếng tỷ tỷ làm cho thật là thân mật. Hoắc đại nhân, cái này không thích hợp a. Bình Ninh công chúa gây chuyện. Trung Uy cười lên, không sao, nói đến ta cùng Hoắc đại nhân còn có mấy ngày sư đồ tình nghĩa. Hoắc Nguyên Lâm nhìn thấy nàng thật cao hứng, chính là nhưng đáng tiếc Trung tỷ tỷ một mực tại Bắc Cương, những năm này ta ngày ngày luyện võ, chưa hề lười biếng. Chờ Trung tỷ tỷ có rảnh rỗi lại chỉ điểm một chút. Trung Uy cười đáp ứng tới. Hoắc Nguyên Lâm dứt khoát tại nàng ngồi xuống bên người, vui vẻ giống một con chim nhỏ, liễu diễu cái không dứt. Quân lữ sinh hoạt để Trung Uy càng phát ra anh tư bừng bừng. Bắc Cương gian nan vất vả không có làm cho nàng giàn mua, ngược lại là ma luyện ra sắc bén tới. Loại khí thế này, vừa mới Bình Ninh công chúa đều có chút không quen, kết quả Hoắc Nguyên Lâm hướng chỗ ấy ngồi xuống, hoàn toàn không thấy cái này một thân sắc khí, miệng liền không có lúc ngừng lại. Một cái nói, một cái nghe, hai người này ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bình Ninh công chúa đấy lòng cảm giác khó chịu, nhịn không được ngắt lời nói. Hoắc đại nhân bây giờ là hoàng đế trước mặt hồng nhân, làm sao có công phu cùng chúng ta mụ tán gẫu? Hoắc Nguyên Lâm lộ ra cái ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười, ta cùng Trung tỷ tỷ ôn chuyện, tự nhiên là có chuyện nói không hết, công chúa nếu là không thích nghe liền đi trước đi.
Ngươi?
Bình Ninh meo mắt lại đến, thử, không phải liền là ỷ vào Lương Thận sủng ái, bây giờ ngươi liền bản cung đều không coi vào đâu.
Trung tỷ tỷ, ngươi nhưng phải cẩn thận hắn, hắn chính là Lương Thận lưu tại ngoài cung nhạn tuyến, phàm là có gió thổi cỏ lay cùng ngày liền đến hoàng đế trước mặt, nhưng phải cẩn thận đề phòng.
Hoắc Nguyên Lâm thản nhiên nói, chờ ta diện thánh, nhất định sẽ hảo hảo nói một chút công chúa điện hạ nhàn rỗi nhàm chán, tìm khắp nơi gốc dạ sự tình. Hai ba câu nói, ngược lại là đem Bình Ninh tức giận đến quá sức. Trung Y khó được nhìn thấy náo nhiệt như vậy, bật cười lắc đầu, nể tình ta chờ nào được không?
Hoắc Nguyên Lâm lập tức nói, Trung tỷ tỷ mở miệng, không có không nên.
Bình Ninh cũng hừ lạnh một tiếng không nói.
Một hồi lâu, mãi cho đến sát vách Thận Hành lo lắng đến thúc giục, Hoắc Nguyên Lâm mới nhớ tới chất nhi gửi ở sát vách.
Trung tỷ tỷ, ta đến đi về trước, ngày khác để ta làm đồng, chúng ta lại từ từ nói.
Trung Y nhân tiện nói, dứt khoát tìm diễn võ trưởng, vừa vặn hai ta luyện một chút.
Kia dĩ nhiên càng tốt hơn.
Hoắc Nguyên Lâm càng cao hứng.
Chờ hắn sau khi rời đi, Bình Ninh công chúa không vui vẻ, Trung tỷ tỷ, làm sao ngươi cùng Lương Thận đều như vậy thích hắn, hắn có cái gì tốt, cái miệng đó gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, mượn gió bẻ măng rớt.
Trung Y nhìn xem nàng cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu Hoắc đại nhân trong lòng tự có một cây cái cân, không phải nước chảy bèo trôi người tầm thường.
Biết các ngươi từng có một phen đồng cam cộng khổ, các ngươi mới là một nước.
Bình Ninh công chúa mím môi một cái, hai đầu lông mày có thể thấy được buồn bực.
Trung Y đưa tay sờ sờ tóc của nàng, là chuyện gì xảy ra sao?
Bình Ninh chỉ là không nói lời nào.
Trung Y thở dài, ta còn nhớ kỹ ngươi khi còn bé cùng năm đó Lương tiểu thế tử cực kỳ muốn tốt, có một đoạn thời gian liền như là một đôi thân huynh muội, nguyên lai tưởng rằng hắn đăng cơ làm đế, ngươi cũng sẽ không phản đối.
So sánh với Lương Thận, Bình Ninh cùng thái tử và nhị hoàng tử tình cảm có thể kém xa.
Bình Ninh cúi đầu xuống, dù sao bí mật của nàng khó mà mở miệng, nàng sao có thể nói cho tấm lòng rộng mở Trung tỷ tỷ đâu.
Đến cuối cùng, nàng cũng chỉ là nói, tòa này cung đình sẽ ăn thịt người, Trung tỷ tỷ, ta phải lập gia đình, chờ gả đi liền sẽ rời đi hoàng cung, rời đi kinh thành, cũng sẽ không quay lại nữa.
Nhắc lên cái này, Bình Ninh lộ ra khoái hoạt rất nhiều.
Trung Y cũng vì nàng cao hứng, nhưng nhớ tới lần này hoàng đế triệu nàng vào kinh thành dụ ý, một thời có chút phát sầu.
Chương 96, kết thúc chương phong vân.
Trấn Bắc đại tướng quân Trung Y vào kinh một chuyện, như là một khối đá rơi vào bình tĩnh trong hồ, nổi lên vô số gợn sóng.
Hoàng đế cũng không trực tiếp triệu kiến, chỉ là để Trung Y đi đã từng trung dũng hầu phủ hảo hảo tu chỉnh.
Trung Y cũng không có vội vã cầu kiến, cũng chưa cùng trong kinh trước đây bạn tốt tự động, ngược lại là an phận đợi tại hầu phủ tu chỉnh.
Hoắc Nguyên Lâm ngược lại là rất muốn tới cửa đi tỉ thí một chút, kết quả bị Hoắc Nguyên gia trực tiếp níu lại.
Bệ hạ cùng trung tướng quân chính phân cao thấp, ngươi lẫn vào cái gì? Ngươi dính vào đứng tại chỗ nào?
Hoắc Nguyên gia bị cái này ngốc đệ đệ tức chết, vặn lấy lỗ thai hắn giáo huấn, trước đó ngoài ý muốn đụng phải ngược lại cũng thôi, hiện tại cho ta thức thời điểm.
Lỗ thai đau đến không được, Hoắc Nguyên Lâm vội vàng né tránh.
Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, bệ hạ cũng không hề động Trấn Bắc quân ý tứ.
Điểm ấy Hoắc Nguyên Lâm vẫn là nhìn ra được, bệ hạ rất coi trọng Trung tỷ tỷ, còn nữa trừ Trung tỷ tỷ bên ngoài, bây giờ có thể có người thích hợp hơn thống soái Trấn Bắc quân sao?
Ta nếu là bệ hạ, hẳn không thể Trung tỷ tỷ cả một đời đều giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ, làm sao có thể kiên kỵ?
Ca, ngươi cùng trong triều các đại nhân kia đều nghĩ sai. Bệ hạ triệu kiến Trung tỷ tỷ khẳng định không phải là vì thay người.
Hoắc Nguyên gia khó được tán đồng đệ đệ.
So sánh với nam nhân, thân là nữ tử Trung Y có cái nhược điểm chí mạng, nàng lập xuống chí hướng tuyệt không lấy chồng, này bằng với đoạn mất con cái, chỉ cần chờ nàng già chết rồi, Trấn Bắc quân tự nhiên là có thể trở lại hoàng thất trong tay.
Cùng so sánh, Trung Y thống soái đúng là vô cùng để cho người ta yên tâm.
Nhưng Hoắc Nguyên gia vẫn là ngăn cản đệ đệ đi ra ngoài, ngay cả như vậy, tại bệ hạ thái độ không rõ trước đó, ngươi cũng không thể tới tìm nàng.
Bệ hạ tin ngươi, người người đều biết ngươi là thiên tử cẩn thận, ngươi lúc này quá khứ để bệ hạ, để cả triều văn võ nghĩ như thế nào?
Hoắc Nguyên Lâm thầm nói, làm sao ngươi biết bệ hạ không muốn để cho ta đi?
Vậy ngươi liền tiến cung hỏi một chút.
Hoắc Nguyên gia dứt khoát nói.
Hoắc Nguyên Lâm vặn lên lông mày đến, ngươi để cho ta đến hỏi hoàng đế?
Đại ca, ngươi không phải không cho ta tại trước mặt bệ hạ nói lung tung sao? Làm sao hiện tại để cho ta đến hỏi?
Hoắc Nguyên gia liếc mắt nhìn hắn, bây giờ ta coi là nhìn ra rồi, ngươi cùng bệ hạ thối,
chí thú hợp nhau, có một số việc ta không thể làm, nhưng ngươi có thể.
Hoắc Nguyên Lâm nháy một chút con mắt, cảm thấy đại ca hắn muốn nói mưu tầm mưu, mã tầm mã, không phải cái gì lời hữu ích.
Đã Hoắc Nguyên gia nói như vậy, Hoắc Nguyên Lâm quả nhiên chân chu tiến cung.
Lương Thận đang tại phê duyệt tấu chương, nhìn thấy hắn tiến đến cũng không để ý, chỉ làm cho hắn ở bên cạnh chờ lấy.
Bên người hầu hạ các cung nữ lại ân cần vô cùng, cấp tốc đưa tới nước trà điểm tâm, đem Hoắc Nguyên Lâm bên cạnh bàn trà bày tràn đầy đầy ắp.
Hoắc Nguyên Lâm liền vừa ăn, một bên chờ.
Một lát sau, Lương Thận để cây viết trong tay xuống, đi tới cũng cầm một khối điểm tâm ăn, ăn xong cau mày nói, chán ngấy.
Vậy ngươi nếm thử cái này không ngọt, hương vị vừa vặn.
Hoắc Nguyên Lâm để cử mình thích nhất kia một cái.
Lương Thận nếm thử một miếng, cũng không thích, nhưng vẫn là ăn sạch, cái gì phẩm vị, đời này liền chưa ăn qua đồ tốt.
Sau lưng hầu hạ cung nữ thái giám hận không đến rơi nước mắt, có trời mới biết vị này bệ hạ kén ăn vô cùng, mỗi ngày chọn chọn lựa lựa liền ăn nhiều như vậy, bình thường càng sẽ không dùng điểm tâm dạng này đồ chơi nhỏ. Mỗi lần Hoắc đại nhân vừa đến, thánh nhân liền có thể ăn nhiều một chút, vì thánh người thân thể, bọn họ đều ngóng trông Hoắc đại nhân nhiều đến mấy chuyến.
Hoắc Nguyên Lâm bị nói quen thuộc, ai bảo vị này từ thế tử thời kỳ liền ăn miệng, thành hoàng đế càng là làm trầm trọng thêm.
Vâng vâng vâng, còn xin bệ hạ ban thưởng, để thần có thể được thêm kiến thức.
Lương Thận nhếch miệng, đi, chờ một lúc đem ngự chủ đưa Hoắc phủ.
Hoắc Nguyên Lâm vội vàng ngăn cản, bệ hạ, Hoắc gia miếu nhỏ dung không được đại Phật,
lại không dùng ngươi cho tiền công, tự có động lực của bọn hắn.
Hoàng đế thản nhiên nói.
Hoắc Nguyên Lâm sợ hắn thật đem người kín đáo đưa cho mình,
cường điệu nói, lại đồ ăn ngon mỗi ngày ăn liền chẳng lấy, cũng làm người ta ở lại trong cung đầu đi, chờ vi thần muốn ăn, liền đến cầu bệ hạ thưởng một trận. Hoàng đế nhíu mày, xem như chấp nhận. Hoắc Nguyên Lâm lúc này mới hỏi, hoàng thượng, ta có thể đi gặp trung tướng quân sao? Trước đó tại trà lâu ngẫu nhiên gặp, vi thần cùng với nàng càng tốt muốn tỉ thí võ nghệ nhưng đáng tiếc một mực không thể tìm tới thời gian. Hoàng đế thản nhiên nói, muốn đến thì đến, hỏi chấm làm gì? Hoắc Nguyên Lâm cười lên, đây không phải sợ hỏng bệ hạ chính sự sao, vậy ta thật là đi. Đi thôi, thua đừng khóc cái mũi là tốt rồi. Lương Thận trêu ghẹo nói. Hoắc Nguyên Lâm vì chính mình cãi lại, ta từ trước đến nay có chơi có chịu, chưa hề khóc qua. Lương Thận phủi hắn một chút, muốn đi liền đi nhanh, lời nói thật nhiều. Thế là Hoắc Nguyên Lâm lại chân chu đi, trực tiếp liền đi Trung Dũng hầu phủ. Trong cung đầu, Lương Thận lắc đầu bật cười, cũng là kỳ quái, gia hỏa này cả ngày không đứng đắn, rất là phóng đãng, trung y lại là cái thận trọng từ lời nói đến việc làm, đoan trang hữu lễ tính tình, hai người này thế mà có thể chơi đến cùng một đường đi. Trong cung người không bao giờ thiếu phỏng đoán lòng người, lúc này liền có cung nữ đáp lời, nô tỳ ngược lại là cảm thấy Hoắc đại nhân thích nói thích lời, làm người khác ưa thích rất, bây giờ hắn nhưng là kinh thành rất nhiều phu nhân trong mắt kim quý tế. Lương Thận ồ một tiếng, lại còn có cô nương có thể nhìn chúng hắn. Hoắc Hàn Lâm là Trạng Nguyên Lang, lại rất được bệ hạ sủng ái, bộ dáng hết sức tuấn thiếu, tự nhiên là người người đều thích. Lương Thận tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lại tưởng tượng Hoắc Nguyên Lâm bộ dáng đúng là dáng rất tốt, chỉ là trong lòng hắn, Hoắc Nguyên Lâm một mực là một bộ đứa bé dạng. Làm sao trong vòng một đêm, đều muốn biến thành người khác con rể? Lương Thận một thời lại có điểm làm người mẹ ruột cảm khái, còn nói, Lâm Nhi đúng là không tệ, càng hiếm thấy hơn không tốn tâm, bên người cũng không có những cái kia ô hỏng bét sự tình. Hoắc gia ở kinh thành cũng không có người nào mạnh, Hoắc Nguyên gia tâm tư đều tại chính sự bên trên, trong nhà mẹ ruột không yêu đi ra ngoài, chị dâu lại cách một tầng, chỉ sợ không tốt cho hắn nhìn nhau. Đột nhiên, hoàng đế tới câu, không bằng chấm đưa cho hắn tứ hôn, ngươi đi đem kinh thành khuê tú danh sách mang tới, chấm muốn tìm cái bốn góc đều đủ. Cung nữ trong lòng thất kinh, vội vàng đáp ứng. Hoắc Nguyên Lâm còn không biết trên trời rơi xuống tứ hôn, hắn chính thật cao hứng hướng Trung Dũng hầu phủ đi. Kết quả có thể tốt, tốt không dễ dàng tới cửa, vào cửa xem xét, Bình Ninh công chúa cũng tại. Bình Ninh công chúa nhìn thấy hắn cũng lao đại không vui, Hoắc đại nhân, ngươi thật là nhàn, giữa ban ngày không đi làm kém chạy lung tung cái gì? Điện hạ có chỗ không biết, hôm nay là ta nghỉ mục, còn nữa, ta tới đây bệ hạ cũng là biết đến. Hoắc Nguyên Lâm thản nhiên nói. Bình Ninh hừ lạnh, thiếu lấy hắn ra dọa ta, chọc tới bản công chúa, đến lúc đó thật đem ngươi làm. Hoắc Nguyên Lâm bị nàng giật nảy mình, theo bản năng lui lại một bước, còn kém ôm lấy chính mình. Trung Y không biết trong đó kiện cáo, nghi ngờ nói, đây là ý gì? Bình Ninh công chúa ra mặt dù dày, cũng nói không nên lời cái nguyên do đến, chỉ có thể cười ha hả, ta hù dọa hắn đâu, ai biết hắn như thế không kinh hãi. Hoắc Nguyên Lâm cũng ý thức được mình phản ứng quá độ, thả tay xuống nói, Trung tỷ tỷ, không bằng chúng ta hiện tại hạ tràng luyện một chút. Trung Y tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bình Ninh công chúa liền nói, ta tới làm bình phán, ai nếu bị thua, liền phải hô to ba tiếng ta là chó săn. Hợp lấy còn chưa bắt đầu so tài, nàng nhất định Hoắc Nguyên Lâm sẽ thua. Trung Y không đồng ý nhìn nàng một cái, lại nói, bình thường so tài, không cần so đo thắng thua. Hoắc Nguyên Lâm cười ha ha một tiếng, nếu là ta thua, Trung tỷ tỷ nhưng có phân phó, không dám không theo. Tốt, đây chính là chính ngươi nói. Bình Ninh công chúa lập tức bắt lấy lời này. Trung Y bật cười, đến cùng là hạ trận. Đã chỉ là phổ thông so tài, hai người đều không có cầm binh khí, mà là sử dụng trường côn làm vũ khí. Trung Y từ nhỏ luyện võ nghệ cao cường, quân lữ kiếp sống càng làm cho nàng lưỡi dao ra khỏi vỏ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tinh chuẩn đến cực hạn. Cùng so sánh Hoắc Nguyên Lâm còn kém xa, hắn là văn nhân, trong nhà Hoắc Nguyên gia cũng là văn nhân, mặc dù cũng làm cho hắn cưỡi ngựa bán tên, nhưng này đều là chủ nghĩa hình thức. Về sau làm Lương Thận tư đồng, lúc này mới đi theo học được một chút, nhưng cũng chỉ so gà mở tốt một chút. Bất quá hắn cần tại luyện tập, mấy năm xuống tới ngược lại là thuần thục rất nhiều, thế mà có thể tiếp được Trung Y chiêu thức. Một cái có tâm dạy bảo, một cái toàn lực ứng phó, ngược lại là đánh cái lực lượng ngang nhau. Bình Ninh công chúa nhìn đều kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng Hoắc Nguyên Lâm không kiên trì được mấy chiêu, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy một trận đặc sắc so tài. Không nghĩ tới tiểu tử này không chỉ là cũng bẻm mép lắm, thân thủ cũng không tệ. Cũng không phải, lần trước thật là nhiều người đều không thể bắt được hắn, Bình Ninh công chúa nhớ tới ngày đó, nhướng mày cười không nổi. So tài nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chờ thu hồi chiêu thức về sau, Hoắc Nguyên Lâm liền chắp tay nhận thua, vẫn là Trung tỷ tỷ lợi hại nhất, ta không phải là đối thủ. Hoắc đại nhân cũng không tệ, có thể ở dưới tay ta qua 100 chiêu, đại lương cũng không có mấy cái. Trung Y thanh âm bên trong mang theo ngạo nghễ. Hoắc Nguyên Lâm biết đây là lời nói thật, cười nói, đa tạ Trung tỷ tỷ để cho ta. Trung Y gặp hắn cam nguyện nhận thua, đáy mắt không có chút nào miễn cưỡng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy bội phục, đáy lòng ngược lại là cũng cao hứng. Năm đó đứa bé trưởng thành, nhưng tâm tính vẫn như cũ chưa biến. Hoắc Nguyên Lâm tại Trung Dũng hầu phủ ăn một bữa cơm, lúc này mới nhanh nhẹn thông suốt về nhà. Kết quả vừa đến nhà liền bị Hoắc Nguyên gia gọi lại. Hoắc Nguyên Lâm đáy lòng lẩm bẩm, ngày hôm nay thế nhưng là bệ hạ để cho ta đi, không phải ta tự tiện đi, đại ca, ngươi cũng không thể lại vặn lỗ thay ta. Hoắc Nguyên gia kèm chút mắt trợn trắng, ai hỏi ngươi cái này, hoàng thượng muốn tuyển hậu, chuyện này ngươi biết không? Tuyển hậu? Hoắc Nguyên Lâm nghe xong cảm thấy kỳ quái, nhưng lại tưởng tượng Lương Thận cũng làm gần một năm hoàng đế, hoàng hậu chi vị lại là không huyền, đúng là hận không thỏa đáng. Đây không phải công việc tốt sao? Trước đó hướng lên trên còn có người tấu mời bệ hạ lập hậu, bây giờ không phải là theo ý của mọi người nghĩ. Hoắc Nguyên gia lại vặn lông mày nói, bệ hạ để cho người ta đem kinh thành chưa lập gia đình nữ quyến danh sách đều cầm đi, tuyển hậu tự nhiên là chuyện tốt, nhưng trắng trợn tuyển tú, tràn ngập hậu cung cũng không phải công việc tốt. Hắn sợ Lương Thận trước đó không háo nữ sắc, một khi xóa bỏ lệnh cấm liền muốn làm gì thì làm, trực tiếp biến thành cái trầm mê sắc đẹp hoang đường hoàng đế. Hoắc Nguyên Lâm bất đắc dĩ nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, làm hoàng đế có thể quá khó. Chuyện này ngươi không biết. Hoắc Nguyên gia không tin lắm,
hoàng đế cái gì vậy đều yêu cùng nhị đệ nói. Bên ngoài những cái kia nhân tạo giao nhị đệ là nghịch thần, nhưng thật ra là có chút căn cứ tại. Chuyện này ta thật sự không biết. Hoắc Nguyên Lâm rất là vô tội, bệ hạ muốn chọn chính là nàng dâu, hoàng hậu, hắn làm sao có thể cùng ta thương lượng. Lời này cũng là, Hoắc Nguyên gia nói chuyện khẩu khí, thôi, hoàng thượng dưới gối trống rỗng, nếu có thể lập hậu kéo dài con cái đúng là chuyện tốt. Hoắc Nguyên Lâm đáy lòng cũng tò mò, Lương Thận đến cùng sẽ chọn ai tới làm cái này hoàng hậu. Không chỉ Hoắc Nguyên Lâm hiếu kỳ, cả triều văn võ đều lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức biết ai sẽ trở thành hoàng hậu, nếu không phải Lương Thận thủ đoạn thiết huyết đang ở trước mắt, bọn họ hận không thể đến cái tự đề cử mình. Ngày thứ hai vào chiều thời điểm, Hoắc Nguyên Lâm liền biết sự tình làm lớn chuyện. Chương 97, kết thúc chương đại lương. Hoắc đại nhân, ngươi cũng đã biết thánh nhân tuyển hậu một chuyện. Ngài thế nhưng là thánh nhân tin cậy nhất thần tử, chuyện lớn như vậy làm sao lại không biết? Hoắc đại nhân, kỳ thật bản quan trong nhà còn có một nữ, chính vào thời kỳ nở hoa, hiền lương thuộc đức hoa nhường người thẹn, không biết. Tiểu Hoắc đại nhân, người khác không biết, ngài khẳng định có nghe thấy đi, không biết bệ hạ có tính toán gì không? Ngài vụng trộm nói cho ta một tiếng, lời này xuất từ miệng ngươi, nhập chi thay ta, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết. Hoắc đại nhân hôm nay nhưng có sự tình, phía dưới đưa một chút cua hồ tới, gạch cua chính mập, không bằng cùng một chỗ hưởng dụng. Cua hồ có món gì ăn ngon? Bản quan chỗ ấy có bờ biển đưa tới đại ngư, cái này một ngụm mới thật sự mới mẻ. Hoắc Nguyên Lâm mặt đều cứng, hung hăng lắc đầu. May mắn Hoắc Nguyên gia không thể gặp đệ đệ bị vây công, trực tiếp đem người lôi ra ngoài. Chư vị đại nhân, Nguyên Lâm còn có công vụ phải bận rộn, không thể giúp chuyện của người khác, vẫn là chuẩn bị vào triều đi. Chư vị đại nhân lúc này mới tiếc nuối thối lui. Hoắc Nguyên Lâm toàn thân đều nổi da gà, dắt lấy Hoắc Nguyên gia ống tay áo hỏi, bọn họ đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ta còn có thể nhúng tay tuyển hậu sự tình, đều điên rồi đi. Đẩy ra đệ đệ tay, Hoắc Nguyên gia hừ lạnh nói, hiện tại biết lợi hại quan hệ đi. Những người này tinh tự nhiên biết Hoắc Nguyên Lâm nhúng tay không được, nhưng càng thêm biết hắn là hoàng đế người thân, đã như vậy, cho hắn bán cái tốt lo trước khỏi họa. Hoắc Nguyên Lâm sắc mặt không biết làm sao không biết làm sao, bất đắc dĩ nói, vậy hạ muốn chọn ai kia là hắn chính mình sự tình, tìm ta cũng vô dụng. Ca, chuyện này trong lòng ta biết rõ, tuyệt đối sẽ một mực ngậm miệng, tuyệt không xen vào. Hoắc Nguyên Lâm thề, để Hoắc Nguyên gia đem trái tim nối lòng. Nào biết được chờ triều hội kết thúc, Hoắc Nguyên Lâm còn không có rời đi liền bị hoàng đế mời đến hậu cung. Trước khi đi, Hoắc Nguyên gia không yên lòng căn dặn, nhớ kỹ ngươi lời nói, chuyện này không phải ngươi có thể xen vào. Hoắc Nguyên Lâm vội vàng làm cái ngậm miệng thủ thế, biểu thị mình nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Tới, ngồi. Hoàng đế tâm tình cũng không tệ lắm, gặp hắn đến cũng không có chào hỏi, phối hợp tiếp tục xem thật dày danh sách. Hoắc Nguyên Lâm ngáy lòng vò đầu bứt tai, hắn không thể tiến tới cùng một chỗ nhìn, tốt xấu nhớ kỹ đây là tuyển hoàng hậu, ngạnh sinh sinh cho mình đè xuống, đồng thời một hơi ăn ba cái bánh ngọt hoa sen, còn kém chút nghẹn lại. Lương Thận ngẩng đầu liếc qua, không khỏi lắc đầu, ăn đồ vật đều có thể nghẹn lại, liền như ngươi vậy là đến tìm người chiếu khán. Hoắc Nguyên Lâm thật vất vả nuốt xuống, không có thể giải Lương Thận lời trong lời ngoài ý tứ, ngược lại là tò mò, vậy hạ ngài chọn xong chưa? Còn không có. Lương Thận nghĩ nghĩ, cảm thấy dù sao cũng là cho Hoắc Nguyên Lâm tuyển thế tử, còn phải hỏi một chút chính hắn ý gặp, ngươi thích gì dạng? Dung mạo tú lệ xuất chúng, hay là hiền lương thục đức, hoặc bắt đáng yêu, vẫn là văn tĩnh một chút. Hoắc Nguyên Lâm cả người đều tản ra kháng cự, không không không, ngài tuyển là tốt rồi, đừng hỏi ta. Lương Thận cảm thấy kỳ quái, hắn còn cho là mình hỏi một chút, Hoắc Nguyên Lâm liền phải nói ra cái 1, 2, 3, 4 năm tới. Lúc nào ngươi như thế tùy ý? Hoắc Nguyên Lâm mau nói, không phải ta tùy ý, chuyện này một mình ngài định đoạt, ta sao có thể xen vào? Lương Thận phát giác không đúng. Cho ngươi tuyển thế tử, ngươi vì cái gì không thể xem bảo? Chấm cho là ngươi không giảng cứu cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ngôn bộ kia. Chấm nhìn ngươi rất không đứng đắn, vẫn phải là tìm ổn trọng mới có thể trong tầm tay, nếu không không biết nàng chiếu cố ngươi, vẫn là ngươi chiếu khán nàng. Nhưng mà ngươi phải thích xinh đẹp cũng được, tả hữu chấm cho ngươi tứ hôn, nhiều tuyển mấy cái cũng có thể. Hoắc Nguyên Lâm kinh ngạc trừng to mắt, chờ một chút, bệ hạ, ngài tại cho ta tuyển thế tử. Bằng không thì đâu? Lương Thận hỏi lại. Hoắc Nguyên Lâm cả người đều không tốt, cả triều văn võ đều coi là ngài muốn tuyển hậu, hiểu lầm kia cũng lớn đi. Hắn vội vàng đệ lại danh sách, bệ hạ của ta vi thần kia cũng là chuyện nhỏ, không đáng ngươi hao tốn sức lực, ngài tuyển hậu mới là đại sự. Lương Thận sắc mặt lãnh đạm xuống tới, vậy cần phải để bọn hắn thất vọng rồi, chấm đời này sẽ không xác lập hoàng hậu. Lần này Hoắc Nguyên Lâm đều sợ ngây người, bệ hạ, hoàng đế sao có thể không lập hậu? Trước kia không có, kia chấm liền ngay trước đệ nhất nhân. Lương Thận sắc mặt bình thản, hiển nhiên sớm đã có dự định, chấm ý đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. Hoắc Nguyên Lâm lại không thể không nói nhiều, thế nhưng là không lập hậu tương lai thái tử từ chỗ nào đến, chư vị đại nhân không có thúc dục, là bởi vì bệ hạ tuổi trẻ, mặc dù dưới gối trống rỗng, nhưng cũng không xuất ruột. Nếu là bọn họ biết bệ hạ ngài không có ý định lập hậu, sợ rằng sẽ huyên náo long trời lở đất. Lương Thận ném danh sách, vậy liền để bọn họ náo, xem ai nấu qua được ai. Về phần người thừa kế, nhị hoàng tử dưới gối chỉ có con gái, có thể thái tử nhưng lưu lại hai đứa con trai, chấm nhìn qua hai người này bị dạy vô cùng tốt. Hoắc Nguyên Lâm một thời nói không ra lời, hắn thực sự không nghĩ tới Lương Thận lại là như vậy dự định. Thế nhưng là phế thái tử hắn, hắn không phải thái thượng hoàng huyết mạch a. Thốt ra lời này, Hoắc Nguyên Lâm liền ý thức được không đúng. Quả nhiên, hắn trông thấy Lương Thận cười lạnh, dạng này mới vừa vặn, thái thượng hoàng biết rồi nhất định sẽ cao hứng. Hoắc Nguyên Lâm mồ hôi lạnh kém chút rơi xuống, hắn xem như biết rồi, Lương Thận đây là giết người chu tâm, hết lần này tới lần khác không cho thái thượng hoàng dễ chịu. Hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ bí mật. Mím môi một cái, Hoắc Nguyên Lâm vẫn là mở miệng nói, "Vậy hạ, ngài là chậm chậm dâng lên tinh thần, cần gì cùng đã rơi xuống thiên thạch phân cao thấp. Ngài còn trẻ, nhân sinh vừa mới bắt đầu, có bó lớn thời gian đúc thành vang dội cổ kim thành tựu, trở thành tên lưu sử sách minh quân, quá khứ đủ loại nhưng mà vẫn yên, tuyệt không thể liên lụy cước bộ của ngươi." Nghe Hoắc Nguyên Lâm, Lương Thận ánh mắt hòa hoãn lại. Hoắc Nguyên Lâm không ngừng cố gắng, cười nói, thần vẫn chờ nhìn bệ hạ công thành danh thoại, lưu danh bách thế. Chấm cũng hy vọng có ngày đó. Lương Thận cười một tiếng, rất nhanh lại thu liễm nụ cười, đáng tiếc, chấm đời này chú định không có con cái sinh ra. Hậu cung những cô gái kia ngược lại cũng thôi, các nàng xuất thân thấp hèn, sớm tiến vào Lộc Thân Vương phủ, thả các nàng rời đi cũng sẽ cơ khổ không nơi nương tựa, chẳng bằng lưu các nàng tại hậu cung. Chấm đã hại các nàng, cần gì lại để cho một cái vô tội nữ tử vào cung làm hậu. Hoắc Nguyên Lâm trong lòng giật mình, bệ hạ. Lâm Nhi, ngươi có nhớ hắn xác lập nhị hoàng tử trước đó, đã từng mật chỉ làm ta vào kinh, nhưng biết hắn là vì cái gì? Lương Thận bỗng nhiên cười lên, đáy mắt mang theo chán ghét, nhị hoàng tử bị tính kế đoạn mất con cái, đời này chỉ có hai cái con gái, chúng ta vị này nhân từ tha thứ thái thượng hoàng nghĩ ra ý kiến hay, nhị hoàng tử không thể sinh, liền để chấm đến thay hắn sinh. Hoắc Nguyên Lâm không dám tin, đây là người có thể nghĩ ra đến biện pháp à? Lương Thận ánh mắt lạnh hơn, hắn xưa nay như thế, đã muốn mặt mũi, cũng muốn lợi ích thực tế, rõ ràng phạm phải đồ sát huynh đệ nghiệt nợ, càng muốn lưu lại một cái Lộc Thân Vương cảnh thái bình giả tạo, cuối cùng bị phản phệ cũng là trừng phạt đúng tội. Đáng tiếc hắn không biết, Lộc Thân Vương cũng không phải ngồi không, làm sao lại bỏ qua ta viên này bày ra trên mặt bàn quân cờ, đời này chấm cũng không thể lưu lại con cái. Hoắc Nguyên Lâm hé miệng, tiết hầu lại từng đợt cảm thấy chát, nói không ra bất kỳ lời an ủi tới. Tùy ý hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, lúc này cũng vô pháp an ủi Lương Thận, bất kỳ cái gì lời nói đều lộ ra như vậy mờ nhạt không còn chút sức lực nào. Lương Thận ngược lại là nở nụ cười, thậm chí còn nói, dạng này cũng tốt, chấm vốn là tội nghiệp chi tử, cứ như vậy ngược lại là đơn giản. Vậy hạ. Hoắc Nguyên Lâm đau lòng không thôi. Lương Thận sớm đã thoải mái, tại hắn giơ lên đồ đao lúc, những này ân oán liền đã cắt đuổi trở về với cắt đuổi, không còn có thể ảnh hưởng hắn nửa phần. Kỳ thật so với làm một cái minh quân, chấm càng muốn trực tiếp chôn vùi đại Lương Giang Sơn, để cho Lương gia liệt tổ hào hào nhìn một cái bọn họ tạo cái gì nghiệt, được khổ gì quả. Lương Thận nhìn về phía Hoắc Nguyên Lâm, nhưng mà ngươi nói đúng, bách tính là vô tội, đã ngồi xuống trên vị trí này, không thả khiêu chiến một chút thịnh thế minh quân. Đến tương lai phế thái tử đứa bé kế vị, chắc hẳn thái thượng hoàng ở dưới cựu tuyển cũng không thể nhắm mắt. Hoắc Nguyên Lâm rốt cuộc nói không nên lời phản đối đến, nửa ngày mới nói câu, bệ hạ, ngài không phải tội nghiệt, là đại lương cứu tinh. Lương Thận cười một tiếng, đưa tay gậy một cái chán của hắn, nịnh hót. Hiện tại có thể tới tuyển sao, thích gì dạng, chấm đều có thể chỉ cho ngươi. Lương Thận mở miệng nói. Đã không thể kéo dài con cái, Lương Thận không có ý định tiếp tục về sau cung nhét người, nhưng đối với thở nhỏ tin một bề thư đồng, hắn ngược lại là rất hào phóng. Lương Thận đối với mình người, từ trước đến nay đều không keo kiệt ban thưởng. Hoắc Nguyên Lâm lại lắc đầu, ta cũng không muốn trở thành thân. Lương Thận nhíu mày, là bởi vì chấm sự tình. Có mấy lời hắn vốn là muốn chôn ở trong bụng cả một đời, có thể chẳng biết tại sao liền nói ra khỏi miệng, nói sau khi đi ra, cả người ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Hoắc Nguyên Lâm do dự một chút, vẫn là nói, không phải, chỉ là hạ quan bây giờ còn nhỏ, cũng không xuất ruột, mà lại ta nghĩ tìm trí thú hợp nhau, có thể chen mồm vào được. Tốt nhất là hai chúng ta yêu thích đều như thế, dạng này tương lai có thể cùng một chỗ chu du thế giới, nếu không ta một người chạy ra ngoài chơi, đem thê tử ở nhà bên trong không tốt lắm. Lương Thận có chút kỳ quái, ngươi đánh từ đâu tới kỳ quái ý nghĩ, thế đạo này nam nhân đi ra ngoài dốc sức làm, nữ nhân ở nhà bên trong chiếu cố cha mẹ đứa bé cũng là chuyện thường xảy ra. Tả Hữu Hoắc gia không thiếu tiền bạc, không thiếu hầu hạ người, nàng có thể vất vả đi đến nơi nào? Hoắc Nguyên Lâm biết hai người quan niệm khác biệt, liền chỉ nói, nhưng ta không thích như thế. Lương Thận nhíu mày, thôi, đã ngươi không thích, chấm cũng lười loạn điểm viện nướng phụ. Liếc mắt Hoắc Nguyên Lâm, hắn còn nói, nhưng mà ngươi muốn tìm trí thú hợp nhau thê tử khó cực kỳ, nhà ai khuê tú sẽ giống như ngươi thích đến chỗ chạy. Hoắc Nguyên Lâm cũng cảm thấy rất khó, bất quá hắn đáy lòng cũng không đội mà thành thân, thậm chí cảm thấy đến cả một đời không thành thân cũng không phải là không thể được. Hắn không dám nói thẳng, bằng không thì mẹ hắn, đại ca hắn hoàng thượng đều sẽ cho hắn biết lợi hại. Lương Thận không có để trong lòng đầu đi, đáy lòng cảm thấy Hoắc Nguyên Lâm chính là không có khai khiếu, hiện tại đầy trong đầu vẫn là ăn cùng chơi, đối với nữ nhân nửa điểm không chú ý, không chừng ngày nào khai khiếu, liền sẽ quỳ gối hắn trước mặt cầu tứ hôn. Một đống danh sách bị đẩy ra, người có tâm chú định sẽ thất vọng. Bệ hạ, trung tướng quân cầu kiến. Cung nữ tiến đến bẩm báo. Hoắc Nguyên Lâm vội vàng nghĩ lui ra ngoài, Lương Thận lại đem hắn gọi lại, ngươi cũng lưu lại cùng một chỗ nghe một chút. Trung y rất đi mau tiến đến, nàng xuyên một thân trang phục, nhìn xem giống như là cưỡi ngựa tới được, đi đường hổ hổ sinh phong. Mặt tướng tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Lương Thận ánh mắt rơi xuống trên người nàng, đột nhiên nghĩ đến Hoắc Nguyên Lâm tiểu tử này yêu cầu, vị tướng quân này ngược lại là rất phù hợp. Nhưng là rất nhanh, Lương Thận liền bỏ đi ý nghĩ này, không đề cập tới hai người tuổi tác chênh lệch, Trung Y bây giờ là trấn Bắc tướng quân, làm sao có thể ủy thân hạ hạng. Cho dù hắn sủng ái Hoắc Nguyên Lâm, cũng biết không nên động Trung Y. Trong đầu qua một lần, thân là hoàng đế Lương Thận đã hỉ nộ không lộ, cơ hội nhìn không ra vết tích tới. Trung tướng quân, ngươi tấu mời Lương Đồng một chuyện chấm đã an bài xong xuôi, lần này liền để Hoắc Nguyên Lâm từ bên cạnh giúp đỡ, chắc hẳn có hắn tại, người ta đều có thể an tâm không ít. Trung Y nghe xong, lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ bệ hạ, Hoắc đại nhân, lần này liền làm phiền ngươi. Hoắc Nguyên Lâm ngược lại là thật cao hứng, có thể vì bệ hạ cùng Trung tỷ tỷ phân ưu, không có chút nào phiền phức. Thương nghị xong việc này về sau, hai người là cùng một đường rời đi. Hoắc Nguyên Lâm nguyên bản còn nghĩ cùng Trung Uy nói thêm mấy câu, nào biết được đến cửa cung liền nhìn thấy đến chắn người của hắn. Vừa nghĩ tới hoàng đế lập chí không cưới hoàng hậu, còn dự định lập phế thái tử hai đứa bé làm hoàng tử, Hoắc Nguyên Lâm cũng cảm thấy việc này khó giải quyết. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Lương Thận vừa đem cái này hai không may đứa bé móc ra ngoài, liền đưa tới sóng to gió lớn. Một trận lề mề đánh rằng có chính thức bắt đầu, nhưng từ bắt đầu một ngày này Hoắc Nguyên Lâm liền biết, người thắng vĩnh viễn chỉ có một cái. Chương 98, kết thúc chương mới biết yêu. Hoắc Nguyên Lâm, ngươi cút ra đây cho ta. Hoắc Nguyên gia kể từ khi biết Lương Thận không có ý định lập hậu, còn muốn đem đã từng phế thái tử hai đứa con trai lôi ra tới làm hoàng tử, cả người đều không tốt. Trừ quá nóng nảy bên ngoài, Lương Thận đúng là cái hợp cách tốt hoàng đế. Hắn không xa xỉ, không háo sắc, chuyên cần chính sự hại dân, trừ ngẫu nhiên quá mức cường ngạnh, để đám đại thần không chịu đựng nổi bên ngoài, cơ hồ tìm không ra sai lầm tới. Chỉ có như vậy hoàng đế, vô thanh vô tức tới cái đại chiêu. Hoắc Nguyên gia đều muốn điên rồi, người người đều cho là hắn là đứng tại hoàng đế bên kia, khẳng định đã sớm biết, có trời mới biết hắn cũng bị đả kích đầu óc choáng váng. Hoắc đại nhân thật sự là không nghĩ ra hoàng đế vì sao muốn làm như thế, rõ ràng phế thái tử thân phận còn nghi vấn, đem chính mình hoàng vị giao cho người khác hậu đại, đây là đại bộ phận hoàng đế đều không tiếp thụ được. Có thể Lương Thận hết lần này tới lần khác làm như vậy, thậm chí đỉnh lấy áp lực cực lớn không chịu lập hậu, bây giờ đã đem hai vị kia tiểu hoàng tử tiếp tiến vào trong cung. Hoắc Nguyên gia tức giận nhất là, hắn không biết, nhưng hắn kia bất tranh khí nhị đệ khẳng định biết. Bởi vì hai vị tiểu hoàng tử chân trước vào cung, chân sau Hoắc Nguyên Lâm tìm lý do đi ra cửa, rõ ràng chính là sợ bị hắn tóm lấy. Hoắc Nguyên gia khí thế hung hăng nhận người, nhưng đáng tiếc Hoắc Nguyên Lâm đã sớm chạy không còn hình bóng, lưu lại Thang Viên nơm nớp lo sợ ứng phó nổi trận lôi đình Hoắc Nguyên gia. Đại nhân, thiếu gia nói hắn gần đây bận việc lấy trấn Bắc quân lương đồng sự tình, để cho tiện cùng trung tướng quân câu thông, mấy ngày nay liền không trở lại. Hoắc Nguyên gia khí cười, có bản lĩnh hắn cả một đời đều khác trở về. Tránh được mùng một không tránh được ngày rằm, ta cũng muốn xem hắn lần này có thể tránh bao lâu. Mắt thấy Hoắc Nguyên gia là đã hiểu thật sự tức giận, Thang Viên vội vàng phái người đi mật báo, để tránh thiếu gia nhà mình rủi ro. Nàng cũng không biết đúng vậy, Hoắc Nguyên gia kỳ thật cũng không có nhìn bề ngoài như vậy phẫn nộ, trên thực tế, trở về thư phòng Hoắc Nguyên gia liền tỉnh táo lại. Phát giác con trai tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn, Hoắc Nguyên gia bất đắc dĩ hỏi, cùng ngươi nhị thúc học cái quỷ gì bộ dáng? Hoắc Vân Thù thè lưỡi, cha, ngươi khác sinh nhị thúc khí, hắn khẳng định là có nỗi khổ tâm. Hắn có thể có cái gì nỗi khổ? Chuyện lớn như vậy cũng không nói trước cùng ta thông thông khí, ta nhìn hắn là cánh cứng cắp rồi, bây giờ ngay cả ta cũng không chịu nghe. Hoắc Nguyên gia đáy lòng cũng biết, lớn như vậy sự tình, Hoắc Nguyên Lâm trở ngại hoàng đế khẳng định không thể ra bên ngoài nói. Hoắc Vân Thù vội nói, làm sao lại, tiểu thúc thúc nói, huynh trưởng như cha, một ngày vi phụ trung thân vi phụ, hắn đời này đều vui lòng nghe lời ngươi. Cái này hai tiểu nhân hiển nhiên là thông qua khí. Hoắc Nguyên gia chừng con trai một chút, hắn chủ ý rất lớn, bây giờ chạy không còn hình bóng, cần phải ngươi xin tha cho hắn. Hoắc Vân Thù cười hì hì đi tới, không thể không nói, đứa nhỏ này từ nhỏ cùng Hoắc Nguyên Lâm thân cận, nụ cười này ba phần tương tự đều thành năm phần. Cha, ngài nhanh đừng nóng giận, ngài nếu là tức điên lên thân thể ta cùng tiểu thúc thúc đều sẽ lo lắng. Nói xong giúp hắn xoa xoa bả vai đấm bắp vai, chiêu thức kia xem xét cũng là từ Hoắc Nguyên Lâm bên kia học được. Hoắc Nguyên gia sinh lòng bất đắc dĩ, cảm thấy lấy sau không thể để cho con trai cùng Hoắc Nguyên Lâm áp sát quá gần, tốt đồng dạng không có học, cái này mặt dày mày dạn sức mạnh ngược lại là đồng dạng đồng dạng. Hừ lạnh một tiếng, Hoắc Nguyên gia lại hỏi, hắn còn nói cái gì rồi? Tiểu thúc thúc nói, chuyện này hắn thật sự là không có cách nào nói, cho nên mới không có nói cho ngươi, nhưng biết cha nhất định sẽ giận hắn, cho nên liền không để ở nhà trước mắt. Đợi ngài hết giận, hắn nhất định sẽ chân chu trở về bồi tội. Hoắc Nguyên gia nghe lời này liền biết đúng là xuất từ con trai miệng, thản nhiên nói, vậy liền để hắn nhanh lên chạy trở về đến, luôn đi quấy rầy trung tướng quân như cái gì lời nói. Tiểu thúc nói trung tướng quân là hắn sư phụ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, hắn. Hoắc Nguyên gia nghe được lông mày cao chặt, hắn thiếu cha sao, từ đâu tới thói quen xấu khắp thế giới nhận cha, hỏi qua người nhà trung tướng quân sao? Hoắc Vân Thù không dám lên tiếng, cảm thấy nhà mình cha ước chừng là đến tiểu thúc nói thời mãn kinh, bằng không thì gần nhất làm sao cả ngày nổi giận, hay cùng cuồng bạo hỏa long giống như. Hắn không biết cuồng bạo hỏa long là cái gì rồng, nhưng nghe danh tự cảm thấy rất giống, nghĩ đi nghĩ lại khỏe miệng đều không nín được cười. Hoắc Nguyên Lâm đúng là trung dũng hầu phủ, hắn tới ngược lại không tất cả đều là vì né tránh đại ca. Dù sao Hoắc Nguyên gia lại tức giận cũng không thể bắt hắn thế nào, nhiều lắm là chính là mắng một trận, đánh hai lần, những này hắn đều quen thuộc, không đau không ngứa. Chỉ là hoàng đế bí mật là tuyệt đối không thể nói, tức là Lương Thận ấn định chủ ý không lập hậu, nguyên nhân chân chính cũng không thể đem ra công khai. Chỉ ít, không thể từ trong miệng hắn ra ngoài. Trong lòng mang theo sự tình, đến mức Hoắc Nguyên Lâm có chút suy nghĩ sâu xa không thuộc về, kém chút bị một gậy đập vào trên trán. Trung uy hợp thời dừng lực đạo, vạn lông mày nói, Hoắc đại nhân hôm nay không tâm tư, không bằng ngày khác trở lại. Hoắc Nguyên Lâm tự biết đối lý, vội vàng nói xin lỗi, là ta không tốt, Trung tỷ tỷ, xin lỗi, lãng phí ngươi thời gian. Hắn nhận sai nói xin lỗi, Trung uy phản ngược lại không tốt nổi giận, cầm qua khăn xoa xoa mặt liền hỏi, là đang nghĩ trong cung sự tình sao? Hoắc Nguyên Lâm tại bên cạnh nàng ngồi xuống, rót một bình trà mới nói, còn có thể có chuyện gì? Ai, cả đám đều tới hỏi ta, ta có thể có ý kiến đến gì? Ta có thể làm sao? Kia là chính bệ hạ ra sự, ta có thể quản được sao? Khó được gặp hắn sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Trung uy nhìn còn cảm thấy rất thú vị, chờ qua mấy ngày này cũng không có người sẽ phiền ngươi. Hoắc Nguyên Lâm cũng biết, chỉ là khoảng thời gian này không biết sẽ có bao nhiêu lâu. Đột nhiên, Hoắc Nguyên Lâm đột nhiên hỏi, Trung tỷ tỷ, ngươi có phải hay không là muốn về Bắc Cương rồi? Lương đồng sự tình đã định, không biết Trung uy cùng tân đế thương lượng xong cái gì, hai người tựa hồ đã đạt thành nhất trí. Trung uy là trấn Bắc đại tướng quân, hiển nhiên không có khả năng lưu lại lâu dài ở kinh thành. Đầu tháng sau một liền đi. Cái kia chỉ có 3 ngày. Hoắc Nguyên Lâm có chút thất lạc, dù sao gần nhất hắn mỗi ngày tới so tài, cảm thấy mình võ nghệ đều cao cường không ít, chờ Trung uy vừa đi liền thiếu đi cái này đối thủ tốt. Trước kia còn có Lương Thận, hiện tại Lương Thận thành hoàng đế, hắn cũng không thể lôi kéo hoàng đế tương đối. Tâm tư nhất chuyển, Hoắc Nguyên Lâm bỗng nhiên nói, nếu không ta đi chung với ngươi Bắc Cương đi. Hắn càng nghĩ càng thấy đến chủ ý này không sai, ta đã sớm ở kinh thành đợi chẳng ấy, lần này lương đồng mức to lớn, đến lúc đó ta tự mình áp giải cũng sẽ càng yên tâm hơn. Còn nữa Đào Tư Diệu một mực tại Bắc Cương, hắn ở bên kia chờ đợi đều nhanh 3 năm, ta quá khứ vừa vặn còn có thể thuận đường thăm hỏi hắn. Trung uy nhíu mày, thật sự muốn đi? Kia là tự nhiên. Hoắc Nguyên Lâm nói liền đến hăng hái. Hiện tại chính là Bắc Cương thời điểm tốt, lần trước quá khứ khắp nơi đánh trận cũng không kịp nhìn, lần này ta muốn xem thật kỹ một chút tốt đẹp non sông. Trung uy trầm ngâm trong chốc lát, bệ hạ sẽ để cho người đi. Hoắc Nguyên Lâm dừng một chút. Trung Uy liền nói, nếu là ngươi thật có thể đi, đến lúc đó ta cùng ngươi cưỡi ngựa uống rượu. Nghe xong lời này, Hoắc Nguyên Lâm chân chu tiến cùng đi. Kết quả Lương Thận nghe xong liền vặn lông mày, trực tiếp làm cự tuyệt, không được.
Vì cái gì không được?
Hoắc Nguyên Lâm không vui.
Bệ hạ, vận chuyển lương bổng chuyện lớn như vậy ta không yên lòng giao cho người khác, đây là bệ hạ giao cho ta đệ nhất cọc nhiệm vụ, nhất định phải làm được mỹ mãn, không thể ra nửa điểm mà bệnh.
Lương Thận cười ha ha, tin ngươi cái quỷ, liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia chấm một chút liền có thể nhìn ra.
Chấm nhìn ngươi là ở kinh thành đợi ngán, cả ngày liền nghĩ ra bên ngoài chạy, thật không thể thiên nam địa bắc đi lung tung.
Nghĩ đến mình bị vây ở trong cung đầu, gia hỏa này còn nghĩ tới chỗ chạy, Lương Thận lao đại không vui, không được là không được, là ai nói muốn lưu lại bang chấm cùng Hoắc Nguyên Lâm ra, hiện tại dám nửa đường muốn chạy.
Hoắc Nguyên Lâm thề thề, ta thật không có muốn chạy, chính là đi Bắc Cương thay bệ hạ bàn sai.
Ta cam đoan, đi xong xuôi kém liền tranh thủ thời gian trở về, tuyệt đối sẽ không lưu thêm một ngày, không, một canh giờ cũng không nhiều lưu.
Bệ hạ, ngươi liền để ta đi.
Lương Thận bỗng nhiên kỳ quái nhìn xem hắn.
Hoắc Nguyên Lâm bị hắn thấy tê cả da đầu, làm nũng lấy lòng đều chẳng phải tự nhiên, an an tỉnh lại chính mình có phải hay không quá làm cản.
Thôi ta, không được là không được.
Lương Thận lại vặn lên lông mày đến, một bộ đứng đắn nhìn xem hắn.
Hoắc Nguyên Lâm, ngươi sẽ không là thích Trung Uy a?
Hoắc Nguyên Lâm toàn bộ đều sửng sốt, sau một khắc gương mặt bạo đỏ, cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc, bệ hạ ngươi nói mò gì, ta không đi còn không được sao? Vi thần chỉ là muốn làm tốt việc phải làm thuận tiện đi xem một chút đào tư rượu, ta nhưng không có nam nữ tư tình.
Càng là như thế, Lương Thận càng là cảm thấy khả nghi.
Hoàng đế giống như là phát hiện đại lục mới giống như trái xem phải xem, hắn uông chiều đến biết Hoắc Nguyên Lâm ra mặt dày, cái miệng đó có thể rất có thể nói, cái đầu nhỏ bên trong tất cả đều là hoa văn. Nhưng bây giờ, Hoắc Nguyên Lâm miệng đều không nghe lời, mặt còn như vậy đỏ, xem xét chính là xấu hổ e lệ bộ dáng.
Trời có mắt rồi, Hoắc Nguyên Lâm như thế ra mặt dày thế mà cũng sẽ e lệ.
Hoắc Nguyên Lâm nhịn không được ánh mắt của hắn, vội vàng vội vã cáo lui, thần không đi còn không được sao? Bệ hạ, thần còn có chuyện phải làm, xin được cáo lui trước.
Nói xong nhanh chân liền chạy.
Lương Thận sờ lên cái cằm, ngoắc nói, đi, đem Hoắc thượng thư mời đến.
Hoắc Nguyên gia chính kìm nén bực bội, muốn chờ đệ đệ về đến nhà liền hung hăng thu thập một trận đâu, kết quả là bị truyền gọi tiến cung.
Con tưởng rằng có chuyện khẩn cấp gì, kết quả vừa mới hành lễ còn không có ngẩng đầu, chỉ nghe thấy hoàng đế cười hỏi, Hoắc Ái Khanh, ngươi cũng đã biết Nguyên Lâm có người trong lòng.
Hoắc Nguyên gia mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, Nguyên Lâm từ đâu tới người trong lòng?
Hắn còn không biết đệ đệ, đây đầu chính là không kiếm sống đi ra ngoài chơi, đem nàng khỏe mạnh con trai đều mang tâm dã, gần nhất còn cả ngày hướng Trung Dũng hầu phủ chạy, nghe nói là lôi kéo Trung tướng quân so tài.
Đột nhiên, Hoắc Nguyên gia trong đầu lôi quang lóe lên, bệ hạ nói đúng lắm, Trung tướng quân.
Cái này, không đến mức a.
Trung Uy là ai? Kia là lừng lẫy nổi danh trấn Bắc đại tướng quân, chiến công hiển hách, uy phong lẫm liệt, ít có nữ tử mềm mại thuận đẹp, một quyền có thể dậu đổ bỉm eo.
Trong triều văn võ đối với vị này nữ tướng quân có nhiều kính nể, ít có ái mộ.
Lương Thận tâm tình vô cùng tốt dáng vẻ, vừa cười vừa nói, chính là Trung Uy.
Chắc không được hắn mở miệng một tiếng Trung tỷ tỷ làm cho như vậy thân mật, nguyên lai là thích người ta, bây giờ muốn tới làm nằm tại Bắc Cương thời điểm, Lâm Nhi liền rất thích Trung Uy, không ít vì nàng nói chuyện.
Hoắc Nguyên gia có chút không nghĩ ra, kia không phải là bởi vì chúng cô nương đối nàng có ân cứu mạng sao?
Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, cũng không sai.
Lương Thận tới hào hứng, phân tích nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không phải là bởi vì thích, hắn đáng giá mỗi ngày đi Trung Dũng hầu phủ đưa tin sao? Gần đây trong cung đầu đều chịu khó.
Còn nữa, Trung Uy đến cùng là nữ nhân, hắn đi nhiều hơn, bên ngoài rất có một chút tin đồn, Lâm Nhi nghe còn vui vẻ.
Hoắc Ái Khanh, xem ra nhà ngươi muốn làm hỷ sự này đi.
Hoắc Nguyên gia trợn tròn mắt, nghĩ nửa ngày mới biện xuất một câu, thế nhưng là trung tướng quân lập thể sẽ không lấy chồng.
Quy củ là chết, người là sống, chỉ cần bọn họ tình trạng ý thiếp cố ý, cái khác liền giao cho chấm đi.
Lương Thận còn kém vô bộ ngực cam đoan.
Hai người lẫn nhau, đều có một loại nhà ta có nhi sắp trưởng thành cảm khái.
Thật tình không biết lúc này Hoắc Nguyên Lâm cũng cảm thấy mình nhận lấy kinh hãi, thích, cái gì là thích, hắn làm sao lại thích Trung Uy.
Chương 99, kết thúc chương tần tần chuyện tốt.
Từ bị hoài nghi thích, đến thật sự thích, Hoắc Nguyên Lâm bỏ ra thời gian 3 năm mới xác nhận. Cái này cần nhờ vào hắn đưa qua phân trì độn tình cảm tế bào, cùng Lương Thận không để lại dư lực tác hợp.
Tân đế xuất ra cải cách tinh thần đến, hận không thể ngày hôm nay biết, ngày mai sẽ đem cái này hai góp một đôi.
Hắn biểu hiện rõ ràng như vậy, Trung Uy hiển nhiên cũng ý thức được, trong lúc nhất thời có chút né tránh.
Đáng tiếc Lương Thận vừa ra tay, Hoắc Nguyên Lâm trực tiếp bị ném đến Bắc Cương, thành Bắc Cương khâm sai đại nhân bên ngoài là phụ trách lương đồng chuyên viên, vụ trộm cần xem xét Bắc Cương lại trị.
Như vậy vừa đến, hai người muốn bất tiếp xúc cũng khó khăn.
Một cái hào phóng thoải mái, một cái tiêu sái siêu giật, hết lần này tới lần khác đều thích cưỡi ngựa tung hoành hoang dã, năm rộng tháng dài, khó tránh khỏi sinh tình.
Thời gian quá lâu, đến mức đến cuối cùng Lương Thận đều đã bỏ đi ý tưởng này.
Thật vất vả Hoắc Nguyên Lâm trở về, Lương Thận liền đồng tình nhìn xem hắn, chấm nhìn Trung Uy đúng là không có lấy chồng sinh con dự định, Lâm Nhi, nếu không ngươi đổi một cái đi, đừng ở trên một thân cây treo cổ.
Hoắc Nguyên Lâm vội vàng nói, bệ hạ, ngài cũng đừng loạn điểm viên đương phổ, chúng ta tốt đây.
Lương Thận kém chút hoài nghi mình nghe lầm, cái gì, các ngươi tốt lên, lúc nào tốt hơn, chấm làm sao không biết.
Hoắc Nguyên Lâm khó được có chút thẹn thùng, nhìn nữ tư tình chuyện nhỏ, tốt như thế nào khắp nơi nói.
Lương Thận có chút hoài nghi, là thật sự tốt hơn, vẫn là chính ngươi đoán mò.
Dù sao mấy năm này cái này ngốc đệ đệ một mực đi theo Trung Uy chạy, khắp thiên hạ đều biết Hoắc Nguyên Lâm trung tình trung đại tướng quân, vì nàng tình nguyện đợi tại Hoàng Sa đầy đất Bắc Cương suy phong tuyết.
Bệ hạ, ta là loại kia suy nghĩ lung tung người sao?
Hoắc Nguyên Lâm im lặng.
Lương Thận nhẹ gật đầu, ngươi thật đúng là.
Hoắc Nguyên Lâm càng thêm bất đắc dĩ, trước sớm ngóng trông chúng ta tốt là bệ hạ, hiện tại ngóng trông chúng ta không tốt cũng là bệ hạ.
Lương Thận tăng háng một cái, đem chính mình nhìn người trò hay vui vẻ hơi thu lại một chút, vậy ngươi nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra? Liên như thế chứ sao? Hoắc Nguyên Lâm cười đến mặt mũi tràn đầy mộng nào, đồng thời biểu thị, ta thích Trung tỷ tỷ cũng thích ta, hiện tại chúng ta xem như lưỡng tình tương duyệt. Lương Thận nhíu mày, đồng thời biểu thị, đã như vậy, chấm liền cho các ngươi tứ hôn đi. Coi như Trung Uy bây giờ đều 25, ngươi cũng tuổi tròn 22, chính là năm đó thời điểm tốt, nhưng mà Trung Uy từng lập thệ sẽ không lấy chồng, đến lúc đó khó tránh khỏi bị người nói vài câu. Hắn đang nghĩ ngợi xử lý biện pháp, một cái là hắn trọng dụng đại tướng quân, một cái là hắn từ nhỏ sủng ái thư đồng, đều là người thân, tự nhiên là muốn làm đến nợ mày nợ mặt. Ai biết không đợi hoàng đế nghĩ đến vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt, Hoắc Nguyên Lâm lại nói, Trung tỷ tỷ không lấy chồng. Lương Thận vặn lên lông mày đến, vậy ngươi lời mới rồi có ý tứ gì? Hoắc Nguyên Lâm sờ lên cái mũi, tiến đến hoàng đế bên người đi. Lương Thận xem xét hắn bộ dáng này liền biết không có chuyện tốt, gia hỏa này mỗi lần yêu cầu người, mỗi lần có chuyện khó khăn, đều là bộ biểu tình này. Hoàng đế đã nhìn thấu miệng của hắn mặt, đồng thời biểu thị, thật dễ nói chuyện. Hoắc Nguyên Lâm vô mình, lời thề sao có thể phá, Trung tỷ tỷ là một quân thống soái sao có thể nuốt lời, nếu là nuốt lời tương lai danh dự và uy tín ở đâu, như thế nào thống quân? Vậy ý của ngươi là? Lương Thận rất nghi hoặc, cũng không thể hai người này là nghĩ không mai mối tằng tiểu với nhau đi, không đề cập tới Trung Uy có nguyện ý hay không, Hoắc Nguyên Lâm cũng không phải là người như thế. Quả nhiên, sau một khắc chỉ nghe thấy Hoắc Nguyên Lâm nói, Trung tỷ tỷ không thể lấy chồng, ta có thể à? Bệ hạ, vi thần cầu ngươi cho chúng ta tứ hôn, để cho ta trực tiếp gả tiến Trung Dũng hầu phủ đi. Lương Thận kém chút nghĩ móc sờ mó lỗ thai, hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cầu bệ hạ tứ hôn, để cho ta trực tiếp gả tiến Trung Dũng hầu phủ. Lương Thận quay đầu hỏi bên người cung nữ, ngươi nghe thấy được sao? Hoắc đại nhân nói phải lập gia đình. Cung nữ nín cười, nô tỳ cũng nghe thấy. Lương Thận liền lại nói, đi đem Hoắc thái phó mời đến, để hắn tới nghe một chút đệ đệ của hắn nói cái gì. Hoắc Nguyên Lâm tê cả da đầu, nhưng nghĩ tới chuyện này không gạt được người, đại ca sớm muộn cũng phải biết đến thế là không có phản đối. Mới vừa ra lò Hoắc thái phó vội vội vàng vàng chạy tới, vừa vào cửa liền nhìn thấy hoàng đế kia một lời khó nói hết thần sắc, lại xem xét, đệ đệ quỳ trên mặt đất đâu. Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì đây? Bằng không thì hoàng đế có thể để cho hắn cái này nhị đệ quỳ không nổi. Hoắc Nguyên gia đấy lòng suy nghĩ đến cùng là đại sự gì, đi lễ liền hỏi, bệ hạ, thế nhưng là nhị đệ phạm sai lầm. Lương Thận nhân tiện nói, đến, cùng ngươi đại ca lặp lại lần nữa ngươi muốn cái gì? Đại ca, chuyện là như thế này, trải qua 3 năm ở chung, ta cùng Trung tỷ tỷ đã xác định tâm ý của nhau, quyết định tạo thành một cái mới gia đình, từ nay về sau dắt tay đồng hành, bạch đầu giai lão. Hoắc Nguyên Lâm miệng ba lạp không ngừng. Lương Thận đánh gây hắn, nói điểm chính. Hoắc Nguyên gia bị hai người này mê đi đầu, hắn đệ cùng Trung Uy tốt, như thế vẫn chưa đủ có trọng điểm. Rất nhanh, Hoắc Nguyên gia cảm thấy mình vẫn là quá không tưởng tượng lực. Hoắc Nguyên Lâm trực tiếp đương đạo, đây không phải Trung tỷ tỷ từng lập lời thề tuyệt không lấy chồng, cho nên ta nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, ta cái này gả đi Trung Dũng hầu phụ sự tình liền giải quyết tốt đẹp. Hắn lấy lòng nhìn xem anh ruột, thấp giọng nói, cứ như vậy, chúng ta chỉ cần chuẩn bị một phần đồ cưới, về sau phân ra ở phòng ở đều không cần chuẩn bị, nhiều bất việc. Hoắc Nguyên gia tức giận đến té ngựa, mắt tối sầm lại kém chút trực tiếp ngất đi. Thả của ngươi giam chó, Hoắc gia chẳng lẽ còn thiếu đi một mình ngươi phòng ở? Ngươi cái này cầu vận, vì nữ nhân liền nhà cũng không cần, ngươi đây là muốn ở rể Trung Dũng hầu phủ, để Hoắc gia tuyệt tự sao? Hoắc Nguyên Lâm vẫn là xem thường người xưa đối với dòng họ có trọng, chắc không được hắn đưa ra biện pháp này thời điểm, Trung tỷ tỷ cảm động sau khi thập phần lo lắng. Hắn vội vàng đi an ủi, đại ca ngươi khác nghĩ như vậy, chúng ta không phải có an làm sao lại tuyệt tự, lại nói, ta cùng Trung tỷ tỷ cũng không nhất định sẽ muốn đứa bé, ngươi cũng biết nàng cần ra chiến trường, nâng cao bụng lớn cũng không tiện. Ta đánh chết ngươi đứa con bất hiếu này. Hoắc Nguyên gia cũng nhịn không được nữa, đưa tay liền muốn đánh, hết lần này tới lần khác Hoắc Nguyên Lâm động tác thuần thục chạy nhanh, còn chuyên hướng hoàng đế phía sau tránh, làm cho Hoắc Nguyên gia bó tay bó chân, thở hổn hển. Đồ hỗn trướng, ngươi có từng nghĩ tới trong nhà cha mẹ, có bao giờ nghĩ tới trong nhà con cháu, có bao giờ nghĩ tới một khi ở rể, cả triều văn võ đều xem thường ngươi, về sau ngươi còn làm người như thế nào? Hoắc Nguyên Lâm thận trọng thò đầu ra, hiện tại bọn hắn cũng xem thường ta à, không đều nói ta là bệ hạ trước mặt đỉnh thần, đại ca dưới tay kẻ phụ họa, còn nói ta bản sự khác không có liền là vận khí tốt, bệ hạ sủng ta, đại ca yêu ta, cho nên mới có thể lăn lộn đến hiện tại chức quan. Trước kia ăn đại ca, về sau ăn nàng dâu, trên đời này còn có so đây càng tốt sự tình sao? Đại ca, ngươi hướng chỗ tốt ngắm lại, về sau ta lại chọc sự tình gì, chính là Trung tỷ tỷ giúp ta ra mặt, ngươi liền không cần quan tâm. Hoắc Nguyên gia viện cái chán, hoài nghi mình giáo dục xảy ra vấn đề gì. Đây là nam nhân có thể nói ra sao? Ở nhà ăn đại ca, đi ra ngoài ăn nàng dâu, đây là mặt cũng không cần. Trung Uy làm sao có thể thích ngươi? Hoắc Nguyên gia phát ra chí mạng chất vấn. Hoắc Nguyên Lâm nghĩ nghĩ, mặt dạn mày dày nói, có lẽ là bởi vì ta dáng dấp anh tuấn tiêu sái. Lương Thận nhìn được rồi náo nhiệt, lúc này mới chậm rãi ra hòa giải. Tốt, Hoắc gái khanh trước đừng nóng giận, không như nghe hắn đến cùng là cái ý tưởng gì. Nếu không phải trước mặt là hoàng đế, Hoắc Nguyên gia nổi giận đều ép không được. Tốt, ngươi nói. Hoắc Nguyên Lâm gặp hắn sắc mặt đều giận đến phát xanh, thật sợ đem đại ca khí ra một cái tốt xấu đến, liền suy nghĩ một chút, rất là huyền chuyển bắt đầu tổ chức ngôn ngữ. Bệ hạ, đại ca, mặc dù từ xưa đến nay đều là nam cưới nữ gả, có thể nhập vô dụng cũng không phải quá hiếm thấy, Trung tỷ tỷ mọi thứ đều so với ta mạnh hơn, vậy ta đây gả đi vậy không uổng công à? Các ngươi ngẫm lại có phải hay không đạo lý này? Miệng mọc trên người người khác chúng ta cũng không còn được, nhà mình thời gian nhà mình rõ ràng, chỉ cần chính ta cao hứng quản nhiều như vậy làm cái gì? Lại nói, cùng nó nghĩ đến biện pháp cảnh thái bình giả tạo, ta cái này gả đi, tổng không có người nói Trung tỷ tỷ nuốt lời đi. Chúng ta ánh mắt đến phóng xa điểm, mặc dù trước mắt nhìn ta một cái nam nhân lấy chồng có chút kỳ quái, thế nhưng hứa ngàn năm về sau thế giới thuận tiện, nam chính bên trong nữ chính bên ngoài, đến lúc đó trên sử sách đảo lộn một cái, ta còn dẫn dắt cái này trào lưu. Hoắc Nguyên gia hoàn toàn nghe không vào, chỉ vào hắn mắng, thu hồi ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái chữ tử, ta nhìn đầu óc ngươi là xấu mất, lúc trước liền không nên đồng ý ngươi chạy khắp nơi, tâm tư đều dã. Những khác không đề cập tới, ta liền hỏi ngươi chuyện này làm sao cùng nương bàn giao. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho nàng, nàng tân tân khổ khổ nuôi lớn con trai, hiện tại đổi tới muốn cho người khác làm con trai. Lương Thận cảm thấy nhìn hai huynh đệ cãi nhau đặc biệt có thú, nhất là Hoắc Nguyên gia đem nghi vấn của nàng đều hỏi. Hoắc gái khanh nghỉ ngơi một chút khí, uống chén trà tiếp tục mắng. Hoắc Nguyên Lâm ú đoán mắt nhìn không giúp đỡ còn thêm phiền hoàng đế, nói tiếp, Hoắc gia có đại ca, có An An, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái, lại nói, ta chỉ là cho người làm người ở rể, cũng không phải trực tiếp chết rồi, gả đi ta vẫn là nương con trai, đại ca đệ đệ, An An thúc thúc. Hoắc Nguyên gia khí cười, tốt tốt tốt, ngươi đây là hạ quyết tâm không quay đầu lại. Hoắc Nguyên Lâm nghĩ kéo lại hắn cánh tay làm nũng nhưng đáng tiếc lần này bị tránh ra. Hắn kiên trì không ngừng quấn lên đi, sau đó tựa ở hắn đầu vai biểu thị, đại ca, ta thật sự thích Trung tỷ tỷ, nghĩ đi cùng với nàng, cái này không phải liền là nhất biện pháp tốt à? Lại nói, chờ ta lấy vợ sinh con nguyên bản cũng là muốn phân ra cùng lấy chồng khác nhau ở chỗ nào, đều sẽ đổi chỗ khác ở. Nương nếu là tức giận lời nói, vậy ta mỗi ngày về nhà theo nàng chu toàn đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem nương dô đến vô cùng cao hứng, ngoan ngoãn. Hoắc Nguyên Lâm đột nhiên nhìn về phía hoàng đế, bệ hạ còn nói muốn vì ta tứ hôn, bệ hạ đây là miệng vàng lời ngọc, vậy ta chính là phụng chỉ lấy chồng, ai dám chê cười ta, ta liền đến cáo ngự hình. Hoắc Nguyên gia nhìn về phía hoàng đế, bị bắt xuống nước hoàng đế chỉ có thể gật đầu. Hoắc Cái Khanh lui một bước nghĩ, đây đúng là cái tốt biện pháp. Đồng thời biểu thị, dù sao cũng so Lâm Nhi không chịu thành thân sinh con, đánh cả đời lưu manh tốt, ngươi nói có đúng hay không? Tốt một cái lui một bước, nghĩ đến hoàng đế tiền khoa, vị này chính là liền hoàng hậu cùng hoàng tử cũng không chịu muốn ra hỏa. Hoắc Nguyên gia chứ a một lần nhận thức đến mình sai lầm, lúc trước hắn liền nên liều mạng kháng chỉ, cũng không thể để hai người này cùng tiến tới, cả một cái nhu tầm nhu, mã tầm mã. Hoắc Nguyên gia có thể làm sao, cuối cùng nhịn không quá đệ đệ, chỉ có thể đồng ý trong đó gian khổ, cũng chỉ có phụ trách hống người Hoắc Nguyên Lâm mới biết được, vì việc hôn sự này, hắn nhưng là xử xuất tất cả vô liếng. Chờ hắn mang theo tin tức tốt đi vào Trung Uy trước mặt, Trung Uy lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Hoắc đại nhân thật sự đồng ý. Đúng, ta đại ca nói, đến lúc đó cho ta 10 giảm hồng trang, tuyệt đối để cho ta gả nợ mày nợ mặt. Hoắc Nguyên Lâm thật cao hứng nói. Trung Uy nâng trán, ám đạo Hoắc đại nhân lời này sợ là nghiến răng nghiến lợi, làm sao nghe đều không đúng vị. Lại nhìn cao hứng bừng bừng Hoắc Nguyên Lâm, Trung Uy cũng bị mang cao hứng trở lại, đáy lòng chóng mặt nghĩ, có lẽ nàng hẳn là cho một chút xính lễ, để cho Hoắc gia biết mình thành ý nhâm từ ngày nghi kết hôn. Chương 100, phiên ngoại chính sử so giã sử còn đặc sắc. Lương Kinh đại học rất có đặc sắc, mỗi năm một lần thi biện luận đang tiến hành bên trong. Lần này luận đề thu hút sự chú ý của vô số người. Lương Vũ Đế công tội thành tựu. Chính phương, công lớn hơn tội phản phương, quá đại vu công thi biện luận ngay từ đầu, chính phản hai bên lại bắt đầu kịch liệt biện luận, ai cũng không thuyết phục được ai. Phe ủng hộ, bỏ qua một bên giết chóc hoàng thất con cháu không đề cập tới, Lương Vũ Đế tại vị 30 năm, trong lúc đó cần cụ chăm chỉ, không ngừng phổ biến cải cách chính sách, để cao hành chính hiệu suất, những này biện pháp để cao thật lớn ổn định của quốc gia tính, chạm vào phát triển kinh tế. Lương Vũ Đế tại vị trong lúc đó phản hủ Sướng Liêm, lúc này mới tạo cũ Võ Đế Trung Hưng, khiến cho đại lương bách tính an cư lạc nghiệp, đây đều là độc thuộc về Võ Đế công lao, là tên lưu sử sách, hậu thế quyết không thể nào quên đại công lao. Võ Đế càng là coi trọng quân nhu, dài đến 10 năm chuẩn bị sau mới đối người Hồ độc thủ, cuối cùng đánh cho người Hồ không có sức hoàn thủ, bồi dưỡng vạn quốc triều bái rầm rộ, có thể nói, đại lương là đường triều về sau Trung Quốc cường thịnh nhất thời kỳ. Ta thả nhận định, Lương Vũ Đế công lao đủ để lưu danh bách thế. Phe ủng hộ vừa mới ngồi xuống, phe đối nghịch liền có một chút đứng người lên. Phe ủng hộ chỉ nói tốt, hoàn toàn không thấy Lương Vũ Đế thói xấu lớn. Thứ nhất, Lương Vũ Đế lạm sát kẻ vô tội, giống hắn dạng này đem người trong nhà đều giết cái không còn một mảnh hoàng đế, trong lịch sử đều số không ra mấy cái đến, có thể thấy được tâm ngoan thủ lạn, là cái mười phần sát nhân cuồng, càng sâu người hắn tại vị trong lúc đó đối với văn võ bá quan cũng không khách khí, động một chút lại hạ ngục, nhẹ thì lưu đày, nặng thì mất đầu. Lương Vũ Đế tại vị trong lúc đó chém giết đại thần, so đằng trước mấy cái hoàng đế cộng lại còn nhiều hơn. Thứ hai, Lương Vũ Đế cầm chính hạ khắc, là cái mười phần tăng ca cuồng, chính hắn tăng ca còn muốn hô hào cả triều văn võ cùng một chỗ tăng ca, làm cho người người oán trách. Ta hoài nghi hiện tại Trung Châu thịnh hành 996 chính là từ hắn chỗ này lên căn. Ta phản đối, phe đối nghịch đây là làm không có chút nào căn cứ giả thiết. Phe đối nghịch cười ha ha một tiếng, tốt, ta thu hồi mình giả thiết. Thứ ba, Lương Vũ Đế cực kỳ hiếu chiến, tại vị 30 năm, lục tục ngao ngoe đánh vô số trận cầm, một lần đem bản đồ mở rộng đến sái bờ gì ạ, đến nay toàn cầu các nơi đều còn sót lại lấy Lương Vũ Đế tung tích. Bảo vệ quốc gia không lời nào để nói, nhưng hắn hậu kỳ còn hoàn toàn vì thỏa mãn mình vạn quốc triều bái dục vọng, không lọt vào mắt đánh trận tiêu hao nhân lực vật lực tài lực. Có bao nhiêu đại lương binh sĩ vì Lương Vũ Đế dã tâm tính tiền, những này chết thảm tại chiến trường binh sĩ cũng có cha mẹ huynh đệ, thê tử nhi nữ, huyết lệ của bọn họ đã khắc vùi lấp tại trong lịch sử. Cuối cùng, Lương Vũ Đế nhất làm cho người khiển trách một chút chính là, hắn tin một bề Hoắc thị huynh đệ, đến mức hư đưa hậu cùng, dẫn đến không người kế tục, chỉ có thể đem hoàng vị chuyển cho phế thái tử chi tử. Chính sử đều có ghi chép, phế thái tử không phải thái thượng hoàng xuất gia, Lương Vũ Đế nhiều như vậy xứng đáng hắn lao lương nhà liệt tổ liệt tông sao? Phe ủng hộ nghe không nổi nữa, phế thái tử xác thực không phải thái thượng hoàng xuất gia, nhưng Lộc Thân Vương cũng là hoàng thất huyết mạch, đều là họ Lương, có gì khác biệt? Lại nói, Lương Văn Đế chuyên cần chính sự ái dân, trừ tính cách mềm yếu rồi một chút bên ngoài cơ hồ không có khuyết điểm, hắn thậm chí thu thập Lương Vũ Đế lưu lại cục diện rồi dám, để lại Lương Bách tính lại có thể an toàn 20 năm. Ai ngờ bị bắt được cái trôi, ai, vừa rồi phe ủng hộ nói, Lương Vũ Đế lưu lại cục diện rồi dám. Phe ủng hộ cũng không phủ nhận, mời phe đối nghịch không muốn mơ hồ tiêu điểm, chúng ta thảo luận chính là Lương Vũ Đế công tội không phải là, lần nữa cường điệu, phe ủng hộ quan điểm là Lương Vũ Đế công lớn hơn tội, cũng không phải là nói Lương Vũ Đế không có khuyết điểm. Phe đối nghịch luận điểm là quá lớn tại cung cấp, cũng không nói Lương Vũ Đế không có ưu điểm. Phe đối nghịch kiên trì nói, Lương Vũ Đế tin một bề anh em nhà họ Hoắc mặc cho anh em nhà họ Hoắc cầm giữ triều đình, nuôi ra một cái Hoắc bán triều đến liên đối lấy hậu cung mấy chục năm không chỗ nào ra, đây cũng là thật sao? Phe ủng hộ tức giận nói, người kia là giả sử. Lương Sử ghi chép, võ đế chịu mến thư đồng Hoắc thị Nguyên Lâm, yêu ai yêu cả đường đi, đối với Hoắc Nguyên gia có nhiều dung túng, cả triều văn võ đều biết, võ đế giận bên trong, duy Hoắc Nguyên Lâm có thể cứu. Phe đối nghịch học thuộc lòng. Phe ủng hộ bận bịu phản bác, võ đế cùng Hoắc Nguyên Lâm thở nhỏ quen biết, có niên thiếu tình cảm, hai người giao tình tốt có vấn đề gì, lại nói Hoắc Nguyên Lâm cũng không phải tham quan ô lại, hắn tại triều mấy chục năm lưỡng tụ thanh phong, là đại lương triều nổi danh Hoắc Thanh Thiên, tin một bề người như vậy làm sao có thể là qua, đương nhiên là công. Ngươi liền nói có hay không dung túng, có hay không Hoắc bán triều, có hay không trực tiếp dẫn đến Hoắc gia quyền thế quá nặng, đến mức văn đế thượng vị sau bị quản chế tại người, Hoắc Nguyên gia nấu chết bốn nhiệm hoàng đế, dẫn đến đại lương hậu kỳ quan văn phản chế hoàng quyền. Phe đối nghịch hô, võ đế sai lầm lớn nhất chính là dung túng Hoắc thị huynh đệ, dẫn đến đại lương hậu kỳ hoàng đế cùng quan văn tập đoàn to lớn mâu thuẫn, khiến cho đại lương cường thịnh tại ngắn ngủi 400 năm sau liền kết thúc. Đại lương nếu như không có Lương Vũ Đế cùng Hoắc Nguyên gia, đừng nói 400 năm, 200 năm liền chơi xong. Cấp trên làm cho nước miếng văng tung tóe, phía dưới người xem lại xì xào bàn tán đứng lên. Kỳ thật ta cảm thấy Lương Vũ Đế đối với Hoắc Nguyên Lâm mới là chân ái, bằng không làm sao có thể không xác lập hoàng hậu, liền đứa bé cũng không cần, các ngươi nói hai người bọn hắn có phải hay không là một đôi. Lập tức có người phản đối, ngươi chớ ăn giả sử tẩy não bao, kia là hậu nhân bôi đen Lương Vũ Đế cùng Hoắc Nguyên Lâm. Chính sử đều viết rõ rõ ràng ràng, Hoắc Nguyên Lâm trưởng thân ngọc lập, hình dung xuất chúng, cao chúng trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố lúc dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường, kinh thành đám người nói chuyện say xưa. Một cái khác cười lên, cũng là bởi vì hắn dáng rất tốt, hoàng đế mới thích ta, không phải đều nói Lương Vũ Đế là nhan khống, tuyển quan viên xem trước một chút mặt, trọng dụng Hoắc Nguyên gia cũng là bởi vì hắn dáng rất tốt. Cái này cũng là tẩy não bao, Lương Sử đi chép, võ đế ái tài, chỉ cần có tài là dùng, người đánh chỗ nào xem ra loạn thất bát tao. Càng nói càng tức, lại nói, võ đế là không có lập hoàng hậu, nhưng hắn thế nhưng là có hậu cung tần phi, quan phương hiện tại cũng hoài nghi là võ đế thân thể có vấn đề, cho nên hậu cung tần phi đều không có sinh con, hắn mới có thể đem hoàng vị chuyển cho phế thái tử con trai. Hoắc Nguyên Lâm cũng có thê tử của hắn trong lịch sử lừng lẫy nổi danh nữ tướng quân Trung Uy, hai người thở nhỏ quen biết, cầm sát hài hòa, vì thanh thân, Hoắc Nguyên Lâm không tiếc lấy quan thân ở rể Trung Dũng hầu phủ, đây không phải chân ái là cái gì? Một cái khác cười đến càng cao hứng, cái này tốt hơn đập, Hoắc Nguyên Lâm cùng Trung Uy cũng không có con cái, ta hoài nghi hai người bọn hắn là giả kết hôn, chính là vì ứng phó ngay lúc đó dư luận xã hội. Ta nhìn ngươi là điên rồi, cái này hai là ván đã đóng thuyền ân ái vợ chồng, hơn 50 tuổi còn cùng một chỗ chu du đại lương, ngươi đây đều có thể tẩy. Vô cùng phẫn nộ về sau, nữ hài nắm chặt nắm đấm, ngươi có phải hay không là con ta đang nhìn lộn xộn cái gì đồng nhân văn rồi? Đối diện khuê mật chột dạ bắt lấy điện thoại, không có, thật không có, ta biết rõ ngươi là Hoắc Nguyên Lâm cùng Trung Uy chân ái phấn, làm sao lại đi xem kỳ kỳ quái quái đồng nhân văn. Nữ hài không tin, trực tiếp đoạt lấy điện thoại mở ra xem, cả người đều muốn nổ tung. Đây là cái gì, ngươi nói cho ta đây là cái gì, ngươi chẳng những nhìn người khác viết, ngươi còn mình hạ chẳng viết, lại còn hôn thành nổi danh đồng nhân văn đại đại, ngày, ngươi liền khoa chỉnh hình CV đều đập, nói cho ta, trên thế giới này còn có ngươi không đập sao? Khuê mật túi đầu xuống. Nữ hải còn đang sụp đổ, Trung Y cùng Bình Ninh công chúa là một đôi, trong lịch sử Bình Ninh công chúa bé con đều sinh ba, ngươi cái này đều có thể đập. Hoắc Nguyên Lâm vì vớt ca ca bỏ lòng sàng, ta thật sự là phục rồi, sách lịch sử trên đều viết võ đế hết sức coi trọng Hoắc Nguyên gia, kia là hắn phụ tá đắc lực, Hoắc Nguyên Lâm chức quan so với hắn ca ca còn nhỏ, hắn lấy ở đâu bản sự vớt ca ca. Khuê mật chết cũng không hối cải, cho nên mới phải sợ long sàng a, ngươi hiểu? Ta hiểu cái quỷ a. Khuê mật nhưng lại không biết từ chỗ nào móc ra một bản lương sử, ngươi nhìn nơi này viết, võ đế cùng Hoắc Vân cùng ngủ chung, đó là bọn họ đang thương lượng chính sự. Ngươi nhìn về phía trước, nơi này rõ ràng viết, Hoắc Nguyên gia, Trung Y thậm chí rất nhiều bị coi trọng đại thần đều trong cung, không là hai người bọn hắn mình ngủ. Khuê mật chưa từ bỏ ý định, còn có nơi này, võ đế phạm đầu tật, chỉ có Vân Củ có thể cứu. Đó là bởi vì Hoắc Nguyên Lâm tinh thông ý đạo, Trung Y lâu dài chinh chiến chấn thương vô số, cũng là hắn tại thường ngày hộ lý. Khuê mật lại lật một tờ, cái này luôn luôn truy đá đi, võ đế nói, Vân Củ như chấm chi ái tử, có thể nhập hoàng lăng, hắn để Hoắc Nguyên Lâm cùng mình cùng một chỗ nhập hoàng lăng ai, nếu như cái này cũng không tính là yêu, kia cái gì mới là, ngươi nói cho ta cái gì mới tình yêu? Nữ hải đã không nghĩ phản ứng nàng. Qua hồi lâu, nàng hít sâu một hơi mới chậm rãi giải thích, ngươi có muốn nhìn một chút hay không lời mở đầu sau ngữ, sở dĩ có cái này thảo luận, là bởi vì Trung Uy cùng Hoắc Nguyên Lâm không còn, Trung gia chi thứ muốn tranh đoạt hầu phủ, cho nên mới đưa ra người ở rể không thể nhập Trung gia mộ tổ. Thế là võ đế nói, Hoắc Nguyên Lâm liền hoàng lăng đều có thể tiến, đừng nói các ngươi Trung gia mộ tổ, thích thế nào địa, ta trực tiếp cho các ngươi bình, đến lúc đó Trung gia mộ tổ liền không có, Trung Uy cùng Hoắc Nguyên Lâm bắt đầu lại từ đầu. Cuối cùng ta cường điệu một chút, Hoắc Nguyên Lâm cùng Trung Uy hợp táng tại Thanh Châu phủ. Lăng tẩm tại 12 năm trước mới bị phát hiện, đồng thời đào móc đến hai vợ chồng cộng đồng mộ Chí Minh, bọn họ liền chết đều cùng một chỗ, trước mộ phần viết đầy ân ái. Chúng ta muốn bày sự thật, giảng đạo lý, đồng nhân văn nhìn nhiều đầu góc sẽ hư mất. Khuê mật mân mê miệng, lão đại không vui. Nữ hài lại nói, bà bảo, ngươi nhanh sửa lại đi, còn tiếp tục như vậy ta hoài nghi ngươi chẳng những đập quân thần, khoa chỉnh hình, liên phụ tử đều muốn hạ thủ. Ai biết Khuê mật cười lên, bọn họ đều không có đứa bé từ đâu tới cha con, nhưng mà thúc cháu cũng không phải là không thể được. Đạt được trả lời là nữ hài trực tiếp đứng người lên, cách xa nàng xa. Khuê mật vội vàng nói xin lỗi. Được rồi, ta biết giả sử là giả, đồng nhân văn cũng là giả, chúng ta chính là vòng tứ manh, tự vui tự vẻ, tuyệt đối sẽ không múa ra vòng. Thậm chí còn nói, ta như vậy đập CP dù sao cũng so có người ô danh hóa võ đế cùng Hoắc Nguyên gia muốn tốt đi, ngươi nhìn một cái mới chiếu phim cái kia như hoa truyền, quả thực đem võ đế diễn thành người tham tiền háo sắc bạo quân, Hoắc Nguyên gia là loạn thần tặc tử còn cùng người hồ cấu kết, Hoắc Nguyên Lâm là định thần chỉ hiệu bạo ngựa, ngươi đây đều có thể nhẫn. Mẹ hắn, thế mà đem Trung Uy viết thành yêu đương não, cùng cái khác hậu cung nữ nhân tranh đoạt Lương Vũ đế, còn có nơi này, Lương Vũ đế bởi vì ái mộ như hoa, mới tuyển Văn đế làm hoàng đế, đây là yêu ngươi liền đem Giang Sơn cho con trai của ngươi, liền ngay cả ta Hoắc Nguyên Lâm đều thành yêu mà không được nam phụ, đây quả thực so giả sử còn muốn dã, trực tiếp xuyên qua cải tạo. Nữ hải quay đầu cười một tiếng, yên tâm, ta đã báo cáo. Khuê mật vô án tán dương, cái này đúng, chúng ta có cùng chung địch nhân, hết thảy bôi đen Lương Vũ đế, bôi đen ta Hoắc thị huynh đệ, bôi đen ta chúng tỷ tỷ đều là người rất xấu. Hai người lẫn nhau, miễn cưỡng đạt thành nhất trí. Toàn văn xong, triệt để hoàn tất rồi vung hoa vung hoa. Cảm tạ đại gia cho tới nay ủng hộ. So cái tâm tiến cử lên mới văn ta là nhân vật phản diện cha hắn Triệu Mộng Thành xuyên thành nhân vật phản diện một nhà chết sớm cha nhà chỉ có bốn bức tường thảm thành dân đen, đứa bé đói đến ra bọc xương mắt thấy đứa bé đi đến đường nghiêng, Triệu Mộng Thành bước lên gánh đến trồng ruộng khai hoang, trồng trọt, làm ăn Triệu ra thời gian vượt qua càng đỏ lửa, không cẩn thận, ba cái củ cải đầu dưỡng thành đại chu lương đống một khi xuyên qua, năm vương. 20 mang tam ba lão đại tương lai tướng quân, phạm phải đồ thành 3 ngày tội ác lão nhị tương lai thủ phụ, một tay che trời chỉ hiệu bảo ngựa lao tam hậu cung xuống phi, tàn sát hoàng tử hồng nhan họa thủy huyên náo đại chu người người oán trách, cuối cùng nhân vật chính cầm vũ khí nổi dậy. Đánh bại nhân vật phản diện thành lập tân triều huynh muội ba cái tay cầm tay để tiếng xấu muôn đời Triệu Mộng Thành nhìn xem bên giường ngao ngao khóc ba cái củ cải đầu, cảm thấy còn có thể cứu giúp một.